Mộ Uyển Nhi trơ mắt nhìn xem Lâm Bích Vân rời đi, bất mãn nói, ngươi vì cái gì muốn thả nàng đi? Đừng cùng ta giả vờ đôi to ba sói nói ngươi muốn giảng danh dự, ngươi người này có danh dự sao? Lưu Vũ Sinh bất đắc dĩ nói, không phải là ta nghĩ thả nàng đi, mà là không thể không thả nàng đi, ta phát đa nghi ma đại thể, nhất định phải trợ giúp Vương Văn Phi lúc này đây. Bằng không nói, ngươi cho rằng ta hội khinh địch như vậy bỏ qua cho nàng? Tâm ma đại thể. Mộ Uyển Nhi kinh hô, ngươi điên rồi. Vậy mà phát như vậy độc quỷ thể. Vương Văn Phi không phải người ngu, hắn tại thương trường sở bò lăn đánh nhiều năm như vậy, có chút tâm kế thực tại bình thường. Lưu Vũ Sinh buồn bực nói, hết lần này tới lần khác chỉ có hắn gặp qua quỷ sơn lý gì đó, vì rồi tìm được bí mật này, ta chỉ hảo đáp ứng hắn phát hạ độc thể. Mộ Uyển Nhi tuy nhiên không có cam lòng, nhưng là tâm ma đại thể không phải chuyện đùa, nàng biết được Lưu Vũ Sinh là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm vi phạm lời thề nguy hiểm trợ giúp nàng. Nhưng mà nhiều năm qua khổ cầu mà không được manh mối liền tại trước mắt trốn, luôn luôn nghẹn thở ra một hơi tại trong bụng, nàng hầm hừ nói, ta tính nhìn tấu ngươi, không lợi không dậy sớm. Ai tin tưởng ngươi ai không may. Chỗ này sự thấm thắt rồi, tiểu tình nhân của ngươi còn ở phía trên chờ, chúng ta bây giờ đi đâu nhi? Đương nhiên là trước đi bệnh viện. Lưu Vũ Sinh vẻ mặt đau khổ nói, thương nghiêm trọng như vậy, ngươi cho ta cũng giống như ngươi thật sự đau thương bất nhập à? Mộ Uyển Nhi hóa thành một trận gió dựng lên Lưu Vũ Sinh chính muốn rời khỏi nơi này, hắn đột nhiên nói, chờ một chút. Thì thế nào? Mộ Uyển Nhi không kiên nhẫn nói, ta đáp ứng muốn cho Bạch Tuộc một trận phú quý, hôm nay hắn chết thi tàn, ta liền cho hắn đổi thân phận. Lưu Vũ Sinh đi đến Bạch Tuộc bên cạnh thi thể nói, đổi thân phận. Ngươi muốn? Không sai, mượn xác hoàn hồn thuật. Quyển 2 xong. Quyển 2 chấm dứt rồi, cái này nhất quyển tổng kết lại liền bốn chữ, đào hầm, đào hầm. Nhân sinh của ta hay là tại không ngừng đào hầm chính giữa vượt qua đấy. Hắc hắc, quyển 3 sẽ có càng nhiều càng lớn hố. Thí dụ như Quỷ Sơn là cái gì? Đến tột cùng ẩn tàng rồi bí mật gì? Mộ Uyển Nhi kẻ thù là ai? Quỷ thai vị trí như thế nào? Hứa Linh Tuyết kết cục như thế nào? Cương Tử Ván Linh như thế nào? Từ nay về sau còn có Lâm Bích Vân phần diễn sao? Vân vân. Dù sao ta chỉ quản hố mặc kệ vùi, mọi người nhất định muốn thật vào. Chương 1, cấm địa. Đổi mới thời gian, 2013/8/22:06:16, số lượng từ 3131. Kim Ưng Hồ cảnh đẹp có 102 thiên hạ, Hồ Đồ Sơn biệt thự đắt tiền thảm tuyệt nhân gian, trừ lần đó ra, Tê Thị còn có một chỗ chừng nghe tên địa phương. Ở vào Tê Thị Tây Bắc hẹn 10 km chỗ, có một tòa kỳ núi. Núi này hàng năm bị mây mù chỗ bao phủ, trong núi trải rộng rắn độc dã thú, mà lại quái thạch đá lởm chởm trạng đều âm u khủng bố, làm cho người thấy chi không rét mà run. Cho nên ngọn núi này được một số người gọi Quỷ Sơn. Quỷ Sơn tên tuổi không chỉ có nơi phát ra tại trong núi ác liệt hoàn cảnh, càng chủ yếu là bởi vì nơi này việc lạ tân phát, từng có quá rất nhiều khởi nhân mạng án tử. Hương Giã nghe đồn, cái này Quỷ Sơn chính giữa vốn đến có một tòa hương khói cường thịnh chùa miếu, trong miếu trấn áp vô tận lệ quỷ. Về sau một trận kỳ quặc đại hỏa đem chùa miếu thiêu cái sạch sẽ, vô số lệ quỷ liền này xuất thế, tại trong núi này bồi hồi, chỉ cần thấy người sống, nhất định tiến hành giết hại. Các loại nghe đồn có cái mũi có mắt, thường xuyên có tiếng người xưng chính mình trong núi gặp được nào đó chết đi nhiều năm thân nhân. Quỷ Sơn quái dị, đã từng đưa tới một trận thăm dò sóng chiều, vô số yêu thích tìm kiếm cái lạ du khách văn phong mà đến, tại cái này Quỷ Sơn giữa dòng ngay cả không đi. Nhưng là cái này phần đông du khách, trừ rồi phát hiện một ít trước chưa bao giờ thấy qua quý hiếm động thực vật bên ngoài, không có gặp được bất luận cái gì chuyện cổ quái tình, giống như trong truyền thuyết những kia lệ quỷ tất cả đều biến mất đồng dạng. Nghe đồn thủy chung là nghe đồn, không thể tin, mọi người đều thì cho là như vậy đấy. Nhưng mà cũng có một chút người cố chấp cho rằng, không có phát sinh chuyện cổ quái tình, thân mình cũng rất cổ quái. Quỷ Sơn thượng hoàn cảnh 10 phần ác liệt, tràn đầy huyền nghi cùng không biết, nhưng thoáng cái tràn vào đi nhiều người như vậy, vậy mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai gặp được qua nguy hiểm. Mặc dù những kia đã khai phá rất nhiều năm thành thục cảnh khu, bởi vì du khách ham chơi không theo như quy định lộ tuyến tiến lên mà dẫn phát sự cố y nguyên tầng tầng lớp lớp, Quỷ Sơn như vậy đất cằn sỏi đá, lại chưa từng có bất cứ người nào phát sinh sự cố, đây không phải cổ quái là cái gì? Vô luận có cổ quái hay không, Quỷ Sơn đều đã phát hỏa. Rất nhiều người là hướng về phía nơi này quý trọng động thực vật mà đến, càng nhiều người là muốn kiến thức nơi này nguyên sinh thái. Thậm chí có vài cái kịch tổ cũng đem quay chụp sân bãi định tại nơi này. Quỷ Sơn hào khí cùng hoàn cảnh, quả thực là đập phim kinh dị tự nhiên sở tiêu diêu, căn bản không cần làm bất luận cái gì cải biến. Tê thị chính phủ nhạy cảm phát hiện một cái thật to kỳ ngộ, thừa dịp Quỷ Sơn dẫn phát này cố du lịch sóng chiều, thị chính phủ quyết định dùng du lịch cục khiến đầu, đối với Quỷ Sơn làm một lần hệ thống quy hoạch cùng khai phá, cố gắng đem nơi này biến thành thứ hai cái Kim Ưng Hồ hoặc là Hồ Đồ Sơn. Nhưng liền tại kế hoạch tiến hành đến một nửa thời điểm, Quỷ Sơn rốt cục đã xảy ra chuyện. Quỷ Sơn tuy nhiên sơn thế hiểm yếu hoàn cảnh ác liệt, nhưng không chịu nổi người nhiều lực lượng đại, trải qua nhiều người như vậy thăm dò, núi này thượng sớm đã không còn rồi bí mật gì. Nơi nào lên núi là đường tắt, nơi nào xuống núi phương tiện nhất, nơi nào khung cảnh tối nguyên sinh thái, nơi nào động vật hung manh nhất, Quỷ Sơn thượng hết thảy đều bị các du khách sờ soạng cái thấu. Nhưng mà, trong truyền thuyết này toàn miếu, dù cho bị một mùi lửa thiêu thành cho tàn, cũng nên có cái gì chỉ mới đúng, chính là mọi người chưa từng có gặp qua dù là một chút chút có quan hệ tại miếu dấu vết. Gặp chuyện không may là bốn lưu hữu, bọn họ là vùng khác đến du khách. Vốn đến muốn đi Kim Ưng Hồ du ngoạn, nhưng là nghe nói Quỷ Sơn chuyện xưa sau, nhất thời tò mò liền trên nửa đường thay đổi tuyến đường đến rồi nơi này. Án lấy người nhiệt tâm đánh dấu ký hiệu, bốn người rất nhanh liền bỏ tới Quỷ Sơn đỉnh núi. Trên đường đi xác thực gặp rất nhiều bình thường khó gặp phim kinh dị chẳng cảnh đồng dạng địa phương, làm nhân đại thán chuyến đi này không tệ. Duy nhất không được hoàn mỹ đấy, chính là người thực tại nhiều lắm, làm khủng bố không khí không còn sót lại chút gì. Bốn người này coi như là đặc biệt kỳ quái, lá gan một cái so với một cái đại, bốn người thương lượng một phen, làm một cái quyết định, muốn trong núi qua đêm. Quỷ Sơn thượng khí hậu hết sức kỳ lạ, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cơ hồ có thể đạt tới 20 độ C, ban ngày coi như mát lạnh khí trời, đến rồi nửa đêm cơ hồ có thể đem người đông cứng. Hoàn cảnh như vậy, căn bản không thích hợp cắm trại dã ngoại, cho nên có rất ít người trên chân núi ngủ lại. Bốn lư hữu ỷ vào dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm phong phú, chỗ mang cắm trại dã ngoại trang bị lại 10 phần đầy đủ hết, bởi vậy quyết định muốn kiến thức Quỷ Sơn ban đêm. Ngày thứ hai mọi người tại đỉnh núi phát hiện bốn người này thi thể, bốn cụ tử trạng kỳ lạ thi thể. Một cái người chết ở rồi trướng đồng của mình lý, trướng đồng tại bị người phát hiện thời điểm hoàn hảo không tổn hao gì, bên trong nhiệt độ thích hợp ấm áp làm người buồn ngủ. Trướng đồng là người này dùng rồi giá cao tiền mua được tên phẩm, giữ ấm thông khí phòng mưa, hắn túi ngủ cùng trướng đồng đồng căn đồng nguyên, cũng là lư hữu trang bị trung cực phẩm. Trừ lần đó ra hắn còn phân phối rồi ở bạ sở vũ trụ kim loại khẩn cấp thảm cùng gờ dạ bờ ấm dán. Loại này sản tự nước Mỹ ở bạ sở khẩn cấp thảm là nghiên cứu chế tạo hàng thiên siêu cấp tuyệt nhật tài liệu sản phẩm phụ, chọn dùng tinh vi tụ chỉ tài liệu cùng độ tinh khiết cao nhất chân không nhôm trầm tích vật chế thành, đã chắc chắn lại loại ma. Bọc của nó trang chỉ có gói thuốc lá lớn nhỏ, nhưng là hoàn toàn triển khai sau, dài đến 214 cm, rộng chừng 142 cm. Nó cung cấp rồi nhân thể cơ bản nhất bảo vệ, nhất là tại linh độ C phía dưới, có thể bảo trì 80% trở lên nhân thể phóng xạ nhiệt lượng. Mà một loại khác gờ ra bờ ấm dán thì bao hàm ấm tay, ấm chân, ấm thân đợi vài loại. Nhưng mà những này ấm dán cùng sinh hoạt hàng ngày chung ấm bảo dán không giống, nó không những được cung cấp 8-10 tiếng đồng hồ ấm áp bảo vệ, tiện mang trường hiệu, nhưng lại có thể ở phong bế nội y hoặc dày đợi sự giảm oxy huyết trong hoàn cảnh bình thường phát huy tác dụng. Chính là người này chết bởi vì, dĩ nhiên là đông chết đấy. Thi thể của hắn lạnh như băng, bốn chi gặp lại, toàn thân làn da tái nhợt hiện lên da gà dạng, trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười, quỷ dị tới cực điểm. Hơn nữa, hắn toàn thân cao thấp chỉ mặc một điều quần lót, còn lại quần áo đều bị thoát xuống tới. Pháp y giám định sau tỏ vẻ, đây là một loại khác thường thoát y hiện tượng. Sinh ra nguyên nhân có thể là tại cực thấp nhiệt độ hạ, nhiệt độ cơ thể điều tiết tác dụng mất cảm giác, bởi vậy người chết có rồi ảo giác nhiệt cảm. Quỷ Sơn trung đêm khuya nhiệt độ đến tột cùng đạt tới rồi nhiều ít độ. Vậy mà có thể đem một cái trang bị đầy đủ hết lư hữu tươi sống đông chết, thậm chí đem hắn đông lạnh xuất hiện rồi ảo giác. Chính là, nếu như đơn thuần nói người này là bị đông chết đấy, như vậy một cái khác người chết bởi vì liền không cách nào giải thích. Cách đây cái bị đông cứng người chết cách đó không xa, đồng dạng nằm một cỗ thi thể này toàn thân không mặc gì cả, làn da bảy biện da tử hắc sắc, có nghiêm trọng bong bóng cùng chết da. Hơn nữa xuất hiện nhiều chỗ bạch ban. Pháp y giám định kết quả là người này chết vào nghiêm trọng nhiệt độ cao bị phỏng, cùng trước người kia chết bởi vì hoàn toàn sự khác biệt. Người thứ ba thi thể đen nhánh sưng, biểu hiện ra hiện đầy con muỗi vết cắn, như là chúng độc mà chết, hoặc như là bị dìm nước chết. Bởi vì da của hắn bạc màu, cùng những kia ngâm mình ở phúc người mã lâm lý thi thể giống như lúc. Đáng sợ nhất chuyện tình là ở pháp y kiểm tra thời điểm, bụng của hắn đột nhiên bạo liệt, từ bên trong leo ra rồi vô số con rán. Lúc ấy chàng diện muốn nhiều kinh hãi liền có nhiều kinh hãi, muốn nhiều chán ghét có nhiều chán ghét. Liền ngay cả hàng năm cùng các mẫu thi thể liên hệ lao pháp ý đều thiếu chút nữa bị sợ ra rồi bệnh tim. Đến cuối cùng một cái người kiểu chết coi như bình thường, nhưng là chết thảm nhất một cái. Phía trước ba cái người tuy nhiên chết quá dị, tối thiểu còn bảo lưu lại một cái toàn thây, đến cuối cùng người này thi thể là ở rất nhiều địa phương tìm được đấy. Hắn theo trên đỉnh núi té xuống, trong quá trình đập lấy bén nhọn núi đá, trọng lực tăng tốc độ dưới tác dụng, cả người hắn chia 5 x 7, tứ chi linh linh phái toái, ngũ tạng cơ hồ tìm không đồng đều toàn bộ, đầu lâu cắm ở một đoạn cảnh khô thượng, trừng mắt hai mắt thật to. Trên đỉnh núi có hắn còn sót lại một con rầy, căn cứ hiện trường tình huống thăm dò được ra kết luận là người này nửa đêm đến đi nhà cầu, không cẩn thận theo đỉnh núi rớt xuống. Bốn cụ quỷ dị thi thể đưa tới thật lớn khủng hoảng cùng chấn động. Cho dù thị chính phủ trước tiên phái người phong tỏa tin tức, nhưng là sớm nhất phát hiện những thi thể này cũng báo án người là sẽ không giữ bí mật đấy. Bốn lư hữu chết rất nhanh bị lan truyền rồi đi ra ngoài, hơn nữa tiểu chết bị truyền ra vô số phiên bản, thiên kỳ bách quái các loại nghe đồn càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì bốn người này là ở trong đêm tử vong, cho nên Quỷ Sơn bị người ta nói thành là Xâm La địa ngục cùng nhân gian chỗ giao hội, ban ngày Quỷ Sơn thuộc về nhân gian, ban đêm liền biến thành địa ngục, có vô số ác quỷ oan hồn trong đó du đãng. Đang lúc thị chính phủ vi rồi bốn lư hữu sự sức đầu mẹ chán thời điểm, Quỷ Sơn lại ra rồi mới tình huống. Có người không tin tà, kiên trì muốn tại Quỷ Sơn trú qua đêm, hắn lướt qua rồi thị chính phủ tuyến phong tỏa, nửa đêm lặng lẽ bỏ tới Quỷ Sơn thượng. Ngày thứ hai người này miệng đầy mê sảng đi xuống núi, hắn không ngừng nhắc tới, thật lớn một tòa miếu a, thật lớn một tòa miếu a, thật lớn một tòa miếu a. Hắn điên rồi. Liền này bị đưa vào rồi bệnh viện tâm thần, trong miệng lĩnh viện chỉ biết lặp lại một câu kia nói. Hơn nữa, bị đưa vào bệnh viện tâm thần không bao lâu, hắn liền chết ở rồi trong nhà vệ sinh, khi chết mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, liền giống bị thiên quốc tiếp dẫn tín đồ đồng dạng. Nhưng hắn, là đầu thân tiến hô sĩ bị đồ cất đái tươi sống chết chìm đấy. Quỷ Sơn liên tiếp gặp chuyện không may, tại toàn quốc trong phạm vi đưa tới rất lớn chấn động, nhiều người tử vong tạo thành rồi 10 phần ảnh hưởng tồi tệ. Tê thị chính phủ bất đắc dĩ chấp hành khẩn cấp quản lý dự án, phái ra rất nhiều cảnh lực đem Quỷ Sơn triệt để phong tỏa, cũng hủy diệt rồi đi thông Quỷ Sơn đường cái. Nhưng mà có ít người tự tin cùng cuồng vọng đến đều không có lý do, tự cho là không sợ nhìn thấy quỷ, thậm chí rất muốn kiến thức trong truyền thuyết lệ quỷ đến tột cùng cái gì bộ dáng. Tại cảnh sát phong tỏa Quỷ Sơn sau không đến một tháng thời gian, trước sau có 16 khởi mất tích án kiện, báo án người quân xưng người bị hại vào rồi Quỷ Sơn. Cảnh sát tổ chức rồi một số đông người lực tiến vào Quỷ Sơn tiến hành siêu cứu, tìm được rồi 6 cổ thi thể cùng 2 cái người sống sót, còn có 8 cái người mất tích sống không thấy người chết không thấy xác, ngay cả cái bóng ảnh đều không tìm được. 6 cổ thi thể tử trạng càng tăng kinh khủng, có điểm nhát gan người ngay cả cũng không dám nhìn thượng liếc mắt. Bị cái rúa áp chế rất rồi cả khuôn mặt ra thi thể, bị một côn cắm vào hậu môn một mực chen vào xuyên rồi bụng theo trong miệng vươn ra thi thể, bị bái điệu chỉnh trương ra người làm thành pho tượng thi thể. 2 cái người sống sót hạ trường cũng không có tốt hơn chỗ nào, tất cả đều nói năng lộn xộn tinh thần thất thường. Một cái túi đầu tái diễn, thật lớn búp bê, thật lớn búp bê, thật lớn búp bê. Một người khác thì nhìn chằm chằm vào phía trước, trong miệng lại nhải, thiêu, đều thiêu, thiêu, đều thiêu, thiêu. 2 người kia được cứu ra Quỷ Sơn không lâu, trước sau chết trong nhà, khi chết vẻ mặt hạnh phúc, giống như giải thoát. Quỷ Sơn liền này trở thành một cái cấm kỵ, mọi người truyền miệng, núi này đã hóa thành nhân gian địa ngục, người sống vật tiến. Chương 2, hiểu lầm. Đổi mới thời gian, 2013/8/9/22:17.41, số lượng từ 3151. Năm nay khí trời khắc thường, lần đầu tiên bắt đầu mùa đông liền nhiệt độ chợt hạ xuống, mấy ngày hôm trước còn đang mặc áo mỏng mọi người bị buộc lục tung tìm ra giày quần áo đến mặc lên người, tiểu dáng cái gì tự nhiên cũng liền đành phải vậy. Lưu Vũ Sinh mặc một thân màu lam nhà táo lông, phía dưới xứng rồi điều màu đen quần, trên chân là một đôi bình thường giày thể thao. Phía sau hắn có một cái căng phòng bao lớn, trong tay mang theo một cái dài mảnh hình hộp sắt, nhìn xem hãy cùng một cái mới vừa vào học nghệ giáo sinh đồng dạng. Hắn bước chân rất chậm, chính là tốc độ cũng rất nhanh, hai người tạo thành thật lớn tương phản. Nhưng mà tại cái này ít hai lui tới rừng sâu núi thẳm chính giữa, cũng không sợ bị người chú ý tới. Sơn lộ đã sớm hoang phế, dài khắp rồi cỏ dại cùng hoang mục, người hành tẩu tại trong đó, cực dễ dàng bị gai cước đâm đến. Lưu Vũ Sinh không cẩn thận đá đến rồi một khối cũ nát biển gỗ, phía trên dùng bắt mắt sơn hồng soát rồi một hàng chữ, Quỷ Sơn nguy hiểm, thỉnh vật tới gần. Lưu Vũ Sinh nhìn chằm chằm vào bài tử xem trong chốc lát, cau mày như có điều suy nghĩ. Hắn sờ lên bài tử, trước mắt giống như xuất hiện rồi vô số oan hồn tại hò hét, vô số cô thê thảm mà huyết tinh thi thể hiện ra đến, hắn mạnh mẽ thu hồi tay. Trong mắt lánh qua một tia sợ hãi. Nơi này so với ta tưởng tượng muốn nguy hiểm, Lưu Vũ Sinh thấp giọng nói, ngươi xác định muốn theo ta đi vào? Mộ Uyển Nhi âm thanh theo dài mảnh trong hộp truyền ra, thiếu nói nhảm, hài cốt của ta đã tìm được rồi nhiều như vậy, chỉ kém đến cuối cùng cái này một khối, giao cho ngươi đến xử lý ta có thể lo lắng. Lưu Vũ Sinh nhíu mày nói, ta mục đích tới nơi này ngươi rất rõ ràng, đến lúc đó ta chưa hẳn có cơ hội giúp ngươi, sau khi đi vào toàn bộ nhờ chính ngươi. Nơi này nguy hiểm như vậy, không bằng tí nữa lần ta chuẩn bị xong sẽ giúp ngươi lấy ra này một khối hài cốt. Ngươi cũng quá để ý mình rồi. Mộ Uyển Nhi thét to, sau khi đi vào ai không may còn không nhất định, xảy ra chuyện ngươi cũng đừng cầu ta cứu ngươi. Lần trước cũng không biết là ai bị đánh cái gần chết, nếu không ta quật ngã âm sai cái bình sau kịp thời đi tới, nói không chừng người nào đó muốn treo. Lưu Vũ Sinh vì đó nghẹn lời, xấu hổ hư hai tiếng, mở rộng bước chân đến trên núi đi đến, lại cũng không nói chuyện rồi. Ngược lại Mộ Uyển Nhi không thuận theo không buông tha nói, ngươi đem ta phóng xuất, nhịn chết rồi. Nơi này hoang sơn giã linh đấy, lại không sợ người khác trông thấy, ngươi làm gì thế lao con ta? Lưu Vũ Sinh không nói lời nào, chỉ để ý chạy đi. Mộ Uyển Nhi liền lại nhải bắt đầu lại nhải, đem Lưu Vũ Sinh lại nhải lỗ tai đều nổi lên cái kén. Hắn bất đắc dĩ đem hộp dài từ mở ra, từ đó lấy ra một thanh đen xì giấy dầu cái ô tiện tay ném trên mặt đất, không kiên nhẫn nói, ngươi cho rằng ta yêu đóng lại ngươi? Không sợ nguy hiểm ngươi liền cho dù ra đến tốt rồi. Mộ Uyển Nhi cũng không nhận hành, giấy dầu cái ô chậm gì gì phiêu lên rồi, che tại Lưu Vũ Sinh đỉnh đầu, nàng dùng tội nghiệp âm thanh nói, đại thông linh sư các hạ, ngươi không muốn nhỏ mọn như vậy sao? Ta xem ngươi chạy đi khổ cực như vậy, cho nên đặc biệt ra tới giúp ngươi đấy. Gặp được nguy hiểm ngươi cũng không thể mặc kệ ta nha. Lưu Vũ Sinh thở dài, chỉ vào nghiêng phía trên một chỗ vách núi nói, trước dẫn ta lên đi, mặt trời lặn trước nhất định phải tìm đến chỗ đặt chân. Mộ Uyển Nhi nhu thuận đáp ứng, giấy dầu cái ô tự động phiêu lên rơi xuống Lưu Vũ Sinh trong tay, chờ hắn dùng sức nắm chặt sau, một cỗ âm phong mang theo hắn đến trên vách núi bay đi. Chỗ này vách núi cũng không phải là Quỷ Sơn đỉnh núi, mà là đang giữa sườn núi thượng đột lên một khối sơn thể, cách mặt đất vài cao 10 mét, trừ rồi địa thế hiểm yếu bên ngoài, hoàn cảnh cũng phi thường phức tạp. Nếu là từng bước một lên trên bò, không có nửa ngày thời gian nghĩ đều không muốn nghĩ lên đi, có rồi Mộ Uyển Nhi trợ giúp, Lưu Vũ Sinh liền thoải mái nhiều rồi, không bao lâu liền bay bổng rơi xuống trên vách núi. Vách núi diện tích phi thường lớn, mặc dù là toàn thân đều là hòn đá, nhưng phía trên y nguyên dài khắp rồi các loại màu xanh đen thực vật. Một cây cây dương nhanh múa vút quái thụ, còn có này tràn đầy hắc đâm gai cức cùng thanh đẳng, làm người nhìn xem liền đau đầu, loại địa phương này, người có thể như thế nào qua đi nha. Lưu Vũ Sinh nhíu mày lông mày, nhìn trước mắt trải rộng gai cức nói, có biện pháp sao? Mộ Uyển Nhi theo cái ô lý lộ đầu ra, ngưng trọng nói, ta thử qua rồi. Vô dụng. Nơi này có vô tận sát khí tràn ngập, từng cọng cây ngọn cỏ đều đối với âm linh có khắc chế, ngươi nói không sai, nơi này rất nguy hiểm. Lưu Vũ Sinh thở dài nói, xem ra vẫn phải là dựa vào chính mình nha. Hắn nói xong từ phía sau trong ba lô lấy ra một thanh đoạn trôi khảm đao, nắm trong tay như khai sơn đao như vậy sai sử, đem trước mắt chặn đường những cây, cành mận gai đợi một chút toàn bộ đều nhất nhất chém ngã. Mộ Uyển Nhi nhìn thấy cái thanh này khảm đao sau, khiếp sợ đến tột đỉnh, nàng run rẩy hỏi, đây là cây đao kia sao? Nào bà đao, Lưu Vũ Sinh không đếm xỉa tới hỏi. Cây đao kia. Mộ Huyền Nhi giọng khe thẻ nói, kia thanh tại vạn người trong hầm chôn sâu rồi mấy trăm năm giết người đao, trải qua dài dòng buồn chán thời gian luyện hóa, cuối cùng đao sát hợp nhất Trảm Quỷ đao. Lưu Vũ Sinh suy cười một tiếng, tiếp tục lấy động tác trên tay nói, Trảm Quỷ đao ra sao bà bối, làm sao có thể hội rơi xuống trong tay của ta? Liên tính thật sự trong tay ta, cũng nhất định mỗi ngày dâng hương cung, làm sao có thể lấy ra làm mở đường loại này việc nặng? Là ngươi hoa mắt thôi. Mộ Huyền Nhi đối với Lưu Vũ Sinh nói bán tín bán nghi, nàng kiên tin chính mình cũng không trông nhầm. Cây đao kia vừa ra hiện, ngưng kết thành thực chất sát ý cùng sát khí cơ hồ muốn đem nàng đóng băng ở. Nàng hoài nghi nếu như Lưu Vũ Sinh dùng đao này hướng nàng động thủ, nàng thậm chí ngay cả chạy trốn chạy khí lực đều không có, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Đối với cường đại huyết quỷ đều khắc chế như vậy, lại là đoạn chuôi khảm đao, phía trên hoa văn còn như thế quen thuộc, đây không phải Trảm Quỷ đao là cái gì? Lưu Vũ Sinh người này nói chuyện, 10 câu có 10 câu đều không thể tin, nghe nói đây là bọn hắn nhà tốt đẹp truyền thống, hắn cái này một mạch thông linh sư tất cả đều cái này tánh tỉnh. Chiếu hắn làm việc chuẩn tắc đến xem, hắn tổ tiên hám hại lừa gạt đem Trảm Quỷ đao vơ vét đưa tới tay tỷ lệ đại tới cực điểm, chỉ là không rõ hắn vì cái gì nhất định muốn phủ nhận. Mộ Huyền Nhi còn muốn nói gì, chính là Lưu Vũ Sinh mở đường tốc độ cực nhanh, ngắn ngủn trong chốc lát cũng đã đem nàng kéo xuống hơn 10m xa. Nàng cắn răng, chui vào giấy dầu cái ô chính giữa, bay bổng đi theo. Tại cái này một khối vách núi phía trước, kỳ thật có một điều sơn đạo, là trước kia mọi người đi thông Quỷ Sơn phải qua đường. Lưu Vũ Sinh mục đích đúng là xuyên qua vách núi đạt đến cái kia sơn lộ, như vậy có thể tiết kiệm gần nửa thời gian. Về phần tại sao không trực tiếp làm Mộ Uyển Nhi mang theo hắn lên tới đỉnh núi, thứ nhất Mộ Uyển Nhi chưa hẳn có lớn như vậy thần thông, đem Lưu Vũ Sinh đưa đến vài cao 10 mét trên vách núi đã là nàng cạn kiệt rồi toàn lực mới có thể làm được, cao tới đâu liền lực có không bắt bớ, thứ hai Quỷ Sơn thần bí khó lường, khắp nơi đều có không biết nguy hiểm, ở loại địa phương này quá mức đường hoàng bắt mắt cũng không phải là chuyện tốt. Khảm đao chém rất một cây màu xanh đen trường thanh đằng, Lưu Vũ Sinh xoa xoa mồ hôi trên trán, ngẩng đầu đi phía trước phương nhìn quanh, chỉ thấy cách này mấy cây cao lớn sang cây đã không xa, cái này ý nghĩa hắn nhanh phải mặc xuyên núi nhai đạt đến sơn lộ rồi. Hắn dừng lại nghỉ ngơi một lát nhì, giơ lên khảm đao đang muốn tiếp tục chạy đi, chợt nghe phía trước mơ hồ truyền đến tiếng người. Tại cái này nguy hiểm Quỷ Sơn, trừ rồi Lưu Vũ Sinh bên ngoài, lại vẫn có người khác. Là ai? Tới làm gì? Chẳng lẽ cũng cùng Lưu Vũ Sinh đồng dạng là vì quỷ trong núi bí mật mà đến? Lưu Vũ Sinh nhíu mày, mở ra cái kia hộp dài tử nói, tiến đến, phía trước có người, không nên bị người chú ý tới ngươi. Mộ Huyền Nhi một đường đi tới, dù là huyết quỷ cường đại mà khủng bố, có thể nàng như bình thường bị quỷ trong núi sát khí cho kinh đến rồi. Trong núi này sát khí trải rộng, cơ hồ hình thành thực chất, thật sự như trong truyền thuyết Xâm La địa ngục đồng dạng, nơi này là ác quỷ trô vui chơi, là người sống cấm địa. Nàng trước đây chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy địa phương, cho dù là chôn giết qua mấy trăm nghìn hàng binh vạn người hố, cũng không có nơi này lớn như vậy hoàn khí. Lưu Vũ Sinh theo lời nguy hiểm tuyệt không phải cho đùa. Dù là Mộ Uyển Nhi là cường đại huyết quỷ, tại nơi này cũng muốn thận trọng, chú ý cẩn thận. Nàng không nói hai lời, đem giấy dầu cái ô vừa thu lại, thành thành thật thật chui được trường trong hộp. Lưu Vũ Sinh cất kỹ hộp giải tử, nắm rồi nắm trong tay khảm đao, hít sâu một hơi tiếp tục hướng trước mở đường. Không ngờ đi chưa tới hơn mấy bộ, Lưu Vũ Sinh chợt thấy trước mắt một bóng người vụt đứng lên lớn tiếng thét lên, "Quỷ a! Lưu Minh a! Lưu Minh a! Quỷ a!" Bóng người này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn âm thanh thanh thúy, hẳn là cái con gái, nàng nói năng lộn xộn, cũng không biết đến tột cùng là gặp được quỷ, vẫn là gặp được Lưu Manh. Nhưng mà Lưu Vũ Sinh lập tức rõ ràng nàng tại sao phải như vậy. Bởi vì vi cô bé này quần còn không có để hảo, lộ ra màu hồng phấn của lót, nói cách khác Lưu Vũ Sinh xuất hiện thời điểm, nàng khả năng đang tại thuận tiện. Lưu Vũ Sinh thấy rõ tình huống sau lúc này nháo cái đỏ thắm mặt, hắn tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác xấu hổ giải thích nói, cô nương đừng hiểu lầm. Ta không phải cố ý. Ta là lên núi du ngoạn lưu hữu, sao rồi gần đường theo bên kia chạy tới, không biết cô nương ngươi. Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên. Ngươi như thế nào? Xảy ra chuyện gì a? Cách đó không xa trên sơn đạo, vài người một bên ân cần kêu gạo, một bên đến bên này chạy tới. Bị Lưu Vũ Sinh kinh hãi đến nữ hải nhi sốt ruột bề bộn sợ chỉnh lý tốt rồi quần áo, nàng đánh giá Lưu Vũ Sinh bóng lưng một phen, thấy hắn có bóng ảnh nói chuyện lên đến không quá giống là quỷ, vì vậy vẻ mặt đỏ bừng nói, ngươi gạt người. Bên kia là vách núi, ngươi như thế nào đi lên? Ngươi nhất định không phải là người tốt. Đồ Lưu Manh nhìn lén người ta. Lưu Vũ Sinh cười khổ một tiếng, đang muốn giải thích vài câu, lúc này theo sơn lộ bên kia đã chạy tới ba nam hai nữ. Một đến nơi đây liền đem cái kia nữ hải nhi kéo sang một bên. Mấy nữ hải tử liễu dịu nói đến lặng lẽ nói, ba nam nhân thì ẩn ẩn đem Lưu Vũ Sinh vây lại, trong đó một cái nhìn xem rất ổn trọng đàn ông thần sắc để phòng nói, ngươi hảo, ta kêu Hy Nhiên, chúng ta là một cái lư hữu quần lý bạn tốt. Không biết các hạ là ai? Tới nơi này làm gì vậy? Hy Nhiên, ngươi không có nghe Nhiên Nhiên nói sao? Hàng này là cái đồ lưu manh, hắn nhìn lén Nhiên Nhiên đi nhà cầu. Một cái nhìn xem rất anh tuấn nam nhân nói, đối với người như vậy khách khí gì vậy? Đánh hắn. Hy Nhiên vất tay ngăn lại một cái khác người động tác, đối với anh tuấn nam nhân nói, nô cùng, sự tình còn chưa hiểu, không nên vọng động. Nô cùng còn muốn nhận, Lưu Vũ Sinh xoay người lại buông tay ra nói, ta là từ bên kia leo núi đi lên đấy, tới nơi này là vì kiến thức Quỷ Sơn thần kỳ. Ta tuy nhiên không phải là chính nhân quân tử, nhưng mà nhìn lén nữ nhân loại sự tình này ta là không làm đấy, chuyện này thuần túy là hiểu lầm. Ai biết các ngươi sẽ xuất hiện tại nơi này? chính như các ngươi không thể tưởng được ta hội theo bên kia đi lên đồng dạng, mọi người tố không nhận thức, chẳng lẽ ta tân tân khổ khổ leo lên núi, chính là vì nhìn lén một nữ nhân. Chương 3, doanh địa. Đổi mới thời gian, 2013/8/10-21:53:36, số lượng từ 3089. Lưu Vũ Sinh nói rất có sức thuyết phục, Quỷ Sơn ít ai lui tới, muốn nói hắn đụng vào Nhiên Nhiên đi nhà cầu là có ý định, thực tại không thể nào nói nổi. Chỉ những loại này trùng hợp làm người quá mức xấu hổ, cho nên đoàn người hai mặt nhìn nhau, đều có chút không biết theo ai, không biết xử lý như thế nào mới tốt. Hơn nữa Lưu Vũ Sinh trong tay sáng loáng cầm đao, làm mọi người vô ý thức có rồi đề phòng tâm lý, trang diện nhất thời có vẻ dương cung bạc kiếm. Được rồi, mọi người không muốn khẩn trương như vậy, Tiêu Nhiên Nhiên nữ hải nhi khuôn mặt đỏ bừng nói, ta tin tưởng hắn không phải cố ý đấy, cẩn thận ngẫm lại nói, hắn đi tới thời điểm căn bản không có xem ta, mà là một mực chặt cành cùng dây mây. Nếu như không phải là ta hét lên một tiếng, có lẽ hắn còn phát hiện không được rồi ta đây. Lưu Vũ Sinh chú ý tới hào khí không đúng nhi, hắn thức thời nhi đem khảm đao thu vào, mở ra hai tay hay nói dân nói, ta nói rồi đây tuyệt đối là hiểu lầm một trận, ta dùng nhân phẩm của ta cam đoan. Phải biết rằng ta thiết khẩu đồng răng vô cùng quý giá ngọc diện thành thực tiểu lang quân danh xưng, cũng không phải là hư danh nói chơi tích. Một câu trò đùa nói quả nhiên tách ra rồi loại này trong lúc vô hình ngăn cách, hơn nữa Lưu Vũ Sinh biểu hiện tương đương có thành ý, mọi người lập tức buông xuống đề phòng. Hi Nhiên cười nói, kỳ thật chúng ta liền không nên đi tới, Nhiên Nhiên như vậy vội vã vì ngươi nói chuyện, xem ra là đối với ngươi có hảo cảm nha. Chúng ta nếu là không đến, nói không chừng còn có thể thành toàn một đôi dã huyên ương đây. Nhiên Nhiên xấu hổ đỏ mặt xì một tiếng kinh miệt, mọi người không khỏi cười lên ha ha. Có thể ở cái này rừng sâu núi thẳm lý ngẫu nhiên gặp, thân mình liền là một loại duyên phận, tại này hiểm ác trong hoàn cảnh, giữa người và người ở chung cũng dễ dàng nhiều. Lái qua vài câu trò đùa sau, mọi người rất nhanh liền quen thuộc lên rồi, Lưu Vũ Sinh biết được rồi trước mắt những người tuổi trẻ này đều là theo trên mạng nhận thức đấy. Sáu người này thường xuyên tại một cái linh dị quần lý sinh động, lần nhau trong lúc đó tương đối quen thuộc, về sau vi rồi tự mình thể nghiệm một chút linh dị khủng bố không khí, cho nên bọn họ đi vào rồi đại danh đỉnh đỉnh Quỷ Sơn. Bọn họ đã đi tới nơi này hai ngày rồi, hai ngày mới từ chân núi bò đến nơi đây, trên đường đi gian nan nhấp nhô đừng nói rồi, mấu chốt là mục đích của chuyến này một chút dấu vết để lại đều không có chứng kiến. Tuy nhiên Quỷ Sơn thượng hoàn cảnh nhìn xem xác thực rất khủng bố, nhưng không có phát sinh bất luận cái gì sự kiện linh dị, điều này làm cho mọi người mười phần thất vọng. Đến cuối cùng mọi người quyết định leo đến đỉnh núi vượt qua một đêm, nhất định muốn tận mắt kiến thức Quỷ Sơn thượng thần bí sự kiện linh dị. Bởi vì trong truyền thuyết, Quỷ Sơn thượng bí mật đều ở đỉnh núi, không đến trên đỉnh núi qua đêm là không có cơ hội đi thể nghiệm đấy. Lưu Vũ Sinh lú ám nói, các ngươi không có nghe nói sao? Phàm là đến đỉnh núi qua đêm người, không phải là chết chính là mất tích, tốt nhất hạ trường chính là điên mất. Chẳng lẽ các ngươi không sợ hãi? Hi Nhiên mỉm cười nói, chúng ta liền là ưa thích khủng bố chuyện xưa cho nên mới đi đến cùng một chỗ đấy, chết đối với chúng ta đi nói cũng không đáng sợ. Ngươi lúc đó chẳng phải đến Quỷ Sơn thượng thám hiểm sao? Ngươi có sợ không đây? Ta đương nhiên không sợ, Lưu Vũ Sinh nghiêm trang nói, ta chính là có thể thông âm dương hiểu sinh tử đại thông linh sư a. Thần thông rất rộng đại đấy. Mọi người cao thấp dò xét một phen Lưu Vũ Sinh, chỉ thấy hắn tướng mạo bình thường quần áo bình thường, không có một chút cao nhân phong phạm, cùng tiên phong đạo cốt càng là không dính biên. Hơn nữa hắn hải thượng dán đầy rồi bùn đất, trên người còn có thật nhiều khó coi điểm đen, nghĩ đến chỉ dùng để đao mở đường thời điểm chém đứt thanh đằng tung tóe đến trên người chất lỏng. Một người như vậy, nói là tên ăn mày nói hơi nghi ngờ sạch sẽ, nói là quét đường cái bảo vệ môi trường công, vậy 8-9 phần 10 rồi. Vô luận như thế nào, hắn cùng thần bí thông linh sư cũng kéo không được biên, cái này ra châu thổi có thể có chút lớn. Liền ngươi, thông linh sư, còn đại thông linh sư. Nô cùng khinh thường nói, ngươi nếu là thông linh sư, ta còn là Diêm Vương gia. Với anh, ngươi thẳng ngãi này, bắt quỷ khu hồn kinh qua ta cho phép rồi sao? Xử lý giấy phép có hay không? Phi pháp kinh doanh, nhưng là phải cải dương thọ tích. Ha 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 ha. Mọi người bị Nô cùng giả không giả thức biểu diễn làm cười ha ha. Lưu Vũ Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, thật vất vả nói hồi lời nói thật, còn liền không có người tin tưởng. Làm một cái người thành thật thật là khó a. Nghe thấy hắn lời nói này, người khác cười càng hoang rồi, thực tế ba nữ hải tử càng là cười cười run rẩy hết cả người, làm người xem con mắt. Mọi người chỉ khi Lưu Vũ Sinh là đang nói đùa, nào biết đâu rằng hàng này vậy mà thật là một cái thần thông quảng đại thông linh sư, không chỉ có như thế, vẫn là một cái âm hiểm hèn hạ không đáy tuyến không tiết tháo đại thông linh sư. Cười đùa rồi một phen, mọi người trong lúc vô hình cảm giác thân thiết hơn nóng lên một ít, lúc này mọi người mới nhớ tới hỏi thăm Lưu Vũ Sinh là như thế nào đi lên đấy. Chỗ này vách núi, tuy nhiên bọn người ở tại lên núi trước đã từng chú ý qua, bọn họ cũng rất muốn trực tiếp theo vách núi bên kia bỏ lên, như vậy tối thiểu có thể tiết kiệm thời gian một ngày. Nhưng là này vách núi quá mức dốc đứng, bọn họ lại dẫn theo quá nhiều trang bị, đến cuối cùng chỉ có thể nhìn qua núi than thở, có khóc cũng không làm gì. Lưu Vũ Sinh tự nhiên miệng đầy chạy xe lửa, lung tung ứng phó rồi một phen. Hắn nói mình nhưng thật ra là một cái cao cấp leo núi huấn luyện viên, chính là vài chục mét vách núi với hắn mà nói quá chút lòng thành rồi. Mọi người tuy nhiên không tin lời của hắn, nhưng là trừ lần đó ra cũng không có khác giải thích, chim đại rồi cái gì cánh rừng đều có, nói không chừng Lưu Vũ Sinh chính là như vậy một cái leo núi cao thủ, có thể không cần bất luận cái gì trang bị tay không bỏ hơn vài chục mét cao dốc đứng vách núi. Cho dù không có chứng kiến Lưu Vũ Sinh có mang bất luận cái gì leo núi trang bị, mọi người vẫn là tiếp nhận rồi hắn cao cấp leo núi huấn luyện viên thân phận. Lúc này trải qua một phen chậm trễ, thiên đã dần dần có chút tái đi, mắt thấy muốn đêm đen đến, Hy Nhiên nhiệt tình đối với Lưu Vũ Sinh nói, không bằng ngươi đến chúng ta doanh địa đi thôi, mọi người đã có duyên gặp được, này nên giúp đỡ cho nhau. Chúng ta doanh địa đã chuẩn bị cho tốt rồi, rất an toàn cũng rất thư thích, so với chính ngươi lại mân mê muốn bất việc nhiều, mọi người cùng nhau cũng an toàn chút ít. Lưu Vũ Sinh không có làm chút nào do dự, ngẩng đầu nhìn ngày sau, liền sảng khoái đáp ứng xuống. Thứ nhất Quỷ Sơn thượng quá mức nguy hiểm, sau khi trời tối hắn thật sự cần muốn một cái chỗ đặt chân, đã có sẵn doanh địa, làm gì cự nhân ngàn dặm. Thứ hai trước mắt sáu người này cho hắn một loại mười phần cảm giác cổ quái, hắn đối với mấy cái này người mục đích của chuyến này cũng sinh ra lòng hiếu kỳ. Nói sau còn có ba cái như hoa như ngọc con gái làm bạn cùng, ngốc tử mới sẽ cự tuyệt đây. Sáu người này chính giữa, Hy Nhiên rõ ràng so sánh có người tâm phúc, tại Lưu Vũ Sinh vấn đề thượng bình thường đều là hắn ra mặt. Nô cùng Trường rất xuất khí, tính cách cùng tướng mạo đồng dạng xuất khí, trừ rồi đối với ba nữ hải tử nhiệt tình một ít, đối với những người khác rất lạnh lùng. Đến cuối cùng một nam hải tử, ước chừng chính là trong truyền thuyết tiểu trong suốt rồi, nếu như không phải là hắn chủ động đi tới giúp Lưu Vũ Sinh cầm bao, Lưu Vũ Sinh thậm chí đều chú ý không đến sự hiện hữu của hắn. Nhưng mà nghe xong Hy Nhiên đối với cái này ngại ngùng cậu bé giới thiệu, Lưu Vũ Sinh trong nội tâm ám sinh sợ hãi, người nam này hải Têu An Trần, hắn có một cái ca ca, Têu An Sâm. Đem Lưu Vũ Sinh hiểu lầm thành Lưu Manh con gái Têu Khúc Nhiên Nhiên, là cái phi thường tốt động người, tại hồi doanh địa trên đường thỉnh thoảng sôi nổi, không thấy nàng nhàn rỗi trong chốc lát. Mặt khác hai cô bé, một người tên là Tiếu Bảo Nhĩ, một người tên là U Phách. Tiếu Bảo Nhĩ là cái rất sáng sủa người, U Phách thì mười phần yên tĩnh, nghe nói nàng ngoại hiệu Têu Cửu Nhi, trong đó có cái gì chuyện xưa, liền không biết được rồi. Còn chưa có trở lại doanh địa, Lưu Vũ Sinh cũng đã đem 6 người chi tiết sờ soạn cái không sai biệt lắm. Trừ rồi U Phách đã tham gia công tác, cái khác 5 người tất cả đều là học sinh, lần này đi ra ngoài là tập thể vệnh lên khóa, sau khi trở về không chừng muốn bị như thế nào thu thập đây. Cho dù vẫn luôn là Hy Nhiên tại ra mặt tiếp đãi Lưu Vũ Sinh, nhưng Lưu Vũ Sinh nhạy cảm phát hiện, tựa hồ U Phách tại những người này chính giữa càng có uy tín một ít, tuy nhiên nàng rất ít mở miệng nói chuyện. Không biết có hay không lỗi của hắn giác, hắn lao cảm thấy U Phách có chút quen mặt, giống như đã gặp nhau ở nơi nào, nhưng mặc cho hắn vắt hết óc, luôn luôn nghĩ không ra. Đến rồi doanh địa sau, mọi người ba chân bốn cẳng giúp Lưu Vũ Sinh chi khởi lều trại, sau đó phát lên rồi đóng lửa, bao quanh vây ngồi cùng một chỗ, chuẩn bị ăn cơm. Đó có thể thấy được Hy Nhiên đợi nhân gia cảnh đều rất tốt, đến leo núi không chỉ có trang bị đầy đủ hết, hơn nữa làm công đều rất hoàn mỹ, bọn họ mang trứng đồng, bã lồ núi, đèn tin, túi ngủ vân vân, tất cả đều là Lưu Vũ Sinh văn sở vị văn xa xỉ phẩm bài. Không chỉ có trang bị hoàn mỹ, Hy Nhiên bọn người hậu cần công tác làm càng cẩn thận, bọn họ không tiếc mệt nhọc, lại dẫn theo tràn đầy một lớn bao nguyên liệu nấu ăn. Trừ rồi chuẩn bị áp xúc bánh bích quy cùng nước muối sinh lý bên ngoài, còn có thịt bò, tôm mự, bồi căn, sốt cao có thể chocolate vân vân, xem Lưu Vũ Sinh trợn mắt há hốc mồm. Hắn chỉ vào một địa nguyên liệu nấu ăn, buồn bực hỏi, các ngươi đây rốt cuộc là leo núi thám hiểm, vẫn là dạo chơi ngoại thành nấu cơm dã ngoại à? Mang gì đó cũng quá đặc biệt kỳ quái rồi, may mắn hiện tại thời tiết rất lạnh, bằng không còn không đều xấu. Lời còn chưa dứt, nô cùng ôm một cái khéo léo thiêu nướng lô đi tới, lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì, chúng ta là cao cấp lưu hữu, thế giới của chúng ta không phải là ngươi như vậy dế nhúi có thể rõ ràng đấy. Nô cùng. Hy Nhiên quát lớn rồi hắn một tiếng, thật có lỗi đối với Lưu Vũ Sinh nói, thực xin lỗi à, hắn cái người này nói chuyện liền như vậy, ngươi đừng chú ý kỳ thật chúng ta đều là đầu một hồi ra đến, cũng không biết đến cuối cùng cần mang cái gì không nên mang cái gì, đề phòng có chỗ sơ hở, liền làm giòn toàn bộ mang lên rồi. Nếu không những vật này liên lụy, chúng ta cũng không trở thành hai ngày rồi mới bỏ đến nơi đây. Đối với Nô cùng nói Lưu Vũ Sinh cũng không thèm để ý, ngươi sẽ để ý con kiến rít gào cái gì sao? Tâm lý mặt thượng không giống thôi. Hắn thành thật không khách khí ngồi vào bên cạnh đống lửa, hắc hắc ngốc cười nói, vội vàng đem những này vướng víu ăn xong đi, bằng không các ngươi khi nào thì có thể leo đến trên đỉnh núi đi. Ta tới giúp ngươi muốn ăn, không cần phải nói cảm ơn. Ha ha ha, Hy Nhiên cởi mở cười nói, hoan nghênh hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta linh dị nấu cơm dã ngoại tiểu tổ. Nô cùng xem thường hứ một tiếng, thầm nói, vật gì đó, còn không phải tham ăn. An Trần giữ im lặng đem thịt cắt thành phiến phóng tới nướng trên kệ, dùng dao động tác thuần thục cực kỳ, Lưu Vũ Sinh thấy trạng thái trong nội tâm lại nhiều hơn một phần cẩn thận. Lúc này Khúc Nhiên Nhiên mỉm cười nói, hoan nghênh ngươi, Lưu Đại Thúc. Ta đại biểu ba nữ sinh hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta thám hiểm kế hoạch. Lưu Vũ Sinh nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ cười khổ, hắn chẳng qua là 20 tuổi, tại những này 16-17 tuổi bật over phở lờ ở môn trong nội tâm, cũng đã là đại thúc cấp bậc rồi. Nhưng mà, nghe nói U Phách cũng đồng dạng 20 mấy tuổi nha, vì cái gì tất cả mọi người đều kêu nàng Cửu Nhi tỷ tỷ đây. Đồng dạng là 20 mấy tuổi người, cái này chênh lệch thật lớn nha. Chương 4, ngủ trước chuyện xưa. Đổi mới thời gian 2013-8-11-2232 số lượng từ 3075. Tư tư. Nhìn xem ngon ngon miệng thịt nướng chảy ra béo dầu, dầu rơi xuống trên lửa phát ra tư tư âm thanh, làm người nghe càng có muốn ăn. Nô cùng lại lấy ra vài bình địa, mọi người vừa ăn biên uống hảo không nhanh sống. Thẳng đến ăn mỗi người cái bụng trợt tròn, khắp nơi trên đất đống bừa bộn, mọi người mới thu thiêu nướng cái giá. Tuy nhiên thiên rất đen rồi, nhưng mà mọi người không có chút nào buồn ngủ, liền cùng một chỗ vây quanh đống lửa ngồi xuống nói chuyện phiếm. Khúc Nhiên Nhiên đứng lên nói, ta đề nghị mọi người mỗi người giảng một cái ngủ trước chuyện xưa. Muốn âm ú khủng bố đấy, không khủng bố không tính. Giảng không ra đến phạt các đêm. Mọi người ầm ầm trầm trồ khen ngợi, Lưu Vũ Sinh cũng mỉm cười đồng ý rồi. Tu cùng một chỗ không dễ dàng, hắn không nghĩ quét mọi người hưng. Khúc Nhiên Nhiên hưng phấn nói, ta đây tới trước. Có một nữ nhân phi thường tự kỷ, mỗi ngày đều muốn chiếu rất nhiều lần cái gương. Nàng tại nhà mình thả rồi rất nhiều cái gương mỗi ngày chiếu đến chiếu đi, như vậy còn chưa đủ, xuất môn thời điểm, vô luận đi đến nơi nào, chỉ cần có cái gương địa phương, nàng đều muốn dừng lại chiếu một chiếu. Ngươi cái này dạng là chính ngươi đi. Tiếu Bảo Nhĩ cười xen vào một câu miệng, ngươi nha, tôi trang điểm rồi, cùng nữ nhân này giống như lúc. Khúc Nhiên Nhiên cong lên đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn nói, đi ngươi đấy, ngươi mới trang điểm đây. Cái này hai cô bé thanh thuần tịnh lệ, đứng chung một chỗ tất cả có phong tình chẳng phân biệt được cao thấp, mọi người nhịn không được mở lên rồi các nàng trò đùa. Hi Nhiên cười nói, Bảo Nhi, ngươi cùng Nhiên Nhiên đồng dạng trang điểm, hai người các ngươi là trang điểm giới đặt song song quán quân. Ha 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 ha. Không đúng. Nô cùng Trịnh Trọng chuyện lạ nói, theo ta cẩn thận quan sát, Nhiên Nhiên trang điểm trình độ hay là muốn hơn một chút, Bảo Nhi chỉ có thể khuất cư á quân. U Phách che miệng cười trộm, nhẹ nói, dù sao mặc kệ ai đệ nhất ai thứ hai, không có người so với hai ngươi càng trang điểm là được rồi. Nhiên Nhiên dậm chân, thở phì phì nói, các ngươi thì là, đến cuối cùng còn có nghe hay không người ta kể chuyện xưa à. Mọi người thấy nàng tức giận, vội vàng dừng cười, nguyên một đám ngồi nghiêm chỉnh, cùng kêu lên nói, nghe, ngươi giảng. Nhiên Nhiên thấy trạng thái đắc ý dương lên cái cằm, trang ra một bộ ưu ám tiếng nói nói, có một ngày cái này tự kỷ nữ nhân cùng đàn ông ước hội, người nam nhân này phi thường anh tuấn, hơn nữa ôn nhu săn sóc nhà tư cự phú, quan trọng nhất là phụ mẫu đều mất. Nữ nhân đối với đàn ông rất hài lòng, nàng cảm thấy đây là nàng chân mệnh thiên tử, nàng quá mức thậm chí đã có rồi cùng hắn kết hôn tính toán. Bọn họ tại một nhà phi thường cao cấp nhà hàng ăn cơm, ăn vào một nửa nữ nhân muốn đi toilet, tại trong toilet nàng trang điểm tật xấu lại tái phát, đối với rửa mặt kính chiếu cái không để yên, đem bên ngoài đàn ông gạt tại nơi này. Đàn ông đợi thật lâu, một mực đợi cho quán ăn đóng cửa đều không có thể đợi đến nữ nhân xuất hiện, chỉ hào chính mình trở về. Nha. Bởi vì chuyện này, đàn ông cùng nữ nhân này chia tay rồi, hắn thực tại chịu không được một nữ nhân soi gương cũng có thể như vậy mê mẩn. Nhiên Nhiên giảng đến nơi đây, dừng lại một chút. Cái này chuyện xưa chăn đệm làm rất tốt, nữ nhân cùng cái gương, tổng có thể phát sinh điểm không tưởng được chuyện tình. Ngữ khí của nàng rất kinh hãi, mọi người nghe nhập thần, thấy nàng dừng lại không nói, không khỏi hỏi tới, về sau đây? Về sau ra sao? Nữ nhân có phải là bị cái gương hút đi vào rồi? Vẫn là trong gương ra đến rồi ác quỷ? Kể chuyện xưa thời điểm, đắc ý nhất không ai bằng là có một đám người nghe không ngừng truy vấn kết quả, Nhiên Nhiên nghiêm trang nói, đương nhiên không phải. Bởi vì vì người nam nhân này phi thường tuyệt tình cùng nàng chia tay, nàng thương tâm gần chết, qua rồi không bao lâu liền trong nhà hộp máu bỏ mình. Thi thể của nàng liền ghé vào trang điểm trước gương, nhổ ra huyết đem mặt kính cả cái đều che ở. Nhiên Nhiên uống một hớp, quét mọi người liếc mắt, tiếp tục giảng nói, đàn ông nghe được nữ nhân tin người chết sau cũng không có cảm thấy thương tâm, mà là rất nhanh lại giao cho rồi mới bạn gái. Xác thực, bằng điều kiện của hắn, nữ nhân chẳng qua là đồ chơi thôi. Nhưng mà, từ đó về sau hắn nhiễm lên rồi một cái quái tật xấu, không biết vì cái gì, hắn cũng bắt đầu thích soi gương, hơn nữa tại trước gương lưu luyến thời gian càng ngày càng dài. Về sau hắn chơi đủ rồi, tính toán cùng lúc ấy bạn gái kết hôn, hôn lễ cùng ngày, hắn mặc anh tuấn chú rể phục tại trước gương chiếu đến chiếu đi, ti không chút nào để ý người điều khiển chương trình thúc giục. Khi nghi thức tiến hành đến chú rể tân nương tuyên thệ thời điểm, hắn còn tại phòng hóa trang không có ra đến. Vì vậy mọi người đi vào tìm hắn, nhưng làm sao tìm được đều tìm không thấy, hắn liền thần bí như vậy mất tích. Tất cả mọi người không có chú ý, chú rể cùng tân nương một bộ khổng lồ áo cưới chiếu phía trên, nữ chính thình lình biến thành trước kia hộp máu chết mất nữ nhân kia, mà chú rể biểu lộ cũng biến thành hết sức thống khổ cùng dãy rủa. Nhiên Nhiên ngữ khí rất âm u, giảng chuyện xưa cũng có như vậy linh dị cảm giác, mọi người nhìn nhau, nhất trí nhận rồi nàng cái này chuyện xưa khủng bố. Lưu Vũ Sinh còn trịnh trọng chuyện lạ làm cho rồi làm cho phổ cập, đây là nữ nhân kia sau khi chết vong hồn không tiêu tan, thông qua huyết tế đã trở thành kính linh. Kính linh bình thường đều là cực đoan nguy hiểm lệ quỷ, là lòng người bầu không khí không lành mạnh chết dạng, phi thường khó đối phó. Từ nay về sau các ngươi soi gương cũng phải cẩn thận một chút, ngàn vạn không muốn mua loại này lỗi thời cái gương, lại càng không muốn mua mang cái gương lỗi thời bán trang điểm. Thứ. Mọi người không hẹn mà cùng đối với Lưu Vũ Sinh ra vẻ cao thâm biểu đạt rồi khinh bị tỉnh, đại thúc, chỉ là kể chuyện xưa mà thôi, ngươi cho rằng đến thật sự. Nào có cái gì kính linh a? Lưu Vũ Sinh tự đòi rồi cái mất mặt, lắc đầu cười cười không nói. Nhiên Nhiên sau khi ngồi xuống đối với Tiếu Bảo Nhi nói, Bảo Nhi, đến với ngươi. Chúng ta ba nữ sinh trước giảng, đem lá gan của bọn hắn đều dọa phá. Tiếu Bảo Nhi đáp ứng, đứng lên nói, Nhiên Nhiên giảng là cái gương, ta tới cấp cho mọi người giảng một cái ngọn nến chuyện xưa. Có một đôi tình lữ phi thường ân ái, bọn họ đã đến đàm hôn luận gả giai đoạn, có thể vừa lúc đó, nữ hài nhi lại bị cha ra được ung thư. Hảo hảo làm sao lại được ung thư đây? Nàng bình thường cuộc sống không biết có nhiều khắc chế, nhiều quy luật, phát sinh như vậy bi kịch, quá khiến người ngoài ý rồi. Nàng phi thường thương tâm đi tới đàn ông văn phòng, chuẩn bị cùng hắn chia tay, vì rồi hạnh phúc của hắn, nàng nguyện ý hy sinh chính mình. Đàn ông tạm thời có việc đi ra ngoài rồi, nàng liền tại phòng làm việc của hắn chờ, trong lúc vô tình tại hắn trên bàn công tác, nàng phát hiện một loại dược vật. Tiếu Bảo Nhĩ mười phần đầu nhập mang theo hận ý nói, đây là một loại virus tính dược vật, phía trên nói rõ làm cho người nhìn thấy mà giật mình, có thể làm cho người trí ung thư. Nàng khóc ly khai đàn ông văn phòng. Vài ngày từ nay về sau, sinh nhật của nàng, nàng ngồi chung một chỗ bánh ngọt trước, phía trên điểm 35 căn trường ngọn nến cùng một cây đoàn ngọn nến. Nàng khóc nói ngươi thật sự là gầy, cũng không đủ làm 36 căn ngọn nến. Cái này chuyện xưa cần muốn phong phú sức tưởng tượng đi tự hành não bổ tài năng rõ ràng trong đó khủng bố, người đang ngồi đều không phải người ngu, rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận rồi trong đó hàm nghĩa. Nhưng mà rõ ràng sau mọi người phản ứng lại một trời một vực, An Trần giữ im lặng, U Phách như có điều suy nghĩ, Thi Nhiên cùng Ngô cùng đại thán lòng dạ đàn bà ác độc, Lưu Vũ Sinh lắc đầu không nói. Nhân Nhiên phủi tay nói, làm hảo, tuyệt tình như vậy đàn ông, nên đem hắn làm thành sắc dầu. Tiếu Bảo Nhĩ nhẹ gật đầu nói, không sai, ta cũng vậy thì cho là như vậy đấy. Xấu đàn ông thần mã ghét nhất rồi. Bốn nam nhân nhìn nhau cười khổ, Tiếu Bảo Nhĩ cái này bản đồ pháo mở có chút lớn, xấu đàn ông rốt cuộc là cái gì dạng tiêu chuẩn đây? Nói không chừng bọn họ bốn tất cả đều tại người ta ghét nhất trong hàng ngũ rồi. Thi Nhiên thông minh nói sang chuyện khác, hắn đối với U Phách nói, Cửu Nhi tỷ, đã các nàng hai cái đều giảng rồi, vậy ngươi cũng giảng một cái đi, nữ sĩ ưu tiên, liền cho các ngươi ba nữ sinh trước giảng. U Phách mỉm cười nói, tốt ta đây cũng giảng một cái. Sao rất, cũng là một đôi tình lữ chuyện xưa. Một đôi tiểu tình lữ đang tại tình yêu cùng nhiệt chính giữa, cái gọi là như keo như sơn nói chính là bọn họ rồi. Bọn họ một có cơ hội muốn thân mật, hoặc là tại nam nhân gia lý, hoặc là tại nữ nhân trong nhà, hoặc là đi công viên ra chiến, hoặc là đi khách sạn mượn phòng. Nói tóm lại, tại nữ nhân trong nhà số lần đã tạng, bởi vì nữ nhân chính mình ở, trong nhà cũng không có người khác. Mấy nam nhân nghe được công viên giã chiến cùng khách sạn mướn phòng một đoạn này, lần nhau nháy mắt ra hiệu làm cái mặt quỷ, vốn đến phi thường mập mờ chuyện tình, tại U Phách trong miệng nói ra, không biết vì cái gì liền có vẻ như vậy bình thản đây. U Phách không để ý tới mọi người phản ứng, nói tiếp đi, tuy nhiên nữ nhân trong nhà làm việc tương đối dễ dàng, nhưng là nam nhân cũng không thích đi nhà nàng, bởi vì mỗi lần đi hắn đều cảm thấy nơi này rất ẩm ướt, hơn nữa nữ nhân cũng không để cho mở đèn, nói trong phòng dưỡng vài quặng lục la, sợ quang. Đàn ông cho tới bây giờ chưa thấy qua cái gọi là lục la, cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Về sau có một lần, đàn ông đi nữ nhân trong nhà tìm nàng, chính là nàng không ở nhà. Đàn ông vốn đến ở ngoài cửa chờ, chính là đột nhiên đau bụng, vì vậy hắn dùng trộm xứng dự bị cái chìa khóa mở ra nữ nhân nhà cửa, chuẩn bị đi vào trước nhà cầu. Nữ nhân trong nhà như cũ hôn ám ở mức, hắn nhíu mày mở ra đèn huỳnh quang, ngọn đèn sáng lên trong tích tắc, hắn sợ ngây người. U Phách ngưng một chút, sâu đủ mọi người khẩu vị mới nói tiếp, chỉ thấy nữ nhân trong nhà, khắp nơi đều là tinh hồng máu tươi, trên tường, trên trần nhà, trên sàn nhà. Máu tươi tại ngọn đèn làm nổi bất hạ, làm cho chỉnh gian phòng ốc đều là màu đỏ sẫm đấy. Đàn ông chấn động, chính phải ly khai, vừa lúc đó nữ nhân trở về rồi. Tại màu đỏ sẫm dưới ánh đèn, đàn ông phát hiện nữ nhân dĩ nhiên là hắn vứt bỏ trước bạn gái. Nguyên lai nữ nhân chính mình dùng dao giải phẫu cho mình trang điểm dung nhan, cho nên chảy đầy đất huyết. Đàn ông hoảng sợ và phần, muốn chạy trốn, chính là nữ nhân thê thảm cười, dùng dao giải phẫu ngăn cách rồi đàn ông cổ. Vài ngày từ nay về sau, nữ nhân trong nhà nhiều hơn một khối thảm, ra người thảm. Hô. Mọi người nghe đại khí cũng không dám ra ngoài. Thẳng đến chuyện xưa nói rồi mới cảm giác được một trận thoải mái. Cửu Nhi giảng chuyện xưa quả nhiên kinh hãi, khó được là nàng kể chuyện xưa thời điểm vẻ mặt bình thản, không chút nào bị trong chuyện xưa dung chô ảnh hưởng, đây càng ra phân. Thi Nhiên dẫn đầu vỗ tay, khen ngợi Cửu Nhi chuyện xưa giảng hảo, cuối cùng hỏi Lưu Vũ Sinh, đại thúc, ngươi biết thế gian người nào đáng sợ nhất sao? Lưu Vũ Sinh cười nói, hẳn là nữ nhân đi, nữ nhân đáng sợ nhất. Đáp đúng. Thi Nhiên lớn tiếng nói, này ngươi biết so với nữ nhân đáng sợ hơn là ai sao? Lưu Vũ Sinh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta này cũng không biết. Chẳng lẽ là thái giám? Sai. Đáng sợ hơn là trước bạn gái. Nô cùng cười lớn nói. Chương 5, cấm kỵ. Đổi mới thời gian, 2013/8/12/22:17:57, số lượng từ 3096. Lưu Vũ Sinh nghe vậy nhịn không được cười lên, nhưng mà ngẫm lại ba nữ hải tử giảng chuyện xưa, cũng liền không khó lý giải Nô cùng vì cái gì nói như vậy rồi. Các nàng giảng rồi ba cái chuyện xưa, trong chuyện xưa ba nam nhân một cái bị khảm đến rồi trong gương, một cái bị giết chết luyện thành rồi sắp dầu, đến cuối cùng một cái thảm hại hơn. Cùng chính mình bị trang điểm dung nhan trước bạn gái tình yêu cùng nhiệt không nói, đến cuối cùng còn bị làm thành rồi ra người thảm, cái này toàn bộ đều là trước bạn gái tạo nghiệt. Ba nữ hải tử nghe xong lời này đã có thể không vui, Nhân Nhiên tức giận nói, đàn ông các ngươi chính là xấu, như thế nào chỉ thấy được đàn ông thảm, nhìn không tới nữ nhân thương đây. Nếu như không phải là bị vứt bỏ, không phải là có khắc cốt hận, làm sao có thể làm ra loại này sự đây. Hận sâu đậm, yêu liền sâu đậm các ngươi không hiểu a. Thi Nhiên đệ nhất cái làm phản, đứng lên tỏ thái độ, đúng, Nhân Nhiên nói rất đúng. Xấu nhất là những kia phụ lòng đàn ông, không thể trách nữ nhân. Thứ, hàng này làm phản thu nhận cái khác ba nam nhân nhất trí khinh bỉ, bất quá khi ba nữ hài tử mặt, ai cũng không dám nói nữ nhân nói bậy rồi. Nô cùng đẩy rồi Hy Nhiên một thanh nói, đừng bỡ đi rồi, đến phiên ngươi kể chuyện xưa. Hy Nhiên cười mỉm một chút, háng giọng một cái nói, hảo, ta tới giảng một cái chân chính linh dị chuyện xưa. Có một cái người đi ngồi thang máy, trong thang máy chỉ có chính hắn, khi thang máy đến rồi 20 lâu thời điểm, cửa thang máy mở ra, cửa ra vào có hai cái người đến trong thang máy nhìn quanh rồi vài lần nhưng không có tiến đến. Tại cửa thang máy đóng một khắc này, hắn nghe được ngoài cửa người ta nói dựa vào, như thế nào nhiều người như vậy. Cái này chuyện xưa thân mình cũng coi là thượng khủng bố, đến tột cùng thang máy ngoại người có vấn đề vẫn là trong thang máy người có vấn đề, đây là một cái khó giải câu đố. Suy tư đáp án trong quá trình, tự nhiên mà vậy liền hội cảm giác được khủng bố. Đáng tiếc cái này tiết mục ngắn tại trên mạng lưu truyền rộng rãi, liền ngay cả Lưu Vũ Sinh cái này cơ hồ không thế nào lên mạng máy tính ngớ ngẩn đều nghe nói qua, hắn cười nói, nhắc tới cái chuyện xưa không khủng bố đi, này có chút oan của ngươi, chưa từng nghe qua người mới vừa nghe, thật là có như vậy chút ý tứ. Chính là, ta nghe qua N khắp rồi, cái này chuyện xưa lơ lỏng bình thường, một chút cũng không dọa người à. Nô cùng cùng An Trần cũng ở một bên lên tiếng phụ họa, đúng vậy à, một chút cũng không dọa người, Hy Nhiên, hôm nay gác đêm người chỉ định là ngươi rồi. Hy Nhiên chẳng hề để ý cười cười nói, gác đêm liền gác đêm, ta cái này đội trưởng cũng không là bạch khi đấy. Vốn đến ta biết đến quỷ chuyện xưa liền thiếu, nguyện đánh cuộc chịu thua sao. Nhưng mà, chết ta cũng vậy phải chết cái tinh tường rõ ràng, các ngươi ba cái tiếp tục giảng, nói không chừng có so với chuyện xưa của ta còn lơ lỏng. Nô cùng xem rồi Lưu Vũ Sinh liếc mắt, thấy hắn không có muốn mở miệng ý tứ, liền đẩy rồi An Trần một thanh nói, An Trần, ngươi mà nói, những thứ khác không nói, nhất định muốn đem Hy Nhiên xử lý. An Trần vẫn luôn là một cái phi thường yên tĩnh người, luôn luôn tại yên lặng làm việc, rất ít cùng người trao đổi, thật không hiểu hắn là như thế nào cùng Hy Nhiên bọn họ đi đến cùng một chỗ đấy. Hắn ngại ngùng cười cười nói, ta giảng một cái nghe tới chuyện xưa đi. Có một cái tiểu cô nương bị sát nhân cuồng bắt cóc rồi, sát nhân cuồng nói cho nàng biết, chỉ cần nàng có thể giảng vài cái cũng đủ khủng bố chuyện xưa, liền có thể thả rồi nàng. Bởi vì sát nhân cuồng một mực bị chứng mất ngủ sợ không nhiều, chỉ có nghe khủng bố chuyện xưa cảm nhận được loại này kinh hãi tài năng ngủ. Về sau tiểu cô nương liền giảng rồi vài cái quỷ chuyện xưa rất đáng sợ, sát nhân cuồng nghe hay tiến vào rồi mộng đẹp. Tiểu cô nương cực kỳ cẩn thận chuẩn bị chạy trốn, chính là sát nhân cuồng đột nhiên xoay người ngồi xuống nói với nàng, ta tới cấp cho ngươi giảng một cái khác khủng bố chuyện xưa đi. An Trần biểu lộ biến thành rất quái dị, âm thanh cũng biến thành trầm thấp, hắn nói, một cái khác chuyện xưa rằng là sát nhân cuồng là một nhân cách phân liệt người bệnh, hắn tỉnh thời điểm tuy nhiên hội bắt cóc người đến trợ giúp chính mình chìm vào giấc ngủ, chính là hắn chưa từng nghĩ tới giết những người này. Nhưng là hắn đang ngủ sau, một cái khác bạo ngược tàn nhẫn linh hồn liền hội thức tỉnh, sau đó đem hắn bắt cóc người giết chết. Bị sát nhân cuồng giết chết những người kia thi thể đều bị thả xuống đất chứa tang thất, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua thi thể, thủy chung dùng vì chính mình ngủ sau bị bắt cóc những người kia chính mình đào tẩu. Tiểu cô nương nghe hiểu rồi sát nhân cuồng giảng một cái khác khủng bố chuyện xưa hàm nghĩa, nàng nghĩ lớn tiếng kêu cứu, có thể là một thanh sắc bén đao chém đứt rồi cổ của nàng. An Trần nhàn nhạt nói, liền như vậy, chuyện xưa của ta nói rồi. Hô, mọi người không tự chủ được thở mạnh. An Trần kể chuyện xưa thời điểm, cùng Cửu Nhi có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nét mặt của bọn hắn càng bình tĩnh, chuyện xưa liền có vẻ càng đáng sợ. Nô cùng lòng còn sợ hãi nhìn xem An Trần nói, thật sự là hội cắn người chó không gọi a, ngươi tiểu tử đủ có thể đấy, bình thường không hiện núi không lọt nước, nói về chuyện xưa tới đây sao dọa người? Cái này không chỉ là chuyện xưa đi. Lưu Vũ Sinh thâm ý sâu sắc nhìn xem An Trần nói, nghe rất giống thật sự. An Trần cười cười nói, ta không biết, ta cũng là nghe người khác nói đấy. Lưu Vũ Sinh cười lạnh một tiếng, không có tiếp nói đi xuống. Nô cùng sao gào to hô nói, đại thúc, đến phiên ngươi. Lưu Vũ Sinh buông tay ra nói, ta tuy nhiên hội bắt quỷ, nhưng mà sẽ không giảng quỷ chuyện xưa a. Thứ. Nô cùng xem thường nói, đại thúc, không khoác lác ngươi có thể chết a. Tùy tiện giảng cái gì đi, chuyện xưa của ta đặc sắc nhất, nhất định dùng để áp chủ. Người khác cũng đi theo quấy rối, nhất định muốn Lưu Vũ Sinh kể chuyện xưa. Lưu Vũ Sinh bị cuốn đau đầu, đành phải bất đắc dĩ nói, chuyện xưa ta liền không có, nhưng mà có một chút về linh dị cấm kỵ, ta giảng cho các ngươi nghe một chút đi. Cấm kỵ? Nhiên Nhiên hai mắt tỏa sáng, cao hứng nói, cấm kỵ thần mã tối có yêu rồi. Đại thúc ngươi nhanh giảng, ta duy trì ngươi. Lưu Vũ Sinh háng giọng một cái, nghiêm trang nói, nói đến cấm kỵ, kỳ thật trên phố cũng có rất nhiều nghe đồn, các lão nhân nhiều ít đều hiểu được một chút. Chúng ta lúc nhỏ cũng thường xuyên sẽ nghe những người lớn giảng, thí dụ như trong đêm không thể soi gương, trong nhà cái gương phần lớn đều là thủ săn thả đấy. Lại thí dụ như buổi tối hoặc là vụ thiên, nếu có người kêu tên ngươi, nhớ lấy nhất định phải đợi 3 tiếng từ nay về sau mới đáp ứng, tốt nhất trước nghe rõ ràng đến tột cùng là ai đang gọi ngươi. Có thể truyền lưu đến bây giờ cấm kỵ, nhất định là có tác dụng đấy, mọi người ngàn vạn không nên xem thường. Mọi người nghe đều rất nhập thần, chỉ có Ngô cùng mặt lộ vẻ khinh thường. Lưu Vũ Sinh bất động thanh sắc, nói tiếp, nửa đêm đến đi nhà cầu hoặc là đi hắn chỗ không có không ai, nhất định muốn lớn tiếng ho khan, dùng nhắc nhở âm dương lần nhau lảng tránh. Nếu như không cẩn thận xông tới rồi người chết, hội không may đấy. Có người cảm thấy người chết e ngại ánh mặt trời, cho nên ban ngày nhất định an toàn, nhưng vào lúc giữa trưa là một ngày chính giữa hung thời gian, lúc này tốt nhất không muốn một mình đi dã ngoại đi loạn. Qua đi giết người không đều ở buổi trưa hành hình sao? Chính là đạo lý này rồi. Phía dưới ta nhắc nhở mọi người vài điểm tại cái này Quỷ Sơn lý phải chú ý chuyện tình, Lưu Vũ Sinh thận trọng nói, thứ nhất, tuyệt đối không muốn đứng ở mồ phía trên, phía dưới, bên cạnh hoặc là phụ cận, lại càng không muốn lấy đi người chết bất kỳ vật gì. Thứ hai, không muốn lớn tiếng niệm tụng triệu quỷ thư, cho dù là giảng chuyện cười cũng không được. Thứ ba, mọi người chúng ta chỉ có thể là cùng một chỗ hành động, ngàn vạn không muốn một mình hoặc là thành đôi đi ra ngoài thám hiểm. Thứ tư, vạn một không cẩn thận đi rời ra nói, không muốn thất kinh, gặp được nguy hiểm thời điểm dùng dũng cảm đi đến chiến đấu, tin tưởng ta, chiến đấu kết quả tuyệt đối so với chạy trốn muốn tốt hơn nhiều. Thứ năm, nếu như ngươi cảm thấy giết chết quái vật, ngàn vạn không muốn quay đầu nhìn lại nó chết có hay không. Thứ sáu, nghe được kỳ quái âm thanh, ngàn vạn không muốn bởi vì tò mò mà đi xem xét, nếu quả thật đi đến xem rồi, phát hiện âm thanh nơi phát ra là một con mèo, nhất là mèo đen, muốn lập tức chạy trối chết. Còn có, buổi tối nằm mơ nếu như mơ tới có người nói với ngươi nói, không muốn tùy tiện đáp ứng, ngươi nói mỗi một câu nói đều có thể mang đến không biết hậu quả, nhất là muốn dẫn ngươi đi các loại nói, càng muốn gấp bội cẩn thận. Nếu như đi một mình đường ban đêm, ngàn vạn không muốn bởi vì sợ hãi mà phát đủ chạy như điên, có một loại oan quỷ giống như chó điên, vật gì đó chạy càng nhanh nó liền đuổi càng chặt, nếu như bị nó đuổi theo nói. Lưu Vũ Sinh bán rồi cái nút, giảng đến nơi đây cố ý dừng lại một chút. Bị đuổi kịp sẽ như thế nào a? Nhiên Nhiên tò mò truy vấn. Cũng sẽ không như thế nào, nó sẽ là ngươi đi xuống cùng nó chơi, ngày ngày cho ngươi dùng sức chạy nó ở phía sau đuổi, thẳng đến có một ngày ngươi chạy hết nổi rồi, hắc hắc, nó liền hội như đối phó thổ chót như vậy đối phó ngươi. Lưu Vũ Sinh lú ám nói. Nhiên Nhiên buồn chồn nói, nó hội như thế nào đối phó thổ chó a? Lưu Vũ Sinh thấy trạng thái nhấc tay nói, đầu hàng rồi, như thế nào các ngươi đều không sợ hãi? Hứ. Nô cùng khinh thường nói, ngươi giảng những này có cái gì phải sợ? Nhưng mà ngươi hiểu môn đạo không ít, đại thúc, ngươi sẽ không thật là cái gì thông linh sư đi? Lưu Vũ Sinh bất đắc dĩ nói, ta đương nhiên là thông linh sư, hơn nữa là độc nhất vô nhị đại thông linh sư. Ha 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 ha. Nghe xong Lưu Vũ Sinh nói, mọi người đều cười ha hả, hiển nhiên là đối với hắn đại thông linh sư thân phận một chút cũng không tin. Hy Nhiên hay nói dơ nói, đại thúc ngươi nếu là thông linh sư, vậy ngươi có thể hay không dạy ta môn một chút pháp thuật hoặc là thần thông a? Nơi này nguy hiểm như vậy, chúng ta rất sợ hãi a. Lưu Vũ Sinh lắc đầu nói, pháp thuật hoặc là thần thông, không phải là trong thời gian ngắn có thể nắm giữ đấy, không chỉ có cần muốn thiên phú, càng cần nữa thời gian dài tu luyện. Nhưng mà, ta nơi này có một câu chú ngữ có thể dạy cho các ngươi, nếu như gặp được quỷ dị nguy hiểm mà bên người vừa rồi không có người hỗ trợ, lớn tiếng niệm đi ra nói không chừng hội có tác dụng. Mọi người tuy nhiên một mực giễu cợt Lưu Vũ Sinh, nhưng là thấy như hắn chăm chú, không chỉ có chút hoài nghi hắn nói đến tột cùng là thật là giả. Nhân Nhiên hưng phấn nói, đại thúc ngươi thật thần kỳ a, ta hiện tại có chút tin tưởng ngươi là thông linh sư rồi, ngươi trước dạy ta đi. Cái này cái gì chú ngữ tới? Là tĩnh tâm thần chú, Lưu Vũ Sinh nghiêm túc nói, oán linh hại người bình thường đều dựa vào hảo giác, tĩnh tâm thần chú đối với hảo cảnh có thật lớn khắc chế. Ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, chú ngữ là, quá thượng thái tinh, ứng biến không ngừng. Trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình, hộ ta hồn, lập tức tuân lệ. Lưu Vũ Sinh đứng đắn bộ dạng lây nhiễm tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Sau đó bắt đầu yên lặng học tập chú ngữ. Vị này đại thúc thần thần thao thao đấy, nói không chừng hắn chú ngữ thật sự có dụng, liền tính vô dụng, nhớ kỹ sau khi trở về cũng là đề tài câu chuyện không phải là. Tại tất cả mọi người bắt đầu nhắc tới chú ngữ thời điểm, đột nhiên doanh địa cách đó không xa nhảy lên khởi một cái hắc ảnh, tùy theo vang lên một trận thê lương giã tiếng mèo kêu. Mèo. Chương 6, chán ghét. Đổi mới thời gian, 2013/8/13/2258 số lượng từ 3040. Đột nhiên truyền tới âm thanh tựa như bỗng nhiên bị giẫm lên rồi cái đuôi mèo đồng dạng, mười phần thê thảm. Tại yên tĩnh quỷ sơn chính giữa có vẻ dị thường chói tai. Lưu Vũ Sinh trước tiên lấy ra khảm đao nắm trong tay, nhìn xem phi thường khẩn trương, kỳ thật hắn một mực thờ ơ lạnh nhạt lưu ý mọi người phản ứng. An Trần điềm nhiên như không đến trên đống lửa thêm căn tuổi, hắn tựa như một cái kẻ điếc, tựa hồ căn bản không có nghe được bất cứ dị thường nào. Nô cùng đứng lên hai đấm nắm chặt, trong ánh mắt lánh qua một tia tàn nhẫn, Hy Nhiên ngồi không hề động, cau mày như có điều suy nghĩ. Khúc Nhiên Nhiên hét lên một tiếng, một đầu chui đến rồi Tiếu Bảo Nhi trong ngực. Tiếu Bảo Nhi ôm Khúc Nhiên Nhiên, trên mặt cũng mười phần hoảng sợ, ngược lại u phách phi thường trấn tĩnh. Nàng tiện tay nắm lên đèn tin liền đến mèo kêu địa phương chiếu rồi qua đi. Một cái hắc ảnh lặng lặng đứng ở trong bụi cây, bị ngọn đèn chiếu đến sau, tất cả mọi người đều thấy do nó tướng mạo sắc có. Đây là một lỗ thai lanh lảnh mèo rừng, nói nó là mèo rừng có chút gượng ép, bởi vì mọi người cho tới bây giờ không thấy qua hình thể thật lớn như thế mèo rừng. Nó đứng ở nơi đó, sau lưng màu lông màu sặc sỡ, thân dài tiếp cận 3m, cái đuôi đoạn mà thô, thân hình mười phần cường tráng. Ở nơi này là cái gì mèo rừng? Rõ ràng là một con trường mèo rừng lỗ thai lá hổ. Này con khổng lồ mèo rừng bị đèn tin chiếu sáng đến, xanh mơn mận con mắt mị lên rồi, thân thể nằm sấp đến trên mặt đất, phát ra ô ô âm thanh. Mèo rừng tính tình hung mãnh, bình thường dùng trung đại hình dã thú vi con mồi, thực tế cái này một con thật lớn như thế, nó nếu là đem mọi người trở thành thức ăn, vậy cũng thật to không ổn. Đem đèn tắt đi. Lưu Vũ Sinh hạ giọng dồn dập nói. U Phách vội vàng đem đèn tin tắt đi, đại khí cũng không dám ra nhìn chằm chằm vào này con mèo rừng. Lưu Vũ Sinh trịnh trọng nói, mọi người không nên lộn xộn, chậm rãi nương đến đống lửa chỗ này đến, mỗi người cầm trong tay một chi đuốc. Mọi người không rõ Lưu Vũ Sinh ý tứ, nhưng mà thấy hắn hết sức nghiêm túc, liền theo như hắn nói tất cả đều nương đến bên cạnh đống lửa. Lưu Vũ Sinh cực kỳ cẩn thận theo trên mặt đất nhặt lên tiêu nướng thời gian thừa lại mấy khối thịt bò, dùng sức ném tới rồi cách mèo rừng không xa địa phương. Mèo rừng đối với ném qua thịt bò nhìn cũng không nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm vào đống lửa, một lát sau, nó lắc cái đuôi thả người nhảy tới trên cây, trong nháy mắt liền biến mất tại trong bóng tối. Lưu Vũ Sinh nhẹ nhàng thở ra, đem khảm đao thu lại, lòng còn sợ hãi nói, thật lớn một con mèo. Đây không phải là mèo rừng, lại gọi báo xa ly. Là một loại manh thú, Hy Nhiên nhàn nhạt nói, nhưng mà như vậy đại cái đầu sắc thực hiếm thấy, bình thường mèo rừng cũng liền dài hơn 1m, cái này đã có 3m rồi. Lưu Vũ Sinh khoát tay nào nói, xem, ta đã sớm nói, cái này quỷ sơn thượng nguy cơ từ phía, như mạnh như vậy thú chẳng qua là tiểu nhi khoa, từ nay về sau nói không chừng còn sẽ có cái gì khác nguy hiểm. Mọi người có thể nhất định phải cẩn thận a. Thứ, đại thúc ngươi đừng khoe khoang rồi, ngươi nói đều là quỷ quái đấy, nơi nào để cập qua manh thú a? Nô cùng đắc ý nói, kỳ thật mọi người không cần khẩn trương, này con mèo rừng không có xông lại tính nó thông minh. Bằng không nói ta nhất định đới ra cắt của nó làm một bộ quần áo đến xuyên. Nói xong hắn theo phần eo lấy ra một khẩu súng cơ, chọn lông mi nói, thấy không? Có vật này tại, núi lớn mèo bị cho là rồi gì vậy? Hy Nhiên, đem tiểu tử của ngươi sáng sáng lên, làm đại thúc kiến thức kiến thức. Hy Nhiên nhíu mày, tựa hồ đối với Ngô Cùng cách làm rất bất mãn, nhưng là khi Lưu Vũ sinh mặt, hắn cũng không muốn làm cho Ngô Cùng nàng kham. Hắn xoay người đi đến bọc của mình trước mặt, từ bên trong lấy ra một thanh kiểu mới hai ống súng săn, hắn ôm súng săn đối với Lưu Vũ Sinh cười nói, "Đại thúc, chúng ta tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng mà lại không phải người ngu. Tựa như ngươi nói vậy, cái này rừng sâu núi thẳm đấy, tùy thời cũng có thể gặp được nguy hiểm, chúng ta như thế nào sẽ không làm nhiều phòng bị đây?" Khó trách bọn hắn dám mời Lưu Vũ Sinh đến doanh địa đến, ở loại địa phương này gặp được không rõ chi tiết người, vậy mà tùy ý mời người ta đồng hành, vốn đến Lưu Vũ Sinh còn tưởng rằng những người này quá ngây thơ, hôm nay xem ra nhưng thật ra là bọn họ sớm có chuẩn bị. Xác thực, tại trong mắt người bình thường, thương loại này đại sát khí có thể mang đến thật lớn cảm giác an toàn. Khúc Nhiên Nhiên theo Tiếu Bảo Nhĩ trong ngực đứng lên, thẹn quá hóa giận nói, có súng như thế nào không còn sớm nói cho ta biết nha, làm hại ta bị này con đại miêu lại càng hoảng sợ. Các ngươi hơi quá đáng. Này con mèo rừng xuất hiện thời điểm, Khúc Nhiên Nhiên bị sợ hét lên một tiếng chui được Tiếu Bảo Nhĩ trong ngực, mặt mũi bị mất cái tinh quang, lại sợ hãi lại thương tâm, nàng nói vậy mà khóc lên. Tiếu Bảo Nhĩ cùng U Phách vội vàng ở một bên an ủi Khúc Nhiên Nhiên, Hy Nhiên cũng hấp tấp đưa tới, túi đầu không lưng chịu tội. Không biết hứa rồi cái gì hiệp ước không bình đẳng, mới trêu chọc Khúc Nhiên Nhiên nín khóc mỉm cười. Mèo rừng chuyện tới này liền tính cáo một giai đoạn, một đoạn, trải qua như vậy quấy dày một cái, mọi người cũng không có rồi nói chuyện phiếm hứng thú, đều chuẩn bị thu thập trướng đồng nghỉ ngơi. Chỉ có Ngô Cùng bất mãn nói, các ngươi đều kể chuyện xưa rồi, ta còn không có giảng. Ta cái này áp chụp chuyện xưa đều nổi lên đã nửa ngày, các ngươi sao có thể không hãy nghe ta nói đây. Tính rồi, ngày mai nói tiếp đi, Hy Nhiên nhàn nhạt nói, hôm nay tất cả mọi người đều không có hứng thú nghe xong. Không được, nhất định được hôm nay giảng. Cái này chuyện xưa vừa vặn rất tốt chơi. Nói sau, ta nếu là không kể chuyện xưa, này khuya hôm nay đến cuối cùng ai gác đêm đây? Nhiên Nhiên đã nói quý củ, ai chuyện xưa không dọa người ai liền gác đêm, ta ngay cả giảng đều không có giảng, này làm sao tính à? Nô Cùng bày ra tay nói. Ta tới gác đêm tốt rồi, Lưu Vũ Sinh xung phong nhận việc nói, kỳ thật ta sẽ không kể chuyện xưa, nói chuyện tình cũng không đủ dọa người. Nói sau, vừa gia nhập chúng ta cái này đội ngũ, ta cũng vậy được biểu hiện. Nô Cùng nghiêng qua Lưu Vũ Sinh liếc mắt nói, ngươi muốn thật sự là cam tâm tình nguyện gác đêm, này còn không sai biệt lắm. Cũng không thể nói ta khi dễ mới tới đấy. Hy Nhiên mặt trầm như nước, lạnh lùng nói, không được, đại thúc mới đến khiến cho ngươi gác đêm, cái này không công bình. Mọi người gom góp đi tới, nghe Nô Cùng kể chuyện xưa, đến cuối cùng đầu phiếu, quan đến người đó chính là ai. Cái này, Nô Cùng vừa muốn phản bác, chứng kiến Hy Nhiên lạnh như băng ánh mắt, lập tức đem lời còn lại đều nuốt trở về trong bụng. Hy Nhiên làm việc gần đây có vượt qua hắn cái này tuổi ổn trọng, thậm chí so với rất nhiều trung niên nhân đều muốn thành thục, hắn làm mỗi một sự kiện nhất định nghĩ sâu tính kỹ. Liên như hiện tại, hắn không đồng ý Lưu Vũ Sinh gác đêm. Nhất định có đạo lý của hắn, Nô Cùng tuy nhiên sao gào to hô tùy tiện, nhưng là đánh trong tưởng tượng đối với Hy Nhiên chịu phục, bởi vậy cũng liền không có lại kiên trì. Ba nữ hải tử đều đã chui vào trong trứng đồng, lại bị kêu lên, Khúc Nhiên Nhiên không kiên nhẫn nói, làm sao vậy sao? Không làm cho người ta ngủ, nếu là có rồi mắt còn thâm, các ngươi người nào chịu trách nhiệm? Là như vậy, Hy Nhiên đổi rồi một bộ nét mặt ôn hòa nói, Nô Cùng còn có một cái chuyện xưa không có nói, chúng ta được nghe hắn nói đầu phiếu đến quyết định hôm nay đến cuối cùng ai gác đêm. Đây không phải chủ ý của ngươi sao? Chúng ta kiên quyết phục tùng lãnh đạo của ngươi. Thứ. Khúc Nhiên Nhiên khinh thường nói, có phải hay không các người đàn ông a? Loại sự tình này chính các ngươi quyết định là đến nơi, bảo chúng ta đi tới có ý tứ gì? Hừ, chẳng lẽ ta cùng Bảo Nhi còn có Cửu Nhi tỷ tỷ chuyện xưa không khủng bố sao? Khủng bố, khủng bố. Tuyệt đối khủng bố. Hy Nhiên vẻ mặt đau khổ nói, gọi các ngươi đến đầu phiếu, mục đích chủ yếu là theo chúng ta bốn người trong đám người tuyển. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, ba nữ hải tử là tuyệt đối không có khả năng gác đêm đấy, bằng không bốn nam nhân mặt đến chỗ thả. Khúc Nhiên Nhiên lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu nói, vậy được rồi. Nô Cùng ngươi giảng nhanh lên, chúng ta còn muốn đi ngủ. Nô Cùng đáp ứng, giả không giả thức ho khan rồi hai cái nói, có một con thuyền du thuyền tại trên biển gặp báo tố, du thuyền chìm rồi, trên thuyền hành khách bị vọt tới trong biển rộng. Có một nữ nhân cùng 30 cái đàn ông cùng một chỗ lưu lạc đến một cái trên hải đảo, cái này hải đảo sản vật phong phú, mọi người ăn uống không lo, nhưng nếu không có biện pháp rời đi. Một tháng từ nay về sau, nữ nhân tự sát. Khúc Nhiên Nhiên cất lời, bởi vì nàng cảm thấy một tháng này đến nay chuyện phát sinh thực tại thật là ác tâm. A, làm sao ngươi biết? Nô Cùng kinh ngạc hỏi. Thứ. Khúc Nhiên Nhiên không để ý tới hắn, xoay người đối với Tiếu Bảo Nhi nói, Bảo Nhi, ngươi đến tiếp giảng. Tiếu Bảo Nhi đỏ mặt chịu đựng cười nói, lại qua một tháng, các nam nhân đem nữ nhân thi thể giấu đi. Bởi vì bọn họ cảm thấy, một tháng này đến chuyện đã xảy ra thực tại thật là ác tâm. Khúc Nhiên Nhiên cười ha ha đối với U Phách nói, Cửu Nhi tỷ tỷ, ngươi đến tiếp tục. Cái này chuyện xưa ngươi hiểu đấy. U Phách buồn cười liếc nàng một cái, nhẹ nhàng nói, tiếp qua rồi một tháng, các nam nhân càng làm nữ nhân thi thể đào ra đến. Bởi vì, nàng nhịn cười không được một chút nói tiếp đi. Bởi vì bọn họ cảm thấy một tháng này chuyện đã xảy ra thực tại thật là ác tâm. Hy Nhiên cùng An Trần sắc mặt cổ quái, Nô Cùng ở một bên trợn mắt há hốc mồm, chỉ có Lưu Vũ Sinh trưởng hai hòa thượng sờ không được đầu óc, hắn tò mò hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì như vậy chẳng ghét? Vì cái gì muốn đào thi thể ra đến a? Nghe xong Lưu Vũ Sinh nói, mọi người cùng nhau nở nụ cười, liền ngay cả Nô Cùng đều nhịn không được, hắn một bên cười một bên cất lời, được rồi, nguyên lai các ngươi đều nghe qua cái này chuyện xưa, ta như vậy mà nói kết cục. Lại qua một tháng, thượng đế đem nữ nhân sống lại. Bởi vì hắn cảm thấy, trên đảo một tháng này chuyện đã xảy ra thực tại thật là ác tâm. Ha 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 ha. Mọi người cất tiếng cười to, Lưu Vũ Sinh ở một bên muốn rất không thú có rất không thú, hắn buồn bực lầm bầm lầu bầu, chuyện gì như vậy chẳng ghét. Chẳng lẽ là thì biến? Hoặc là trong biển oan hồn chế tạo rồi ảo giác? Không có đạo lý à, mặc kệ có cái gì chán ghét sự, đào thi thể ra đến đều chỉ có thể làm cho sự tình càng thêm nghiêm trọng. Cuối cùng đầu phiếu kết quả không hề nghi ngờ, Nô cùng Hy Nhiên bị phạt gác đêm, hai người một cái thủ nửa đêm trước, một cái thủ nửa đêm về sáng. Cái này lưỡng hàng đều là theo trên mạng nghe tới tiết mục ngắn, không nghĩ tới người khác đã sớm nghe qua rồi. Hy Nhiên còn tốt chút ít, tối thiểu giảng chuyện xưa còn có chút khủng bố ý tứ, Nô cùng liền đổ phá hoại rồi, giảng trong chuyện xưa hàm phi thường khắc sâu, chính là cùng khủng bố có cái len sợi quan hệ a. Mọi người thu thập doanh địa, đem ba nữ hải tử trướng đồng vây vào giữa, người khác trướng đồng phân tán ở ngoại vi, hô đạo một tiếng ngủ ngon liền riêng phần mình nghỉ ngơi đi. Chỉ có Hy Nhiên ôm hai ống súng săn lẳng lặng ngồi ở quá bên cạnh, thỉnh thoảng đến dò xét một phen. Chương 7, gác đêm. Đổi mới thời gian, 2013/8/14 23:48:53, số lượng từ 3197. Leo núi là rất tiêu hao thể lực một sự kiện, nhất là địa thế cùng hoàn cảnh đều rất hiểm trở quỷ sơn, đứng lên tiêu hao càng lớn. Mọi người chui vào riêng phần mình trong trướng đồng, không bao lâu hãy tiến vào rồi mộng đẹp, nguyên một đám ngủ như lợn chết đồng dạng. Khó trách buổi tối muốn an bài người gác đêm, nếu như không có người đang trong đêm bảo trì thanh tỉnh, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ ở đang ngủ say bị mèo rừng ăn hết. Đống lửa đốt rất vượng, thỉnh thoảng truyền ra đùng hoa lửa thanh. Lưu Vũ Sinh lặng lẽ theo trong trướng đồng chui ra, rón ra rón rén đến trong bóng tối đi đến doanh địa bên ngoài thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền tới một âm thanh lạnh như băng, "Đại thúc, ngươi muốn điều gì?" Lưu Vũ Sinh thân thể cứng đờ, quay đầu xấu hổ nói, "Hy Nhiên, ta muốn đi nhà cầu." Không biết có phải hay không là ăn rồi bẩn gì đó, bụng không thoải mái. Hy Nhiên nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ Sinh con mắt nhìn hồi lâu, nhàn nhạt nói, "Đại thúc thật sự là khách khí, trước nhà cầu để ý như vậy làm cái gì, như vậy ta còn tưởng rằng chuyện ma quái rồi." "Ha ha," Lưu Vũ Sinh đánh rồi cái ha ha nói, "Hy Nhiên ngươi thật biết chê cười, ta là sợ đánh thức người khác nghỉ ngơi, không lễ phép." Hy Nhiên tùy ý nhìn một chút doanh địa, không đếm xỉa tới nói, "Đại thúc, cái này rừng sâu núi thẳm lý nguy cơ tứ phía, cũng là ngươi dạy ta môn không muốn một mình hành động, ta xem vẫn là ta giúp ngươi đi tiểu tiện đi." "Này sao có thể hành đây?" Lưu Vũ Sinh vội vàng cự tuyệt, "Ngươi còn muốn phụ trách cả cái doanh địa an toàn, không thể bởi vì nhỏ mà mất lớn. Ta không đi quá xa là được, có việc nhất định sẽ bảo ngươi hỗ trợ đấy." Hy Nhiên không khỏi phân trần giữ chặt Lưu Vũ Sinh tay đi trở về, vừa đi vừa nói chuyện, "Đại thúc ngươi lo lắng đúng, doanh địa an toàn trọng yếu nhất. Dù sao cũng mau đến xoay vòng thời điểm rồi, chúng ta đi gọi Ngô cùng đến, hắn nhìn xem doanh địa, ta cùng ngươi đi tiểu tiện." "À, cái này quá huy động nhân lực rồi đi, bị ngươi làm thành như vậy, Ngô cùng không được giận ta à?" Lưu Vũ Sinh vẻ mặt đau khổ nói, "Bằng không hay là thôi đi, ta cũng vậy không địa cất rồi, vung phao nước tiểu liền được. Ngươi cũng đừng phiền phái như vậy rồi, quấy người tốt ngộng, ta sợ rơi nén giận a." Hy Nhiên đối với Lưu Vũ Sinh nói bỏ mặc, trực tiếp lôi kéo hắn đi vào Ngô cùng trướng đồng trước mặt, vô vô trướng đồng thấp giọng hô, Ngô cùng, đến thay ca." Ngô cùng ngủ rất chết, Hy Nhiên hợp với kêu nhiều lần mới từ trong trướng đồng leo ra, hắn còn buồn ngủ nói, "Hô cái gì, đến thời gian rồi sao? Ta đồng hồ báo thức đều còn không có vang lên." "Thiếu nói nhảm," Hy Nhiên không khách khí nói, "Ta cùng đại thúc đi tiểu tiện thuận tiện, ngươi đến gác đêm, dù sao cũng không kém vài phút sẽ đến lượt ngươi." Nô cùng bất mãn lầm bầm rồi vài câu, xoay người tiến vào trướng đồng, cầm súng ngắn cùng một bao thịt khô đi rồi ra đến, không kiên nhẫn vây tay nói, "Mau cút đi, lại con lửa thượng ma đồ cất đá nhiều, thật sự là phiền toái." Hy Nhiên xoay người nhìn xem Lưu Vũ Sinh nói, "Đại thúc, đi thôi, lúc này không có việc gì rồi, ngươi có thể yên tâm dũng cảm lạp thông khoái." Lưu Vũ Sinh trợn trắng mắt, khó chịu nói, "Còn lạp cái giám à, làm đi làm lại cái này cả buổi, cất sớm nghẹn đi trở về." Hắn ba lượng chạy bộ đến cách doanh địa không xa rừng cây bên cạnh, cởi bỏ quần đối với một thân cây vung rồi buồn đái, sau đó nâng lên quần xoay người trở về trướng đồng của mình. Nô cùng sững sờ nhìn xem thân ảnh của hắn biến mất, bất mãn nói, "Ta kháo, cái này lao tiểu tử duệ cái gì duệ?" Hy Nhiên ánh mắt lạnh như băng, ngưng trọng nói, "Ngươi buổi tối gác đêm, nhất định muốn xem hảo hắn, người này lai lịch mười phần khả nghi. Ta hoài nghi hắn cùng mục đích của chúng ta là đồng dạng đấy." "Ta sớm hay nói đi." Nô cùng vỗ đùi nói, "Ta đã sớm xem cái này lao tiểu tử không vừa mắt rồi, hắn nói dối cũng không nhìn một chút đối tượng. Ta có thể là chân chính leo núi cao thủ, căn cứ kinh nghiệm của ta, này chỗ vách núi không có đặc biệt trang bị tuyệt đối bỏ không được. Hắn toàn thân cao thấp có bên nào là có thể dùng để leo núi. Còn có cái kia da mịn thịt mềm bộ dáng, trên tay ngay cả cái kén đều không có, còn cao cấp leo núi huấn luyện viên, ta phi. Không sai, hắn tuyệt đối không thể nào là leo núi huấn luyện viên, càng không khả năng là từ vách núi bên kia bỏ lên đấy, hắn khả năng đã sớm lưu ý đến chúng ta tiến lên lộ tuyến, đặc biệt sớm vào núi rồi mấy ngày qua chế tạo cùng chúng ta ngẫu nhiên gặp. Người này khả năng thật là một cái thông linh sư." Hy Nhiên giảm thấp xuống âm thanh lạnh lùng nói. "Thật sao?" Nô cùng kinh ngạc nói, "Ta nói như thế nào trùng hợp như vậy tại cái này rừng sâu núi thẳm lý gặp được một cái độc thân lưu hữu, nguyên lai hàng này là sớm có dự mưu a, ngươi đã sớm đã nhìn ra, vì cái gì còn mời hắn đến chúng ta doanh địa, còn muốn hắn cùng chúng ta đồng hành. Như vậy có thể bị nguy hiểm hay không?" "Không được, Nhiên Nhiên các nàng làm không tốt đều bị người này cho lừa gạt đến rồi, không bằng để cho ta giết hắn rồi. Nô cùng nói lộ ra súng ngắn liền chuẩn bị đi Lưu Vũ Sinh trứng đồng, Hy Nhiên vội vàng ngăn trở hắn, Hy Nhiên nhàn nhạt nói, đừng có gấp, như là đã biết được rồi hắn tâm hoài bất quý, từ nay về sau cẩn thận một chút là đến nơi. Thông linh sư bình thường đều có âm linh hộ thể, ta sợ ngươi giết không được hắn, ngược lại sẽ đem hắn kinh động. Đến lúc đó chúng ta tuy nhiên ăn không hết thiệt thòi, chính là cũng không làm gì được rồi hắn, vạn nhất hắn đào tẩu ẩn nút trong bóng tối đánh lén, đến lúc đó khó lòng phòng bị. Nhiên Nhiên các nàng không cần ngươi lo lắng. Hy Nhiên nhìn thoáng qua Khúc Nhiên Nhiên bọn người trưởng đồng nói, Bảo Nhi cùng Nhiên Nhiên khả năng sẽ bị người này lừa gạt đến, hai nàng không dành thế sự, lịch duyệt quá nhỏ bé. Nhưng mà, đừng quên còn có Cửu Nhi tỷ tỷ, nàng sẽ không nhìn xem Nhiên Nhiên cùng Bảo Nhi ăn thiệt thòi đấy. Nô cùng giật mình nhẹ gật đầu nói, đúng, đánh rắn bất tử hậu hoạn vô cùng, xác thực không thể tùy tiện hành động. Này chúng ta làm sao bây giờ? Khi nào thì tài năng tìm cơ hội xử lý hắn? Muốn giết người, chưa hẳn nhất định muốn chúng ta tự mình ra tay. Quỷ Sơn thượng địa phương nguy hiểm nhiều như vậy, có người này đồng hành, chúng ta không liền có hơn một cái phá hôi. Hắn có thể thay chúng ta gặp núi mở đường gặp nước bắc cầu, nếu là thật gặp được cái gì nguy cơ, chúng ta ở phía sau đẩy hắn một thành cũng là được. Hắc 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 hắc. Hy Nhiên u ám nói. Nô cùng nghe xong lời nói này rất là bội phục, giơ ngón tay cái lên nói, Thái Quân, cao, thật sự là cao. Hy Nhiên đắc ý rồi cười cười, chỉ vào Lưu Vũ Sinh trướng đồng nói, người gác đêm nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là xem trọng hắn, không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào chơi đa dạng, mặc kệ hắn muốn làm gì, ngươi đều muốn làm bạn cùng, có bất kỳ không đúng, lập tức nổ súng. Vừa rồi hắn nói mình muốn đi tiểu tiện, theo ta thấy khẳng định là muốn làm sự tình khác, nhưng mà bị ta cho nắm chặt rồi. Chỉ cần chăm chăm cần hắn, tin tưởng hắn cũng lật không ra cái gì bọt nước đến. Hảo, ngươi yên tâm đi, ta cam đoan hắn thả cái giấm đều không thể gạt được ta. Nô cùng vỗ bộ ngực cam đoan nói. Hy Nhiên nhẹ gật đầu, trở về trướng đồng lý đi ngủ đây. Nô cùng tùy tiện thu thập một chút, liền ngồi xuống Lưu Vũ Sinh cửa trướng đồng. Hắn xé mở trong tay chân không đóng gói túi, xuất ra mấy khối thịt khô nhai lên rồi, thịt khô vị mười phần, cắn thời điểm phát ra kéo kẹt âm thanh. Tại yên tĩnh trong đêm có vẻ phi thường trói thai. Ăn xong rồi nghiêm chỉnh bao thịt khô, hắn nhàm chán đứng lên vây quanh doanh địa dạo qua một vòng. Không luận đi đến chỗ, ánh mắt của hắn thủy chung đang ngó chừng Lưu Vũ Sinh trướng đồng, nhưng mà Lưu Vũ Sinh thành thật, trong trướng đồng một mực không có bất cứ động tĩnh gì. Khi Ngô cùng vòng quanh doanh địa chuyển thứ 6 cái quyển thời điểm, sắc trời cũng sắp muốn tảng sáng, bầu trời những vì sao tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Trong khoảng thời gian này là một ngày chính giữa hắc ám nhất thời điểm, được một số người xưng là sáng sớm trước hắc ám, lại gọi làm người chết đường về. Tối hắc trong khoảng thời gian này cũng là oán linh hung vật tối sinh động thời gian, sinh động qua đến cuối cùng điểm này điểm tràn ngập âm sát thời gian, chúng nó liền hội trở lại địa hạ, thẳng đến kế tiếp đêm tối đến. Nô cùng nhịn hơn phân nửa đêm, lúc này ngáp liên tục, sớm không có rồi ngay từ đầu tinh thần đầu. Nhưng mà hắn nhớ kỹ Hy Nhiên công đạo, chết nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ Sinh trướng đồng một khắc cũng không dám buông lỏng. Lưu Vũ Sinh giống như ngủ rất chết, hắn trong trướng đồng lặng yên không một tiếng động, không có tiếng ngáy, không có nói mớ, nếu như Nô cùng đủ cẩn thận nói liền sẽ phát hiện, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều không có. Hô. Nô cùng lại ngáp một cái. Đang lúc hắn chuẩn bị ngồi vào trên mặt đất thời điểm, chợt phát hiện Lưu Vũ Sinh bên ngoài lều đứng một bóng người. Hắn vội vàng giơ súng lên thấp giọng hỏi, "Ai? Ai ở nơi nào?" Bóng người giữ im lặng, lung lay nhoáng một cái liền biến mất không thấy. Nô cùng quá sợ hãi, vội vàng đuổi tới, đến gần rồi mới phát hiện, nguyên lai hắc ảnh là một cây nhánh cây. Bởi vì gió núi thổi nhánh cây bay tới thổi đi, bay tới chính diện thời điểm, nhìn xem như nhân ảnh, bay tới phản diện thời gian, cũng chỉ có thể chứng kiến một mảnh đen kịt. Nhánh cây bay tới thổi đi, nhìn xem tựa như một bóng người như ẩn như hiện, không rõ ý tưởng đột nhiên nhìn thấy. Còn thực có thể đem người đã giật mình. Nô cùng nhẹ nhàng thở ra, xoay người chuẩn bị trở về đi, chính là mới vừa đi hai bước, hắn liền cương tại nguyên chỗ. Tối nay quanh hắn Lưu Vũ Sinh trướng đồng vòng vo không biết nhiều ít quyển, đối với trướng đồng hoàn cảnh chung quanh rõ như lòng bàn tay. Lưu Vũ Sinh rất biết tuyển địa phương, trướng đồng chung quanh trống trải mà bằng phẳng, ngay cả cỏ dại đều không có, ở đâu ra nhánh cây? Huống chi, chỉ có nhánh cây, cây ở nơi nào? Nô cùng cắn răng, chậm rãi xoay người, hết thảy trước mắt làm hắn mê man rồi. Hắn dùng sức dụi dụi mắt con ngươi, không dám tin nhìn xem Lưu Vũ Sinh trướng đồng. Chỉ thấy trướng đồng bên cạnh, một viên treo đầy rồi dây mây lệch ra cổ cây lẳng lặng đứng ở đó lý. Cái này quả không hiểu kỳ diệu xuất hiện cây trường hình thù kỳ quái, gió thổi qua thời điểm nhánh cây dương nhanh múa vướt có vẻ mười phần dữ tợn. Nếu như trướng đồng chung quanh có như vậy một thân cây, vây quanh trướng đồng vòng vo một đêm nô cùng hội nhìn không tới. Hắn cũng không phải người mù. Cái này quả không hiểu kỳ diệu xuất hiện cây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ảo giác? Nô cùng cả gan đi đến quái thụ bên cạnh, cẩn thận sờ lên vươn ra nhánh cây. Nhánh cây xúc tu lạnh buốt, có một loại dinh dính cảm giác, hắn dùng sức bài đoạn một cây. Ngăn ra địa phương chảy ra nồng đậm chất lỏng. Hắn cau mày, đối với cái này cây tràn đầy cảnh giác, đang lúc hắn chuẩn bị lui về kêu Hy Nhiên đến xem thời điểm, thiên đột nhiên sáng. Phía đông xuất hiện rồi ngân bạch sắc, người tầm mắt tùy theo rõ ràng đến, nô cùng hoảng sợ phát hiện, quái thụ ngăn ra địa phương, chảy ra rõ ràng là sền sệt tám máu đỏ. Hắn xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng là quái thụ thượng vô số dây đột nhiên điên cuồng quấn đến trên người hắn, làm hắn căn bản không thể động đậy. Hắn lớn tiếng la lên, hy vọng Hy Nhiên có thể tới cứu mình, chính là cả cái doanh địa không khí trầm lặng, không có có một điểm động tĩnh. Người đều người nào vậy? Chương 8, tiêu tan. Đổi mới thời gian, 2013 8-15-17 giờ 23 phút 45 giây số lượng từ 3148. Dây càng cuốn càng chặt, Nô Cùng trên người bị lật ra rồi vô số vết máu, hắn cảm thấy đầu óc trống rỗng, sự khó thở, toàn thân vô lực. Chẳng lẽ ta muốn chết ở chỗ này? Hắn tuyệt vọng nghĩ đến. Ngâm Phong, Ngâm Phong. Một cái mờ ảo mà lại quen thuộc ở Nô Cùng đấy lòng âm thanh vang lên, trong nháy mắt làm tinh thần của hắn hỏng mất rồi. Trước kia trí nhớ giống như thủy triều sông lên đầu, đó là chôn sâu ở tâm linh chỗ sâu nhất bí mật, là bất luận kẻ nào đều không thể đụng vào xúc cấm kỵ. Ngâm Phong là Nô Cùng vốn tên là, hắn nguyên vốn hẳn nên có một cái khoái hoạt lúc nhỏ. Gia cảnh của hắn giàu có, cha vì người tao nhã, mang theo một bộ mắt kiếng thật dày, luôn luôn đang mỉm cười, mẹ của hắn xinh đẹp thiệt lương, chịu mệt nhọc quản gia quản lý ngay ngắn rõ ràng, hắn còn có một cái bi bô tập nói muội muội, thiên chân khả ái tới cực điểm. Chính là đây hết thảy, tại một trận đột nhiên xuất hiện trong tai nạn xe, hết thảy bị hủy diệt rồi. Ngâm Phong cha lái xe tại phố xá sâm đột nhiên gia tốc, không chỉ có đụng ngã lăn rồi vài cái người đi đường, đến cuối cùng còn một đầu đụng vào vòng bảo hộ thượng. Không hiểu kỳ diệu tai nạn xe cộ, trải qua giám định là hắn trọng độ rượu giá dẫn dắt lên, kết quả đưa đến hai gã người qua đường cùng bản thân của hắn tử vong, còn có một cái người bị trọng thương. Rượu giá gặp chuyện không may, tự nhiên muốn gánh chịu đại bộ phận trách nhiệm, Ngâm Phong cha tuy nhiên đã tại trong tai nạn xe chết đi, chính là gia đình của hắn lại muốn gặp phải khoản lớn bồi thường. Ngâm Phong mẫu thân từ ngày đó bắt đầu liền không còn có cười qua, nàng mỗi ngày bốn phía bốn ba, hy vọng có thể một lần nữa điều tra chồng chết bởi vì Ngâm Phong cha cho tới bây giờ cũng không hớt rượu, như thế nào hội rượu giá bỏ mình. Chính là thanh âm của nàng quá mức yếu ớt, căn bản không có khiến cho mọi người chút nào coi trọng, ngược lại là trong tai nạn xe người bị hại gia thuộc môn mang theo pháp viện người tìm tới cửa đến. Một màn kia thê thảm hình ảnh, một mực Ngâm Phong trong nội tâm định dạng, hắn chưa bao giờ quên qua. Rất nhiều người tại trong nhà của hắn ra ra vào vào, mang đi dùng trong nhà, điện gia dụng, đồ trang sức vân vân, thậm chí hắn yêu mến nhất món đồ chơi đều bị lấy đi. Đến cuối cùng căn nhà cũng bị niêm phong, bọn họ đáng thương cô nhi quả mẫu bị mau lên ra khỏi nhà, mẫu thân vẻ mặt ngốc trệ nhìn xem căn nhà giữ im lặng, muội muội nằm ở mẫu thân trong ngực oa oa khóc lớn, Ngâm Phong nắm chặt nắm tay nhỏ, lần đầu tiên trong đời cảm thấy hận. Vì rồi cho tai nạn xe cộ người bị hại gia thuộc môn bồi thường, vì rồi thanh toán tiền người trọng thương tiền chữa trị, Ngâm Phong mẫu thân không chỉ có bán đi rồi trong nhà hết thảy, còn dùng căn nhà làm thế chấp bốn phía vay nợ, đến cuối cùng mắc nợ chồng chết, căn nhà cũng bị người lấy đi rồi. Nương ba cùng đường lưu lạc đầu đường, mẫu thân tựa hồ trong vòng một đêm già đi rất nhiều, thái dương bất chi bất giác đều đã bạc màu. Lúc này một cái đàn ông tìm được rồi bọn họ, người nam nhân này là Ngâm Phong phụ thân lúc sinh tiền hào hữu, hắn chứa chấp mẫu tử ba người. Tuy nhiên ăn nhờ ở đậu, nhưng cuối cùng không cần san phong lộ túc, Ngâm Phong cảm nhận được một tia ấm áp. Chính là tại một cái đêm mưa, hết thảy đều nghiền nát. Ngâm Phong nửa đêm đến buồn ái, đến sau không thấy bên người mẫu thân, hắn mơ mơ màng màng đi đến trong phòng khách. Một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, hắn chứng kiến người nam nhân kia đang đứng tại mẫu thân sau lưng liều mạng nhún cái mông, mẫu thân ghé vào trên ghế salon thần sắc mê say, mở mắt ra thời điểm vừa vặn cùng Ngâm Phong tầm mắt giao hội đến cùng một chỗ. Mẫu thân trong ánh mắt lánh qua một vẻ bối rối, tia chớp lần nữa sáng lên thời điểm, NG. Âm Phong đã không thấy. Từ đó về sau, mẫu thân cùng người nam nhân kia tựa hồ liền không lại cấm kỵ Ngâm Phong, Ngâm Phong mơ hồ biết được, người nam nhân kia một mực độc thân, cũng là bởi vì đối với mẫu thân có hảo cảm. Hiện tại, Ngâm Phong cha chết rồi, bọn họ trong lúc đó không có rồi trở ngại, có thể thuận lý thành chương cùng một chỗ. Ngâm Phong nho nhỏ trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ, là đối với mẫu thân phản bội bất mãn hay là đối với chính mình vô năng thống hận. Hắn còn phân không rõ trong chuyện này khác nhau, cha chết rồi, mẫu thân không nên vì hắn thủ thân như ngọc sao? Như thế nào có thể cùng phụ thân lúc sinh tiền hảo hữu làm cho cùng một chỗ? Chính là, nếu như không có người nam nhân này, bọn họ mẫu tử ba người muốn tại đầu đường lang thang, đói ăn khát uống ấm no không nơi nương tựa. Ngâm Phong đối với mẫu thân bất mãn, chính là vừa rồi không có dũng khí làm mẫu thân rời đi, tại các loại mâu thuẫn tâm tính hạng, hắn đối với mẫu thân thái độ ngày càng lãnh đạm. Ngâm Phong mẫu thân quang minh chính đại cùng người nam nhân kia ở cùng một chỗ, người nam nhân kia có rồi mặt khác một trọng thân phận, kế phụ. Ngâm Phong đối với kế phụ không thể nói thích, nhưng là không thể nói thù hận, hắn càng hận chính là mẫu thân, càng hận chính hắn. Chính là Ngâm Phong muội muội lại đối với kế phụ rất thân mật, mất đi cha thời điểm nàng còn rất nhỏ, nàng cho rằng người nam nhân trước mắt này chính là cha của nàng. Ngâm Phong mỗi ngày đều lôi kéo muội muội chơi, cho nàng giảng cha ruột sự, nói cho nàng biết mẫu thân phản bội. Chính là muội muội thực tại quá nhỏ, căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Ngâm Phong mẫu thân có mấy lần nghe được lời của hắn, lại chỉ có thể chảy nước mắt yên lặng đi rồi. Cái nhà này cũng không bị Ngâm Phong thừa nhận, hắn đối với nơi này cũng không có bất kỳ lòng trung thành, nhưng này dù sao cũng là một cái nhà. Nếu như chuyện xưa liền như vậy tiến hành đi xuống, hoặc là Ngâm Phong sẽ là một cái khác kết cục. Nhưng là, kế phụ công ty đã xảy ra chuyện, đầu tiên là tiền vốn liên ngăn ra, sau đó khoản lớn thiệt tỏi tổn hại, đến cuối cùng chính là phá sản. Ngâm Phong kế phụ từ nay về sau bắt đầu say rượu, như thay đổi một cái giống như người đối với mẫu thân động đánh chửi, mẫu thân luôn luôn yên lặng chịu đựng. Kế phụ ý chí tinh thần sa sút, tính tình cũng biến thành mười phần táo bạo, không chỉ có đánh chửi mẫu thân, thậm chí còn đánh chửi Ngâm Phong. Ngâm Phong bắt đầu đối với mẫu thân lọt vào độc đánh còn cảm thấy giải hận, có thể là mẫu thân yên lặng thừa nhận rồi rất nhiều, hắn lại cảm thấy không đành lòng, hắn bắt đầu cùng kế phụ cãi nhau, cũng bị kế phụ ra sức đánh. Bạo lực thành vi cái gia đình này một đoạn thời gian rất dài đến nay chủ đề, theo Ngâm Phong dần dần lớn lên, hắn bắt đầu cùng kế phụ động thủ. Nhưng mà hắn đến cuối cùng thân thể còn yếu nhỏ, luôn luôn bị kế phụ đánh đầu rơi máu chảy. kế phụ phá sản rồi, cái nhà này toàn bộ nhờ mẫu thân duy trì, nàng mỗi ngày đánh vài phần công, làm cho người ta làm bảo mẫu, làm thêm giờ, cố gắng duy trì lấy cái nhà này. Mặc dù như thế, nàng y nguyên muốn bị đánh. Cái nhà này lý, chỉ có một người không bị bạo lực gia đình sợ không nhiễu, nàng chính là Ngâm Phong muội muội. Ngâm Phong muội muội trổ mã như cái đại nha đầu rồi, duyên dáng yêu kiều, xem xét chính là cái mỹ nhân bại hoại. Kế phụ đối với Ngâm Phong cùng mẫu thân động đánh chửi, duy chỉ có đối với Ngâm Phong muội muội rất có trái tim, thường xuyên ôm nàng trêu chọc nàng cười, trả lại cho nàng mua đồ ăn vặt cùng món đồ chơi. Hắn chưa bao giờ cho Ngâm Phong mua qua bất kỳ vật gì. Ngâm Phong muội muội không dành thế sự, đối với trong nhà mâu thuẫn cảm thấy rất mê mang, nàng không rõ vì cái gì ca ca cùng cha muốn đánh nhau, vì cái gì cha muốn đánh chửi mẫu thân. Ngâm Phong mỗi ngày đều muốn cho muội muội giảng cha ruột chuyện xưa, chính là trong lòng của nàng, cái này đối với chính mình rất tốt nam nhân mới là cha, ca ca nói cha ruột, người ở nơi nào? Ngâm Phong không đi đi học, hơn nữa cả ngày không trở về nhà, hắn cùng một ít tên côn đồ cùng một chỗ hãm hại lừa gạt. Hắn muốn toàn một khoản tiền, hắn muốn dẫn muội muội vĩnh viễn rời đi cái nhà này. Có một ngày, muội muội tìm đến hắn, muốn hắn về nhà, cũng nói với hắn kế phụ hành vi có chút cổ quái. Hắn hỏi muội muội như thế nào cổ quái. Muội muội đỏ mặt không nói gì. Ngâm Phong lúc ấy đang bề bộn cùng mặt khác một nhóm lưu manh chiến tranh, hắn xem nhẹ rồi muội muội trên mặt ngượng ngùng cùng khủng hoảng, hắn an ủi muội muội nói, "Không phải sợ, ngươi về trước đi. Chờ ta toàn đủ rồi tiền, ta liền mang ngươi đi." Muội muội cùng Ngâm Phong nói muốn lưu ở bên cạnh hắn, chính là Ngâm Phong cự tuyệt nàng. Cùng mặt khác một đám lưu manh sống mái với nhau tại tức, hắn không thể để cho muội muội ở lại bên cạnh mình, này quá nguy hiểm. Muội muội vẻ mặt thất vọng rời đi, thân ảnh vô cùng cô đơn. Vài ngày sau, truyền đến Ngâm Phong mẫu thân tin người chết, nàng là sẩy chân từ trên lầu té xuống đi ngã chết đấy. Ngâm Phong nghe được tin tức này thời điểm, đầu óc trống rỗng, ngốc ở nơi nào thật lâu cũng không có nhúc nhích. Mẫu thân chết rồi. Cái kia một mực yên lặng lặng yên chịu đựng sở hữu thống khổ nữ nhân, cái kia dùng đem hết toàn lực muốn cho bọn nhỏ một cái nhà nữ nhân, chết rồi. Ngâm Phong nổi điên đồng dạng chạy về nhà, thẳng đến nhìn thấy mẫu thân thi thể một khắc này, hắn mới xác nhận, cái kia một mực yên lặng lặng yên yêu thương hắn quan tâm nữ nhân của hắn, cái kia nửa đêm vì hắn nắp chăn mền, vì hắn điệp quần áo nữ nhân, thật đã chết rồi. Trước đây, Ngâm Phong đối với mẫu thân tràn đầy hận ý, hắn cảm thấy mẫu thân thực xin lỗi cha, thực xin lỗi mình và muội muội. Chính là, hiện tại mẫu thân chết rồi, hắn cảm thấy trước nay chưa từng có bi thương, lúc này hắn mới hiểu được mẫu thân đối với chính mình mà nói có nhiều trọng yếu. Chứng kiến Ngâm Phong thời điểm, kế phụ thần sắc có chút bối rối, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại bình tĩnh. Hắn lớn tiếng mau lên Ngâm Phong đi, nói cái nhà này không chào đón hắn. Ngâm Phong lạnh lùng xem rồi kế phụ liếc mắt, xoay người muốn lên lầu, mẫu thân đã chết rồi, hắn muốn đem muội muội mang đi, ai cũng không thể ngăn cản. Hắn đẩy ra kế phụ ngăn trở, vọt tới trên lầu, tìm rồi thật lâu mới tại chữ vật gian tìm được muội muội, nhìn thấy muội muội một khắc này, hắn sợ ngây người. Muội muội quần áo mất trật tự ánh mắt ngốc trệ, trên người tràn đầy máu ứ động cùng vết cắn, nàng nhìn thấy Ngâm Phong thời điểm, khóc giống leo đến trong ngực của hắn nói, "Ca, tên xúc sinh kia, hắn không phải người. Hắn cưỡng gian ta, mẹ phát hiện ngăn cản hắn, hắn liền đem mẹ đẩy xuống lầu." Câu nói kế tiếp Ngâm Phong không có nghe tiếng, hắn như gió đồng dạng vọt tới dưới lầu, kế phụ lại đã sớm đào tẩu. Khi hắn hồi lên trên lầu thời điểm, gặp được muội muội đến cuối cùng thân ảnh, nàng từ trên lầu nhảy xuống, ngã hoàn toàn thay đổi, chảy ra huyết nhuộm đỏ rồi mảng lớn sàn nhà. Ngâm Phong phát điên đồng dạng tìm kiếm người nam nhân kia tung tích, cái kia bị gọi là kế phụ đàn ông. Đến cuối cùng tại một cái giá rẻ tiểu khách sạn, hắn đem kế phụ ngăn ở trong một gian phòng. Ngâm Phong cắt đứt kế phụ tay chân gân, dùng bao tải đem hắn trang đến dẫn theo trở về. Kế phụ sống rồi hơn một tháng mới chết mất, một tháng này, Ngâm Phong mỗi ngày đều muốn theo trên người hắn cắt lấy một ít khối thịt đến ăn tươi nuốt sống, hắn đến cuối cùng bị Ngâm Phong cắt thành rồi một bộ khung xương. Giết chết kẻ thù, Ngâm Phong không có cảm thấy vui vẻ, hắn chỉ cảm thấy càng thêm hư không cùng hữu quạng. Nhân sinh của hắn đều không có niềm vui thú, thậm chí ngay cả thuốc phiện cùng nữ nhân đều không thể để cho hắn có một tí khoái cảm, tựa hồ chỉ có tại dùng dao mổ cắt thịt người thời điểm, hắn có thể cảm thấy một loại hạnh phúc. Ngâm Phong chỗ cuộc sống thành thị, từ nay về sau bắt đầu thường xuyên có người mất tích, những này mất tích người qua đi thật lâu mới sẽ bị phát hiện, nhưng mà đã trở thành một bộ khung xương. Thẳng đến có một ngày, một cái thần bí nhân tìm được rồi Ngâm Phong, hắn vạch trần Ngâm Phong sở hữu bí mật. Ngâm Phong điên cuồng muốn giết chết người này, chính là tại này nhân diện trước hắn căn bản hào không có lực phản kháng, người này cường đại vượt quá tưởng tượng của hắn. Đến cuối cùng Ngâm Phong bị người này mang đi, trải qua một phen bí mật huấn luyện, đổi tên là Ngô Cùng, một lần nữa xuất hiện ở trước mắt người đời. Thần bí nhân này là ai? Hắn trưởng bộ dạng gì nữa? Ngô Cùng không biết vì cái gì, đột nhiên cố gắng nghĩ muốn nhớ lại những này, có thể vừa lúc đó đầu của hắn đột nhiên một trận kịch liệt đau nhức. Chương 9, ăn ngon. Đổi mới thời gian, 2013-8-17-00-8-28 số lượng từ 2227. A. Nô cùng thống khổ ông đầu, đau đớn kịch liệt khiến cho hắn theo trước kia nhớ lại chính giữa thanh tỉnh lại, hắn ý thức được không đúng. Những này trí nhớ chôn sâu ở sâu trong tâm linh, thực tế thần bí nhân chuyện tình, càng là một cái tuyệt đối không thể đụng vào xúc cấm kỵ. Hắn thụ qua đặc thù huấn luyện, liền tính thôi miên sư đối với hắn tiến hành thôi miên, cũng không có khả năng hỏi ra những chuyện này. Nhưng là bây giờ hắn cũng đang không tự chủ được hồi muốn những thứ này, hơn nữa là một lần lại một lần nghĩ. Đây là làm sao vậy? Nhất định là có người ở dở trò quỷ. Tỉnh táo lại Ngô Cùng nhạy cảm ý thức được, chính mình khả năng đã rơi vào rồi mưu kế của người khác. Có thể thần không biết quỷ không hay hoán tỉnh một cái người ở sâu trong nội tâm bí mật, nhất định là cao cấp ảo thuật, mà phá giải loại này ảo thuật liền cần muốn. Nô cùng ánh mắt ngưng tụ, mạnh cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tiên huyết, trong miệng hét lớn, huyết linh thuật. Huyết linh thuật là cái kia thần bí nhân dạy cho Nô cùng bảo vệ tánh mạng thần thông, có thể phá giải hết thể ảo thuật cũng dùng huyết thực dụ dỗ ác linh, còn có thật nhiều thần kỳ công hiệu, nhưng mà Nô cùng lúc tu luyện ngày còn thấp, căn bản không thể phát huy toàn bộ uy lực. Làm cho là như thế, theo hắn một ngụm máu tươi phun trên không trung, trước mắt dữ tợn quái thú đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, sau đó tựa như mặt trời đã khuất băng tuyết, trong nháy mắt tan rã rồi. Nô cùng khôi phục hành động năng lực, hắn không kịp thở đặt mông ngồi ngay đó, toàn thân hắn ra như tương. Huyết linh thuật nhìn như đơn giản, chỉ cần phun ra đầu lưỡi một ngụm máu tươi có thể có tác dụng, nhưng cái này ngụm máu tươi là Nô cùng vận dụng thần bí linh thuật ôn dưỡng hồi lâu mới được đến đấy, cũng không phải là bình thường máu. Hôm nay một chút phun ra đi, Nô cùng trong nháy mắt cả cái người đều hư thoát. Không đúng. Trầm tĩnh lại, Nô cùng cảm thấy sởn tóc gáy, ảo cảnh thật sự phá giải sao? Nếu như phá giải nói, doanh địa vì cái gì vẫn là không khí trầm lặng? Hy nhiên người bọn họ đây. Nếu như không có phá giải nói, như vậy. Nô cùng lại khẩn trương lên, nếu như ngay cả huyết linh thuật đều phá giải không được ảo thuật, như vậy thi thuật người hoặc là cao cấp thông linh người, hoặc là toán khí phóng lên trời lệ quỷ, vô luận này một loại, đều không phải là dễ chơi đấy. Chẳng lẽ, là Lưu Vũ Sinh? Lưu Vũ Sinh chính miệng nói mình là đại thông linh sư, chẳng lẽ hắn cũng không phải tại tín khẩu thư hoàng, mà là đang nói thật? Nếu như là thật sự, như vậy cái này Lưu Vũ Sinh liền thật là đáng sợ, lòng dạ sâu làm cho người sợ. Lưu Vũ Sinh một bên làm ra một cái leo núi huấn luyện viên bộ dạng, một bên lại luôn miệng nói bản thân là thông linh sư, hết lần này tới lần khác hắn nói chuyện biểu lộ tựa như là tại minh bạch nói cho người khác biết, ta đang nói xạo, không nên tin ta. Mọi người đối với chính mình xem thấu nói dối, tổng hội vô ý thức đi tìm một cái tự nhận là chân tướng, cho nên nghe được hắn lời nói này người, không có không cho là hắn căn bản chính là một cái leo núi huấn luyện viên. Tuy nhiên Hy Nhiên cùng Ngô cùng nhìn ra Lưu Vũ Sinh có điều, có thể là bọn hắn cũng không thể lúc ấy cùng Lưu Vũ Sinh trở mặt, thứ nhất Hy Nhiên có ý định khác, thứ hai bọn họ cũng không thể khẳng định Lưu Vũ Sinh có hay không thật sự đang nói xạo. Cho dù Ngô cùng rất dùng tâm trông coi doanh địa, đối với Lưu Vũ Sinh trướng đồng càng là trọng điểm chiếu cố, trong vòng một đêm không biết vây quanh vòng vo nhiều ít cái quyển, chính là như cũng vô thành vô tức chúng chiêu. Truy cứu nguyên nhân, ngay tại ở Lưu Vũ Sinh trước đó che giấu quá tốt rồi, không có toát ra một chút chút địch ý, nhưng mà, những này vẫn chỉ là Ngô cùng suy đoán, rốt cuộc là Lưu Vũ Sinh đang làm trò quỷ, vẫn là có cao cấp ác linh đột kích. Hắn cũng không thể xác định. Một trận gió núi thổi qua đến, mang theo bức người hàn khí, có vẻ âm khí mười phần. Gió núi thổi tới Ngô cùng bên người, mạnh mẽ đánh rồi cái xoáy nhi, vậy mà dừng ở nơi này. Khởi xoáy phong là âm phong dính người, nhất định là có oán quỷ đến rồi. Ngô cùng thấy trạng thái kinh hãi, hắn cố nén cơ hồ muốn ngất qua đi suy yếu cảm, đứng lên đối với âm phong chửi ầm lên, mẹ nó. Vô liêm sỉ vương bắt con rùa đen láo miết con ba bà trứng. Oan có đầu nợ có chủ, kiều về kiều đường đường về, nhận lầm người rồi có xa lắm không lăn rất xa. Mấy câu nói đó nghe đi lên mười phần không rời đầu, giống như Ngô cùng bị sợ điên rồi đang nói mê sảng, kỳ thật bằng không. Thấy gió lốc chửi đồng, còn đây là dân gian từ trước truyền thống, nhất là gió lốc dính người thời điểm, đối với nó chửi ầm lên, chỉ cần cái này trong gió oan hồn cùng ngươi không oán không cừu, hơn phân nửa liền hội tự động tán đi, sẽ không cùng ngươi khó xử. Mang chửi người thứ nhất làm oan hồn nghe người thấy được khí tức của ngươi, phân biệt thân phận của ngươi, thứ hai người đang tâm tình kích động thời điểm, dương khí cũng hội phá lệ mãnh liệt, oan hồn nghĩ muốn làm khó dễ ngươi, liền được trước lo lắng lắng. Đương nhiên muốn nghĩ làm cho dương khí mãnh liệt cũng không phải là nhất định muốn mắng chửi người, nhưng mà đây là đơn giản nhất cũng hữu hiệu nhất biện pháp. Dân gian rất nhiều truyền thống cùng kiêng kỵ đều có một con đường riêng lý, phải biết rằng không có lửa thì sao có khói, tất có bởi vì. Nô cùng một trận mắng to sau, gió lốc tựa hồ do dự một chút, vây quanh hắn vòng vo vài vòng sau, trong gió lốc truyền ra một cái mờ ảo âm thanh, ngâm phòng, không muốn mắng chửi người, muốn có lễ phép. Mẹ! Nô cùng kích động la lớn. Gió lốc dần dần tán đi, một bóng người chậm rãi rõ ràng rồi. Đây là một nữ nhân. Báo kinh phong xương trên mặt lưu lại rồi khó có thể phai mở năm tháng dấu vết, loang lổ tóc trắng khiến nàng vừa ý càng hiện dàn mua. Nhưng ngay cả như vậy, như cũng khó nén vẻ đẹp của nàng, này là một loại bẩm sinh mị lực. Nô cùng khó nhịn kích động trong lòng, hắn không thể tin được, cái kia ngày đêm tưởng niệm mẫu thân, cái kia làm hắn ấy náy cả đời nữ nhân, thật sự xuất hiện rồi. Ngâm Phong, ngươi có khỏe không? Ta cùng muội muội đều rất nhớ ngươi. Bóng người nhẹ nhàng nói. Nô cùng chảy nước mắt nói, ta rất tốt, ngươi được không? Muội muội được không? Các ngươi không phải là đã chết rồi sao? Nói đến đây, Nô cùng trong nội tâm mạnh mẽ cảnh giác lên, mẫu thân rõ ràng đã chết rồi, trước mắt nữ nhân là ca ca. Nữ nhân giống như cái bóng trong nước, một trận lắc lư sau biến ảo thành rồi muội muội bộ dạng. Nàng buồn bã nói, ca ca, ngươi nhìn thấy là hồn phách của chúng ta, ta cùng mẹ đều rất nhớ ngươi, cho nên đặc biệt tới thăm ngươi một chút. Tuy nhiên muội muội bộ dạng thực quá thật, chính là hoài nghi hạt giống đã tại Nô cùng trong nội tâm mọc rễ nảy mầm. Hắn lạnh lùng hỏi, các ngươi là như thế nào đến? Muội muội sửng sốt một chút, giống như đối với Nô cùng vấn đề này hoàn toàn không có dự liệu được, nàng có chút co quắp nói, chính là như vậy đến nhà, ngươi cũng biết, quỷ nha, bay tới bay lui đấy. Chính là, các ngươi không phải là đã bị siêu độ rồi sao? Nô cùng nghi hoặc nói, là thánh tiên tự mình nói cho ta biết, các ngươi đã đầu thai đi rồi. Nâng lên thánh tiên, nô cùng thần sắc mạnh mẽ biến đổi, cảm giác cả cái đổi rồi một cái người. Hắn lạnh như băng nói, vật gì đó giấu đầu lộ đuôi mê hoặc ta. Là ai? Trước mắt nữ nhân thê thảm cười, chỉnh trương ra người vậy mà bắt đầu chóc ra, hơn nữa trên người nàng thịt cũng tại một ít khối dưới lên rớt. Chỉ chốc lát sau, nàng liền biến thành một bộ khung xương, mặt của nàng không trọn vẹn không được đầy đủ, nửa thanh mang huyết lợi khẽ trương khẽ hợp nói, Ngâm Phong, thịt của ta ăn ngon sao? Điện áp không ổn thống khổ có ai biết? Máy tính chia đều 2 phút trọng khải một lần, trước kia vẫn chỉ là dùng điện cao phong thời điểm, hiện đang phát triển đến rồi toàn bộ thiên 24 tiếng đồng hồ. Ừ, ta nói sai rồi, trời vừa rạng sáng từ nay về sau đến buổi sáng 10 điểm trước nên hội tốt một chút. Ta đã bị cha tấn muốn qua đời, văn đương bởi vì không cách nào kịp thời bảo tồn, cơ hồ mỗi một đoạn đều muốn đánh 2 lần, liền cái này vài câu bực tức ta đều đánh rồi 4 lần mới đánh xong. Máy tính đang không ngừng trọng khải, trọng khải, trọng khải, trọng khải. Trời ạ, ai tới cứu cứu ta? Liên ngắn như vậy đoạn một chương, ta thượng truyền rồi 6 lần. Chỉnh 6 lần a. Mỗi lần máy tính mở ra, tác giả hậu trường vừa đổ bộ đi lên, bê trọng khải rồi. Ta thực chịu phục. Chương 10, chú ngữ. Đổi mới thời gian, 2013/8/17/16:13:54, số lượng từ 3406. Lưu Vũ Sinh am hiểu nhất lợi dụng nhân tính ngược điểm, hắn hội cẩn thận quan sát mục tiêu, phát hiện mục tiêu bầu không khí không lành mạnh, cũng đào móc ra mục tiêu ở sâu trong nội tâm tiếc nuối cùng thống khổ. Nếu như Lâm Bích Vân ở chỗ này, nhất định sẽ khinh thường nói một câu, tại sao lại là cái này một bộ? Cái này tất nhiên là Lưu Vũ Sinh giở trò quỷ. Nhưng không thể phủ nhận là Lưu Vũ Sinh cái này một bộ tâm ma ảo thuật tương đương dùng tốt. Hơn nữa Ngô Cùng cũng không phải Lâm Mịch Vân, hắn không biết hết thảy trước mắt đến tuột cùng là ảo giác hay là thật có lệ quỷ tìm đến mình lấy mạng. Hắn vì rồi truy cầu loại này huyết tinh cảm giác thỏa mãn, đã từng đem 17 cá nữ người sống lột ra cắt thịt tra tấn trí tử, trước mắt nữ nhân là một cái trong đó sao? Ngô Cùng cố nén sợ hãi, giảo phá ngón trỏ mạnh đem máu tươi hướng nữ nhân trước mặt đổ qua đi, đồng thời trong miệng lớn tiếng hô, đi chết đi. Trong lòng nhiệt huyết đã dùng để thi triển huyết linh thuật rồi, Ngô Cùng giảo phá ngón trỏ mưu toan tịch tà, nhưng mà làm vô dụng công. Cơ hồ hóa thành khung xương nữ nhân, trên người còn mang theo tích huyết thịt nát, nàng phát ra ôi ôi âm thanh, từng điểm tới gần Ngô Cùng. Ngô Cùng đứng không vững, đặt mông ngã ngồi dưới đất, hắn dụng cả tay chân lui về sau, ánh mắt hoảng sợ nói, không muốn đi tới, không nên ép ta, không muốn đi tới. Ôi ôi. Khủng bố không trọn vẹn nữ thi cốt không có chút rời rạc, tựa hồ trọng tâm không ổn loại nằm sấp ngã xuống đất, nàng hai cái lô máu đồng dạng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngô Cùng, cảm rung động nói, Ngâm Phong, thịt của ta ăn ngon sao? Ngươi ăn xong không thật sạch sẽ, ngươi xem, nơi này còn có một chút, đến ăn rồi nó. Nữ thi run rẩy giơ lên tay khô héo cánh tay, phía trên treo mấy khối hư thối thịt, phát ra một cỗ tanh tưởi mùi vị. Nàng cố gắng muốn đem thịt đưa tới Ngô Cùng trong miệng, Ngô Cùng cực lực lui về phía sau, chính là như thế nào cũng không thoát khỏi được cái này hành động thong thả nữ thi. Hắn liều mạng lui về phía sau, liều mạng lui về phía sau, không chọn vẹn nữ thi liền kiên nhẫn đuổi theo hắn bỏ nhà, bỏ nhà. Vang một tiếng, Ngô Cùng đập lấy sau lưng trên một tảng đá lớn, vội vàng gian cũng không kịp tự hỏi hòn đá là từ chỗ nào làm được, hắn vội vội vàng vàng muốn đứng lên. Chính là dưới chân lại đột nhiên chầm xuống, trải qua như vậy một trì hoãn, khủng bố nữ thi duỗi ra xương khô đồng dạng móng vuốt, một mực bắt được chân của hắn mắt cá chân. Đến đây đi, đến ăn đi. Ngoan, đây là ta trên người thịt, ngươi không phải là yêu nhất ăn rồi sao? Nữ thi không trọn vẹn trên giường ngả và táo động, vậy mà phát ra như nước bình thường thanh âm ôn nhu. Chính là thanh âm này phối hợp này khô héo mà che kín tơ máu cùng thịt nát khúc xương, càng làm người sợn tóc gáy. Nô cùng bị nàng bắt được mắt cá chân, cơ hồ khí lực cả người đều ở trong tích tắc biến mất, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, mục nát thi khí đâm vào cốt tủy, làm hắn không thể động đậy. Nô cùng trong nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, hắn lớn tiếng kêu to, hy vọng có thể kinh động hy nhiên bọn người, chính là trống trải trong núi rừng, chỉ có hắn tiếng vang. Hắn rất hối hận huyết linh thuật dùng quá sớm, thế cho nên hiện tại thuốc thủ vô sách, chỉ có thể bị trước mắt cái này khủng bố nữ thi đùa bỡn. Nữ thi cách hắn càng ngày càng gần, hắn thậm chí nghe thấy được loại này băng vải mùi vị. Đó là hắn vì để cho bị cắt thịt nữ nhân chết không muốn quá nhanh, đặc biệt đi bệnh viện mua được tốt nhất chữa bệnh băng vải, loại này mùi vị hắn khắc cốt minh tâm. Nữ thi không trọn vẹn trên mặt bài trừ đi ra một cái khó coi nụ cười trên mặt, nàng chậm rãi bỏ tới Ngô Cùng trên người, bắt tay rồi đến miệng hắn vừa nói, ngoan, nhanh ăn đi, chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Ngô Cùng liều mạng lắc đầu, chính là nữ thi khí lực đại kinh người, hắn căn bản phản kháng không được. Mắt thấy này chán ghét thịt thối từng điểm bị đưa tới bên miệng, nữ thi cười càng quỷ dị rồi, nàng trong cổ họng rơi ra rồi mấy khối thịt nát, phát ra ôi ôi âm thanh, Ngâm Phong, ngươi thánh tiên đây, như thế nào không tới cứu ngươi, còn có ai có thể giúp ngươi đây? Nô cùng trong nội tâm vừa động, ma xui quỷ khiến đấy, trong đầu chợt nhớ tới Lưu Vũ Sinh nói, oán linh hại người bình thường đều dựa vào ảo giác, tính tâm thần chú đối với ảo cảnh có thật lớn khắc chế. Ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, chú ngữ là quá thượng thái tinh, ứng biến không ngừng, trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình, hộ ta hồn, lập tức tuân lệ. Nô cùng ôm vạn nhất hy vọng, ra sức nghiêng đầu đi lớn tiếng nói, quá thượng thái tinh, ứng biến không ngừng, trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình, hộ ta hồn, lập tức tuân lệ. Theo chú ngữ tiếng vang lên, nô cùng trên người tựa hồ thả ra vô lượng kim quang, bị cái này kim quang một chiếu, nữ thi mạnh mẽ phát ra một tiếng thê lương đều thảm thiết, lập tức trên người toát ra khói đặc, nhưng lại phát ra từ từ âm thanh. Bầu trời vẻ lo lắng đều bị cái này kim quang tách ra rồi, cả cái doanh địa đều biến thành sáng ngời đến. Nữ thi tiếng kêu thảm thiết càng phát ra cao vút, nô cùng màng thai bị chấn đau nhức, hắn không khỏi che lỗ thai nhắm mắt lại nằm sấp té trên mặt đất. Không biết qua bao lâu, hết thảy đều bình tĩnh lại. Nô cùng mở to mắt, phát hiện hắn ghé vào Lưu Vũ sinh trướng đồng phụ cận, nữ thi không thấy, sở hữu dị thường đều biến mất. Ảo cảnh biến mất sao? Rõ ràng qua rồi lâu như vậy thời gian, vì cái gì sắc trời còn sớm như vậy? Nhìn xem phía đông, không trung vừa mới xuất hiện ngân bạch sắc. Nô cùng nhớ rõ, tại phát hiện này quả quỷ dị quái thụ thời điểm, thiên cũng đã nhanh muôn sáng, chẳng lẽ ảo cảnh cùng trong hiện thực thời gian lưu trôi qua đều không giống với? Cho dù nhìn xem hết thảy đều khôi phục bình thường, nô cùng như cũng không dám xem thường, hắn bước nhanh đi đến Hy Nhiên bên ngoài lều nhẹ giọng hô, "Hy Nhiên, Hy Nhiên." "Ừ, làm sao vậy?" Hy Nhiên tại trong trướng đồng thấp giọng hỏi. "Ách, không có gì. Ta nghĩ trước nhà cậu, ngươi đến thay ta một chút được không?" Nô cùng đến bên miệng nói, không biết như thế nào xuất khẩu liền thay đổi bộ dáng, hắn cũng không hiểu tại sao phải như vậy, nhưng chính là như vậy tự nhiên mà vậy nói hoang rồi. Hy Nhiên tại trong trướng đồng mẹ nheo trong chốc lát, lảo đảo chui ra, nhìn thiên nói, "Trong đêm như thế nào? Lưu Vũ Sinh có động tĩnh gì sao?" "Không có, hắn thành thật rất, cả đêm đều không gặp hắn ra đã tới." Nô cùng có chút bối rối nói. "Ừ, ta nghĩ hắn cũng sẽ không sớm như vậy liền lộ ra chân ngựa." Hy Nhiên quét Nô cùng liếc mắt buồn bực nói, "Ngươi làm sao vậy?" "Rất khẩn trương." Nô cùng sờ lên bụng, vẻ mặt đau khổ nói, "Không phải là ta khẩn trương, là cái mông của ta khẩn trương. Cứt mau đỡ trong đúng quần rồi, bằng không ta cũng không cần bảo ngươi đến." Hy Nhiên nhíu mày, có chút chán ghét nói, "Cút nhanh lên ngươi trứng đi." "Thực chán ghét." Nô cùng không nói hai lời, lập tức chui được doanh địa bên cạnh trong rừng cây. Hy Nhiên nhìn xem bóng lưng của hắn lắc đầu, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn, chậm rãi đi đến ba nữ tử trướng đồng bên cạnh nhẹ nói, "Cửu Nhi tỷ, Nhiên Nhiên, Bảo Nhi, cần rời giường." Trong trướng đồng một điểm động tĩnh đều không có, Hy Nhiên bất đắc dĩ la lớn, "Đi nước a, nhanh rời giường cứu hỏa a." Trong trướng đồng như trước không có phản ứng, ba nữ tử ngủ như tiểu trư đồng dạng. Hy Nhiên thở dài, nắm bắt cuống họng nói, "Vương Bang oánh đến ký tên hát dòng phiến a." Phần phật một tiếng, trong trướng đồng như mở nồi đồng dạng, một trận loạn thất bát tao sau, ba cái quần áo mất trật tự nữ nhân tất cả đều chạy ra. Nhiên Nhiên kích động hô, "Vương Bang oánh tại nơi nào? Vương Bang oánh, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi." Tiếu Bảo Nhi cùng U Phách mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trên mặt kích động cùng trong mắt chờ đợi cũng nói sáng tỏ các nàng đối với cái này Vương Bang oánh yêu thích. Hy Nhiên xoay người ôm đầu, vẻ mặt cầu xin nói, "Vương Bang oánh như vậy đại cổ tay nhi, như thế nào sẽ đến cái này u ám quỷ sân a? Ta chẳng qua là nghĩ gọi các ngươi rời giường mà thôi." "Ôi, đầu tiên nói trước, không cho phép đánh mặt a." "Ôi." Lưu Vũ Sinh bị bên ngoài cãi nhau cho đánh thức, mặc quần áo tử tế theo trong trướng đồng ra đến, để liếc thấy đến Hy Nhiên đang tại bị ba nữ nhân hành hung. Ba nữ nhân một bên quyền đấm cước đá, một bên còn tức giận nói, "Bảo ngươi nói dối gạt người. Bảo ngươi nói Bang oánh nói bậy. Bảo ngươi." "Dừng tay. Dừng tay. Làm sao vậy đây là? Có lời gì hảo hảo nói nha, như thế nào còn động thượng thủ rồi?" Lưu Vũ Sinh vội bước lên phía trước ngăn cản nói. Ba nữ nhân đánh rồi nửa ngày cũng mệt mỏi rồi, thấy Lưu Vũ Sinh đi tới can ngăn, ba người ngẩng đầu lên kiêu ngạo hừ một tiếng, xoay người tiến trong trướng đồng chỉnh lý quần áo đi. Hy Nhiên bụm lấy mặt chậm rãi đứng lên, cười khổ mà nói, "Đa tạ ngươi Lưu đại thúc, nếu không ngươi, ta cần phải bị cái này ba cái nữ ma vương cho đánh cái gần chết." Lưu Vũ Sinh không giải hỏi, đến cuối cùng làm sao vậy đây là? Các nàng vì cái gì đánh ngươi a? "Ai, một lời khó nói hết." Hy Nhiên thở dài nói, "Thiên đều sáng, ta nghĩ kêu các nàng rời giường, chính là các nàng trái kêu cũng không nổi, phải kêu cũng không nổi, ta liền vung rồi cái dối." Lưu Vũ Sinh hết sức hiếu kỳ, hỏi tới, "Là cái gì dạng lời nói dối như vậy nhận người hận? Nhìn ngươi trêu chọc người người oán trách bộ dạng, loại chuyện này ngươi làm không ít đi." Hy Nhiên cười cười xấu hổ, xoa phía sau lưng hút miệng lãnh khí, nhe răng trợn mắt nói, "Hắc, ba cái nha đầu ra tay còn thật ác độc cá Lưu đại thúc, ngươi biết Vương Bang oánh sao? Ta cũng là bởi vì nàng lần lượt đánh. Biết được à, chính là cái kia hồng khắp trung thổ, sự nghiệp đã phóng tới toàn bộ thế giới trạch nam nữ thần." Lưu Vũ Sinh nghi hoặc nói, "Nàng cùng ngươi bị đánh có quan hệ gì?" "Ai, các nàng ba cái là Vương Bang oánh thiếu nào phân nhì, suốt ngày nói nhao nhao suy nghĩ thấy người ta. Mỗi lần các nàng lại sàng không nổi đến, ta liền nói Vương Bang oánh tới rồi, chiêu này tuyệt đối hảo làm cho, các nàng lập tức liền hội rời giường. Nhưng mà ta liền thảm rồi, không thể thiếu một chầu béo đánh." Hy Nhiên buồn bực nói. "Ha ha, khó trách. Trên đời này không có nhất lý trí đồng thời cũng đáng sợ nhất đúng là những kia minh tinh phan rồi." Lưu Vũ Sinh tràn đầy cảm xúc nói. Hy Nhiên gật đầu nói, "Ai nói không phải là đây. Nhưng mà ta mỗi lần bị đánh cũng không là bạch lần lượt đấy, đại thúc, các nàng nghe được Vương Bang oánh tên liền sẽ nổi điên, chạy đến thời điểm xuyên quần áo không chỉnh tề. Tuy nhiên trên người bị đánh rồi, có thể là ánh mắt của ta lại hưởng phúc rồi, đều là nam nhân, đại thúc ngươi hiểu đấy." "Hắc hắc hắc hắc." Lưu Vũ Sinh. Mọi người sau khi rời giường đem doanh địa sửa sang lại một phen, thu thập sẵn sàng sau, đang chuẩn bị hướng đỉnh núi xuất phát, An Trần đột nhiên nghi hoặc hỏi, "Nô cùng đây, hắn như thế nào không thấy?" An Trần như vậy vừa hỏi, Hy Nhiên mới nhớ tới, quả nhiên nửa ngày đều không gặp đến Nô cùng bóng ảnh. Hắn biến sắc, trầm giọng nói, "Nô cùng buổi sáng đến bảo là muốn đi nhà cầu, ly khai doanh địa sau vẫn không có trở về. Các ngươi ở chỗ này lý, ta cùng Lưu đại thúc đi xem hắn đã xảy ra chuyện gì." "UTS, ổn áp khí, rộng bức nguồn điện, ừ, các loại phương án giải quyết đều rất tốt đẹp, nhưng là ở chỗ này của ta không thể thực hiện được. Ai, mỗi ngày vắt hết óc mệt chết việc cực gõ chữ, ở nhà người trong mắt, kỳ thật ta tại không làm việc đàng hoàng. Đi internet tiểu thuyết chuyện này, trong mắt bọn hắn đồng đẳng với chơi vong du. Phía trước đã sớm nói, ta chờ sắp xếp việc làm ở nhà, vì rồi hai cái nhi tử, biến thành cắn lao nhất tộc, trong túi ngượng ngùng a muốn là vì chơi máy vi tính nhiều hơn nữa hoa mấy trăm khối, thứ nhất ta trên người không có nhiều như vậy tiền, phải đợi tháng sau phát tiền lương mới được. Thứ hai, điện áp có vấn đề liền thiếu chơi trong chốc lát nhà, có thời gian này không nhiều cùng con trai của ngươi. Đây là cha mẹ nguy hệ. N nói, viết sách đến nay, một phân tiền nhuận bút đều còn không có dây đến, lại vì rồi máy tính cùng cha mẹ thân thủ đòi tiền, thực tại có chút trương không mở miệng. Điện áp không có chút nào chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, liền vi mã một chương này máy tính không biết vừa nặng khải rồi nhiều ít hồi. Các vị thân ái thư hiếu, nếu như một ngày nào đó lao phu đoạn càng, không muốn kinh ngạc, khẳng định là điện áp gây họa. Nhưng xin yên tâm, ta cam đoan quyển sách này tuyệt đối sẽ không thái giám. Đoạn càng một ngày, ngày thứ hai ta sẽ cố gắng bổ sung hai cánh đấy. Mọi người cùng nhau chờ mong mát lạnh trời thu đi. Chương 11, lên núi. Đổi mới thời gian 2013/8/18-15:46:32, số lượng từ 3121. Hy Nhiên lúc nói chuyện, con mắt vẫn đang ngó chừng Lưu Vũ Sinh, hy vọng có thể từ trên mặt hắn xem ra những thứ gì. Tại Hy Nhiên trong nội tâm nghĩ đến, nô cùng không gặp chuyện không may còn đạo thôi, nếu như đã xảy ra chuyện gì, tôi có hiểm nghi người chính là chỗ này cái thần bí Lưu Đại Thuốc. Nhưng mà Lưu Vũ Sinh biểu lộ kinh ngạc, tựa hồ cùng mọi người đồng dạng đối với nô cùng mất tích cảm thấy thật bất ngờ, nhìn xem không có chút nào sơ hở. An Trần, ngươi bảo vệ tốt các nàng. Hy Nhiên lạnh lùng nói. An Trần giữ im lặng đi đến ba nữ hải tử bên người, lặng lặng đứng ở nơi đó, tuy nhiên hắn rất yên tĩnh, tuy nhiên nó đột nhiên làm cho người ta một loại cực độ cảm giác nguy hiểm, tựa như một con sắp buôn tập con mồi con báo đồng dạng. Lưu Vũ Sinh ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm đối với An Trần nhiều hơn rồi một tầng đề phòng. Cắn người chó không gọi, càng như vậy trầm mặc ít nói ra hỏa, liền càng là tâm ngoan thủ lạn, tuyệt đối không dễ chọc. Đại thúc, ngươi theo ta cùng đi chứ, chúng ta đi tìm nô cùng. Hy Nhiên đối với Lưu Vũ Sinh bày biện tay nói. Lưu Vũ Sinh gật gật đầu nói, hảo, Quỷ Sơn 10 phần nguy hiểm. Mọi người nhất định muốn giúp đỡ cho nhau, lần nhau dựa vào. Ta cùng Hy Nhiên đi tìm nô cùng, các ngươi tại nơi này cẩn thận một chút, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Lưu Vũ Sinh không chút nào đem mình là một ngoại thân phận của người đến để ở trong lòng, ngược lại khắp nơi ra lệnh, giống như hắn là cái này thám hiểm tiểu tổ người lãnh đạo. Hy Nhiên nhíu mày, không nói gì. Lưu Vũ Sinh tư thái bày cao, tại không có bắt được hắn cầm chua trước, Hy Nhiên cũng không nghĩ tùy tiện xé mặt. Lưu Vũ Sinh đối với Hy Nhiên này hắt như đáy nổi mặt làm như không thấy, vỗ vỗ bờ vai của hắn hỏi, nô cùng đến phương hướng nào đi rồi? Hy Nhiên không để lại dấu vết đẩy ra Lưu Vũ Sinh tay, chỉ vào doanh địa bên trái rừng cây nói hắn đau bụng, sau đó vội vàng liền đến trong rừng cây đi. Đi thôi, chúng ta đi vào tìm xem. Lưu Vũ Sinh xung trận ngựa lên trước đến trong rừng cây đi đến, Hy Nhiên do dự một chút, sau đó đổi kịp. Hai người khó khăn lắm đi đến rừng cây bên cạnh, chợt nghe sau lưng Khúc Nhiên Nhiên hét lên một tiếng, "A." Hy Nhiên nghe được Khúc Nhiên Nhiên tiếng kêu, giống như chấn kinh mèo đồng dạng, vụt một tiếng, xoay người liền xông rồi trở về. Lưu Vũ Sinh thấy trạng thái, chỉ phải bất đắc dĩ đuổi kịp. Hai người chạy về doanh địa, chỉ thấy Khúc Nhiên Nhiên chính hai tay bắt chéo bên hông nói, ngươi tên hôn đàn này, biết được sai lầm rồi sao? Xuất quỷ nhập thần ấy, nghĩ đến ngươi là 007 nha. Làm hại người ta chân đều đi rồi. Ngươi thật sự là. Bị Khúc Nhiên Nhiên hảo một trận cờ trách đàn ông, người cao ngựa lớn xuất khí bức người, không phải là Ngô Cùng còn có thể là ai. Cũng không biết Ngô Cùng đến tột cùng như thế nào chọc tới Khúc Nhiên Nhiên rồi, liền thấp như vậy đầu tùy ý nàng chỉ trích, cũng không phân biệt giải, cũng không cầu xin. Hy Nhiên nhìn thấy Ngô Cùng xuất hiện, trong nội tâm liền phóng hạ rồi một khối đá lớn. Hắn đi qua kéo ra Khúc Nhiên Nhiên, bất mãn nói, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cãi nhau? Cũng không sợ người ngoài chê cười. Hy Nhiên điều chi người ngoài, tự nhiên chính là trên nửa đường giết ra đến Lưu Vũ Sinh rồi, mọi người nghe được như hắn nói, đều cầm mắt thấy Lưu Vũ Sinh. Lưu Vũ Sinh buông tay ra nói, đúng vậy à, như vậy cãi nhau, ta sẽ cảm thấy các ngươi rất ngây thơ. Khúc Nhiên Nhiên hừ một tiếng, quay đầu đi không để ý tới Lưu Vũ Sinh, Tiếu Bảo Nhị cùng U Phách Bạch rồi Lưu Vũ Sinh liếc mắt, đem Khúc Nhiên Nhiên lạp qua một bên an ủi đi. Hy Nhiên điềm nhiên như không nói, nô cùng, chuyện gì xảy ra? Ngươi vừa rồi thượng người nào vậy? Thu thập doanh địa cũng không trông thấy người ngươi. Nô cùng ngồi dưới đất, túi đầu không nói một lời, đối với Hy Nhiên nói bỏ mặc. Hy Nhiên bị lộng thật mất mặt, sắc mặt trầm xuống liền muốn phát tác, An Trần thấy trạng thái không đúng, vội vàng kéo lại hắn nói, nô cùng không có qua bên kia rừng cây, là từ cái này vừa đi tới đấy, hắn tinh thần không được tốt, đến rồi sau liền không có nói chuyện nhiều, ngươi không nên cùng hắn không chấp nhận. Hy Nhiên nhìn ngồi nghiêm chỉnh Lưu Vũ Sinh, hừ lạnh một tiếng nói, đi thôi, chúng ta được nhanh hơn tốc độ, vừa rồi ta dùng di động lên mạng nhìn một chút dự báo thời tiết. Mấy ngày sắp tới khả năng có mưa to. Chúng ta được tại trời mưa trước đi tới đỉnh núi, sau đó mau chóng xuống núi, vàng không rất có thể sẽ bị mưa rào vây khốn. Tí nữa các ngươi đem đồ vô dụng thanh lý rớt, quần áo nhẹ đi tới. An Trần nhẹ gật đầu, lôi kéo Ngô cùng đi thu xong lý ba lô rồi. Hy Nhiên xoay người nhìn về phía Lưu Vũ Sinh, Lưu Vũ Sinh cười chỉa chỉa chính mình ba lô, Hy Nhiên mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. Lưu Vũ Sinh tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng do dự một chút cuối cùng cũng không nói đến khẩu. Ngô cùng thần sắc đờ đẫn, đi khởi đường tới lão đảo, một bộ tiêu chạy thương nguyên khí rồi bộ dạng. Làm người nhịn không được mặc sức tưởng tượng hàng này đến tột cùng ăn rồi cái gì tài năng lạp thành như vậy. Rất rõ ràng, An Trần chính là nghĩ như vậy, hắn một mực vụng trộm quan sát Nô Cùng, muốn nhìn một chút lưng của hắn trong bọc đến cuối cùng thả rồi cái gì nghịch thiên gì đó. Nô Cùng trong tay rất cứng ngắc, nắm lên ba lô ầm ầm đến trên mặt đất đảo rồi thật lớn một đống, sau đó hắn lại bắt đầu từng điểm trở về thu thập. Lưng của hắn trong bọc, trừ rồi một ít lên nhu yếu phẩm bên ngoài, đại bộ phận đều là chân không đóng gói thịt khô. Nhưng mà, những này thịt khô toàn bộ đều không có nhãn hiệu, không có bất kỳ tên vật phẩm cùng nơi sản sinh đợi tin tức, căn bản không biết bên trong là cái gì thịt. Nô Cùng đem ấm nước, dự bị quần áo, phòng ẩm kế đợi nhu yếu phẩm một lần nữa thu hồi ba lô, một địa thịt khô lại một bao đều không có lấy, liền như vậy ném xuống đất. Nô Cùng thích ăn thịt khô là nổi danh, từ vài người lần nhau nhận thức bắt đầu, hắn liền suốt ngày ở nhai những vật này, giống như thịt làm chính là của hắn mệnh, một chầu không ăn đều không được. Hôm nay đây là làm sao vậy? Phát cái gì thần kinh, lại đem hắn yêu nhất ăn thịt khô đều ném hết. An Trần như vậy tính tình lãnh đạm cũng nhịn không được rồi, hắn tò mò hỏi, Nô Cùng, ngươi như thế nào đem thịt khô đều ném? Nô Cùng biểu lộ vô cùng ngượng gạo, hắn miễn cưỡng bài trừ đi ra một cái nụ cười trên mặt, cười so với khóc còn khó coi hơn, có vẻ phi thường quỷ dị. Hắn chậm rãi nói, xấu, ăn, bụng, đau. Hắn lúc nói chuyện, giống như một chữ nhi theo cuống họng lý ra bên ngoài nhảy, hơn nữa âm thanh có chút khàn giọng, làn điệu cũng mười phần quái dị. An Trần đầu tiên là nghi hoặc a một tiếng, tuy nhiên giả bộ làm như bỗng nhiên tỉnh ngộ bộ dạng nói, à, ngươi là nói những này thịt khô hỏng rồi, ăn rồi đau bụng. Ha ha, ngươi thật là trêu chọc, bụng lạp thành như vậy còn có tâm tư hay nói dẫn đây. Nô Cùng khôi phục cái kia chất phác biểu lộ, trên lưng đồ đạc của mình tập tễnh hướng Hy Nhiên bọn người đi tới. An Trần ở phía sau cười lạnh một chút, nhưng không có lại cười nhạo hắn. Hắn đối với Nô Cùng cố làm ra vẻ có chút không quan nhìn, nhưng mà mới vừa nói mấy câu nói đó đã là lần đầu tiên rồi, phải biết rằng hắn cho tới nay thừa hành nguyên tắc đều là ít nói làm nhiều. An Trần đem đồ đạc của mình thu thập chỉnh lý tốt rồi sau, đang chuẩn bị đuổi theo Nô Cùng cất bộ, chính là đi ngang qua Nô Cùng ném đi thịt khô một khắc này, hắn ma xui quỷ khiến ngừng lại. Đây là chân không đóng gói à, đóng gói không có tổn hại, cũng không có bành trướng, thịt như thế nào hội xấu. An Trần cầm lấy một bao thịt khô nghiên cứu trong chốc lát, lẩm bẩm lầu bầu nói. Hắn cực kỳ cẩn thận xé mở một túi thịt khô, từ đó ngắt một ít khối phóng tới trong miệng, khép mắt nhấm nuốt trong chốc lát, con mắt chậm rãi trừng lớn. Nhìn bốn bề vắng lặng, An Trần lang thôn hổ yết đem một túi thịt khô ăn sạch, sau đó ba chân bốn cẳng đem trên mặt đất sở hữu chân không túi tất cả đều chứa vào rồi chính mình trong bọc. Bệnh tâm thần. Tốt như vậy thịt khô vậy mà nói hỏng rồi. Người không ăn ta ăn. An Trần tức giận nói. Nói thật ra đấy, thám hiểm tiểu đội lý ba nữ hải tử ba lô, nên thanh lý gì đó nhiều nhất. Các loại đồ trang điểm, cái gương nhỏ, tiểu đồ ăn vặt, tạp chí, thậm chí còn có một cái món đồ chơi gấu. Nhưng là đến cuối cùng các nàng thanh lý ra đến gì đó lại ít nhất, khi Hy Nhiên muốn cùng các nàng thảo luận một chút vấn đề này thời điểm, các nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, đồ đạc của chúng ta mỗi một kiện đều là ắt không thể thiếu. Hy Nhiên chỉ vào món đồ chơi gấu nói, vật này đối với leo núi có làm được cái gì? Khúc Nhiên Nhiên ôm Tiểu Hùng đắc ý nói, leo núi hội mệt mỏi nha, lúc mệt mỏi liền cần nghỉ ngơi thời điểm nó liền có thể làm bạn cùng ta rồi. Hy Nhiên rất muốn nói kỳ thật chúng ta cũng có thể làm bạn cùng ngươi, nhưng mà nhìn xem ba nữ hài tử đằng đằng sát khí ánh mắt, lời này đến cuối cùng cũng không dám nói ra miệng. Kết quả cuối cùng, đương nhiên là hắn xám xịt bại hạ chợt đến, các nam nhân chỉnh lý ba lô công dụng, liền là có thể nhiều hơn nữa vì đám nữ hài tử chia sẻ một chút sức nặng rồi. Đoàn người thu thập sẵn sàng, đám nữ hài tử hành lý cho mấy nam nhân phân phối xong, lần nữa kiểm kê nhân số, lúc này không thiếu một cái. Vì vậy mọi người bắt đầu hướng đỉnh núi xuất phát, mọi người xếp thành một điều thẳng tắp, Lưu Vũ Sinh bị Hy Nhiên an bài tại phía trước nhất mở đường. Biểu hiện ra là vì trong tay hắn khai sơn đao mười phần sắc bén, làm cái này việc thích hợp nhất, còn về chân thật nguyên do, đương nhiên liền sẽ không đơn giản như vậy rồi. Nhưng mà Lưu Vũ Sinh không chút do dự liền đáp ứng xuống, cơ khảm đao ở phía trước làm mười phần ra sức. Hy Nhiên theo thật sát Lưu Vũ Sinh sau lưng, ba nữ hải tử ở bên trong, Nô cùng An Trần sau điện. Bảy người lần nhau trong lúc đó khoảng cách không vượt qua 3m, ai cũng không thể bỏ quá nhanh, cũng không thể tụt lại phía sau, mọi người được bảo trì ổn định tốc độ. Quỷ sơn chính giữa quá mức nguy hiểm, mèo rừng cũng giống như lão hổ lớn như vậy cái nhì, ai cũng nói không tốt có thể hay không còn có khác manh thú. 3m đã là thấp nhất cảnh giới khoảng cách, một khi có người gặp chuyện không may, người khác cũng tới kịp cứu viện. Được nhờ sự giúp đỡ Lưu Vũ Sinh gia nhập, mọi người leo núi tốc độ so sánh với trước nhanh hơn rất nhiều. Hắn mở đường tốc độ không phải là nắp đấy, nguyên lai khốn nhiều Hy Nhiên bọn người bụi cỏ, dây, nhánh cây vân vân, hết thảy tại dưới đao của hắn hóa thành mảnh vụn. Nhưng mà, mọi người chậm rãi đều phát giác đến có điều. Quá an tĩnh. Một đường bò lên, trừ rồi Lưu Vũ Sinh trả tâm thanh bên ngoài, liền không còn có khác động tĩnh. Mọi người thậm chí nghe không được lần nhau tiếng bước chân, nếu như không phải là quay đầu có thể chứng kiến đối phương, mọi người còn tưởng rằng đường này thượng chỉ có tự mình một người đây. Loại này yên tĩnh tuyệt đối không bình thường, tuy nhiên quỷ sơn nguy hiểm nặng nề, nhưng là hoàn cảnh nơi này cũng rất nguyên sinh thái, những cuộc sống kia tại nơi này động vật đi đâu chứ? Thường xuyên có thể nhìn thấy những kia líu díu loài chim đây. Thậm chí liền ngay cả vốn đến làm người phi thường chán ghét con muỗi cũng không trông thấy một con, quỷ sơn thật sự xứng đáng cái tên rồi. Ba nữ hải tử trước còn cười cười nói nói, không biết khi nào thì cảm nhận được loại này quỷ dị yên lặng, cũng đều giữ im lặng rồi. Mọi người tại loại này hào khí hạ bò lên thật lâu, đột nhiên, mở đường Lưu Vũ Sinh đứng thẳng bất động. Hy Nhiên thấy trạng thái phất phất tay, ý bảo người phía sau tạm dừng, hắn đi đến Lưu Vũ Sinh sau lưng hỏi, "Lưu đại thúc, làm sao vậy?" Lưu Vũ Sinh yên lặng duỗi ra ngón tay hướng tiền phương, trong ánh mắt lánh qua một tia hoảng sợ. Chương 12, U Minh Lộ. đổi mới thời gian 2013 8/19 14 giờ 48 phút 39 giây, số lượng từ 3078. Hy Nhiên đi lên phía trước rồi hai bước cùng Lưu Vũ Sinh đứng cái song song, theo ngón tay của hắn nhìn lại, lập tức cũng sợ ngây người. Chỉ thấy đường núi gập ghềnh đến phía trước im bặt mà dừng, mà chuyển biến thành là một điều bằng phẳng mà chỉnh tề bàn đá xanh đường. Phiến đá đường uốn lượn kéo dài, tựa hồ không có cuối cùng, tại mọi người trước mắt hiện ra chỉ là trong đó một bộ phận. Đường một mực về phía trước kéo dài đến một mảnh trong sương mù dày đặc, mọi người căn bản thấy không rõ trong sương mù dày đặc cảnh tượng. Lưu Vũ Sinh cùng Hy Nhiên nhìn xem phiến đá đường nửa ngày không có động tĩnh, người phía sau không kiên nhẫn rồi, ba bước cũng làm hai bước bò lên đi lên. Nhìn thấy trước mắt này quỷ dị thạch đường sau, tất cả đều ngây dại. Quỷ Sơn là một tòa lẻ loi đỉnh núi, nó rất cao, cũng rất hiểm, nhưng lại tuyệt đối không rộng lớn. Nay thạch lộ ra hiện thực tại thật là quỷ dị, không phải là hướng lên, không phải là xuống phía dưới, mà là thường thường về phía trước kéo dài mở ra. Dựa theo bình thường tư duy mà nói, thạch cuối đường hẳn là huyền không đấy. Như vậy, nó đến tột cùng thông suốt hướng nơi nào? Vô luận nơi nào, dù sao đáp án tuyệt đối không phải là Quỷ Sơn đỉnh núi. Mọi người nhìn chằm chằm vào phiến đá đường nghiên cứu nửa ngày, Hy Nhiên thận trọng nói, các ngươi xem, con đường này xuất hiện hoàn toàn không có đạo lý, nhất định có vấn đề, ta đề nghị mọi người đi khác đường. Nào còn có khác đường nha? Không đi lên phía trước nói, chúng ta cũng chỉ có thể đi xuống. Khúc Nhiên Nhiên lắc đầu nói. Hy Nhiên ngẩng đầu đánh giá một chút bốn phía, phát hiện Khúc Nhiên Nhiên nói không sai, phiến đá đường không hiểu kỳ diệu xuất hiện, chiếm cứ trước mắt sở hữu tầm mắt. Trừ rồi đi lên phía trước cái này một con đường, cũng chỉ còn lại có tại chỗ quay trở về, nào còn có cái gì khác đường. Hắn chặt chẽ nhíu mày, trong nội tâm mười phần do dự. Lý trí nói cho hắn biết, tranh thủ thời gian đi xuống, cách con đường này càng xa càng tốt. Chính là, đi vào Quỷ Sơn, vì cái gì chẳng phải là tìm tòi bí mật sao? Trước mắt con đường này như thế quỷ dị, tất nhiên cất giấu kinh thiên bí mật, nói không chừng cùng sự kiện kia cũng có quan hệ, rốt cuộc muốn không muốn đi qua. Ta nghe nói qua con đường này, Lưu Vũ Sinh giảm thấp xuống âm thanh nói, con đường này là U Minh đường, là địa ngục cùng nhân gian thông đạo. Nghe nói cuối đường là biến mất thần miếu, cũng không biết là thật hay giả. Nghe được thần miếu hai chữ này, Hy Nhiên lông mày dương lên, xoay người chính còn muốn hỏi Lưu Vũ Sinh, không nghĩ tới Khúc Nhiên Nhiên đoạt tại hắn phía trước hưng phấn hỏi, đại thúc, ngươi nói là sự thật sao? Con đường này là U Minh lộ, trong lúc này nhất định có quỷ a. Quỷ trương bộ dạng gì nữa ngươi gặp qua sao? Ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ, thực muốn gặp. Lưu Vũ Sinh buông tay ra nói, có quỷ hay không, ta không biết, ta và các ngươi đồng dạng cũng là lần đầu đến. Gặp quỷ cái gì, ta đề nghị ngươi còn là đừng tốt như vậy kỳ rồi. Ngươi đừng hỏi ta vì cái gì, hỏi ta cũng là hỏi không, ta sẽ không nói đấy. Khúc Nhiên Nhiên thất vọng mân mê rồi cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói, đại thúc thật sự là chán ghét, nhìn ngươi gà tặc bộ dạng liền biết được, ngươi khẳng định là ẩn giấu bí mật không nghĩ nói với chúng ta. Lưu Vũ Sinh bất đắc dĩ cười khổ, không có phản bác Khúc Nhiên Nhiên nói. Hy Nhiên nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn hỏi, đại thúc, ngươi đã nghe nói qua con đường này, vậy ngươi cảm thấy chúng ta phải nên làm như thế nào? Là đi lên phía trước, vẫn là lui về? Ta không biết, Lưu Vũ Sinh lắc đầu nói, ta không biết nên làm như thế nào. Nhưng là cá nhân ta đề nghị mọi người lui về, con đường này bị chuyển có cái mũi có mắt đấy, không có lửa thì sao có khói, tất có bởi vì trong đó nhất định có cổ quái. Chúng ta tùy tiện đi vào, khả năng sẽ gặp đến không hiểu nguy hiểm, thậm chí khả năng nhìn thấy quỷ quái. Đại thúc ngươi không phải là thông linh đại sư sao? Quỷ quái đối với ngươi mà nói có cái gì phải sợ? Khúc Nhiên Nhiên quẹt miệng nói. Lưu Vũ Sinh đang muốn nói chuyện, Hy Nhiên ngăn cản Khúc Nhiên Nhiên câu chuyện nói, người quỷ khác đường, đại thúc nói rất đúng, quỷ quái cái gì, vẫn là không thấy cho thỏa đáng. Đã đại thúc nói như vậy, vậy chúng ta liền đường cũ phản hồi, chờ đợi sẽ tìm khác trên đường núi. Hy Nhiên nội tâm phi thường dãy rủa, hắn rất muốn dọc theo U Minh lộ đi thẳng qua đi, nhìn xem cuối cùng rốt cuộc là cái gì. Nhưng là Lưu Vũ Sinh cho cảm giác của hắn quá quỷ dị, hắn cảm thấy con đường này xuất hiện cùng Lưu Vũ Sinh có nào đó không hiểu liên hệ. Cho nên, hắn quyết định thử một chút, không nghĩ tới Lưu Vũ Sinh cũng không giật dây mọi người bước trên U Minh lộ, ngược lại đề nghị mọi người xuống núi. Bởi như vậy Hy Nhiên đối với cái nhìn của mình cũng có dao động, chẳng lẽ con đường này cũng không phải là Lưu Vũ Sinh giở trò quỷ. Hắn thủy chung khó có thể tiêu tan, cho nên dứt khoát liền Lưu Vũ Sinh câu chuyện làm mọi người đi xuống. Nếu như Lưu Vũ Sinh nói lời phản đối, vậy nhất định muốn xuống núi. Nếu như Lưu Vũ Sinh không phản đối, vậy chứng minh con đường này cùng hắn không có vấn đề gì, đến lúc đó sẽ tìm cái cớ trở về là được. Hắn một mực dùng đội trưởng chính là thân phận ra lệnh, mọi người cũng đều rất phối hợp, lần này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên Khúc Nhiên Nhiên có chút không tình nguyện, trong miệng lẩm bẩm suy nghĩ muốn tiến đi xem một chút, nhưng mà bị Tiếu Bảo Nhị cùng U Phách lôi kéo, cũng không có nói thêm cái gì. Mọi người thật vất vả bò lên cao như vậy, không nghĩ tới bị một con đường cho dọa phải đi về, nói không hề phải đó là giả đấy. Mọi người đang chuẩn bị xoay người xuống núi, không nghĩ tới Ngô Cùng đột nhiên nhảy lên rồi ra đến, dẫm phải đường U Minh lộ thượng bàn đá xanh một trận chạy như điên. Tốc độ của hắn cực nhanh, một chút cũng không có chi lúc trước cái loại này ngốc cảm giác, trong nháy mắt liền chui tiến trong sương mù dày đặc biến mất. Mọi người bị cái này biến cố sợ ngây người, đều nhìn xem Hy Nhiên, chờ hắn cầm chủ ý. Hy Nhiên do dự một chút, lập tức liền làm ra quyết định, đuổi đi lên. Làm quyết định này cũng không làm khó dễ, tuy nhiên không rõ Ngô Cùng phát điên vì cái gì, vậy mà tự tiện hành động, nhưng hắn thuộc về cái này đoàn thể nhỏ, mọi người cùng nhau lại tới đây, tự nhiên muốn cộng đồng tiến lui. Còn nữa Lưu Vũ Sinh biểu hiện, cũng tại trình độ nhất định thượng bỏ đi Hy Nhiên cảnh giác. Vừa nghe nói muốn đi thượng U Minh lộ, Khúc Nhiên Nhiên cao hứng dậm chân, nàng vẻ mặt kích động nhắc tới, ta muốn gặp quỷ, ta muốn gặp quỷ, ta muốn nhìn quỷ trường bộ dạng gì nữa. Một chuyến dè dặt đi lên U Minh lộ, gót chân vừa mới tiếp xúc đến bàn đá xanh, lập tức cảm thấy một loại bất thường khí tức. Này là một loại thê lương, pha tạp, hỗn tạp, đầy dây xa xưa cùng huyết tinh khí tức, loại này khí tức ngôn ngữ không cách nào hình dung, nó cũng không phải là thực tế tồn tại, nhưng mọi người chính là thiết thực cảm nhận được. Hy Nhiên dẫn đầu dẫn mọi người đang chuẩn bị dọc theo bàn đá xanh đi qua, chợt nghe đằng sau An Trần lạnh lùng nói, đại thúc, ngươi đang làm cái gì? Hy Nhiên trong nội tâm mãnh kinh, như thế nào đem cái này người đem quên đi? Hắn vội vàng xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy Lưu Vũ Sinh đứng tại nguyên chỗ, căn bản không có bước trên U Minh lộ nửa bước. An Trần chính gắt gao nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ Sinh, cơ thể của hắn căng cứng, để tay tại tiền vệ thủ thượng, xem ra nếu như Lưu Vũ Sinh không có thể đưa ra một hợp lý giải thích nói, nhất định sẽ có thật không tốt chuyện tình phát sinh. Lưu Vũ Sinh đối với An Trần nhìn như không thấy, hắn nhìn chằm chằm vào trên mặt đất bàn đá xanh, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hy Nhiên đi qua nói, đại thúc, ngươi làm sao vậy? Như thế nào không đi? Đây là lệ quỷ oan hồn siêu độ đường, không phải là cho người sống đi đường. Không phải là? Lưu Vũ Sinh đột nhiên bệnh tâm thần hô. Lưu Vũ Sinh vừa dứt lời, mọi người liền cảm thấy một cơn gió lạnh thổi đi tới, thổi vào người rét thấu xương lạnh buốt. Mọi người đều bị lời của hắn cho hù sợ rồi, không tự chủ được đến quỷ sơn thượng đến gần rồi vài bước. Hy Nhiên quét mọi người liếc mắt, quay đầu lại mỉm cười đối với Lưu Vũ Sinh nói, đại thúc, ngươi không muốn loạn hay nói giỡn, hội làm sợ đám nữ hài tử. Lưu Vũ Sinh tay run rẩy lên, hắn chỉ vào xa xa sương mù dày đặc nói, một khi đi vào này phía vụ, sinh tử liền không lúc sau chính ngươi nắm giữ. Nơi này thực tại quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là nhanh xuống núi đi. Trước Lưu Vũ Sinh còn tốt tốt đấy, không biết vì cái gì đột nhiên liền biến thành như vậy. Hy Nhiên hồ nghi nhìn xem hắn, trong nội tâm tính toán trong chốc lát, thần sắc ngưng trọng nói, đại thúc, ngươi đến tuột cùng nghĩ đến cái gì rồi? Vì cái gì đột nhiên nói như vậy? Ngươi đến cuối cùng biết chút ít gì vậy? Lưu Vũ Sinh giữ im lặng túi lầu xuống, đối với Hy Nhiên vấn đề bỏ mặc. Hy Nhiên trầm mặc một chút, mạnh móc ra thương đến chỉ vào Lưu Vũ Sinh nói, đại thúc, chúng ta có một đồng bạn đã đi vào rồi, chúng ta sẽ không vứt bỏ hắn. Ta hy vọng ngươi đem biết đến sự tình nói ra, bằng không nói, ta cũng chỉ có không khách khí. Lưu Vũ Sinh tựa như choáng váng đồng dạng, Hy Nhiên cầm súng chỉ vào hắn, hắn nhưng không có một chút bị uy hiếp phản ứng. Hắn chỉ là cúi đầu, trong miệng thì thào lẩm bẩm một ít người khác nghe không hiểu nói. Hy Nhiên sắc mặt trầm xuống, khẩu súng khẩu chĩa vào Lưu Vũ Sinh ngược nói, đại thúc, đừng đóng kịch rồi. Ta cây súng này gặp qua huyết, ngươi không nên ép ta. Lưu Vũ Sinh như trước không có phản ứng, Hy Nhiên lông mày chặt chẽ nhíu lại, hắn cho An Trần làm cho rồi cái ánh mắt. An Trần hiểu ý, đi đến Lưu Vũ Sinh sau lưng dùng sức đẩy rồi hắn một thanh, đem hắn đổ lên rồi U Minh lộ thượng. Lưu Vũ Sinh chân đạp đến bàn đá xanh thượng, liền giống bị dẫm lên rồi cái đuôi mèo đồng dạng, mạnh mẽ nhảy dựng lên liền muốn chạy ra đi, hắn la to, nói đều là chút ít không hiểu kỳ diệu nói. Hy Nhiên cùng An Trần hai cái người đem Lưu Vũ Sinh đè lại, Hy Nhiên dùng thương đỉnh tại Lưu Vũ Sinh trên đầu nói, đại thúc, ta biết được ngươi nghe thấy, nếu như ngươi lại dãy rủa, ta nhất định sẽ nổ súng, ta thề. Các ngươi đủ rồi. Khúc Nhiên Nhiên đột nhiên đi tới kéo ra rồi Hy Nhiên nói, đại thúc tuy nhiên chẳng ghét, chính là không như cái gì người xấu á hắn không muốn đi vào, khiến cho hắn trở về tốt rồi, gì chứ nhất định muốn buộc hắn. Hy Nhiên thanh sắc đều lệ nói, Nhiên Nhiên, ngươi không muốn tóc rối bởi đồng tình tâm. Người này không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác chúng ta tại Quỷ Sơn thượng dừng thời điểm, hắn liền đến thám hiểm rồi. Đây quả thật là trùng hợp sao? Vẫn là nói hắn dụng tâm kín đáo. Bộ dáng của hắn ngươi cũng thấy đấy, rất rõ ràng hắn đối trước mắt U Minh lộ rất hiểu rõ. Nô cùng đã đi vào rồi, chúng ta nói cái gì cũng phải đem hắn tìm trở về, nếu như không có một cái hiểu rõ người dẫn đường, vạn vừa gặp phải nguy hiểm gì làm sao bây giờ? Chính là, Khúc Nhiên Nhiên nhìn xem Lưu Vũ Sinh do dự nói, chính là đại thúc hắn sáng sớm liền giải thích qua rồi, gặp được chúng ta nói không chừng thật là trùng hợp đây. Hắn nhìn xem thật đáng thương, các ngươi không nên ép hắn được không? Nhiên Nhiên, sự tình khác ta cũng có thể đáp ứng ngươi, nhưng là chuyện này không được. Hy Nhiên chém đinh chặt sắt nói, Lưu Vũ Sinh nhất định muốn theo chúng ta cùng một chỗ đi vào, ta mặc kệ hắn đối với nơi này đến tuột cùng hiểu rõ nhiều ít, tóm lại, chúng ta an toàn, hắn liền an toàn, chúng ta nguy hiểm, hắn đệ nhất cái chết. Khúc Nhiên Nhiên còn muốn nói chút gì đó, một bên U Phách giữ chặt nàng nhàn nhạt nói, Nhiên Nhiên không muốn ồn ào rồi, Hy Nhiên làm đúng. Chương 13, Thần Miếu. Đổi mới thời gian, 2013-8-20-2202 số lượng từ 3148. Xa xa sương mù dày đặc nhìn xem cách rất xa, chính là Lưu Vũ Sinh đoàn người tại U Minh lộ thượng đi chưa được mấy bước, bên người cũng đã sương mù tràn ngập, mới đi vài phút đường, tầm nhìn cũng đã không đủ 2m rồi. Hy Nhiên tại phía trước nhất mở đường, hắn làm mọi người tận lực tới gần một chút, ba nữ hải tử chặt chẽ kề cùng một chỗ, An Trần cầm lấy Lưu Vũ Sinh cánh tay đi ở mặt sau cùng. Lưu Vũ Sinh trạng thái tinh thần thoạt nhìn không được tốt, hắn ngơ ngác tùy ý An Trần kéo dắt lấy đi lên phía trước, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, chúng ta đều sẽ chết đấy, chúng ta đều sẽ chết đấy. Trên con đường này vốn đến liền yên tĩnh đáng sợ, sương mù dày đặc làm nhân tâm phiền khí nóng nảy, Lưu Vũ Sinh lại nhải tăng thêm vài phần kinh hãi mùi vị. Khúc Nhiên Nhiên không ngừng tả hữu nhìn quanh, hưng phấn nói, thật là khủng khiếp nha. Nhưng mà, tại trải qua tối ban đầu nhất mới là sau, Khúc Nhiên Nhiên chậm rãi cảm thấy nhàm chán. Không chỉ nàng một cái người cảm thấy nhàm chán, tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy chán ghét. Bởi vì này quỷ dị U Minh đường, tựa hồ vĩnh viễn đi không đến cuối cùng, bọn họ một mực không ngừng đi, chính là trừ rồi dưới chân bàn đá xanh, cũng chỉ có bên người vô tận sương mù dày đặc. Loại tình huống này một mực rằng co thật lâu, trong lúc mọi người dừng lại nếm qua một lần cơm bổ sung thể lực, hơn nữa nghỉ ngơi và hồi phục rồi hơn một giờ. Nhưng là vô luận mọi người đi bao lâu, tình huống đều không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, y nguyên chỉ có yên tĩnh phiến đá đường cùng vô tận sương mù dày đặc. Trái phải trước sau, tất cả đều bị nồng đậm sương mù vây quanh, loại này làm người nghẹt thở yên tĩnh cùng lặp lại, từng điểm dày vò lấy chúng người thần kinh. Mọi người cũng từng sinh ra qua buông tha cho ý niệm trong đầu, chính là đi trở về nói, cùng đi lên phía trước giống như lúc đến đường tựa hồ biến mất. Cựu tỷ, Hy Nhiên đột nhiên dừng lại mở miệng nói, nơi này rất có thể chính là cái chỗ kia, ngươi xem. U Phách nhàn nhạt nói, nghĩ làm như thế nào cho dù động thủ là được, không cần hỏi ta. Hy Nhiên xoay người đi đến đằng sau đối với An Trần nói, như vậy đi xuống đi không phải là biện pháp, sớm muộn tất cả mọi người đều được nổi điên. Không thể lại mang xuống rồi, động thủ đi. An Trần dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem Hy Nhiên, đồng thời hai tay ngón trỏ giao nhau, làm một cái bí ẩn thủ thế. Hy Nhiên quay đầu lại xem rồi Khúc Nhiên Nhiên liếc mắt, do dự trong chốc lát sau, cho An Trần làm cho rồi cái ánh mắt, hai người lôi kéo Lưu Vũ Sinh liền đi vào sương mù dày đặc. Đợi cho rời xa Khúc Nhiên Nhiên đợi tầm mắt của người, vững tin các nàng nhất định nhìn không tới nơi này chuyện đã xảy ra sau. Hy Nhiên đối với An Trần nói, vốn đến muốn dùng Tiếu Bảo Nhĩ làm tế phẩm, nhưng mà cái này Lưu Đại Thúc đến đúng lúc, hay dùng hắn để thay thế Tiếu Bảo Nhĩ đi. Như vậy cũng tốt, thỉnh ta bởi vậy cùng Nhiên Nhiên cãi nhau. An Trần nhẹ gật đầu, đem Lưu Vũ Sinh theo như thế trên mặt đất, dùng thương chỉ vào sau gót của hắn, tay chậm rãi mò tới cỏ súng thượng. Hy Nhiên thân thủ ngăn trở An Trần, hắn thấp giọng nói, đừng có dùng thương, động tĩnh quá lớn. Dùng dây thừng. An Trần tiện tay đem thương thu vào, theo trong túi quần móc ra một cây rắn chắc dây ni lông, vẻ mặt bình tĩnh chậm rãi đi về hướng Lưu Vũ Sinh. Lưu Vũ Sinh đối với phát sinh trước mắt hết thể nhìn như không thấy, chỉ là túi đầu ngây ngốc xem trên mặt đất. Hy Nhiên thấy trạng thái thở dài nói, Lưu Đại Thúc, mặc kệ ngươi là thực điên khủng hay là giả điên khủng, tóm lại đều khó thoát khỏi cái chết. Không sợ thành thật nói cho ngươi biết, chúng ta may mắn gặp được qua một vị chân chính thông linh đại sư, cùng hắn học qua một môn huyết tế thông linh thuật. Vốn đến Ngô cùng Tiếu Bảo Nhĩ đều là chúng ta huyết tế đối tượng, hiện tại ngươi có thể rất vinh hạnh thay bọn họ đi tìm chết rồi. Lưu Vũ Sinh y nguyên si ngốc ngơ ngác đấy, cùng một cái giống như kẻ ngu không hay. Hy Nhiên nói tiếp đi, này môn huyết tế thông linh thuật, cần muốn dùng một cái người sống tánh mạng vi huyết thực, dẫn địa ngục tuần tra sứ giả, đến lúc đó vô luận cái gì tà ma lệ quỷ, đều muốn bị tuần sát sứ giả mang đi. Con đường này bất kể là cái gì tại quái phá, ta tin tưởng nó tuyệt đối chạy không khỏi tuần tra sứ giả trong lòng bàn tay, đến lúc đó ảo giác bài trừ, chúng ta liền có thể tìm tới trong truyền thuyết thần miếu rồi. An Trần đột nhiên lên tiếng chặt đứt Hy Nhiên nói, hắn lạnh lùng nói, gì chứ cùng cái phải người đã chết nhiều như vậy nói nhảm. Nhanh chuẩn bị nghi thức đi. Hy Nhiên sửng sốt một chút, nghi hoặc nói, ta cũng không biết vì cái gì, đột nhiên đặc biệt tưởng nhớ nói chuyện. Mặc kệ, chuẩn bị bắt đầu đi. An Trần đem dây thừng bộ đến Lưu Vũ Sinh trên cổ, Lưu Vũ Sinh cũng không biết phản kháng, liền như vậy tùy ý hắn bài bố. Hy Nhiên cầm một thanh tiểu khắc đao, bắt đầu trên mặt đất khắc một ít kỳ quái ký hiệu, hắn cầm khắc đao phi thường sắc bén, cho dù trên mặt đất tất cả đều là bàn đá xanh, nhưng vẫn cũ rất nhẹ nhàng ở phía trên khắc ra rồi đồ án. Bận việc rồi nửa ngày, Hy Nhiên mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, hắn dừng lại thở dốc một hơi, phàn nàn nói, nơi này phiến đá quá cứng ngắc, huyết tế phải cần ký hiệu lại quá nhiều, như vậy lấy đi xuống nghi thức còn không có chuẩn bị cho tốt, ta liền trước mệnh chết đi được. An Trần lắc đầu không nói gì, Hy Nhiên cũng chỉ là thuận miệng phàn nàn một chút, cũng không phải thật sự nghĩ dừng lại. Hắn hơi nghỉ ngơi trong chốc lát, đang chuẩn bị tiếp tục, có thể vừa lúc đó, một mực thành thành thật thật Lưu Vũ Sinh đột nhiên mở miệng nói chuyện. Hắn hoảng sợ chỉ vào xa xa nói, huyết, huyết, huyết. Hy Nhiên nhíu mày, cho rằng Lưu Vũ Sinh lại đang nổi điên, liền không để ý tới hắn. Nhưng lại An Trần lại thân thủ vỗ vỗ Hy Nhiên bả vai, sau đó ý bảo hắn đi phía trước xem. Hy Nhiên theo An Trần ngón tay phương hướng nhìn lại, lập tức trong nội tâm cả kinh. An Trần ngón tay phương hướng là ở U Minh đường phạm vi bên ngoài. Vốn đến mọi người cũng từng thử qua đến ven đường thượng đi, nhưng là bàn đá xanh bên ngoài địa phương, dĩ nhiên là huyền không. Nói cách khác, U Minh lộ tựa như là kiến tại lưng núi thượng, trừ rồi mặt đường bên ngoài, cái khác bất luận cái gì địa phương đều đi không thành. Vì rồi tìm kiếm hai bên đường tình huống, Hy Nhiên còn kém điểm té xuống, lúc ấy thật sự là bị kinh ra rồi một thân mồ hôi lạnh, ai biết té xuống hội là kết quả gì. Có thể hay không bị ném phấn thân toái cốt đây. Chính là, hiện tại An Trần ngón tay phương hướng, cách U Minh lộ còn có rất khoảng cách xa, mặt đường bên ngoài địa phương, vậy mà xuất hiện rồi một khối hình thành đất đai. Cái này khối địa bày biện ra không tầm thường nhan sắc, đỏ sậm mà biến thành màu đen, tựa như có vô tận máu thẩm thấu qua đồng dạng. Càng quái dị là, chỗ nào cũng có sương mù dày đặc đối với cái này khối địa nhượng bộ lui binh, trên mặt đất tình huống có thể xem rành mạch. Trên mặt đất vết máu loang lổ, còn mất trật tự tán lạc một ít đồ vật. Hy Nhiên rỗi ra ngón tay làm vài thủ thế, ý bảo An Trần ngốc tại nguyên chỗ xem trọng Lưu Vũ Sinh, hắn thì chậm rãi đến này khối trống rông xuất hiện trên mặt đất đi tới. Cước đạp đến trên mặt đất thời điểm, Hy Nhiên đầu tiên là một chân thử tính bước lên, đợi xác định an toàn sau, hắn chậm rãi theo U Minh lộ thượng đi ra ngoài. Trên mặt đất tán lạc gì đó làm Hy Nhiên chấn động, trừ rồi đỏ sậm mà sền sệt máu bên ngoài, trên mặt đất còn ném một khẩu súng. Chốt an toàn đã mở ra, hơn nữa viên đạn bị đánh tinh quang, thương trung quanh tràn đầy vỏ đạn. Trừ lần đó ra, còn có một cái màu nâu bạ lô núi cùng với một con dính đầy huyết lên hải. Hy Nhiên nhặt lên bao cùng giày cẩn thận kiểm tra một chút, kết quả là mặt của hắn chìm xuống tới. Bã lộ núi cùng dính đầy huyết dày đặc điểm 10 phần tiên minh, rõ ràng chính là nô cùng gì đó. Nô cùng sở hữu gì đó, cũng sẽ ở bí ẩn địa phương khắc lên tên hắn, đây là hắn trước sau như một tác phong. Nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nô cùng bị gặp cái gì đáng sợ gì đó? Hắn viên đạn đều đánh hết, bao rơi xuống tại nơi này, giày cũng rớt rồi một con, như vậy, người khác. Sống hay chết? Trên mặt đất vết máu, là thuộc về nô cùng sao? Khi nhiên mặt ủ mày cho, hết thảy trước mắt làm hắn cảm thấy nguy hiểm tựa hồ chính tại ở gần, nhưng hắn sợ cũng không phải nguy hiểm, mà là căn bản không biết nguy hiểm từ đâu mà đến. Loại này thần bí không biết, mới là nhân loại sợ hãi căn nguyên. Hiu. Thở phi phò. Xa xa An Trần phát ra âm thanh, hỏi thăm Hy Nhiên sự tình kỹ càng. Hy Nhiên đứng lên đang chuẩn bị đi trở về đi theo An Trần trao đổi một chút, chính là ngẩng đầu trong nháy mắt, hắn ngây dại. Phương xa không trung, một tòa to lớn chùa miếu hiện lên ra đến, xuyên thấu qua vô tận sương mù chuyển đến tiếng chuông. Theo trung tiếng vang lên, sương mù dần dần tan đi, tiếng chuông phạm vi một mực ảnh hưởng đến U Minh Lộ bên cạnh mới đình chỉ. Khi hết thể an tĩnh lại thời điểm, trừ rồi U Minh Lộ thượng y nguyên sương mù dày đặc quay cuồng bên ngoài, những địa phương khác tất cả đều rõ ràng lên rồi. Hy Nhiên xem hết thể trước mắt trợn mắt há hốc mồm, loại này thần kỳ vượt ra khỏi nhân loại sức tưởng tượng cực hạn chuyện tình, làm tâm của hắn bị triệt để rung động rồi. Kỳ quái là, An Trần liền đứng cách cái này khối địa không xa địa phương, chính là hắn lại đối với đây hết thảy không hề phát giác, hai cái người tựa như thân ở hai cái không giống thế giới. Hy Nhiên có thể nghe được An Trần âm thanh, An Trần cũng có thể chứng kiến động tác của hắn, chính là hắn tại nơi này nhìn qua chùa miếu, nghe được tiếng chuông, cùng với này sương mù dày đặc tán đi hiện lộ ra đến thần kỳ thế giới, An Trần lại nhìn không tới. U Minh Lộ tựa như một mặt dán rồi màng pha lê, Hy Nhiên ở bên trong, có thể thấy rõ ràng bên ngoài An Trần ở bên ngoài, cũng chỉ có thể mơ hồ chứng kiến Hy Nhiên, những thứ khác hết thảy đều nhìn không tới. Hiu. Thở phi phò. Ba nữ hải tử không biết khi nào thì cùng An Trần hội hợp, An Trần phát ra lo lắng tín hiệu, thúc giục Hy Nhiên trở về. Hy Nhiên lưu luyến không rời nhìn một chút xa xa chỗ miếu, xoay người hướng U Minh Lộ thượng chạy tới. Làm sao vậy Hy Nhiên? Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Khúc Nhiên Nhiên lo lắng hỏi. Ra rồi việc lớn. Hy Nhiên hưng phấn nói, các người đoán ta nhìn thấy gì? Là thần miếu. Nhất định là thần miếu. Là ở chỗ này. An Trần nhíu mày, nghi hoặc nói, ngươi phát điên vì cái gì? Ở đằng kia đứng lâu như vậy, có phải là xuất hiện ảo giác rồi? Hy Nhiên sửng sốt một chút nói, ta ở nơi nào đứng yên thật lâu sao? Đầu chỉ thật lâu. Khúc Nhiên Nhiên bất mãn nói, ta cùng Bảo Nhi còn có cựu tỷ tỷ ở bên kia đợi các ngươi hơn một giờ rồi. Các ngươi ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh, ta còn tưởng rằng các ngươi đã xảy ra chuyện. Hy Nhiên nghe vậy ngây dại, hắn đi qua xem xét nô cùng lưu lại gì đó, rồi đến trung tiếng vang lên, nhiều nhất cũng đã vượt qua 5 phút, tại sao hơn một giờ? Nhưng khi hắn nghi hoặc nhìn về phía mọi người, tất cả mọi người phản ứng đều là giống nhau, cái này chứng minh hắn thật sự ở nơi nào ngây người hơn một giờ. Là hắn bị ảo giác mê hoặc, cho nên xem nhẹ rồi thời gian trôi qua. Không, tuyệt đối không phải như vậy. Hy Nhiên có thể khẳng định, hắn nhìn qua hết thảy tuyệt đối không phải là ảo giác, hơn nữa hắn đối với thời gian có rõ ràng ý thức, theo U Minh Lộ đi ra ngoài đến đi trở về đến, thời gian khẳng định không vượt qua 10 phút. Nhưng là người khác lời thề son sắt, lại không giống như là đang nói xạo, bọn họ cũng không để ý đến thu về hỏa lửa gạt Hy Nhiên. Như vậy, liền chỉ có một giải thích. U Minh Lộ bên ngoài thời gian lưu trôi qua, cùng U Minh Lộ thượng thời gian lưu trôi qua, tốc độ không giống. Chương 14, Bảo Tháp. Đổi mới thời gian, 2013/8/21/22:07:12, số lượng từ 3158. U Minh Lộ thượng thời gian lưu trôi qua tốc độ cùng thần miếu chỗ huyên thế giới chính giữa tốc độ lẫn nhau kém rồi gấp bội, trước mắt còn chỉ vẹn vẹn có Hy Nhiên biết được, chỉ có chính hắn xuất nhập qua cái này hai cái địa phương. Nhưng là không biết tại sao, hắn đối với cái này giữ kín không nói ra, chỉ là kích động đem thần miếu chỗ nói cho mọi người. Nghe được có như vậy chỗ thần kỳ, mọi người tự nhiên không cam lòng lạc hậu, đều theo Hy Nhiên nói cái chỗ kia đi ra ngoài. Bước ra U Minh Lộ một khắc này, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Không trung thần miếu là như vậy to lớn mà thần bí, loại này thê lương cùng xa xưa khí tức, làm người có loại quỳ xuống cúng bái xúc động. Thỉnh thoảng vang lên du dương tiếng chuông, càng làm cho nhân thần trí thanh minh, tâm linh đi hướng bình tĩnh. Giờ này khắc này trong mắt mọi người thần miếu, cùng trước U Minh Lộ tạo thành cực kỳ mãnh liệt tương phản. Một người là trang nghiêm, thần bí, thánh khiết không linh chi địa, một cái khác nhưng là âm u, quỷ dị, khủng bố cửa địa ngục, hai người là như thế nào cùng tồn tại đây? Ly khai U Minh Lộ, Lưu Vũ Sinh bệnh điên cũng tốt nhiều rồi, hắn lắc đầu, tựa hồ thanh tỉnh rất nhiều. Hắn bỏ qua An Trần tay nói, không thể tưởng được chúng ta có thể đi đến nơi đây, thật không hiểu đây rốt cuộc là may mắn vẫn là bất hạnh. An Trần không nghĩ tới Lưu Vũ Sinh thành thật rồi lâu như vậy, giờ khắc này lại đột nhiên phát lực, bị hắn dây rồi mở ra, sắc mặt trầm xuống muốn lần nữa không chế được Lưu Vũ Sinh. Hy Nhiên ho khan một tiếng, ý bảo An Trần không muốn sảng bậy, hắn mỉm cười hỏi, đại thúc, vì cái gì nói như vậy? Lưu Vũ Sinh nhìn lên thần miếu, cung kính quỳ xuống dập đầu vài cái đầu, đứng lên nhàn nhạt nói, U Minh Lộ thượng vô số ác quỷ oan hồn, chính là chúng ta cùng nhau đi tới nhưng không có gặp gỡ một cái, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ qua đây là vì cái gì? Trừ rồi vô tận xương mù dày đặc cùng dài dòng buồn chán lộ trình những này rất nhỏ khảo nghiệm bên ngoài, ta tin tưởng chúng ta đau khổ giờ mới bắt đầu. Lưu Vũ Sinh nhìn xem có chút thần thần thao thao, cùng trước cái kia điên điên khủng khủng bộ dạng hoàn toàn không giống, mọi người đối với biểu hiện của hắn cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Khúc Nhiên Nhiên đi tới sờ lên đầu của hắn nói, đại thúc, ngươi mới vừa rồi là không phải là phát sốt rồi? Hiện tại bệnh được rồi. Lưu Vũ Sinh bất động thanh sắc đẩy ra Khúc Nhiên Nhiên tay, ôn hòa nói với nàng, ta không sao, nha đầu, cảm ơn ngươi.
Thứ, Khúc Nhiên Nhiên nhếch miệng nói, đại thúc chân hương ngụy, ta sờ sờ đầu của ngươi ngươi cũng muốn cảm ơn ta, khách khí như vậy làm gì vậy?
Ta tạ không phải là cái này. Lưu Vũ Sinh nhàn nhạt nói. Khúc Nhiên Nhiên sửng sốt một chút, nghĩ mãi mà không rõ Lưu Vũ Sinh tại tạ chính mình cái gì, nàng còn muốn lại hỏi tiếp, khi nhiên mở miệng chặt đứt rồi nàng, đại thúc, nơi này đến tột cùng có bí mật gì, hiện tại ngươi có thể nói cho chúng ta biết rồi sao? Lưu Vũ Sinh thở dài, lắc đầu nói, không phải là ta không nghĩ nói cho các ngươi biết, mà là ta mình cũng kiến thức được rồi, không muốn nói ra đến lầm nhân tính mệnh. Nếu như ngươi nhất định muốn nghe, ta đây nói, nhưng mà ngươi tốt nhất không nên tưởng thiệt. Đại thúc sớm nên như vậy hợp tác rồi, khi nhiên mỉm cười nói, chỉ cần ngươi nói ra, chân thật hay không chúng ta tự nhiên hội phán đoán. Ngươi cái gì cũng không nói, làm mọi người như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi đây? Lưu Vũ Sinh trầm ngâm một chút, tựa hồ đang suy nghĩ tìm từ, sau nửa ngày sau chậm rãi nói ra, truyền thuyết Quỷ Sơn từ xưa chính là điểm xấu chi địa, nơi này sọ xuyên qua âm dương bất quy địa phủ quản hạt, cho nên yêu ma hoành hành quỷ khí phóng lên trời, chính là người sống cấm địa. Về sau có một vị Phật môn cao tăng, dùng đại pháp lực, đại nguyện lực, đại công đức, tại quỷ trên núi thành lập rồi một tòa chùa miếu, chính là trong truyền thuyết thần miếu rồi. Thần miếu thành lập sau, Quỷ Sơn thượng trời yên biển lặng, nhất phái an bình tường hòa hào khí. Về sau đây, xảy ra chuyện gì biến cố? Như thế nào hiện tại Quỷ Sơn thượng vẫn là như vậy âm u a? Nghe nói thần miếu bị một mùi lửa đốt rủi rồi lại là chuyện gì xảy ra? Khúc Nhiên Nhiên ngạc nhiên hỏi.
Nhiên Nhiên, khi Nhiên nghiêm túc nói, không muốn chặt đứt đại thúc nói, làm đại thúc hảo hảo nói tiếp.
Khúc Nhiên Nhiên cong lên miệng, không nói. Lưu Vũ Sinh cười cười nói tiếp, cái này an bình tường hòa chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi, vị kia cao tăng tuy nhiên công đức vô biên, tuy nhiên nó cách mọc cánh thành tiên không xa. Hắn tại thời điểm tự nhiên có thể trấn áp ở những này lệ quỷ hoan hồn, khi hắn không tại rồi sau đây, còn có ai có thể chủ trì thần miếu áp đảo lệ quỷ? Khúc Nhiên Nhiên lại nhịn không được chặt đứt Lưu Vũ Sinh nói, đại thúc, theo như ngươi thuyết pháp cái này đại hòa thượng là thật lâu trước đây thật lâu người rồi. Chính là vị này cao tăng rất mới nha, còn chơi PS, hắn còn hiểu mọc cánh thành tiên.
Chú một.
Khi Nhiên nhíu mày, lạnh lùng nói, Nhiên Nhiên, đại thúc nói mọc cánh thành tiên là Phật đạo chúng cao nhân siêu thoát rồi sinh tử luân hồi ý tứ, không phải là ngươi đùa phổ tổ sọt. Không hiểu không muốn nói loạn nói. Khúc Nhiên Nhiên thẻ lưỡi, bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Tuy nhiên nàng mấy lần chặt đứt Lưu Vũ Sinh câu chuyện, làm nghe chính đã huyền mọi người phi thường mất hứng, nhưng mà thấy nàng cái dạng này, đảo cũng không có người nhẫn tâm trách cứ nàng. Khi Nhiên thân thủ ý bảo Lưu Vũ Sinh tiếp tục dưới lên giảng, Lưu Vũ Sinh ngưng một chút nói tiếp đi, về sau vị này cao tăng nghĩ tới một cái rút tuổi dưới đáy nổi biện pháp. Quỷ Sơn sở dĩ có nhiều như vậy quỷ quái hoành hành, cũng là bởi vì nơi này bất quy địa phủ còn hạn, âm sai căn bản đến không được rồi nơi này. Vì vậy vị này cao tăng đi khắp thế gian chỗ có thần thánh cùng ô uế chi địa, cuối cùng 9 năm, thu thập rồi vô số chân quý tài liệu, để mà chế thành rồi một tòa bảo tháp. Tòa bảo tháp dùng kim chuyên vi đáy, mỹ ngọ, C làm cốt, phía trên vây quanh vô số kim cương, mã não, phỉ thúy đợi loại bảo vật. Cái này bảo tháp vừa ý vàng son lộng lẫy sắc sỡ lóa mắt, kỳ thật bên trong lại nở rộ ngàn năm dẫn hồn thảo, trăm năm âm hồn mục, đại la diệt thế chứng, thanh cốt hấp hồn lộ đợi một chút thế gian ác độc nhất sự vật. Nhưng lại có theo vạn người trong hầm lấy ra sát khí chi cốt, cùng với chết tử trong trứng nước không thành hình hài nhi thi thể 7749 cái. Vị này cao tăng dùng tòa bảo tháp làm dẫn tử, theo Quỷ Sơn thượng ngạnh xanh xanh mở ra đi thông Xâm La địa ngục U Minh đường, từ nay về sau địa ngục tuần tra sứ giả có thể tại quỷ trên núi tuần tra, nơi này lệ quỷ oan hồn liền cũng không dám nữa làm ác rồi. Lưu Vũ Sinh tràn ngập kính để nói. Lưu Vũ Sinh chuyện xưa giảng rất đặc sắc, tất cả mọi người đều nghe và mê. Nhất là nghe được này tòa bảo tháp, dùng kim chuyên, mỹ ngọc, kim cương, mã não đợi một chút bảo bối làm thành, trong mắt mọi người cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Thấy Lưu Vũ Sinh ngừng lại, Khi Nhiên trước mở miệng hỏi, đại thúc, về sau đây?
Về sau ra sao?
Này tòa bảo tháp còn có ở đây không? Lưu Vũ Sinh chậm rãi theo mỗi người trên mặt nhìn sang, cười khổ mà nói, có phải hay không các người đối với này tòa tháp rất cảm thấy hứng thú?
Đương nhiên cảm thấy hứng thú.
Nếu là chiếu ngươi nói đấy, tháp trên có nhiều như vậy bảo bối, chẳng phải là giá trị liên thành?
Đừng nói tìm được nó, liền tính tìm được nó một chút mảnh nhỏ, ta cũng vậy phát tài.
Tiếu Bảo Nhĩ vẻ mặt ước mơ nói.
Rất nhiều người cùng ngươi có một dạng nghĩ gì? Lưu Vũ Sinh lắc đầu nói, chính là về sau bọn họ đều chết rồi.
Vì cái gì các ngươi chỉ chú ý tới kiến tạo tháp tài liệu, lại không nghĩ nghĩ trong tháp trấn áp gì đó đây?
Tiếu Bảo Nhĩ man không quan tâm nói, không chính là cái gì dẫn hồn thảo a, cái gì âm hồn mục a, nghe đều chưa từng nghe qua ai.
Đại thúc, những vật này tên thật kỳ quái, là làm cái gì dùng?
Lưu Vũ Sinh không có trực tiếp trả lời Tiếu Bảo Nhĩ vấn đề, mà là tiếp tục giảng thuật thần miếu chuyện xưa. Rất nhiều qua tuổi sau, Quỷ Sơn biến thành an bình, thần miếu thanh danh đại trấn, vì vậy có vô số tin dân leo núi vượt nước tới nơi này dâng hương hướng nguyện. Hoặc là bởi vì thần miếu trấn áp thôi U Minh đường, có công lớn nước, tới đây hướng nguyện người 10 cái có 8 cái có thể đạt được ước nguyện. Như vậy thần miếu thanh danh liền càng truyền càng thần, càng truyền càng thái quá, người tới nơi này cũng càng ngày càng nhiều.
Thượng hương hướng nguyện ngoài, mọi người còn thích tại Quỷ Sơn thượng đi dạo, bảo là muốn dính dính thần khí.
Đi lang thang, liền đã xảy ra chuyện.
Lưu Vũ Sinh nghỉ một chút nói tiếp đi, không biết là ai đi dạo thời điểm không cẩn thận gặp được bảo tháp chân thân, đến lúc này có thể nổ rồi nổi, trong thần miếu có một tòa bảo tháp tin tức bất hĩnh nhi tẩu, dẫn tới vô số người tiến đến trông nóng.
Đến cuối cùng ngay cả địa phương quan phủ đều kinh động rồi, lúc ấy phủ đài đại nhân tự mình đến thần miếu bái vọng Cao Tăng, cũng cầu bảo tháp đánh giá. Cao Tăng đã tuổi già nua, trong chùa trừ rồi hắn bên ngoài, chỉ có mấy tiểu sa di, ai cũng ngăn không được chi phủ đại nhân thủ hạ như lang tự hổ quan binh, vì vậy bảo tháp bị theo thần miếu hậu điện cho chuyển rồi ra đến. Chi phủ vừa thấy bảo tháp liền sinh tham nghiệm, như muốn cho mình dùng. Thở dài một hơi, Lưu Vũ Sinh thấp giọng nói, người nột, lòng tham là nguyên tội. Chi phủ sai người đem bảo tháp mang đi, không biết bảo tháp cách vị, U Minh Thông đạo lập tức đóng cửa. Khắp núi lệ quỷ oan hồn lúc này bắt đầu hại người, quỷ sơn thượng âm phong thảm thảm, tựa như sâm rơi xuống đất ngục tái hiện nhân gian. Chi phủ không biết đại họa lâm đầu, còn chết ôm bảo tháp không thả, đến cuối cùng quỷ sơn thượng mấy ngàn người toàn bộ đều chết hết, chỉ có Lao Cao Tăng một người may mắn thoát khỏi. Vô biên lệ quỷ vây quanh Cao Tăng, phải báo những năm nay bị trấn áp thủ, Lao Cao Tăng ngồi ngay ngắn bất động, trong miệng niệm tụng đại nhật như lai quang minh chú. Một mảnh hừng hực thiên hỏa nhóm lên, đem thần miếu thiêu cái tinh quang, đem lão Cao Tăng hỏa táng tại trong. Đó, từ nay về sau, thần miếu, bảo tháp, U Minh Đường, lệ quỷ oan hồn vân vân, tất cả đều biến mất không thấy. Thần miếu chuyện xưa đến nơi đây liền tính cáo một giai đoạn, một đoạn, Lưu Vũ Sinh nhìn nhìn mọi người nói, về đến cuối cùng kết cục, có vài loại diễn giải. Có một loại so sánh tín nhiệm là nói, Cao Tăng hỏa táng sau, hắn Phật cốt xá lợi tử tiếp tục hắn khi còn sống di trí, còn tại trấn áp U Minh Thông đạo cùng vô số lệ quỷ. Nhưng mà vì rồi phòng ngừa người sống quấy rầy, cho nên thần miếu cùng Phật cốt xá lợi ẩn giấu đi, đơn giản sẽ không hiện ra tại trước mắt người đời rồi. Xem ra đại thúc ngươi là tin tưởng cái này diễn giải rồi. Ngươi tới nơi này là không phải là vì Phật cốt xá lợi? Hy Nhiên thình lình lớn tiếng hỏi. Lưu Vũ Sinh biểu lộ một trận bối rối, đó là bị người khám phá tâm sự kinh hoàng. Nhưng mà rất nhanh hắn liền bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt nói, đã đi đến nơi này, mọi người không ngại công bằng nói chuyện. Không sai, ta chính là vì Phật cốt xá lợi mà đến. Truyền thuyết cái này khỏa xá lợi tự uy lực vô biên, thậm chí có thể lệnh người chết sống lại. Các ngươi như vậy, các ngươi tới đây lý, đến cuối cùng là vì cái gì? Bành bạch. Một trận tiếng vỗ tay vang lên, Hy Nhiên vỗ tay nói, đại thúc quả nhiên đủ thẳng thắn thành khẩn, sớm nói không thì tốt rồi. Chúng ta tới đây lý, không vì cái gì khác đấy, liền vi này tòa thần kỳ bảo tháp. Có rồi nó, chúng ta mỗi người đều là ước vạn phú ông. Mọi người tuy nhiên mục tiêu nhất trí, mục đích lại cũng không xung đột, hợp tác cùng có lợi, đại thúc ngươi thấy thế nào? Chú một, mọc cánh thành tiên, trừ rồi phi thăng ý tứ bên ngoài, tại phổ tổ sọc chung, là so sánh thường dùng một loại công cụ, nhằm vào lựa chọn sử dụng hạng nhất biên tập. Ừ, đại khái chính là ý tứ này rồi, không phải là ta mủ quáng ác làm cho nha. Chương 15, thể. Đổi mới thời gian, 2013 8/22/21:39.12, số lượng từ 3227. Tiếu Bảo Nhĩ nhìn xem giống giặc Hy Nhiên, vụ trộm lạp rồi Khúc Nhiên Nhiên một thanh hỏi, chúng ta thật sự là tìm đến bảo tháp. Không phải là đến leo núi thám hiểm sao? Như thế nào không có đã nghe ngươi nói cái này cái gì bảo tháp sự nha? Khúc Nhiên Nhiên không giải nói, ta cũng không biết, ta với ngươi đồng dạng không hiểu kỳ diệu. Không được, ta đến hỏi hỏi hắn. Khúc Nhiên Nhiên đang muốn đi qua chất vấn Hy Nhiên bảo tháp chuyện tình, bên cạnh U Phách Duệ ở cánh tay của nàng nói khẽ, Nhiên Nhiên đừng làm rộn, Hy Nhiên làm như vậy có đạo lý của hắn, chờ hắn cùng cái này Lưu Đại Thúc nói xong rồi, nhất định sẽ đến cùng ngươi giải thích đấy. Ngươi hiện tại không muốn qua đi, sẽ hỏng việc đấy. Tuy nhiên tuổi không lớn, nhưng Khúc Nhiên Nhiên cũng không phải loại này càn quấy điêu ngoa nữ sinh, sự khác biệt nàng rất hiểu chuyện. U Phách tiếng nói mới rơi, nàng cũng đã nhạy cảm đã nhận ra trong đó hàm nghĩa, nàng thấp giọng hỏi, "Ha, Hy Nhiên là đang dối gạt cái này Lưu Đại Thúc, đúng hay không?" Bảo tháp cái gì? Mặc kệ chúng ta có biết hay không, dù sao chỉ cần đã lừa gạt cái này Lưu Đại Thúc, làm hắn mang theo chúng ta đi tìm. Sau khi tìm được mọi người liền phát tài rồi. U Phách tán dương nhẹ gật đầu, ý bảo Khúc Nhiên Nhiên không chỉ nói, lặng lặng nhìn Hy Nhiên cùng Lưu Vũ Sinh can thiệp. Lưu Vũ Sinh đối với Hy Nhiên đề nghị một chút cũng không ngừa, đầu hắn dao động như chống bỏi đồng dạng nói, không được đấy, không được đấy. Đi vào trong thần miếu lấy Phật cốt xá lợi sau, lệ quỷ oan hồn khiếp sợ bảo tháp uy lực trong lúc nhất thời không dám ra đến, chúng ta còn có thời gian đào tẩu. Chính là nếu như các ngươi mang đi bảo tháp, hoặc là không cẩn thận hủy diệt rồi nó, chúng ta đây đều phải chết ở chỗ này, một cái cũng chạy không được. Bảo tháp là không thể động. Hy Nhiên cùng An Trần liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương trong mắt nào đó ẩn sâu ý tứ. Hy Nhiên không để lại dấu vết nhẹ gật đầu, An Trần ngầm hiểu, hắn giả không giả thức nói, Hy Nhiên, đại thúc nói có đạo lý, bảo tháp theo ta thấy xác thực không động đậy được. Nhưng mà, Phật cốt xá lợi như vậy kỳ lạ quý hiếm, nghĩ đến cũng đúng tuyệt thế chân bảo. Lão hòa thượng kia pháp lực vô biên, sau khi chết xá lợi khẳng định cũng không chỉ một khối, không bằng đi như vậy, chúng ta cùng một chỗ hành động. Mọi người lần nhau đến nữa, tìm được rồi Phật cốt xá lợi mỗi người một khối, cái này được rồi đi. Ừ, ta xem hành. Hy Nhiên kẻ sướng người hòa nói, mọi người cùng nhau xông lên núi, tìm được rồi bảo vật không có đạo lý một cái người được hưởng, ngươi cứ nói đi đại thúc. Lưu Vũ Sinh do dự một chút, nắm nắm tay nói, ta làm sao biết các ngươi nói chuyện tính sổ hay không? Nếu như tìm được rồi Phật cốt xá lợi sau, các ngươi giết người đoạt bảo, ta chính mình nào là đối thủ của các ngươi? An Trần cười lạnh một tiếng nói, đại thúc hiện tại cũng chỉ có thể đánh cuộc một keo nhân phẩm của chúng ta rồi, nếu như ngươi không hợp tác, chúng ta là sẽ không mang ngươi đi thần miếu đấy. Hơn nữa, cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi một cái người đi. Hy Nhiên ở bên cạnh làm bộ nghi ngờ hỏi, đi đứng sinh trưởng ở đại thúc trên người, hắn nghĩ đi nơi nào liền đi nơi nào. Nếu là hắn cần phải chính mình đi thần miếu, chúng ta có cái biện pháp gì đây? An Trần bóp bóp nắm tay, đốt ngón tay phát ra bành bạch âm thanh, hắn âm u nói, chúng ta đây đành phải chặt đứt đại thúc hai cái chân, làm hắn chỗ cũng không đi được, chỉ có thể ở chỗ này chờ chết, tình hắn xấu rồi chuyện tốt của chúng ta. Khúc Nhiên Nhiên ở bên cạnh vụng trộm đối với U Phách nói, Cửu Nhi tỷ tỷ, Hy Nhiên cùng An Trần bọn họ diễn giống như a. Nếu là ta nói nhất định bị sợ đến rồi. U Phách khẽ miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh, lập tức lại ẩn giấu đi. Nàng nhẹ nhàng nói, đúng vậy à, Hy Nhiên cùng An Trần đều là thiện lương người tốt, bọn họ là sẽ không thật sự như vậy đối phó vị này đại thúc đấy. Hy Nhiên cùng An Trần hát hảo song hoàng, nói gần nói xa uy hiếp ý tứ rõ rành rành, hơn nữa Hy Nhiên tay hữu ý vô ý luôn luôn đang sờ phần eo súng ngắn. Lưu Vũ Sinh vừa sợ vừa giận, thân thể khí thẳng phát run, hắn chỉ vào Hy Nhiên chửi ầm lên, các ngươi những người này nói không giữ lời, nào có cái gì nhân phẩm. Đánh cuộc nhân phẩm của các ngươi, ta còn không bằng trực tiếp đi tìm chết. Thôi thôi, các ngươi hiện tại liền giết ta đi. Hừ, dù sao là một cái chết. Các ngươi cũng không cần đắc ý, trong thần miếu chỉ biết so với Quỷ Sơn càng nguy hiểm, ta liền tại trên đường hoàng tuyển chờ các ngươi. Thấy mạnh bạo không được, Hy Nhiên nhíu mày, đột nhiên cười lên ha hả, hắn chỉ vào Lưu Vũ Sinh nói, đại thúc thật sự là không kinh trêu cho ta, chúng ta cùng ngươi hay nói giỡn. Lưu Vũ Sinh hừ một tiếng, phiết quá mức đi không để ý tới hắn. Hy Nhiên một chút cũng không có cảm thấy xấu hổ, hắn kéo ra An Trần tay nói, đại thúc theo chúng ta bình thủy tương phùng, không tin chúng ta cũng là tình có thể nguyên. Nhất phách lương tán đối với tất cả mọi người đều không có chỗ tốt, không có rồi đại thúc chỉ điểm, chúng ta tại trong thần miếu nhất định nửa bước khó đi. Không có rồi lời của chúng ta, đại thúc chính mình gặp được nguy hiểm, ngay cả cái hỗ trợ người đều không có, cũng đồng dạng không tốt. An Trần, ngươi có thể hay không nghĩ cái vẹn toàn đôi bên biện pháp đây? An Trần khó xử nói, tín nhiệm là thành lập tại lần nhau lý giải trên cơ sở đấy, nếu như đại thúc cùng chúng ta ở chung lâu rồi, liền có thể biết cách làm người của chúng ta. Chính là dưới mắt, làm sao có thời giờ để cho chúng ta lần nhau hiểu rõ đây? Không biết thì không thể tín nhiệm lẫn nhau rồi sao? Chẳng lẽ không có cái khác cưỡng chế tính biện pháp? Hy Nhiên ý hữu sở chỉ nói, loại này cưỡng chế biện pháp sao, đảo cũng không phải là không có. Nhưng mà, An Trần xem rồi Lưu Vũ Sinh liếc mắt nói, cũng không biết đại thúc tin hay không đây. Lưu Vũ Sinh khinh thường nói, hai người các ngươi đến tụt cùng tại bán cái gì cái nút? Có lời gì nói thẳng tốt rồi. Dù sao ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý cùng các ngươi cùng đi thăm dò thần miếu đấy. An Trần lạnh lùng nói, đại thúc, chúng ta rất chân thành mời ngươi đồng hành. Hơn nữa, vì rồi bỏ đi ngươi băn khoăn, ta cùng Hy Nhiên nguyện ý phát hạ độc thể. Chỉ cần ngươi đồng ý mang bọn ta thăm dò thần miếu, chúng ta liền tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Muốn là như thế này ngươi còn không đồng ý, chúng ta đây không có khác lựa chọn, đành phải đem ngươi xử lý. Sinh mệnh đáng quý, đại thúc, ngươi cần phải cẩn thận nghĩ kỹ làm tiếp quyết định. Lưu Vũ Sinh do dự một chút, đến cuối cùng vẫn là quý trọng mạng nhỏ, hắn hỏi dò, các ngươi thật sự nguyện ý thể? Phát cái gì thể? An Trần cùng Hy Nhiên liếc nhau một cái, riêng phần mình giơ tay phải lên trong miệng một lời nói, ta lúc này lập xuống lời thề, chỉ cần Lưu Vũ Sinh tận tâm tận lực mang bọn ta thăm dò thần miếu cũng tìm được Phật cốt xá lợi, tại cái này quỷ trong núi ta liền tuyệt đối sẽ không thương tổn Lưu Vũ Sinh một cây lông tơ. Ta đem dùng máu hiến tế làm cho này lời thề thành thực, ta đem dùng tánh mạng đi hãn vệ này lời thề. Như có vi phạm, cam nguyện linh hồn rơi vào ảo cảnh, chọn đời không được siêu sinh. Hai người phát xong thề sau riêng phần mình rảo phá ngón trỏ, tích rồi vài giọt máu tươi ra đến. Máu tươi như có linh tính, cũng không nhỏ giọt trên mặt đất, mà là phiêu trên không trung, vây quanh An Trần, Hy Nhiên cùng Lưu Vũ Sinh chuyển mấy vòng, sau đó hóa thành một trận huyết quang biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, ba người cùng cảm thấy tối tăm chúng có một loại chế ước đặt ở rồi trên người, đến tận đây lời thề tức tuyên cáo hoàn thành. Lưu Vũ Sinh trong mắt lánh qua một tia không hiểu sáng rọi, tâm lý hắn hết sức kinh ngạc, nhưng mà biểu hiện ra lại bất động thanh sắc hỏi, các ngươi phát đây là cái gì thể? Nghe đi lên rất lợi hại a. Hy Nhiên nhàn nhạt nói, đương nhiên lợi hại, đây là trong truyền thuyết Cửu Thiên Thập Địa Phá Ma Siêu Hồn Đại Thể luôn. Chỉ cần phát qua cái này thể, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng vi phạm, bằng không liền tính ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng nhất định sẽ gặp báo ứng. Chúng ta phát rồi chất độc này thể, cánh mạng đều nằm trong tay ngươi rồi, đại thúc, hiện tại ngươi cũng có thể yên tâm đi. Lưu Vũ Sinh âm thầm cười lạnh, cái gì dám chó Cửu Thiên Thập Địa Phá Ma Siêu Hồn Đại Thể luôn, rõ ràng chính là giấu đầu lộ đuôi tâm ma đại thể. Hy Nhiên cùng An Trần phát cái này thể căn bản chính là giáp tâm hại người. Đáng tiếc bọn họ không biết Lưu Vũ Sinh chi tiết, tại vị này nhìn như thật thà phúc hậu đại thúc trước mặt chơi nguyền rủa, bọn họ còn quá non rồi. Tại thời điểm, Hy Nhiên cùng An Trần cũng không đề cập là hướng ai thể, đây là một lớn lỗ thủng. Bởi vì bọn họ lời thề chính giữa cũng không nói gì đến chân linh, như vậy lúc ấy cảm ứng được bất kỳ một cái nào linh vật, thậm chí âm linh cũng có thể vì đó ứng nghiệm. Nhưng là bọn hắn tại trong lời thề lại không có đề cập chính mình vốn tên là, mà là nhiều lần nâng lên Lưu Vũ Sinh tên, cái này biểu hiện ra xem chỉ là nghe đi lên có chút không được tự nhiên, kỳ thật bên trong môn đạo khá. Cảm ứng được tâm ma đại thể bất luận cái gì một loại linh vật đều hội truy tìm lời thể quỹ tích đi tìm ứng thể người. Hy Nhiên cùng An Trần cũng không nói gì tên chính mình, mà là nhiều lần nâng lên Lưu Vũ Sinh. Như vậy linh vật liền sẽ ở tối tâm trung cảm ứng được Lưu Vũ Sinh, cũng tiềm phục tại trung quanh, chỉ đợi có người vi phạm lời thể, vô luận vi phạm lời thể người là ai, linh vật đều chỉ hội hướng Lưu Vũ Sinh trả thù. Mặc dù ứng thể âm linh phi thường cường đại, có thể cảm ứng được Hy Nhiên cùng An Trần tồn tại, chính là lời thể thân mình còn có rất lớn lỗ thủng. Bọn họ chỉ nói tại cái này quỷ trong núi sẽ không đả thương hại Lưu Vũ Sinh. Như vậy sau khi ra ngoài đây, sau khi ra ngoài, lại đối với Lưu Vũ Sinh ra tay, chẳng phải không vi phạm lời thề rồi. Hơn nữa, chế ước có hiệu lực có một cái điều kiện tiên quyết, thì phải là Lưu Vũ Sinh được tận tâm tận lực dẫn bọn hắn tìm được Phật cốt xá lợi. Cái này tận tâm tận lực là do ai đến phán định đây? Dù sao không thể nào là Lưu Vũ Sinh chính mình đến nhận định. Loại này lời thề không phải là chính đạo, bình thường xưng là giả thề, ngụy thề kỳ thật chất đã cùng nguyện rủa độc nhất vô nhị. Nhưng người bình thường là tuyệt đối sẽ không tiếp xúc đến loại vật này đấy, có thể đem tâm ma đại thể thay hình đổi dạng trở thành nguyện rủa đến sử dụng, đây tuyệt đối là cao đoan thông linh sư mới có bản lĩnh. Hy nhiên cùng An Trần chi tiết Lưu Vũ Sinh đã sớm động vào nhất thanh nhị sở, hai người kia mặc dù có chút ít pháp lực, nhưng là khoảng cách thông linh sư còn kém cách xa và dặm. Phía sau bọn họ, đến cuối cùng đứng người nào? Những này môn đạo nói thì dài dòng, kỳ thật tại Lưu Vũ Sinh trong nội tâm chỉ là vài cái ý niệm trong đầu chợt lóe lên, hắn giả bộ làm như sợ hãi than bộ dạng nói, cái này lời thề nghe đi lên cũng rất độc ác. Bộ một câu các ngươi người tuổi trẻ thích dùng nói, ta không rõ giác lệ à. Ha 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 ha, được rồi, các ngươi đã như vậy có thành ý, vậy chúng ta liền cùng đi thần miếu đi một lần. Hy nhiên cùng An Trần bí mật liếc nhau một cái, một tia đắc ý lặng lẽ hiện hiện tại trên mặt, lập tức lại nhanh chóng biến mất. Bọn họ mời đến xa xa U Phách bọn người nói, Cửu Nhi tỷ tỷ, thỏa đàm rồi, chúng ta chân thành hợp tác, cùng một chỗ thăm dò thần miếu đi. A. Khúc Nhiên Nhiên cùng Tiếu Bảo Nhi ôm cùng một chỗ hoan hô lên, U Phách trên mặt lần nữa xuất hiện loại này thần bí cười lạnh, nhưng mà không có người chú ý tới nàng. Mọi người đơn giản thu thập một chút, muốn hướng thần miếu xuất phát, nhưng mà lúc này Lưu Vũ Sinh đột nhiên ngăn lại mọi người nói, chờ một chút, thượng trước khi đi, được trước làm một kiện chuyện trọng yếu nhất. Không làm chuyện này nói, chúng ta liền tính đi đến thần miếu trước cửa, cũng vào không được. Chương 16, Huyết Chú. Đổi mới thời gian, 2013/8/23/21:24:10, số lượng từ 3042. A. Khi Nhiên nghi hoặc nói, là chuyện gì trọng yếu như vậy? Lưu Vũ Sinh không nói gì, mà là quỳ trên mặt đất, dùng ngón tay quyển quyển vẽ tranh đến. Vừa mới bắt đầu mọi người thấy không hiểu ý đồ của hắn, hắn vẽ đồ án mất trật tự mà lại phân tán, nhìn xem lần nhau trong lúc đó không có chút nào liên hệ. Chính là dần dần, tất cả mọi người phát hiện trong đó kỳ quặc. Lưu Vũ Sinh vẽ đồ án vô luận cỡ nào cổ quái, luôn luôn bảo trì tại một cái trong phạm vi, cái này phạm vi chính là hư hư thực thực nô cùng lưu lại vết máu trô nhiễm phạm vi. Hắn vẽ các loại ký hiệu cùng đồ án dần dần liền cùng một chỗ, đem trên mặt đất vết máu rót thành rồi một cái bất quy tắc hình, lúc này đứng xa hơn một chút chút ít xem, có thể nhìn ra những này đồ án nhưng thật ra là nguyên một đám vô lượng vạn tự phù. Vô số tiểu vạn tự phù hào hội tụ thành rồi một cái khổng lồ màu máu đỏ hồng vạn. Cái này cái khổng lồ màu máu đỏ hồng vạn tự phù hào vừa ra hiện, mọi người đã cảm thấy một cỗ sát khí đập vào mặt, tựa hồ là nào đó cảnh cáo. Lưu Vũ Sinh nhưng tại hết sức chuyên chú vẽ bừa, khi nhiên nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói, xem ra Lưu Đại Thúc tìm được rồi một cái quá khủng rồi bí mật. Đợi Lưu Vũ Sinh lúc ngừng lại, mọi người chỗ cái này một mảnh đất trống, trên cơ bản đã hiện đầy vạn tự phù hào. Tràn đầy một mảnh huyết hồng ký hiệu làm người nhìn thấy mà giật mình. Lưu Vũ Sinh đứng ở khổng lồ ký hiệu chính giữa, bày ra một cái cổ quái tư thế hướng thiên la lớn, lệ cụ nạ tư, bên trong cốt này tác. Di cốt ngoài. An Trần lặng lẽ lạp rồi hy nhiên một thanh, nghi hoặc nói, hắn đang dở trò quỷ gì? Chơi như thế nào khởi Tây Dương the ỷ sộp xịt này một bộ rồi? Hắn không phải là thông linh sư sao? Tiên lặng theo dõi kỳ biến, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, hy nhiên nhàn nhạt nói, trên thân người này còn có rất nhiều bí mật, hắn cho rằng che giấu rất tốt, nhưng lại không thể gạt được đôi mắt của ta. Sợ là chúng ta trước đều bị hắn chơi rồi, hắn căn bản chính là tại giả ngây giả dại. Đợi chính là chúng ta đi thần miếu thời điểm, chủ động yêu cầu mang lên hắn. An Trần kinh nghi bất định nhìn thoáng qua ra vẻ phát bị kinh phong Lưu Vũ Sinh, thấp giọng hỏi, nếu thật là ngươi đoán như vậy, chỉ sợ Ngô cùng mất tích cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Người này có thể thần không biết quỷ không hay làm được những này, chỉ sợ không phải nhuyễn nhân vật, chúng ta cùng hắn lá mặt lá trái, không có gì khác nhau vào hổ lộ ra. Chiếu ta xem dứt khoát đem hắn xử lý tính rồi, chỉ có nghìn ngày làm tặc, nào có nghìn ngày phòng tặc đạo lý. Hy nhiên nhẹ khẽ lắc đầu, bất động thanh sắc nói, xử lý hắn dễ dàng, chính là thượng nào tìm một cái biết được thần miếu chi tiết người đến dẫn đường. Thánh tiên đã sớm đã thông báo, trong thần miếu nguy cơ tứ phía, nếu như không là vì pháp lực của hắn ba động sẽ bị Phật cốt xá lợi cảm giác, do đó sinh ra chuyện xấu, hắn là tuyệt đối sẽ không yên tâm để cho chúng ta đến mạo hiểm đấy. Còn nữa nói, nô cùng mất tích, sinh tử không biết, đến lúc đó huyết tế đại trận liền thiếu một cái tế phẩm. Nếu như bất lưu người này tánh mạng, đến lúc đó là đem ngươi hiến tế, vẫn là đem ta hiến tế. Chẳng lẽ ngươi muốn hiến tế cửu tỷ? An Trần nghe được huyết tế đại trận, một mực bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Hắn trầm giọng nói, ngươi nói ở lý, vậy lưu hắn một cái mạng, đợi khi tìm được Phật cốt xá lợi sau, động thủ lần nữa cũng không muộn. Hai người nói chuyện công phu, Lưu Vũ Sinh thần bí nghi thức cũng đã tiến hành đến rồi vi thanh, theo hắn cổ quái chú ngữ dần dần đình chỉ, trên mặt đất vạn tự phù hào phát sinh rồi quỷ dị biến hóa. Vốn là đỏ sậm mà sền sệt máu hắt vây thành đồ án, đột nhiên nhan sắc biến thành đỏ tươi đến, hơn nữa những này đồ án tất cả đều như thủy ngân đồng dạng bắt đầu chậm rãi lưu động, đến cuối cùng hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một đạo hồng quang mạnh mẽ nhảy lên lên rồi xuyên qua Lưu Vũ Sinh thân thể biến mất trên không trung. Lưu Vũ Sinh mạnh lui về phía sau hai bước, ngay cả nhổ mấy ngụm máu tươi, trong miệng kêu to, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Hy nhiên vội vàng đi qua đem hắn vịn lên rồi, thận trọng hỏi, đại thúc, là vật gì thật là lợi hại? Ngươi phát hiện gì vậy? Lưu Vũ Sinh thở dốc trong chốc lát, chậm rãi nói, đó là một đạo nguyền rủa. Nhưng mà, là một đạo không giết người nguyền rủa. Nếu như không là vì như vậy, chỉ sợ ta hiện tại đã hóa thành một bãi nùng huyết rồi. Nguyền rủa? nơi này tại sao có thể có một đạo nguyền rủa đây? Hy Nhiên không giải hỏi, hơn nữa, vì cái gì đại thúc nói đó là không giết người nguyền rủa? Nghiêm khắc mà nói, đây chỉ là một cái cảnh cáo. Bởi vậy đạo này nguyền rủa sát ý cũng không đặc hơn, chỉ biết đả thương người mà sẽ không giết người, một đạo đơn giản huyết chú có thể vận dụng đến như vậy cảnh giới, thật sự là ta bối chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Lưu Vũ Sinh vẻ mặt hướng về nói, như vậy, là về cái gì cảnh cáo? Hy Nhiên thử hỏi. Lưu Vũ Sinh sắc mặt trầm xuống nói, cảnh cáo tự tiện xông vào giả, không muốn càng đi về phía trước rồi, nếu không, chỉ sợ cách đại họa lâm đầu không xa. Huyết quang hai hương đã tràn ngập, cái này nguyền rủa đã là cảnh cáo, đồng thời cũng là một đạo tín hiệu, đánh thức trong thần miếu người thủ hộ. Hy Nhiên nhíu mày nói, đại thúc, đã đạo này nguyền rủa là báo động, ngươi vì sao còn muốn kích phát nó? Hừ hừ, Lưu Vũ Sinh cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta không kích phát đạo này nguyền rủa, phía trước đường liền hội thản bằng phẳng lay động rồi sao? Thần miếu chính giữa trấn áp thôi không biết nhiều ít lệ quỷ, những này lệ quỷ trải qua nhiều năm không thấy mặt trời không thấy máu ăn, một khi chúng ta tùy tiện xâm nhập, liền tính không có báo động lại có thể thế nào? Như bình thường muốn bị chúng nó cho xé thành mảnh nhỏ. Vậy ngươi kích phát rồi báo động, kinh động rồi thần miếu người thủ hộ, chẳng phải là càng thêm nguy hiểm? Hy Nhiên bất mãn nói, ngươi sai rồi. Lưu Vũ Sinh chấn định nói, ngươi hảo hảo ngẫm lại, thần miếu người thủ hộ bảo vệ là cái gì? Hy Nhiên nghĩ nghĩ, do dự nói, là bảo tháp cùng Phật cốt xá lợi. Không sai, người thủ hộ bảo vệ là bảo tháp sông Phật cốt xá lợi. Lưu Vũ Sinh đắc ý nói, ngươi cho rằng chỉ có chúng ta đối với Phật cốt xá lợi cùng bảo tháp có niệm tưởng sao? Cái này quỷ sơn thượng vô số oan hồn lệ quỷ, nào một cái không muốn đem bảo tháp cùng xá lợi hủy diệt? Chúng nó cùng thần miếu người thủ hộ là thiên địch. Ta kinh động rồi người thủ hộ, chúng nó liền hội tự giết lẫn nhau. Chúng ta muốn làm đấy, chính là chậm dần cước bộ, đợi chúng nó giết lưỡng bại câu thương thời điểm, lại tiến vào thần miếu lấy đi Phật cốt xá lợi. Hy Nhiên nghe xong Lưu Vũ Sinh giải thích, lập tức mặt mày hớn hở, hắn cao hứng vô Lưu Vũ Sinh bả vai nói, đại thúc, này mới đúng mà. Ngươi hiện tại mới như là chân thành hợp tác bộ dạng, chỉ muốn như vậy tiếp tục nữa, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể theo thần miếu thắng lợi trở về. Lưu Vũ Sinh cười lạnh lắc đầu nói, trước đừng cao hứng quá sớm, đạo này nguyền rủa tác dụng còn không chỉ là những này, ta từ bên trong còn chiếm được mặt khác tin tức. A, còn có những vật khác? Là cái gì? Hy Nhiên có chút kinh ngạc hỏi. Thần miếu cửa chính bị một đạo kỳ dị huyết chú phong ấn. Đạo này huyết chú sinh ra một cái rất thật ảo cảnh, chính là chúng ta dưới chân cái này khối đất này. Lưu Vũ Sinh trịnh trọng chuyện lạ nói. Hy Nhiên nghe đến đó kinh ngạc không thôi, hắn cúi đầu nhìn xem dưới chân đất này, dùng sức dậm chân nói, nơi này là ảo cảnh, không phải là rất thật, là theo thật sự giống như ga. Đại thúc, cái này ảo cảnh là mê hồn trận sao? Hoặc là mê cung? Vì rồi ngăn trở chúng ta đi thần miếu đường. Lưu Vũ Sinh lắc đầu, bội phục nói, cái này ảo cảnh chính là thần miếu cửa chính. Nói một cách khác, chúng ta đã đứng ở thần miếu chính giữa rồi. Chân trời này một tòa nhìn như thuần chánh thần miếu, căn bản chính là một cái ảo ảnh. Nếu như không để ý tới trước mắt ảo cảnh mà hướng về kia cái ảo ảnh xuất phát, trừ rồi chết đói trên đường, ta nghĩ không ra thứ hai cái kết cục. Những lời này quá khiến người ngoài ý rồi, Hy Nhiên bán tín bán nghi nhìn một chút bốn phía hỏi, đại thúc, chiếu như ngươi nói, chỉ cần phá vỡ cái này ảo cảnh, chúng ta có thể trực tiếp tiến vào thần miếu rồi. Như thế này mà đơn giản? Đơn giản? Lưu Vũ Sinh như nghe được câu chuyện cười đồng dạng khinh thường cười lạnh một tiếng nói, ngươi cũng đã biết thế gian này có thể phá giải này đạo cảnh cáo nguyền rủa người có mấy. Nếu như không có thể theo này đạo nguyền rủa lý tìm được những tin tức này, có ai có thể phát hiện trước mắt những thứ này ảo cảnh? Đến người tới chỗ này, gặp được xa xa thần miếu, vàng đỏ nhỏ lòng son chỉ biết mau chóng mau lên qua đi, đến cuối cùng hết thể hội chết đói trên đường. Liên tính ta dưới cơ duyên xảo hợp học qua một ít chú ngữ gia lông, chính là phá giải cảnh cáo nguyền rủa sau, đối trước mắt cái này huyết chú ảo cảnh cũng bất lực rồi. Tại sao vậy chứ? Đại thúc ngươi đã có thể phá giải trước nguyền rủa, như vậy dưới mắt huyết chú nên cũng khó không được ngươi mới đúng. Có lẽ là có cái gì khó xử chỗ. Hy Nhiên nhìn mặt mà nói chuyện, thử hỏi. Lưu Vũ Sinh do dự một chút, nhìn bên cạnh Khúc Nhiên Nhiên bọn người, trong ánh mắt đột nhiên để lộ ra một tia nghiền ngẫm, hắn dương giọng nói, được rồi, ngươi đã nhìn ra, ta đây cũng liền không thừa nước đục thả câu. Dưới mắt cái này huyết chú ảo cảnh, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng là đơn giản. Nói nó khó, là vì nó thất truyền rất nhiều năm, sớm đã không người biết được hắn phá giải xử lý pháp. Nói nó đơn giản, là vì tại nhà dưới trong có một quyển xa xưa chú thư, phía trên kỹ càng ghi lại rồi rất nhiều chú thuật, trong đó trùng hợp liền bao hàm cái này huyết chú phá pháp. Không đợi Hy Nhiên mở miệng nói chuyện, Lưu Vũ Sinh liền cướp nói tiếp, chính là, cái này huyết chú phá pháp có một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, chính là muốn dùng huyết con huyết. Lúc trước hạ chú người dùng là người sống máu tươi, cho nên muốn nghị phá chú, muốn đồng dạng dùng một cái người sống toàn bộ máu tươi hắt vây trên mặt đất thượng, sau đó ta lại dọc theo lúc trước chú thuật quỹ tích bôi lên một lần, thì chú thuật tự giải. Nếu như không làm như vậy nói, liền tính dùng tên lửa đến nổ, cũng nổ không xuất thần miếu một quặng lông đến. Hiện tại vấn đề là, các ngươi ai nguyện ý hiến ra máu của mình đến thành toàn người khác? Lưu Vũ Sinh nói càng về sau đã thanh sắc điều lệ, Khúc Nhiên Nhiên bị sợ lui về phía sau rồi hai bước, ngơ ngác nói, đại thúc ngươi hảo hùng à. Hy Nhiên tại Lưu Vũ Sinh đoạt hắn câu chuyện thời điểm liền phát giác được không ổn, chính là Lưu Vũ Sinh nói quá nhanh, hắn căn bản chưa kịp ngăn trở. Đợi Lưu Vũ Sinh đem nói cho hết lời, hắn lập tức phát giác được hào khí có chút quỷ dị. Trừ rồi Khúc Nhiên Nhiên nha đầu này tùy tiện còn không có phát hiện trong đó gian trá bên ngoài, Tiếu Bảo Nhị cùng U Phách đều vô thanh vô tức đến một bên lui hai bước, cũng ẩn ẩn làm ra để phòng tư thế. An Trần càng là sắc mặt như hắc thán, nhìn xem mười phần khẩn trương. Lưu Vũ Sinh buổi nói chuyện liền đem biểu hiện ra mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng tiểu đội năm cho như vậy phân hóa rồi. Thần miếu là nhất định muốn tiến đấy, như vậy ai nên bị hy sinh. Chương 17, Vạch Trần. Đổi mới thời gian, 2013/8/24-21:59.07 số lượng từ 3114. Hy Nhiên ảo não không thôi, tức giận chỉ vào Lưu Vũ Sinh nói, đại thúc, ngươi là cố ý à? Nói thiệt cho ngươi biết, tiểu đội lý mỗi người đều thân nhân của ta cùng bằng hữu, ta là tuyệt đối sẽ không hy sinh bọn họ đấy. Muốn hy sinh, liền hy sinh ngươi. Lưu Vũ Sinh cười lạnh một tiếng nói, hảo. Thật sự là cao thượng lại vĩ đại. Ta cũng không ngại đổ máu mà chết, chính là ta chết đi có làm được cái gì? Chạy huyết ai biết dùng? Ngươi biết dùng đến phá chú sao? Ngươi biết. Cũng là ngươi hội. Lưu Vũ Sinh hỏi một vòng, hỏi ai ai chỉ lắc đầu. Huyết chú vật này, bọn họ trước ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, càng đừng để phá giải. Nhưng càng như vậy, mọi người liền càng phát ra đề phòng, liền ngay cả Khúc Nhiên Nhiên đều mơ hồ đã nhận ra không đúng. Đã Lưu Vũ Sinh không thể chết, còn phải dựa vào hắn giải chú, như vậy thừa lại người, trừ rồi Hy Nhiên bên ngoài, chẳng phải là mỗi người cũng có thể bị hy sinh. Tiếu Bảo Nhĩ bất động thanh sắc cách Lưu Phách xa một chút, ngay tại lúc này, bên người mỗi người đều không thể tin tưởng. Hy Nhiên trong mày, ngực đều nhanh bị tức nổ rồi. Chính là Lưu Vũ Sinh lại đáng giận, cũng không thể giết hắn rồi, còn không có đi vào trong thần miếu đi, cũng đã phát sinh rồi nhiều chuyện như vậy, nếu như không có Lưu Vũ Sinh nói, từ nay về sau đường như thế nào đi. Hơn nữa, giết Lưu Vũ Sinh, chỉ sợ ngay cả thần miếu cửa còn không thể nào vào được. Hắn cẩn thận lo lắng một phen, đột nhiên giận tái mặt mà nói, thần miếu người thủ hộ đã bị đại thúc đánh thức, chúng ta còn phải đợi nó cùng trong thần miếu trấn áp lệ quỷ tự giết lẫn nhau, dù sao một lát cũng không vội đi vào, về hy sinh ai chuyện tình, liền này dừng lại. Thì mọi người yên tâm, ta sẽ không tùy ý hy sinh bất cứ người nào đấy, chúng ta còn muốn nghĩ những biện pháp khác. Cho dù Hy Nhiên tỏ thái độ phi thường rõ ràng, nhưng là Lưu Vũ Sinh tạo thành ác liệt ảnh hưởng lại không phải đơn giản mấy câu có thể vãn hồi đấy, mọi người quan hệ đã xuất hiện rồi vết nứt, ngờ vực vô căn cứ hạt giống đang tại mọc rễ nảy mầm. Mọi người phản ứng như vậy, làm cho Hy Nhiên sắc mặt âm tình bất định, hắn lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. An Trần đi đến Hy Nhiên bên người thấp giọng nói, không bằng chúng ta trước lui ra ngoài, ở bên ngoài nhiều tìm vài người lại cùng một chỗ tiến đến. Nào có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Hy Nhiên trầm mặt nói, U Minh Lộ mở ra thời gian cùng địa điểm đều là tùy cơ đấy, lần sau gặp được nói không chừng phải đợi cái vài chục năm. Tìm không thấy U Minh Lộ, liền tìm không thấy thần miếu, đến lúc đó mang lại nhiều người tới cũng là không tốt. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như tại nơi này liền chết một người, huyết tế đại trận, chẳng lẽ muốn ta đi chịu chết? An Trần lạnh lùng nói. Liền tính ta có ý nghĩ kia, cũng chưa chắc có năng lực kia. Người cũng không phải tượng gỗ, chẳng lẽ hội tùy ý ta loay hoay? Hy Nhiên trong ánh mắt lánh qua một tia rất là tiếc nói, nếu như thực tại không được, cũng chỉ hảo hy sinh Nhiên Nhiên rồi. Người cam lòng cho sao? An Trần kinh ngạc hỏi. Đến lúc đó rồi nói sau. Hiện tại, chúng ta trước đi lên phía trước vừa đi, hy vọng có thể trên đường tìm được nô cùng, chỉ phải tìm được hắn, không luận sinh tử, sự tình đều có rồi cứu vãn đường sống. Hy Nhiên nhìn xem không trung thuần tránh thần miếu nói. Hy Nhiên trịnh trọng tuyên bố muốn trước đi lên phía trước, xem có thể hay không tìm được nô cùng, tìm được nô cùng sau mọi người lập tức rời đi cái này quỷ dị địa phương, tóm lại, sẽ không hy sinh bất luận kẻ nào. Lưu Vũ Sinh thờ ơ lạnh nhạt, đang muốn lên tiếng phản đối, chính là hắn còn chưa mở khẩu, cũng đã có người trước một bước hướng Hy Nhiên làm khó dễ rồi. Lưu Đại Thúc không phải đã nói sao? Phía trước đường căn bản chính là bẫy dập. Chân trời này tòa thần miếu là một cái ảo ảnh, chạy đi nơi đâu nói, kết quả duy nhất chính là tập thể chết đói trên đường. Nô cùng cố nhiên là tiểu đội một viên, chính là nếu như bởi vì chính hắn, mà làm hại tất cả mọi người đều xa vào nguy hiểm chính giữa, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Liên tính nô cùng biết được loại tình huống này, tin tưởng hắn cũng sẽ không khiến mọi người mạo hiểm như vậy đấy. Âm thanh thanh thúy dễ nghe, còn mang có một chút Ngô Anh mềm giọng phía nam mùi vị. Lưu Vũ Sinh theo tiếng nhìn lại, phát hiện câu hỏi người dĩ nhiên là một mực không thế nào để người chú ý Tiếu Bảo Nhĩ. Tiếu Bảo Nhĩ nhìn xem cùng Khúc Nhiên Nhiên 5 tuổi tương đương, hơn nữa nàng cho tới nay làm cho người ta ấn tượng cùng tuổi cũng tương xứng hợp, chính là đang chất vấn Hy Nhiên thời điểm, nàng cả cái người đều thay đổi, biến thành sắc bén, tựa như một thanh ra khỏi vỏ kiếm đồng dạng, hàn khí bức người. Hy Nhiên cũng không nghĩ tới Tiếu Bảo Nhĩ hội đột nhiên làm khó dễ, hơn nữa cùng bình thường một trời một vực biểu hiện, làm cho nàng nhìn xem 10 phần lạ lẫm. Hy Nhiên hơi hơi ngẩng đầu lên, khép mắt hỏi, "Như vậy, theo ngươi nói chúng ta phải làm gì?" Chẳng lẽ để lại Mặc Ngô cùng mất tích, mặc kệ sinh tử của hắn. Chúng ta cùng một chỗ lại tới đây, mỗi người an toàn ta đều muốn phụ trách, ta sẽ không để cho bất cứ người nào tùy ý hy sinh. Tiếu Bảo Nhĩ không để ý đến Hy Nhiên vấn đề, mà là nhìn xem Lưu Vũ Sinh thản nhiên cười. Không biết vì cái gì, chứng kiến cái này nụ cười trên mặt, Lưu Vũ Sinh đột nhiên có loại phi thường cảm giác không ổn. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay a, tất cả mọi người bị nắm mũi dẫn đi, loại cảm giác này từ đâu mà đến? Đang lúc hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Tiếu Bảo Nhĩ buổi nói chuyện làm hắn hiểu được rồi cái gì gọi là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Tiếu Bảo Nhĩ chậm rãi đi đến Lưu Vũ Sinh bên người, chỉ vào hắn nói, mọi người hảo hảo nhìn xem người này, hắn cứ gọi Lưu Vũ Sinh, biểu hiện ra là Tê Thị Bệnh viện Nhân dân một cái tiểu khoa trưởng, nhưng trên thực tế, hắn nhưng là một cái đại thông linh sư. Thật sự là một thạch kích khởi nghìn tầng lãng, Tiếu Bảo Nhĩ một câu nói, lập tức đem Hy Nhiên bọn người tất cả đều chấn trụ rồi. Hy Nhiên nhịn không được hỏi, Bảo Nhi, ngươi nói là sự thật. Ngươi là làm sao mà biết được?
Ta vì cái gì biết được những này, lại nói tiếp nói đã có thể chừng rồi. Tiếu Bảo Nhi nhàn nhạt nói, không bằng các ngươi trước hết nghe ta đem nói cho hết lời, đợi mọi người biết Lưu Vũ Sinh vì người sau, lại đến thảo luận vấn đề của ta như thế nào.
Hy Nhiên nhìn Lưu Vũ Sinh, thấy hắn mặt không biểu tình, tựa hồ đối với chuyện trước mắt cũng không thèm để ý. Tiếu Bảo Nhi không đợi Hy Nhiên xoay người, liền phối hợp nói, Lưu Vũ Sinh người này, am hiểu nhất giả chư ăn cọp, các ngươi cảm giác mình có năng lực khống chế được hắn, kỳ thật này căn bản là hắn cố ý cho các ngươi loại cảm giác này. Liền trong tay các ngươi món đồ chơi thương, viên đạn đánh quang đều không gây thương tổn hắn một cây lông tơ.
Lưu Vũ Sinh, ta nói rất đúng sao?
Lưu Vũ Sinh đờ đẫn nói, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, ngươi là nói trong tay bọn họ thương là món đồ chơi thương sao?
Tiếu Bảo Nhi cười lạnh một tiếng nói, đối với người khác mà nói tự nhiên là uy lực vô cùng xác thực, chính là những vật này tại trước mặt ngươi, cùng món đồ chơi thương có cái gì khác nhau?
Lưu Vũ Sinh, ngươi tại Tê Thị làm nhiều chuyện như vậy, thực cho rằng thần không biết quỷ không hay sao?
Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ Hứa Đại Bàng,
không nhớ rõ Hứa Linh Tuyết,
không nhớ rõ Lâm Bích Vân rồi sao?
Ngươi hại chết nhiều người như vậy, liền tính ngươi không sợ bị trời phạt, chẳng lẽ cũng không sợ oan hồn tới tìm ngươi lấy mạng sao?
Lưu Vũ Sinh trên mặt rốt cục biến sắc, hắn nhìn chằm chằm vào Tiếu Bảo Nhĩ lạnh lùng hỏi, ngươi đến tuột cùng là ai?
Cảm thấy kinh ngạc thật không?
Ngươi hao tổn tâm cơ che giấu bí mật, vì này thậm chí không tiếc hại chết rất nhiều người vô tội mệnh.
Chính là thiên hạ không có không lọt gió tưởng, lưới trời tuy thưa, Lưu Vũ Sinh, ngươi rất nhanh liền sẽ gặp báo ứng.
Tiếu Bảo Nhĩ u ám nói.
Lưu Vũ Sinh nhíu mày, đột nhiên theo trong túi quần móc ra một trương màu máu đỏ hồng lá bửa, chỉ vào Tiếu Bảo Nhĩ quát lớn, tà ma quái phá, còn không cho ta hiện ra nguyên hình.
Theo lời của hắn âm rơi xuống, này trương màu máu đỏ hồng lá bùa hóa thành một đạo hồng quang, thẳng đến Tiếu Bảo Nhĩ ngực.
Tiếu Bảo Nhĩ trên mặt lánh qua một tia kinh hoàng, nàng nhanh chóng kéo qua bên người Khúc Nhiên Nhiên ngăn cản trước người, hồng quang tại Khúc Nhiên Nhiên trước người dừng lại một chút, vòng vo cái quyển lại hướng Tiếu Bảo Nhĩ bay đi.
Tiếu Bảo Nhĩ lớn tiếng thét lên, hắn nghĩ giết người diệt khẩu,
còn không ngăn cản hắn.
Hy Nhiên cùng An Trần liếc nhau một cái, cùng một chỗ vọt tới đem Lưu Vũ Sinh theo như ngã xuống đất, này đạo hồng quang không người vận dụng, lại biến trở về rồi nhất trương phủ giấy.
Lưu Vũ Sinh một bên giãy giụa, một bên hô, nàng bị tà ma nhập vào thân rồi.
Không muốn bị lừa, nhanh để cho ta đem tà ma bước đi ra, bằng không nói Tiếu Bảo Nhĩ tánh mạng gặp nguy hiểm.
Hy Nhiên cùng An Trần do dự một chút, không biết nên nghe ai đấy.
Tiếu Bảo Nhĩ biểu hiện sắc thực cùng ngày bình thường một trời một vực, dùng chúng ta rồi để giải thích cũng là nói được qua đi, nhưng nàng theo lời về Lưu Vũ Sinh chuyện tình, đến cùng là đúng hay không thật sự.
Đối với Lưu Vũ Sinh, Hy Nhiên cũng sớm đã trong lòng còn có nghi kỵ, loại tình huống này, càng muốn vạn phần cẩn thận mới được.
Tiếu Bảo Nhĩ vô thanh vô tức nhặt lên trên mặt đất màu hồng lá bửa, vài bả xé thành mảnh nhỏ, nàng cười lạnh nói, ta nói cho các ngươi biết, Lưu Vũ Sinh am hiểu nhất đổi trắng thay đen che đậy nghe nhìn, ai nghe hắn ai không may.
Tê thị cá sấu lớn Hứa Đại Bàng, cũng là bởi vì tin lời của hắn, đến cuối cùng nháo cái chúng bạn xa lánh, thủ hạ chết chết điên khủng, duy nhất nữ nhi bảo bối không hiểu kỳ diệu mất tích. Liền ngay cả Hứa Đại Bàng chính mình, cũng bị ác quỷ chiếm thể xác, hồn phách không biết bị trấn áp tới nơi nào đi.
Thấy mọi người mặt lộ vẻ kinh nghi, Tiếu Bảo Nhĩ rèn sắc khi còn nóng nói, còn có Thiên Đạt tập đoàn chủ tịch Lâm Mịch Vân, chỉ có điều thấy Lưu Vũ Sinh một mặt, sau liền cả nhà mất tích.
Nàng trong biệt thự bảo tiêu tất cả đều biến thành ngớ ngẩn. Nàng cùng nhi tử đến nay vị trí không rõ, Thiên Đạt tập đoàn cũng bị một người tên là Hạo Nhiên người tiếp quản.
Cái này Hạo Nhiên xuất hiện 10 phần quỷ dị, có người từng thấy qua hắn và Lưu Vũ Sinh tại cùng nhau ăn cơm.
Hy Nhiên cùng An Trần tay không tự giác tăng lớn rồi khí lực, sợ Lưu Vũ Sinh bỗng nhiên làm khó dễ.
Hy Nhiên lạnh lùng hỏi, Lưu Đại Thúc, nàng nói đều có thật không?
Vũ khống.
Biên nói dối ai không biết ta?
Nàng nói những người này ta một cái cũng không biết.
Lưu Vũ Sinh tức giận nói, nàng thật là bị tà ma nhập vào thân rồi, các ngươi xem ánh mắt của nàng, có phải là có cổ màu xanh đen? Lại nhìn tóc của nàng, có phải là hội không gió mà bay?
Lại nhìn ngón tay của nàng, móng tay có phải là nửa hồng nửa tử?
Ta xác thực hiểu chút thông linh thuật, cho nên hắn mới sẽ đệ nhất cái hại ta.
Nếu như các ngươi tin lời của nàng, hại chết ta sau, nhất định liền hội đến phiên các ngươi.
Tiếu Bảo Nhĩ điên cuồng cười ha hả, nàng chỉ vào Lưu Vũ Sinh nói, vớ vẩn.
Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn nói xạo, lại vẫn muốn vu oan ta.
Leo núi bò mệt mỏi, cái nào không phải là hai mắt vô thần?
Chẳng lẽ chỉ có đôi mắt của ta phát thanh sao?
Móng tay của ta dầu bị ma rất rồi không ít, gần nhất cũng không kịp nghỉ ngơi và hồi phục, vậy cũng là tà ma đặc thủ.
Nếu như theo như ngươi nói đấy, nàng như vậy, nàng, các nàng cùng giống như ta tất cả đều bị tà ma nhập vào thân rồi.
Như ngươi nói, cũng buồn cười quá đi.
Khúc Nhiên Nhiên cùng U Phách bị Tiếu Bảo Nhĩ điểm đến, kìm lòng không được đến trên ngón tay của mình nhìn lại, chỉ thấy móng tay xác thực như Tiếu Bảo Nhĩ nói như vậy loạn thất bát tao.
Hai người nhìn xem Lưu Vũ Sinh, nhìn lại Tiếu Bảo Nhĩ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên tin ai rồi.
Chương 18, nổ súng.
Đổi mới thời gian 2013/8/25-22:05:03, số lượng từ 3187.
Lưu Vũ Sinh không nghĩ tới Tiếu Bảo Nhĩ hội nhắc lên Khúc Nhiên Nhiên cùng U Phách làm tấm mục, vội vàng trong lúc đó hắn thật là có điểm thúc thủ vô sách rồi.
Tiếu Bảo Nhĩ thấy Lưu Vũ Sinh không phản bắt được, vì vậy tệ hại hơn nói, Hy Nhiên, Tê Thị chuyện tình hiện tại không cách nào chứng thực, các ngươi không tương tin lời của ta còn chưa tính.
Nhưng là Ngô cùng mất tích, các ngươi liền không có nghĩ tới tại sao không?
Nàng chỉ vào Lưu Vũ Sinh nói, Ngô cùng mất tích trước, đến cuối cùng làm chuyện tình là thủ đêm.
hắn gác đêm thời điểm nhất định đối với mới gia nhập đại thúc nhiều hơn chú ý, nói không chừng chính là hắn phát hiện Lưu đại thúc bí mật, cho nên mới bị Lưu đại thúc làm thuật bị lạc tâm trí. Tại này người không có xuất hiện trước, hết thảy đều là bình thường đấy, chúng ta leo núi tuy nhiên vất vả, chính là cho tới bây giờ không có gặp được qua nguy hiểm gì. Nhưng là từ chúng ta gặp được hắn, liền liên tiếp xảy ra chuyện, nô cùng không hiểu kỳ diệu mất tích, chúng ta leo núi bỏ tới U Minh lộ thượng, nhưng lại tìm được rồi trong truyền thuyết thần miếu. Đây đều là trùng hợp sao? Còn là có người đặt bẫy, cố ý đem chúng ta dẫn đến nơi đây. Lưu Vũ Sinh nghe đến đó, cười lạnh nói, còn nói ngươi không phải là tà ma. Đổi trắng thay đen là ngươi. Nô cùng là như thế nào mất tích? Hắn là chính mình chủ động chạy tới U Minh lộ đi lên, hắn tại sao phải làm như vậy? Ta xem là chúng ngươi mê hồn thuật mới đúng. Ngươi trăm phương ngàn kế đem chúng ta mang đến nơi đây, còn muốn châm ngòi ly gián quan hệ của chúng ta. Tại bước trên U Minh lộ trước, ta luôn mãi cường điệu con đường này mười phần nguy hiểm, cũng đề nghị mọi người không muốn tiến đến. Ngươi có phải hay không quên ta là vào bằng cách nào? Ta là bị các ngươi buộc vào. Chẳng lẽ đây là ngươi cái gọi là cái bẫy sao? Tiếu Bảo Nhĩ vỗ nhẹ nhẹ vài cái tay, làm ra một bộ kính nể bộ dạng nói, cao à, Lưu Vũ Sinh, cái này chính là chỗ cao minh. Ngươi đây là đang lạt mềm buộc chặt. Biểu hiện ra ngươi là bị hy nhiên buộc vào, chính là trên thực tế đây. Nếu như không có ngươi nói, chúng ta có thể phát hiện U Minh lộ sao? U Minh lộ cùng thần miếu thịnh truyền rồi gần ngàn năm, vô số đến Quỷ Sơn thăm dò người đều không có nhìn thấy qua, chúng ta tại ngươi không có trước khi đến, cũng từng ở trên núi bốn phía du đãng, lúc kia không có gì cả phát hiện. Hết lần này tới lần khác ngươi một mở đường có thể phát hiện U Minh lộ, cái này dùng trùng hợp có thể giải thích được thông sao? Liên tính gặp được U Minh lộ thật là trùng hợp, ngươi như vậy trên đường đi làm ra vẻ làm dạng diễn trò lại giải TH. Cơ thờ thế nào? Ta như thế nào đóng kịch? Lưu Vũ Sinh tức giận nói, con người của ta yêu nhất cờ trường, diễn cái gì hí đều phải làm lộ. Ngược lại ngươi cái này tà ma, đến tột cùng khi nào thì nhập vào thân đến Tiếu Bảo Nhị trên người? Che giấu rất tốt ta, nếu không ngươi chủ động nhảy ra, ta đều bị ngươi man đã qua rồi. Tiếu Bảo Nhị suy cười một tiếng, quay mặt đi nói, tuy nhiên nhớ rõ ta nói rồi nói sao? Trong tay các ngươi cầm thường, đối với Lưu Đại Thúc mà nói, căn bản có cũng như không. Hắn thân là đại thông linh sư, nhất định có cao cấp âm linh hộ thể, bình thường đao thương với hắn mà nói chính là món đồ chơi. Hắn một mực giả dạng làm bị ngươi uy hiếp bộ dạng làm cho ngươi buông lỏng cảnh giác, dọc theo con đường này hắn đều đang diễn trò, cho tới bây giờ còn tại diễn. Các ngươi cho rằng đơn giản như vậy bắt được cánh tay, thật có thể khống chế được một cái đại thông linh sư sao? Hy Nhiên cùng An Trần nghe xong Tiếu Bảo Nhi nói, mặt lộ vẻ kinh nghi, bắt được Lưu Vũ Sinh tay không khỏi buông lỏng ra. Lưu Vũ Sinh đứng lên nhúc nhích tay chân, mạnh mẽ hướng Tiếu Bảo Nhĩ bên người chạy tới, trong miệng hô to, tà ma cho ta chết. Tiếu Bảo Nhĩ linh hoạt trốn đến Hy Nhiên sau lưng, chấn định nói, xem, hắn lại muốn giết người diệt khẩu rồi. Hy Nhiên thân thủ đem Tiếu Bảo Nhĩ hộ ở sau người, lạnh lùng đối với Lưu Vũ Sinh nói, Lưu Đại Thúc, nếu như không phải là có tật giật mình, làm gì vội vã độc thủ. Nghe nàng đem nói cho hết lời như thế nào. Lưu Vũ Sinh phẫn nộ một cái tát vỗ vào bắp đùi mình thượng, than thở nói, ai? Các ngươi đều bị cái này tà ma mê hoặc. Nàng nói càng nhiều, chúng ta liền càng nguy hiểm. Không chỉ ta một cái người nguy hiểm, mọi người tất cả đều gặp nguy hiểm. Chính là, nếu như nàng nói là sự thật, đại thúc ngươi tính toán làm như thế nào đây? Hy Nhiên bất động thanh sắc nói, nếu như Bảo Nhi nói là sự thật, tạm thời không luận nàng là làm sao mà biết được, ngươi thân là đại thông linh sư, sợ là chúng ta trong mắt ngươi giống như con kiến đồng dạng nhỏ yếu. Đã chúng ta đã biết rồi chân tướng, ngươi còn muốn tiếp tục trêu chúng ta sao? Lưu Vũ Sinh há to miệng, muốn nói cái gì lại cũng không nói đến khẩu, vẻ mặt hận thiết không thành cương. Hắn chỉ Hy Nhiên, vừa chỉ An Trần, đến cuối cùng bất đắc dĩ nói, các ngươi gặp qua giống như ta vậy bất ước thông linh sư sao? Thông linh sư là thần bí mà lại cường đại đấy, liền tính không thể hô phong hoán vũ, tối thiểu cũng có thể cầu thông âm dương. Có người có bản lĩnh đều có chính mình ngạo khí, các ngươi xem ta điểm nào giống có người có bản lĩnh. Nếu như ta thật là thông linh sư, như các ngươi đối với ta, ta sớm đem hồn phách của các ngươi giam cầm rồi. Tiếu Bảo Nhĩ quái thanh quái khí nói, Lưu Vũ Sinh có một cái thói quen, hắn thích như mèo vờn chuột đồng dạng đối đãi con mồi. Chúng ta nếu là mục tiêu của hắn, hắn liền nhất định sẽ trước quan sát chúng ta, tiếp cận chúng ta, sau đó bắt đầu trêu chọc chúng ta. Hắn giấu giếm thân phận chân thật của mình, đem mình ngụy trang thành kẻ yếu, bởi vì hắn thích giả chứ ăn cọp trò chơi, hắn thích xem mục tiêu tại không giải hòa nghi hoặc chung chết đi. Chúng ta cùng hắn tiếp xúc đến hiện tại, chỉ có một Ngô cùng mất tích, nói rõ chúng ta đối với hắn còn có giới trị lợi dụng. Cái này giá trị 89 phần 10 muốn thể hiện tại mở ra thần miếu phong ấn cùng với tìm kiếm Phật cốt xá lợi thượng, đã mở ra thần miếu cửa chính muốn dùng đến một cái người sống toàn bộ máu tư. Ơi, như vậy sau khi đi vào hy sinh mọi người chúng ta, lại có cái gì kỳ quái đây? Lưu Vũ Sinh giận quá thành cười, ngửa mặt lên trời đánh rồi cái ha ha nói. Ngươi nói nhiều như vậy, tất cả đều là một bên tình nguyện suy đoán. Ngươi có chứng cứ sao? Không khẩu Bạch Nha muốn đem ta đánh lên ác nhân nhãn, ngươi cho rằng tất cả mọi người là ngốc tử. Ngược lại ngươi, giải thích nhiều như vậy, vì cái gì không nói nói tóc của ngươi? Nơi này là huyết chu ảo cảnh, nhìn như bình thường, nhưng thật ra là một cái bịt kín không gian, căn bản không có khả năng có gió thổi tiến đến. Tóc của ngươi không gió mà bay, luôn luôn phiêu trên không trung, rõ ràng là ngươi âm khí tràn ra ngoài cùng nơi này huyết chu có sở cảm ứng. Đây là chứng cứ. Ngươi còn có lời gì nói? Hy Nhiên bọn người nghe xong Lưu Vũ Sinh nói, không tự chủ được nhìn về phía Tiếu Bảo Nhi tóc, chỉ thấy nàng sợi tóc quả nhiên nhẹ nhàng đong đưa, thật ứng với Lưu Vũ Sinh nói. Mọi người đều cách Tiếu Bảo Nhi xa một ít, nhìn xem nàng cùng Lưu Vũ Sinh giằng co, trong lúc nhất thời hào khí quỷ dị tới cực điểm. Tiếu Bảo Nhi ôn nhu duỗi tay nắm chặt chính mình một túm tóc, mỉm cười nói, "Đại thúc, ngươi có phải hay không thông linh thuật học nhiều rồi, ngược lại đã quên cơ bản nhất thưởng thức. Gần nhất thiên can vật áo, đây là tĩnh điện a?" Lưu Vũ Sinh lập tức á khẩu không trả lời được, liền tính hắn là đại thông linh sư, có thể thông âm dương hiệu sinh tử, chính là cùng nữ nhân đấu võ mồm chuyện này, không phải là bổn sự đại có thể thắng đấy. Tiếu Bảo Nhi thả tay xuống lý tóc, mỉm cười nói, "Đã đại thúc nhất định muốn chơi, ta liền cùng ngươi chơi đến cuối cùng. Ngươi không phải là muốn giảng chứng cứ sao? Ta là tà ma căn cứ chính xác theo ngươi nhất thời bán hội là lấy không ra đến rồi, có thể ngươi là một cái đại thông linh sư, ta đã có 10 phần căn cứ chính xác theo." Tiếu Bảo Nhi nói nói năng có khí phách, có vẻ phi thường có tự tin, khi nhiên vội vàng hỏi, "Bảo Nhi, ngươi đến tuột cùng có chứng cứ gì? Nhanh lấy ra a." Lưu Vũ Sinh một bộ bằng phẳng lay động bộ dạng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, "Ta lại muốn nhìn ngươi như thế nào vu ham ta." Tiếu Bảo Nhi khuôn mặt tươi cười vừa thu lại, ưu ám nói, "Khi nhiên, đại thông linh sư có cao cấp âm linh hộ thân, bình thường đao thương thương hắn không được. Ta nói căn cứ chính xác theo rất đơn giản, chỉ cần ngươi nhắm ngay đại thúc mở thượng lưỡng thương, liền có thể biết hắn đến cùng phải hay không thông linh sư rồi." Lưu Vũ Sinh quá sợ hãi, vội vàng biện nói, "Khi nhiên, đừng nghe nàng nói hưu nói vượng, sao có thể tùy tiện đối với người nổ súng? Nếu như ta nói là nói thật, làm như vậy bất chính chúng nàng châm ngòi kế ly gián. Ta là thụ không nổi viên đạn đấy, ngươi ngàn vạn không muốn bị lừa." Khi nhiên để tay tại cái trôi thương thượng, do dự, không biết nên như thế nào lựa chọn. Tiếu Bảo Nhĩ cười lạnh nói, "Khi nhiên, đại thúc vì cái gì như vậy sợ ngươi nổ súng? Viên đạn ai cũng thụ không nổi, nhưng là tại trong sạch của mình cùng lần lượt một thương trong lúc đó, một người nam nhân bình thường ứng làm như thế nào tuyển còn dùng nói sao? Ta lại chưa nói một thương này muốn đánh ở nơi nào, tùy tiện đánh vào cánh tay trên đùi, đã không cần nhân mạng, lại có thể chứng minh đến tột cùng ai đang nói xạo. Ngươi tại do dự gì vậy? Còn không nổ súng?" Khi nhiên cắn răng, dùng thương nhắm ngay Lưu Vũ Sinh cánh tay nói, "Đại thúc, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có ủy khuất ngươi. Một thương này qua đi có thể chân tướng đại bạch, nếu như không làm như vậy nói, tất cả mọi người đều khó an tâm." Lưu Vũ Sinh sầu mi khổ kiểm nói, "Lần lượt một thương rất đau đấy, nơi này vừa rồi không có bệnh viện, ta nếu là mất máu quá nhiều mà chết, chẳng phải là oan uổng cực kỳ." Khi nhiên quay đầu cho An Trần làm cho rồi cái ánh mắt, An Trần theo trong bọc xuất ra một cái chữa bệnh bao mà nói, "Đại thúc ngươi yên tâm đi, ta là học y khoa đấy, nho nhỏ ngoại thương không là vấn đề. Khi nhiên nổ súng thời điểm, hội chú ý né tránh xương cốt của ngươi, cây súng này uy lực rất lớn, viên đạn hội xuyên thấu cơ thể của ngươi, đau nhất định sẽ rất đau, nhưng ta cam đoan không có cái gì di chứng." Lưu Vũ Sinh hung ác rồi nhẫn tâm, nhắm mắt lại vẻ mặt đau khổ nói, "Đến đây đi." Khi nhiên cùng An Trần liếc nhau, An Trần vô thanh vô tức móc ra hai ống súng săn, ẩn ẩn đem Lưu Vũ Sinh cùng Tiếu Bảo Nhĩ đều quyển tại tầm bắn trong. Cái này là vì dùng phòng ngừa vạn nhất Lưu Vũ Sinh nói là nói thật đây. Khi nhiên đến gần Lưu Vũ Sinh, nhắm ngay sau ngón tay vững vàng cài tại cò súng thượng. Dầm một tiếng súng vang, Lưu Vũ Sinh ôi một tiếng ôm cánh tay hét thảm lên, máu tươi từ ngón tay của hắn trong khe không ngừng chảy ra. Hắn trên cánh tay bị tử đạn đánh xuyên qua rồi một cái hố, cơ thể bị xé nứt mở đến, miệng vết thương làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Khi nhiên thấy trạng thái, lập tức xoay người dùng thương chỉ vào Tiếu Bảo Nhi nói, "Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đem Bảo Nhi ra sao?" Lưu Vũ Sinh đau đầu đầy mồ hôi, ôm cánh tay một thanh đẩy ra An Trần truyền đạt chữa bệnh băng vải la lớn, nổ súng đánh nàng, không nên cùng nàng nói chuyện. Khi nhiên một chút do dự, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Tiếu Bảo Nhi đột nhiên lộ ra một cái quỷ dị biểu lộ, nàng kiệt kiệt cười quái dị phất phất tay. Theo Tiếu Bảo Nhi động tác, một cái thấp bé bóng người theo trên người nàng nhẹ nhàng ra đến, nhanh như thiểm điện bình thường bay đến Lưu Vũ Sinh đỉnh đầu. Lưu Vũ Sinh nhìn thấy bóng người này lập tức can đảm đều đứt, hắn hoảng sợ hô to, "Quỷ thai!" Chương 19, gặp lại quỷ thai. Đổi mới thời gian, 2013/8/26/22:20:37, số lượng từ 3072. Theo Tiếu Bảo Nhi trên người bay ra đến thấp bé bóng người, toàn thân trần trụi, chỉ mặc một cái màu trắng quần nhỏ. Hắn một đầu tóc đen, màu đen hốc mắt, đen nhánh con ngươi, không có tròng trắng mắt. Bay đến Lưu Vũ Sinh trên đỉnh đầu sau, cái này nho nhỏ bóng người mạnh mẽ hé miệng, trong miệng của hắn tựa như một cái hắc động, không có hàm răng, đen kịt một mảnh. Một trận âm phong từ nơi này cái thấp bé bóng người trong miệng thổi ra đến, biến thành một trường phong võng, một chút bao phủ tại Lưu Vũ Sinh trên đỉnh đầu. Theo phong võng rơi xuống, theo Lưu Vũ Sinh đỉnh đầu vậy mà cũng hiện ra một bóng người. Bóng người này là cái tiểu hài nhi, trần trụi hai chân, mặc trên người một cái vải đỏ hiếm, béo tuyết tuyết rất là đáng yêu. Nhưng là cái này tiểu hài nhi toàn thân thanh hắc, giống như cương thi bình thường, hắn biểu lộ 10 phần khủng bố, chính đang cực lực dãy rủa, muốn từ phong võng lý chui đi ra. Phong võng nhìn như nhu nhược, chính là vô luận tiểu hài nhi như thế nào dãy rủa, luôn luôn dãy không mở. Tiểu hài nhi vùng vây vài cái, bối rối, há mồm phát ra một tiếng thét lên. Tiếng thét chói tai này giống như mũi tên nhọn bình thường, đem bên ngoài cố gắng duy trì phong võng tiểu nhân cho đánh rồi một cái lảo đảo. Âm thanh khuyết tán dư ba, đem hy nhiên bọn người chấn tất cả đều che lốt hai, thống khổ nằm sấp trên mặt đất. Duy chỉ có Tiếu Bảo Nhĩ cùng Lưu Vũ Sinh không bị sóng âm ảnh hưởng, chính là Lưu Vũ Sinh thụ rồi súng bắn đả thương, hành động nhiều ít có chút không tiện, không đợi hắn theo trên mặt đất đứng lên, Tiếu Bảo Nhĩ cũng đã có rồi hành động. Tiếu Bảo Nhĩ thân hình như điện, như một trận gió vọt tới Hy Nhiên trước mặt, một cước đem bịt lấy lỗ tai Hy Nhiên đạp ngã xuống đất, đem trong tay hắn thương chiếm qua đi, sau đó nàng cầm thương thẳng đến Lưu Vũ Sinh. Tại Tiếu Bảo Nhĩ chạy về phía Lưu Vũ Sinh trong quá trình, nàng thậm chí còn có tâm tư đem trên đường An Trần đẩy ngã, gồm này can hai ống súng săn một cước đá bay. Làm việc già như vậy cay mà lại vững vàng, làm người căn bản không thể đem nàng cùng một cái 16-17 tuổi thiếu nữ liên hệ đến cùng một chỗ. Lưu Vũ Sinh cố nén cánh tay đau đớn, một cô lô theo trên mặt đất đứng lên, hoàn hảo này con giấu tay ra một cây cành liễu tựa như trúng gió vong tiểu nhân rút đi. Chính là trong tay hắn cành liễu bị một viên bay tới viên đạn đánh thành hai đoạn, chính hắn cũng bị người một cước đạp thành rồi lăn đất hồ lô. Đại thúc, lúc này ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tiếu Bảo Nhĩ dùng thương chỉ vào Lưu Vũ Sinh đoán độc nói. Lưu Vũ Sinh bị đạp té trên mặt đất thời điểm, miệng vết thương chết tốt không chết lại bị đụng phải, đau hắn nghe răng trợn mắt thẳng hấp khí lạnh. Nghe được Tiếu Bảo Nhĩ nói, hắn hít sâu rồi vài cái, chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt nói, ngươi rốt cuộc là ai? Hừ hừ, ngươi muốn biết ta là ai? Tiếu Bảo Nhĩ cười lạnh nói, đợi cho ngươi đến rồi địa phủ, đến hỏi âm sai đi. Dù sao ngươi cùng chúng nó rất quen thuộc, chúng nó sẽ không man ngươi đấy. Tiếu Bảo Nhĩ nói xong cũng muốn bóc cỏ, một chút cũng không có ướt át bẩn thỉu. Lưu Vũ Sinh vội vàng hô to, chờ một chút. Chẳng lẽ ngươi không có những lời khác nghĩ nói với ta sao? Không dạy mà giết có ý gì? Ta cuối cùng biết được đạo chết ở người nào trong tay, vì cái gì mà chết? Dù không đông, cũng phải cho ta một cơ hội công đạo di ngôn a. Tiếu Bảo Nhĩ ngửa mặt lên trời cười to, Lưu Vũ Sinh, ngươi cũng có hôm nay. Chuyện cho tới bây giờ còn kéo dài thời gian, ngươi cho rằng ngươi hộ thân âm linh còn có thể trở lại cứu ngươi sao? Ta trăm phương ngàn kế mới lừa gạt ngươi chủ động khiến nó ly thể, như thế nào không làm chuẩn bị thật đầy đủ? Cũng được, ta liền cho ngươi một cơ hội công đạo di ngôn. Chỉ công đạo di ngôn sao? Chẳng lẽ đáp án còn chưa tới vạch trần thời điểm? Lưu Vũ Sinh đột nhiên cợt nhả nói, trong phim ảnh cũng không phải là như vậy diễn đấy, nhân vật chính tại trừng phạt người xấu trước, không nên đem chân tướng sự tình giảng thuật một lần sao? Liền tính ngươi không nghĩ nói cho ta nghe, cũng phải lo lắng một chút người xem cảm thụ nha. Tiếu Bảo Nhĩ bị Lưu Vũ Sinh như vậy có chút hồ đồ, chết đã đến nơi rồi còn có tâm tư hay nói giỡn, hắn bằng là cái gì? Nàng nghi thần nghi quỷ mọi nơi đánh giá một phen, không để ý đến vẻ mặt sợ hãi hy nhiên bọn người, nàng thanh sắc đều lệ nói, Lưu Vũ Sinh, mặc kệ ngươi nói cái gì, đều mơ tưởng muốn từ miệng ta lý biết được chân tướng. Đã không có gì di ngôn muốn công đạo, ngươi liền mang theo một bụng nghi hoặc đi chết đi. Rầm, rầm, rầm. Đinh, đinh, đinh. Tiếng súng liên tục vang lên, nhưng là một loại kim thiết vang lên âm thanh cũng tùy theo vang lên, giống như viên đạn đánh vào thép hợp kim trên bảng đồng dạng. Tiếu Bảo Nhĩ không dám tin nhìn xem lông tóc không tổn hao gì Lưu Vũ Sinh, bệnh tâm thần hô to, ngươi như thế nào còn không chết? Ngươi vì cái gì còn không chết? Lưu Vũ Sinh mỉm cười giơ lên một thanh tối như mực giấy dầu cái ô, hắn tự tay đem phía trên viên đạn tất cả đều lau chùi đi đi, viên đạn rơi trên mặt đất phát ra phù phù âm thanh. Ta cũng vậy rất muốn chết, chính là địa phủ không chào đón ta a. Lưu Vũ Sinh nhìn xem Tiếu Bảo Nhĩ nói. Tiếu Bảo Nhĩ rất nhanh chấn định lại, nhìn xem Lưu Vũ Sinh trong tay giấy dầu cái ô hoán độc nói, nguyên lai ngươi không chỉ một cái hộ thân âm linh, không thể tưởng được ngươi thông linh thuật đã cao cấp như vậy, chẳng lẽ phụ thân ngươi đem sở hữu linh lực đều chuyển cho rồi ngươi? Hừ hừ, nói như vậy, hắn một cái tao lao đầu tử, chẳng phải là rất dễ dàng đối phó. Lưu Vũ Sinh vốn đến vẻ mặt mỉm cười, nghe đến đó đột nhiên biến sắc, hắn lạnh lùng nói, không luận ngươi là ai, ngươi đều đem ta chọc giận. Hôm nay chính là Thiên Vương lão tử đến rồi cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi lưu đứng lại cho ta đi. Lưu Vũ Sinh lời còn chưa dứt, liền run lên trong tay hắc cái ô trung hồ đổ rơi ra một đống lớn gì đó. Rất khó tưởng tượng một thanh cái ô chính giữa có thể thả nhiều như vậy vật, chỉ cần là thể tích liền không giống hảo. Lưu Vũ Sinh tiện tay nắm lên một thanh màu hồng chu sa đến Tiếu Bảo Nhĩ trên người rơi vãi đi, đồng thời trong miệng hét lớn, định hồn. Tiếu Bảo Nhĩ trước mặt bị chu sa đổ vừa vặn, lập tức bảo trì thân thủ tư thế đứng ở nơi này, toàn thân cứng ngắc, vậy mà vừa động cũng không thể động. Định hồn thuật là Lưu Vũ Sinh bản lĩnh xuất chúng, hắn đơn giản sẽ không trước mặt người khác sử dụng, hôm nay dùng tại Tiếu Bảo Nhĩ trên người, thật sự là lửa giận công tâm rồi. Định hồn thuật uy lực to lớn, liền tính là địa phủ lâm sai thụ một chút, cũng muốn bị định nửa ngày. Danh như ý nghĩa, chỉ cần có linh hồn, vô luận là người hay quỷ là yêu là quái, đều chạy không khỏi bị định trụ hạ trường. Lưu Vũ Sinh đối với định hồn thuật uy lực hiểu rõ tại tâm, định trụ Tiếu Bảo Nhĩ chi sau đó xoay người liền đi đối phó cái kia quỷ thai. Hắn chậm lại cước bộ, mặt đen lên nói, "Tiểu Bảo, đừng làm cho nó chạy rồi." Tiểu Bảo chính là ẩn thân tại Lưu Vũ Sinh đỉnh đầu cái kia đi chân trần bút bê rồi, nó đã từng nhiều lần xuất hiện qua, cùng Lưu Vũ Sinh quan hệ không cần phải nói là cực kỳ thân mật đấy. Hơn nữa bản lãnh của nó rất lớn, lai lịch cũng không phải chuyện đùa, nghe được Lưu Vũ Sinh nói sau, nó đột nhiên lên tiếng cười một chút, sau đó chậm rãi đình chỉ dãy rủa. Quỷ thai bản năng cảm thấy không ổn, nó bụng một cổ muốn đem phong vong thu hồi lại, chính là Tiểu Bảo hai con màu xanh đen tay biến ảo thành hai đạo khói đen, chặt chẽ đem phong vong quấn quanh lên rồi. Quỷ thai rắc vài cái không có thể duy động, vội tay chân loạn hoảng, nó miệng trương lão đại, tối ong trong cổ họng phát ra một trận mèo hoang loại tiếng kêu. Lưu Vũ Sinh chậm rãi hướng quỷ thai tới gần, trong tay cầm một cây đen kịt dây mực kéo căng thẳng tắp, thỉnh thoảng có than cặn bã từ phía trên đến rơi xuống. Quỷ thai chứng kiến Lưu Vũ Sinh trong tay dây mực, tiếng kêu càng thêm bén nhọn, nó bụng một trướng co rụt lại, theo trong miệng nổ ra một cái màu xanh phong cầu. Phong cầu cùng phong vóng liền cùng một chỗ, thỉnh thoảng tràn một trận âm phong, nhìn xem linh lực mười phần. Không thể tưởng được quỷ thai như thế quyết đoán, thấy trạng thái không ổn, tình nguyện bỏ qua bảo bối của mình cũng muốn chạy trốn lấy mạng, như thế tráng sĩ đứt cổ tay, thật sự là ngon độc. Nếu như bị địch nhân như vậy đào tẩu, ẩn nút đến ngày đêm cùng mình là địch, ngẫm lại cũng khó an tâm, chỉ sợ đến lúc đó thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon rồi. Lưu Vũ Sinh cách đại rất xa liền đem dây mực hất lên, trong miệng hét lớn một tiếng, "Đi." Dây mực như có linh tính, giống một điều rắn đồng dạng thẳng đến quỷ thai, không đợi nó bay đi liền đem hắn quấn cái rắn chắc. Quỷ thai hét lên một tiếng, ném tới rồi thấp hơn, nó dùng sức dây rủa, chính là dây mực càng quấn càng chặt, đến cuối cùng bắt nó lật thành rồi một cái nho nhỏ tượng người. Lưu Vũ Sinh đem người tượng gỗ nhặt lên cẩn thận chú đáo, xem trong chốc lát không khỏi cảm thấy may mắn, đồng thời cũng có chút kinh nghi bất định. Quỷ thai thế gian ít có, cơ hồ trăm năm khó gặp, chính là một chút âm sát chi tinh cùng nữ nhân tiên thiên âm khí chỗ kết hợp tài năng sinh ra. Nữ nhân tiên thiên âm khí rất thông thường, từng không có hư thân trên người cô gái cơ hồ đều có một chút, số lượng nhiều quả khác nhau mà thôi. Nhưng âm sát chi tinh kỳ lạ quý hiếm trình độ, có thể so với ngay cả trung 10 kỳ song sắc bóng giải nhất. Quỷ thai hiện thế như thế gian nan, xuất thế sau cũng tất nhiên vượt quá thường nhân tưởng tượng tương đại. Nó không bị bất luận cái gì pháp tắc ước thúc, có thể tại âm dương trong lúc đó tùy ý chuyển đổi, hơn nữa hấp thu âm sát chi sắc đáng trùng vô biên và khí, trời sinh liền am hiểu chế tạo ảo cảnh mê mê hoặc lòng người. Lưu Vũ Sinh may mắn là hắn bắt được này con quỷ thai, xuất thế thời gian còn sớm, cho nên tu lại đến còn thoải mái. Đương nhiên, cái này thoải mái cũng chỉ là tương đối mà nói, trừ rồi Lưu Vũ Sinh, đổi lại cái khác bất cứ người nào đến đối mặt quỷ thai, kết cục đều hội tương đương thế thảm. Lưu Vũ Sinh đại thông linh sư thân phận, cũng không phải hư danh nói chơi đấy. Nhưng Lưu Vũ Sinh đồng thời cũng phi thường kinh nghi, một con quỷ thai đã thế gian ít có, đồng thời xuất hiện hai con tỷ lệ, chẳng phải là so với tận thế đến còn muốn thấp. Hứa Linh Tuyết đã mang theo một con quỷ thai giấu kín lên rồi, như vậy cái này một con là từ hạ mà đến. Vẫn là nói, này con chính là Hứa Linh Tuyết chỗ sinh hạ đến này con. Nếu như là như vậy nói, này Tiểu Bảo Nhĩ. Lưu Vũ Sinh nghĩ tới đây, lập tức cảm thấy không ổn, hắn nhanh chóng vươn tay biến ảo rồi vài thủ thế, quát lớn, "Tiểu Bảo." Tiểu Bảo cầm lấy quỷ thai nổ ra phong cầu đùa chính hải, nghe được Lưu Vũ Sinh nói sau một ngụm đem phong cầu nuốt đến chính mình trong bụng, sau đó hóa thành một đạo thanh quang chui được Lưu Vũ Sinh trên người. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thật theo Lưu Vũ Sinh dùng dây mực bắt được quỷ thai, đến hắn mạnh mẽ làm Tiểu Bảo trên thân hộ thể, trong lúc này chỉ qua rồi thời gian cực ngắn. Nhưng liền tại Tiểu Bảo khó khăn lắm chui vào Lưu Vũ Sinh trên người sau, một tiếng nặng nề tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. Lưu Vũ Sinh lập tức bị một cỗ đại lực đánh trúng, cả cái người lăng không bay ra ngoài 5-6 thước mới rơi trên mặt đất. Lại nguyên lai là Tiểu Bảo Nhi chẳng biết lúc nào khôi phục hành động năng lực, lặng lẽ sờ thức dậy thượng hai ống súng săn không nói hai lời liền bắn Lưu Vũ Sinh một thương. Lưu Vũ Sinh theo trên mặt đất một cô lô đứng lên, nhìn xem trên người vỡ mảnh đạn không khỏi nghĩ mà sợ không thôi. Nhờ có hắn phản ứng kịp thời, bằng không vẫn không thể bị đánh thành cái sáng a. Tiểu Bảo Nhi thấy một thương không có đánh chết Lưu Vũ Sinh, trên mặt lánh qua một tia phẫn hận, nàng xông lên một cái bay đạp, chính đá vào Lưu Vũ Sinh trên mặt. Chương 20, mê. Đổi mới thời gian 2013/8/27/21:40:18, số lượng từ 3159. Lưu Vũ Sinh bị đạp một cước, tuy nhiên không đau không ngứa, nhưng lại tránh không khỏi quán tính, lúc này té ngã trên đất. Hắn ba chân bốn cẳng muốn từ trên mặt đất mò lên kia thanh giấy dầu cái ô, tuy nhiên nó bị Tiểu Bảo Nhị theo sát lấy một cước đem cái ô đá bay. Bàn về thông linh thuật, Lưu Vũ Sinh cơ hồ có thể được cho cấp đại sư nhân vật, chính là cái này tự do bắc cái nhà, hắn ngay cả cái thái điểu đều không tính, tại Tiểu Bảo Nhị trước mặt chỉ có thể coi là cái cặn bã. Tuy nhiên Tiểu Bảo Nhị cũng làm sao không được Lưu Vũ Sinh, nhưng là quyền đấm cước đá đấy, như vậy hắn căn bản vọt không ra tay đến thi triển thông linh thuật. Tiểu Bảo Nhị không biết cùng Lưu Vũ Sinh có cái gì thâm thù đại hận, liền tính biết rõ không gây thương tổn hắn, như bình thường bang bang bành bạch đánh 10 phần đã quyền. Đem Lưu Vũ Sinh đánh đầu vóc choáng váng không nói, còn nắm lên Lưu Vũ Sinh bắt đầu chơi đấu vật, đem hắn ngã thiên hôn địa ám. Một lúc sau, Lưu Vũ Sinh phát giác không đúng như rồi. Hắn âm linh hộ thể, trên lý luận mà nói có thể ngăn trở hết thể vật chất mặt thương tổn. Thí dụ như đao thương côn đồng, thậm chí hỏa thiêu điện giật, đều khó đối với hắn tạo thành chân chính thương tổn. Trừ phi gặp được tinh thần cùng linh hồn mặt công kích, bằng không Lưu Vũ Sinh liền dựng ở nơi bất bại, phải biết rằng đại thông linh sư trăm năm khó ra một cái, không có điểm bản lĩnh xuất chúng như thế nào hàng yêu trừ ma. Chính là Tiểu Bảo Nhĩ bắt được Lưu Vũ Sinh té tới té lui, biểu hiện ra hắn không bị thương tích gì, nhưng trên thực tế lại bị ngã thất điên bát đảo đầu tráng váng nao trướng, dần dần tay chân cũng không quá quan tâm nghe sai sử rồi. Như vậy đi xuống không phải là biện pháp. Tiểu Bảo Nhĩ khẳng định thụ qua chỉ điểm, biết được Lưu Vũ Sinh nhược điểm chỗ. Tục ngữ nói hảo, lâu thủ tất mất, lại như vậy dung dài, Lưu Vũ Sinh nhất định sẽ lộ ra sơ hở vì Tiểu Bảo Nhĩ chỗ thừa dịp. Âm linh hộ thể tuy nhiên cường đại, lại không phải vạn năng đấy, đối với Tiểu Bảo Nhĩ như vậy chấn động thức công kích, bảo vệ hiệu quả phi thường có hạn. Lưu Vũ Sinh nghĩ tới tính nghiêm trọng của vấn đề, tuy nhiên nó nghĩ không ra giải trừ cái này khốn cảnh biện pháp. Tiểu Bảo là không thể tùy tiện ly thể đấy, Tiểu Bảo Nhĩ như thế hung ác, có âm linh hộ thể còn bị đánh thành như vậy, không có âm linh hộ thể nói, phân phút liền được bị hàng này xé thành mảnh nhỏ. Nếu như Mộ Uyển Nhi ở chỗ này thì tốt rồi, kém nhất cũng có thể kéo duyên một ít thời gian làm Lưu Vũ Sinh thông dong thi triển thông linh thuật, chính là Mộ Uyển Nhi hết lần này tới lần khác khác có chuyện quan trọng trong người, một lát căn bản về không được. Lưu Vũ Sinh cơ hồ muốn bị ném thành một cái vải rách bao tải, loại này bị người tùy ý làm đi làm lại thúc thủ vô sách tình hình, chính là hắn chưa từng có trải qua đấy. Hắn thích tính trước làm sau, vô luận bị người khinh bỉ cũng tốt, bị người uy hiếp cũng tốt, thậm chí bị người ra sức đánh, những kia đều là hắn an bài tốt nội dung vở kịch, chuyện xưa tổng có thể dựa theo hắn dự thiết quỹ tích đi tới. Nhưng lần này, hắn triệt để bại. Quỷ Sơn tên tuổi to lớn như thế, không có lửa thì sao có khói tất có bởi vì, những kia truyền lưu nguy hiểm đều là chân thật tồn tại đấy. Chính là Hy Nhiên bọn người lên núi lâu như vậy, đều không có gặp được một cái tà quỷ, cái này tự nhiên tất cả đều là Lưu Vũ Sinh công lao. Vì rồi mở ra thần miếu, lấy ra Phật cốt xá lợi, Lưu Vũ Sinh đã sách lược rồi thật lâu thật lâu. Tuy nhiên kế hoạch nửa phần trước phân tiến hành coi như thuận lợi, cái này một đội người tuổi trẻ đi vào rồi U Minh Lộ, cũng tìm được rồi thần miếu. Nhưng kế tiếp như thế nào tiếp tục đây? Không nói hiện tại Lưu Vũ Sinh bị Tiếu Bảo Nhị cho thu thập tự thân khó bảo toàn, liền tính hắn có thể thoát khỏi Tiếu Bảo Nhị, chính là Hy Nhiên bọn người đối với hắn thông linh sư thân phận cũng tất cả đều nhất thanh nhị sở, khẳng định lại sẽ không tin tưởng lời của hắn rồi. Kể từ đó, trước trăm phương ngàn kế thiết kế hảo cái bẫy liền làm rồi vô dụng công, tân tân khổ khổ xua đuổi nhiều như vậy tà quỷ cũng coi như bạch làm. Đây hết thảy đều là vì Tiếu Bảo Nhị. Lưu Vũ Sinh hận nghiến răng ngứa, đồng thời trong nội tâm cũng càng phát ra nghi kỵ. Nghĩ đến Tiếu Bảo Nhị các loại chỗ khả nghi, trong đầu hắn đột nhiên linh quang lóe lên. Tại lại một lần bị ném đến trên mặt đất thời điểm cố nén ngực buồn bực hô lớn, Hứa Linh Tuyết, ngươi có muốn biết hay không phụ thân ngươi vị trí? Nghe được Lưu Vũ Sinh không đầu không đuôi nói, Tiếu Bảo Nhị thân thể một trầu, rõ ràng cho thấy nhận lấy thật lớn kích thích. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, Lưu Vũ Sinh đã sớm nhân cơ hội bỏ qua một bên cầm lên kia thanh tối như mực giấy dầu cái ô. Tiếu Bảo Nhị do dự một chút, còn muốn tiến lên động thủ, Lưu Vũ Sinh theo cái ô lý lấy ra một thanh màu vàng lá bửa, từ đó rút ra một chương đến nhắm ngay nàng quát, nhanh! Màu vàng lá bửa trong nháy mắt biến ảo thành một điều thổ long. Dương Anh múa vuốt hướng Tiếu Bảo Nhị bay đi. Tiếu Bảo Nhị thấy trạng thái quá sợ hãi, mò lên trên mặt đất bị cái chốt trưởng thành tượng gỗ quỳ thai, cũng không quay đầu lại xoay người liền chạy. Nàng thân hình như điện, đảo mắt liền đi xa, thổ long đuổi một đoạn không có đuổi theo, lung la lung lay lại lần nữa lại biến trở về nhất trương phủ giấy. Lưu Vũ Sinh không nghĩ tới Tiếu Bảo Nhị như thế quyết đoán, nói chạy liền chạy, vốn đến chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau tất cả đều vô dụng thượng, hơn nữa ngay cả đuổi cũng không kịp. Hắn ngược lại nghĩ đuổi đi lên trạng thảo trừ căn, chính là này chiếc thần kỳ bảo bối xe đạp không có mang lên núi. Tốc độ của hắn cùng thường nhân không khác, làm sao có thể đuổi theo kịp nhanh như thiểm điện Tiếu Bảo Nhị? Lưu Vũ Sinh muốn dùng các ngươi tất cả mọi người hiến tế, coi các ngươi là thành huyết thực nuôi nấng thần miếu bảo vệ ác linh. Hắn vừa động thủ các ngươi tất cả đều mất mạng, còn không mau chạy. Tiếu Bảo Nhị âm thanh xa xa truyền tới, tiếng vang kéo dài không thôi. Lưu Vũ Sinh sắc mặt hắt như đáy nổi, hắn xoay người nhìn xem để phòng Hy Nhiên bọn người, cố gắng giải thích nói, các ngươi đừng nghe nàng, nàng là bị tà ma. Đại thúc không muốn nói xả rồi. Hy Nhiên lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi cùng Tiếu Bảo Nhị đến tuột cùng ai giáp tâm hại người. Tóm lại quyết định của chúng ta là hiện tại liền rời khỏi nơi này. Người nào cản trở chúng ta, ai liền là địch nhân của chúng ta, liền tính không là đối thủ, chúng ta cũng hội tung tóe địch nhân một thân huyết. An Trần ôm chặt súng săn nhắm ngay Lưu Vũ Sinh, tựa hồ tùy thời cũng có thể nổ súng. Khúc Nhiên Nhiên nhìn xem Lưu Vũ Sinh, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng hoảng sợ, ngược lại U Phách giữ im lặng, như cũ có vẻ phi thường bình tĩnh. Lưu Vũ Sinh giơ hai tay lên xấu hổ nói, hảo hảo hảo, ta biết được tâm các ngươi còn nghi vấn lo, hiện tại cảm thấy ai cũng không thể tin tưởng. Đã như vậy, chúng ta liền xuống núi. Rời đi cái này địa phương quỷ quái, chờ đến dưới núi an toàn sau, các ngươi liền sẽ minh bạch, kỳ thật ta không có ác ý. Đại thúc, ngươi tự mình một người đi thôi, Hy Nhiên như trước khẩn trương nói, chúng ta không nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ xuống núi. Lưu Vũ Sinh sửng sốt một chút, sắc mặt âm trầm xuống, hắn lạnh lùng nói, các ngươi liền như vậy không tin ta? Chẳng lẽ theo ta cùng đi ta hội ăn rồi các ngươi? Lòng ngươi khó dò, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Nói sau, tách ra đi cũng không có gì đi, mọi người lần nhau không tín nhiệm, đi đến cùng một chỗ không chê xấu hổ sao? Hy Nhiên ý hữu sở chỉ nói. Thấy mọi người ánh mắt cũng không quá quan tâm thân mật, tràn đầy đề phòng cùng hoài nghi, Lưu Vũ Sinh thở dài một tiếng nói, không thể tưởng được sự tình hội phát triển trở thành như vậy, ai, nghĩ đến cũng đúng chúng ta duyên phận hết. Các ngươi đi trước đi, ta thu thập một chút thay một con đường. Hy Nhiên cùng An Trần riêng phần mình mang dùng súng một trước một sau, đem Khúc Nhiên Nhiên cùng U Phách hộ ở bên trong, bốn rẻ giặt theo Lưu Vũ Sinh trước mắt đi qua. Lưu Vũ Sinh lặng lặng đứng, hở ra một chút nhìn xem bọn họ. Hy Nhiên cùng An Trần khẩn trương trong lòng bàn tay gỡ ra hãn, sợ Lưu Vũ Sinh bạo khởi làm khó dễ, có thể là bọn hắn đi trở về rất xa. Lưu Vũ Sinh một mực đều không có động tĩnh, liền như vậy đứng. Thẳng đến mọi người trở lại U Minh Lộ thượng, bị sương mù dày đặc bao vây lại, rốt cuộc nhìn không tới Lưu Vũ Sinh thân ảnh rồi, Hy Nhiên cùng An Trần mới thở dài ra một hơi. Lưu Vũ Sinh cho áp lực của bọn hắn thực tại quá lớn, bọn họ trước còn dùng thương uy hiếp qua hắn, ngẫm lại liền nghĩ mà sợ An Trần cố ý chậm lại cước bộ, làm qua Khúc Nhiên Nhiên cùng U Phách sau cùng Hy Nhiên đi rồi cái song song, thấp giọng hỏi, làm sao bây giờ? Thật sự xuống núi? Sau khi trở về như thế nào cùng Thánh Tiên công đạo? Tình huống nói với hắn không giống với a. Lưu Vũ Sinh rất rõ ràng là cái linh lực cao cường nhân vật, hắn sao có thể vào? Hy Nhiên lắc đầu nói, ta cũng không biết làm sao bây giờ, sự tình vượt ra khỏi chúng ta có thể khống chế phạm vi, lại ngốc đi xuống nói không chừng chúng ta đều phải mất mạng, hiện tại chỉ có thể về trước đi lại nghĩ biện pháp. Thánh Tiên nơi này không cần chúng ta quan tâm, tự nhiên có người hội thay chúng ta giải thích đây hết thảy. An Trần trên mặt lánh qua một tia giật mình, ngươi là nói, Cửu Nhi tỷ hội thay chúng ta giải thích? Đương nhiên, lần thất bại này, nghiêm khắc mà nói trách nhiệm cũng không tại ngươi ta, Hy Nhiên đã tính trước nói, chúng ta làm được chính mình nên làm. Làm sao ra rồi Lưu Vũ Sinh cái này chuyện xấu, đại thông linh sư a. Như vậy tồn tại vậy mà chơi giả chứ ăn cọp xiếc, chúng ta có thể toàn thân mà lui đã tính may mắn rồi. Cựu tỷ sau khi trở về, nhất định sẽ đem sự tình trải qua cùng Thánh Tiên công đạo tinh tường đấy. An Trần đồng ý nhẹ gật đầu nói, đúng, ngươi nói có đạo lý. Không bằng chúng ta hiện tại đi dò thám cựu tỷ hàm ý, nhìn xem nàng rốt cuộc là cái có ý tứ gì. Hy Nhiên đối với An Trần cái này đề nghị cũng có chút tâm động, hai người nhanh hơn cước bộ muốn đuổi theo Thượng Khúc Nhiên Nhiên cùng U Phách, có thể là bọn hắn đuổi sát rồi nửa ngày, vậy mà không thấy hai người thân ảnh. Các nàng rõ ràng thì ở phía trước không xa, vừa mới còn nghe được rồi cước bộ của các nàng thanh âm, hiện tại như thế nào hội tìm không thấy rồi. Nhiên Nhiên, Cửu tỷ. Nhiên Nhiên, Cửu tỷ. Sương mù dày đặc quay cuồng, trong bóng tối yên tĩnh không tiếng động, Hy Nhiên cùng An Trần liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong ánh mắt sợ hãi. Lưu Vũ Sinh đem trên mặt đất tán lạc lá bửa, dây mực, hột đào, hương cho bao đợi một chút kỳ lạ quý hiếm cổ quái vật thu lại đến, một lần nữa nhét vào kia thanh giấy dầu cái ô lý. Làm hết những ngày sau, hắn nhen nhóm rồi một cây hương dây, ngồi ở hương trước ngẩn người. Hôm nay chuyện đã xảy ra, có quá nhiều đáng giá hoài nghi địa phương, hắn phải hảo hảo suy nghĩ một chút, cẩn thận vuốt một vuốt đầu mối. Hứa Linh Tuyết là như thế nào biến thành Tiếu Bảo Nhĩ? Nàng lại là từ đâu học được thông linh thuật? Quỷ thai rõ ràng trải qua tỉ mỉ luyện chế, là ai có như vậy đại thủ bút? Lần này Quỷ Sơn kế hoạch, trừ rồi Lưu Vũ Sinh, liền không có mấy người người ngoài biết được, Hứa Linh Tuyết lại là làm sao mà biết được? Nàng hóa thân Tiếu Bảo Nhĩ, ẩn nút tại Lưu Vũ Sinh chọn lựa hảo mục tiêu chính giữa, tại thời khắc mấu chốt làm khó dễ, không chỉ có hủy diệt rồi Lưu Vũ Sinh toàn bộ kế hoạch, còn kém điểm muốn mạng của hắn. Nếu như không phải là đối với kế hoạch biết quá tường tận, không có khả năng làm như vậy có nhằm vào tính, như vậy, đến tột cùng là ai đem bí mật tiết lộ ra ngoài rồi? Hy Nhiên bọn người vốn là Lưu Vũ Sinh tỉ mỉ chọn lựa mục tiêu, mỗi người đều có bị lựa chọn lý do, chính là liền ngay cả Lưu Vũ Sinh cũng không biết, những người này vậy mà cũng hội một chút thông linh thuật ra lông. Thẳng đến bước trên U Minh lộ trước, Hy Nhiên cùng An Trần phát quyết tâm ma đại nguyên rủa, Lưu Vũ Sinh mới phát hiện vấn đề này. Bọn họ sau lưng, đứng đến tột cùng là ai? Là trùng hợp, còn là có người có ý định? Theo nô cùng trong trí nhớ được đến tin tức biểu hiện, đây hết thảy đều cùng một cái tự xưng thánh tiên người có quan hệ, người này đến tột cùng là địch là bạn? Để cho nhất Lưu Vũ Sinh khó có thể tiêu tan một sự kiện là Quỷ Thai mặt mày trong lúc đó, vì sao cùng hắn như thế giống nhau? Chương 21, hồi sát. Đổi mới thời gian, 2013/8/28/21:28:49, số lượng từ 3106. Hương dây chậm rãi hết rồi, đến cuối cùng một chút hương cho tán rơi xuống mặt đất, cùng lúc đó, một bóng người từ đằng xa chậm rãi đã đi tới. Hắn đến phương hướng, rõ ràng là thần miếu đảo cảnh chỗ phương hướng. Lưu Vũ Sinh như cũ ngồi dưới đất là người, không hiểu xuất hiện người này tựa hồ đã sớm tại dự liệu của hắn bên trong, hắn không có bất kỳ đặc biệt phản ứng. Người tới đi đến Lưu Vũ Sinh bên người, thẳng tắp đứng vững, im lặng sau nửa ngày sau mới mở miệng nói, chuyện gì xảy ra? Vì sao dùng hương dây kêu gọi ta? Chọn xong tế phẩm đây. Người này lúc nói chuyện, giống như một chữ nhi theo cuống họng lý ra bên ngoài nhảy, hơn nữa âm thanh có chút khàn giọng, làn điệu cũng mười phần quái dị. Nếu như Hy Nhiên cùng An Trần bọn người còn tại, nhìn thấy người này nhất định chấn động, bởi vì hắn không phải là người khác, đúng là thần bí mất tích nô cùng. Lưu Vũ Sinh cũng không ngẩng đầu lên nói, đừng nói nữa, ra rồi chút ngoài ý muốn, ta thiếu chút nữa đem mệnh đều vứt bỏ. Triệu hồi ngươi đi tới, cũng chính là vì rồi những kia tế phẩm. Nô cùng biểu lộ cứng ngắc, đờ đã nói, cái dạng gì không ngờ, có thể đem ngươi ép chật vật như vậy. Ta rất tò mò a, ngươi cho ta giảng một chút được không? Hắn khàn giọng tiếng nói, quái dị cương điệu, tái phối thượng này đông cứng biểu lộ, hết lần này tới lần khác nói nói như cái nữ nhân ở làm nũng, lập tức đem Lưu Vũ Sinh chán ghét đến không được. Lưu Vũ Sinh sợ run cả người, nhảy dựng lên quát, Mộ Uyển Nhi, ngươi cho ta đứng đắn điểm, làm cho tin tưởng tình huống được hay không? Ngươi bây giờ là cái thân nam nhi, ngươi muốn chán ghét chết ta a? Nô cùng đông cứng bẻ bẻ cổ, như trước như vậy đờ đã nói, cái này có thể trách ta sao? Không có âm sát chi tinh hộ thể, ta nhập vào thân đến người này trên người, có thể khống chế thân thể của hắn hành động còn không cho hắn linh hồn băng tán cũng đã không sai. Đều tại ngươi quá keo kiệt, có bảo bối không nỡ lấy ra dùng. Nhờ, là ta không nỡ lấy ra sao? Là ta cũng không có rồi được không? Lưu Vũ Sinh bất đắc dĩ nói, duy nhất một phần đã bị Mã Đại Khánh dùng, ngươi để cho ta thượng chỗ sẽ tìm một phần cho ngươi. Hơn nữa, chẳng qua là lợi dụng hắn thể xác mà thôi, ngươi không cần hoa khí lực lớn như vậy duy trì hắn sinh cơ. Âm khí khuyết tán khiến cho nó khuyết tán tốt rồi, chỉ cần hắn có thể sống đến giờ, những thứ khác đều không sao cả. Hắc hắc, Lưu Vũ Sinh, ta phát hiện ngươi thật sự là ngon độc, nô cùng cười khan một chút nói, nếu như ta còn sống, đời này cũng sẽ không cùng loại như ngươi người liên hệ. Thứ. Lưu Vũ Sinh khinh thường nói, tuyển người thời điểm ta lại không có gặp ngươi, bọn họ là cái gì mặt hàng ngươi không biết. Cái này nô cùng, tuy nhiên thân thế thê thảm chút ít, chính là cái này không thể trở thành hắn sinh ăn thịt người lý do. Hắn tổng cộng tàn sát 17 cái nữ nhân, mỗi người đàn bà trước khi chết đều bị hắn tươi sống lột da rồi ra. So với hắn hại người chết đến, ta đối với hắn như vậy đã được cho 10 phần nhân từ rồi. Nô cùng im lặng trong chốc lát, đột nhiên đổi rồi Mộ Uyển Nhi âm thanh nói, liền tính cái này nô cùng chết chưa hết tội, cái kia Hy Nhiên cùng An Trần ta biết được, cũng không phải là cái gì hảo điều. Mặt khác này ba nữ nhân đây, các nàng có cái gì chết tiệt lý do? Không đề cập tới này ba nữ nhân còn tốt, nâng lên các nàng Lưu Vũ Sinh lập tức nổi trận lôi đình, hắn lớn tiếng nói, ta huyết tế đại trận dùng vài cái tế phẩm ngươi biết. Ta khi nào thì nói muốn các nàng toàn bộ chết rồi? Đến lúc đó chỉ cần các nàng một giọt trong lòng nhiệt huyết là đủ. Nhưng mà ngươi cũng trông nhầm rồi, thiệt thòi ngươi vẫn là cái huyết quỷ, cùng quỷ thai đồng hành rồi lâu như vậy đều không có phát hiện. Nô cùng ho khan rồi hai cái, lại biến trở về rồi cái kia khàn giọng quái dị tiếng nói, đến cuối cùng tình huống nào? Nơi nào có quỷ thai? Lưu Vũ Sinh như thế như vậy như vậy như thế đem Tiếu Bảo Nhị chuyện tình nói một lần, cuối cùng thở phì phì nói, ngươi không phải là được xương quỷ chung chó săn sao? Như thế nào quỷ thai chuyện lớn như vậy đều không có thể phát giác? Chẳng lẽ ngươi cố ý chơi ta? Nô cùng ôi ôi gượng cười hai tiếng, nhìn có chút hả hê nói, ta sớm cứ nói đi, như ngươi làm liền tính không bị trời phạt, sớm muộn cũng phải có báo ứng, chính là không nghĩ tới báo ứng đến nhanh như vậy. Ngươi còn dám mắng ta là chó, uy, ta còn nghĩ đầu thai một lần nữa là người, ngươi là tại nguyền rủa ta biến thành xúc sinh sao? Ngươi hải cốt tìm được rồi sao? Lưu Vũ Sinh tình lình hỏi. Nô cùng bị hỏi sửng sốt một chút, lập tức có chút khẩn trương khoát tay áo, cứng ngắc trên mặt bài trừ đi ra một cái khó coi nụ cười trên mặt nói, còn không có, nơi này đối với huyết sát áp chế quá nặng, ta căn bản cảm ứng không đến. Hắc hắc, phải không? Lưu Vũ Sinh cười lạnh nói như vậy còn phải dựa vào ta lạc. Ngươi nói ngươi có việc cầu người còn luôn như vậy duệ, đến tột cùng dựa vào thế của ai rồi? Nô cùng ngữ khí xấu hổ nói, mọi người giúp đỡ cho nhau nhà, ngươi gặp nguy hiểm thời điểm, ta cũng vậy sẽ giúp ngươi đấy. Giúp ta? Ta vừa rồi thiếu chút nữa bị đánh chết thời điểm ngươi ở đâu như đây? Ngược lại ta vi rồi ngươi hải cốt không ít gặp được nguy hiểm, nhiều như vậy thích sưu tập xương cốt lệ quỷ, ngươi khi chúng nó đều là giấy. Lưu Vũ Sinh chất vấn. Nô cùng không phản bắt được, cười khan hai cái, nói sang chuyện khác, cái kia Tiếu Bảo Nhĩ, nàng có thể hay không đi tìm phụ thân ngươi phiền toái? Xem nàng đối với ngươi hận thấu xương bộ dạng, rất có khả năng này a, nếu như nàng thật sự đi nói, nàng kia cũng sẽ bị bắt lại, vật khí không tốt còn có thể hồn phi phách tán. Lưu Vũ Sinh chặt đứt rồi Nô cùng nói, nhàn nhạt nói, ách, xem ra nàng đánh giá thấp ngươi thiên phú, cũng đánh giá thấp phụ thân ngươi linh thuật. Nô cùng như có điều suy nghĩ nói như vậy nói, ngươi thông linh thuật cũng không phải được từ phụ thân ngươi truyền thừa, thật là chính ngươi tu luyện. Lưu Vũ Sinh cười lạnh một tiếng, không có tiếp cái này nói cha. Nô cùng cũng thức thời nhi ngậm miệng lại không bàn lại luận cái đề tài này. Trầm mặc một hồi nhi, Lưu Vũ Sinh nhàn nhạt hỏi, công đạo chuyện của ngươi làm thỏa đáng rồi sao? Yên tâm đi, đều đã sắp xếp xong xuôi, hiện tại cũng chỉ đợi canh giờ vừa đến, lập tức liền có thể cử hành nghi thức. Nô cùng lời thề son sắt nói, nhưng mà tế phẩm đều đã chạy rồi, ta chẳng phải là bạch hưởng công khổ cực một lần? Trên đường lên núi cô hồn dã quỷ bị ngươi chảo chảo sát sát, hiện tại bọn họ muốn xuống núi, một chút trở ngại cũng không có. Sớm liền biết như vậy, ngươi không bằng lưu vài cái tiểu quỷ tại phía dưới, không đủ nhất cũng có thể trì hoãn một chút tốc độ của bọn hắn. Ngươi cho là bọn họ đi được rớt? Trừ rồi Tiếu Bảo Nhĩ có quỷ thai hộ thể có thể xuyên toa âm dương thông đạo, người khác một cái cũng chạy không được. Lưu Vũ Sinh lạnh lùng nói. Nô cùng nói thời gian dài như vậy nói, tựa hồ đã thuần thục khống chế rồi này là thân thể, nét mặt của hắn phong phú rồi chút ít, kinh ngạc hỏi, ngươi là nói, đến trên đường ngươi đã sớm đã làm tay chân, nơi nào dùng được ta gian lận? Lưu Vũ Sinh bí hiểm nói, U Minh lộ sỏ xuyên qua Sâm La địa ngục, không biết nhiều ít lệ quỷ tiềm phục tại trong đó, lúc tiến vào chúng nó không nghĩ theo ta độc thủ, bởi vì không có có thắng nắm chắc, cho nên mọi người tài năng bình an vô sự. Thời điểm ra đi không có ta bảo vệ, bọn họ cái nào có thể chạy mất? Nô cùng lo lắng nói, vậy chúng ta có phải là được tận mau đi ra bắt bọn họ trở về? Đi chậm, chẳng phải là chỉ có thể tìm tới thi thể của bọn hắn? Không cần phải gấp, U Minh lộ rất nhiều năm không có người sống tiến đến, khó khăn nhìn thấy người sống huyết thực, những kia lệ quỷ sẽ không để cho bọn họ dễ dàng chết như vậy đấy. Lưu Vũ Sinh u ám nói, chúng nó sẽ dùng sức tra tấn những này mới là người sống. Đến lúc đó bọn họ liền sẽ phát hiện, chết là một kiện cỡ nào chuyện hạnh phúc. Liền tính là như vậy, vạn nhất cái nào chịu không được hành hạ chết rất rồi đây. Đến lúc đó tế phẩm không đủ, bảo tháp căn bản mở không ra, ngươi như thế nào lấy ra Phật cốt xá lợi? Nô cùng nghi hoặc hỏi. Hắc hắc, xem ra ngươi còn không hiểu rõ lắm U Minh lộ, càng không biết nơi này lệ quỷ. Lưu Vũ Sinh xếp đặt bảy ngón trỏ nói, U Minh lộ thượng tràn đầy âm sát, nhưng mỗi lần quán thông nhân gian thời điểm, âm sát cũng sẽ bị một bộ phận dương sát trung hòa. Dần dà, âm dương dây dưa vậy mà sinh ra hôi sát. Hôi sát đối với người sống vô hại, đối với chết đi trải qua nhiều năm lệ quỷ vong hồn cũng không hại, nhưng là gặp được hôi sát đối với mới tang chi người hồn phách cùng thi thể mà nói, quả thực là một loại hủy diệt tính tai nạn. Mới chết chi người yếu ớt linh hồn sẽ bị hôi sát thổi triệt để tiêu tan, sau đó dung nhập đến những kia xương mù dày đặc chính giữa, thể xác thì sẽ biến thành mảnh cát, trải tại những kia bản đá xanh trong khe. Hôi sát như thế này mà lợi hại, vậy ngươi còn thoải mái nhàn nhã. Bọn họ bị lệ quỷ hại sau khi chết, lại bị hôi sát thổi, chúng ta ngay cả cổ thi thể đều tìm không thấy, cái này một chuyến đến không triệt để uổng phí rồi. Nô cùng sốt rồi nói, bọn họ sẽ không chết tại U Minh lộ thượng đấy, bọn lệ quỷ sẽ đem bọn họ lưu đến 7 ngày sau đó U Minh lộ đóng cửa ngày nào đó. Đến lúc đó âm dương giao hội, hôi sát toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, lúc kia bọn họ mới sẽ bị giết chết, linh hồn bị đẩy vào địa ngục, từ nay về sau trở thành đồ chơi, chọn đời không được siêu thoát. Lưu Vũ Sinh ngữ khí lạnh lạnh nói, so sánh với mà nói, liền tính biết rõ sẽ bị ta huyết tế, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ rất cảm kích ta đấy. Thì ra là thế, ý của ngươi là đợi nhanh đến thời gian rồi lại ra đi đem bọn họ bắt trở lại? Nô cùng thử hỏi. Không sai, cho đến lúc này ta chỉ cần cùng lệ quỷ đấu pháp, liền không cần lo lắng bọn họ cắn trả rồi. Nếu như chúng ta đi ra ngoài quá sớm, liền tính bắt bọn họ trở về, lại không thể lúc này giết chết, còn phải nuôi sống bọn họ lâu như vậy, mệt chết đi đấy. Lưu Vũ Sinh cười lạnh nói. Vậy ngươi dùng hương dây kêu gọi ta tới làm cái gì? Ngươi có biết hay không này hương dây rất chân quý, muốn hao phí ta bao nhiêu âm khí tài năng ngưng kết một chi? Nô cùng có chút thở phì phì nói. Dù sao thời gian còn sớm, ta liền trước tiên đem phụ trận khắp ra đến, chỉ là thiếu tiện tay công cụ. Ta cho ngươi mượn cây đao kia đây.
Lấy ra.
Lưu Vũ Sinh nhàn nhạt nói.
Cái gì đao?
Nô cũng không rõ hỏi.
Đừng giả bộ hồ đồ, ta giao cho ngươi kia thành Khai Sơn đao đây.
Lưu Vũ Sinh ngưng trọng nói.
Khai Sơn đao, hắc hắc, ta giống như cho làm mất rồi.
Một thanh phổ thông khảm đao mà thôi, ta lại bồi ngươi một thanh tốt rồi.
Nô cùng cợt nhà nói.
Lưu Vũ Sinh mặt trong nháy mắt âm trầm đến, hắn một chữ một chầu nói, ta lặp lại lần nữa, đem, đao, cầm.
Giữa hai người hào khí lập tức cổ quái dị thường, tựa hồ tùy thời cũng có thể trở mặt, nô cùng lầm bầm rồi vài câu, vậy mà thân thủ theo trong bụng bả đao rút ra đến.
Hắn tiện tay đem đao đưa trả lại cho Lưu Vũ Sinh, bất mãn nói, còn nói không phải là chạm quỷ đao.
Nhìn ngươi khẩn trương như vậy nhi.
Quỷ hẹp hỏi.
Lưu Vũ Sinh tiếp nhận khảm đao, tiện tay vướt ve rồi vài cái, thân đao lập tức biến đổi, một cỗ bức người sát khí khuyết tán mở đến, đem Ngô cùng kích thích liên tiếp lui về phía sau.
Hắn kinh thanh nói, Lưu Vũ Sinh, ngươi làm cái gì chứ ta?
Còn không bả đao phong ấn.
Chương 22, chạm quỷ đao.
Đổi mới thời gian, 2013/8/29/22:43:28, số lượng từ 2608.
Lưu Vũ Sinh vãn rồi cái đao hoa, chỉ vào Ngô cùng nói, ngươi đã tò mò như vậy, ta liền nói thật cho ngươi biết.
Không sai, đây là kia thanh trạm quỷ đao.
Đao này giết người vô số, lại đang vạn nhân khanh trùng chôn sâu ngàn năm, thân đao sát khí vô biên, đừng nói ngươi là cái huyết quỷ, liền tính địa phủ âm xài đến rồi, cũng kháng không được rồi vài đao.
Nô cùng sợ hai nói, ta chỉ là theo ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, làm gì vậy như vậy chăm chú.
Mau đưa đao thu lại đi, sát khí quá nặng.
Lưu Vũ Sinh không để ý tới Nô cùng, phối hợp chi tiết lấy trong tay khảm đao nói, Mộ Uyển Nhi, ta một mực có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, chúng ta là không phải là nên hào hào nói chuyện.
Nô cùng thấy Lưu Vũ Sinh đột nhiên thận trọng như thế, trên mặt lánh qua một tia kinh hoàng, hắn lui về sau rồi hai bước nói, ngươi người này quá không kinh trêu chọc rồi, ta chẳng qua là có chút tò mò, cho nên thử ngươi một chút mà thôi.
Không có tí sức lực nào, ta không chơi với ngươi, ảo cảnh bên kia còn có chút sự không có lấy xong, chờ ta lấy xong rồi lại tới tìm ngươi đi.
Nô cùng nói xong xoay người đã nghĩ chạy đi, Lưu Vũ Sinh cầm trong tay khảm đao huy vũ một chút, một đạo mắt thường có thể thấy được ánh sáng theo Nô cùng trước người sẽ qua. Kích thích hắn toàn thân lông mao dựng đứng.
Lưu Vũ Sinh lạnh lùng nói, nghe ta đem nói cho hết lời rồi đi không muộn.
Ta muốn biết là, ngươi từ chỗ nào nhi nghe được qua chạm quỷ đao sự?
Như thế nào sẽ đối với cây đao này quen như vậy tất?
Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết được cây đao này trong tay ta?
Ta như thế nào sẽ biết đao trong tay ngươi a?
Chẳng qua là trùng hợp thôi.
Cây đao này đại danh đỉnh đỉnh, ta đối với cái này có chút hiểu rõ không tính quá phận đi.
Nô cùng bất mãn nói.
Lưu Vũ Sinh cười lạnh một tiếng nói, năm đó cái thanh này chạm quỷ đao vừa mới hiện thế liền khiến cho hoành động. Lúc ấy vạn nhân khanh trung sát khí phóng lên trời, cách mấy trăm dặm đường đều có thể trông thấy. Vô số thông linh sư văn phong mà đến, tại vạn nhân khanh phụ cận nhất lên một trận đại hỗn chiến, trận này hỗn chiến mang tất cả rồi cả cái thông linh giới, không biết nhiều ít thông linh sư gia tộc vi này phá môn diệt đạo. Về sau cây đao này không hiểu kỳ diệu mai danh nhận tích, nhưng mỗi lần xuất hiện, tổng muốn kèm theo đến một trận gió tanh mưa máu.
Quỷ dị là, sở hữu tìm được cây đao này người, cho tới bây giờ không người có thể chết giả, bất luận là linh thuật cao thâm đại sư, vẫn là mới ra đời thái điểu, chỉ cần dùng qua cây đao này, nhất định chịu
khổ thai họa bất ngờ thân tử đạo tiêu.
Dân ra, cây đao này liền thành rồi điểm xấu vật, biết được trong đó lợi hại người e sợ cho tránh không kịp, chỉ có những kia không rõ đến tuột cùng người mới sẽ đối với nó sinh ra ngấp nghẽ chi tâm.
Ta hãy nói đi, cây đao này như vậy nổi danh, ta biết được nó có cái gì kỳ lạ quý hiếm.
Ngươi như vậy nghiêm túc như vậy, dọa tâm ta can phủ trực ngày a.
Nô cùng chặt đứt rồi Lưu Vũ Sinh, như là đang nói đùa đồng dạng nói.
Hừ hừ, Lưu Vũ Sinh hừ lạnh một tiếng nói, ngươi mới chết rồi bao lâu? Nếu như không phải là trùng hợp dung hợp huyết sát, ngươi sớm đã bị bắt được địa phủ đi, hơn nữa thi cốt không được đầy đủ, 89/10 sẽ cho ngươi xử lý một cái xúc sinh thai.
Chính là cái thanh này chạm quỷ đao, đã tại mọi người trong tầm mắt biến mất mấy trăm năm rồi.
Cơ hồ ngay cả nó truyền thuyết đều tiên ít có người nghe nói.
Ngươi đến tuột cùng là làm sao mà biết được?
Mộ Uyển Nhi, ngươi đến cuối cùng có chuyện gì tại gạt ta?
Nói càng về sau Lưu Vũ Sinh thanh sắc đều lệ, trong tay chạm quỷ đao chiếu ra một trận hào quang, hào khí lập tức khẩn trương lên.
Nô cùng túi đầu không nói, im lặng rồi sau nửa ngày mới chậm rãi nói ra, nếu như ta nói chạm quỷ đao sự là ta ngẫu nhiên theo một cái nhiều năm lão quỷ nơi này nghe nói đấy, ngươi tin sao?
Ha!
Lưu Vũ Sinh khinh thường cười một tiếng nói, cái thanh này chạm quỷ đao trước đây tổng cộng kinh nghiệm 7 mặc chủ nhân, mỗi một nhiệm chủ nhân đều chết cực thảm. Về sau dưới cơ duyên xảo hợp, đao này rơi vào ta ông cố nội trong tay, hắn lão nhân ra lúc đó đạo pháp thông thiên, vốn đến không nghĩ sử dụng cây đao này. Chính là về sau đã có một con Vân Sơn quỷ vương không hiểu kỳ diệu tìm tới tận cửa rồi, này con quỷ vương lệ khí kinh người, ta ông cố nội vậy mà không phải là đối thủ của nó. Đến cuối cùng bất đắc dĩ tế ra chạm quỷ đao mới đưa hắn chém giết. Ta ông cố nội dùng qua đao này một lần sau, liền cảm ứng được khí vận tăng giảm xu thế 10 phần không ổn, cho nên hắn dùng hết suốt đời linh thuật khắc rồi một đạo phong cấm, đem đao này sát khí chỉ hệ.
Tê để phong ấn đến.
Lưu Vũ Sinh ngưng một chút, nói tiếp đi, ông cố nội phong ấn chạm quỷ đao sau, chỉ khai báo vài câu di ngôn liền buông tay nhân gian.
Ông nội ta lúc ấy tuổi nhỏ, tại là dựa theo ông cố nội di ngôn dẫn theo đao chỉ thân rời nhà, đến núi sâu tị nạn. Quả nhiên cũng không lâu lắm, liền có kẻ thù tìm tới tận cửa rồi. Đem ta lưu ra một mùi lửa thiêu cái tinh quang.
Ông nội ta từ nay về sau mai danh nhận tích, cây đao này cũng cùng giống như hắn không còn có xuất hiện ở trước mắt người đời qua. Theo lý thuyết, vô luận minh giới vẫn là thông linh giới, đều không nên lại có người biết được đao này vị trí, trải qua mấy trăm năm biến đổi, chỉ sợ biết được Trảm Quỷ đao tên tuổi người đều còn thừa không có mấy. Ngươi nói ngươi theo một cái nhiều năm lão quỷ nơi này nghe nói cây đao nà. Ý gì, ta lại muốn hỏi hỏi, cái này lão quỷ đến tột cùng là ai? Nó ở nhân gian ngây người bao lâu? Mấy trăm năm qua quỷ môn quan mở rồi vô số lần, nó đều có thể tránh được gâm sai bắt. Chẳng lẽ nó là một con quỷ vương? Cho dù có một con quỷ vương nghe nói qua Trảm Quỷ đao tên tuổi, nhưng là làm sao có thể đối với Trảm Quỷ đao như vậy hiểu rõ? Ngươi nhìn thấy Trảm Quỷ đao đầu tiên mắt thời điểm liền nói toạc ra rồi lai lịch của nó. Hắc hắc, Mộ Uyển Nhi, ngươi cảm thấy ta quá ngốc rồi dễ lừa gạt phải không? Nô cùng Á Khẩu không trả lời được, cứng họng mặt đỏ tới mang tai, nói quanh co rồi nửa ngày, ủ rũ nói, Lưu Vũ Sinh, ngươi không tin được ta, ta cũng không có cách nào khác. Sự thật như thế, ta không có lừa ngươi, cũng không có lý do gì lừa gạt ngươi. Nói cho ta biết cây đao này này con lão quỷ, chính là một con rất bình thường quỷ chết đói, ta vừa mới chết không bao lâu liền gặp nó, cũng là tại chỉ điểm của nó hạ mới dung hợp huyết sát. Về sau nó liền mất tích, không biết là bị thông linh sư nắm đi, vẫn là quỷ môn quan mở thời gian bị âm sai bắt đi. Nó chỉ nói cho ta có như vậy một thanh thần binh, nhưng lại chưa bao giờ đã nói với ta cây đao này vị trí, càng không có nói qua cây đao này còn có nhiều như vậy chuyện xưa, cho nên ta lần đầu tiên nhìn thấy Trảm Quỷ đao thời điểm mới. Sẽ như vậy kinh ngạc. Lưu Vũ Sinh nhìn chằm chằm vào Nô cùng nhìn hồi lâu, nhưng là theo trên mặt của hắn cái gì cũng nhìn không ra đến. Quỷ nhập vào thân đến trên thân người, là có chủng chủng dấu hiệu đấy, thí dụ như đột nhiên thần sắc chất phác biểu lộ cứng ngắc, lại thí dụ như hai mắt vô thần mà ánh mắt tán loạn, còn có thanh hắc khí tràn ngập toàn thân, làm người thấy đã cảm thấy bực bội. Mộ Uyển Nhi nhập vào thân đến Ngô Cùng trên người, không có âm sát chi tinh bảo vệ, cũng không có hao phí âm khí bảo vệ hắn sinh cơ, hiện tại Ngô Cùng làn da nếp hốn, hốc mắt hám sâu toàn thân thanh hắc, xem ra giống như là được ung thư màn cuối người bệnh. Lưu Vũ Sinh nghĩ như vậy xem ra chút gì đó đến, hoàn toàn là mơ mộng hão huyền. Ngươi cảm thấy ngươi thuyết pháp có thể làm cho người tin tưởng sao? Thế gian thực sự trùng hợp như vậy sự? Lưu Vũ Sinh nghi vấn nói. Ngô Cùng nghiêm túc nói, ta biết nói như vậy ngươi không tin, có thể sự thật chính là sự thật. Ta vốn tới cũng không có nghĩ mang ngươi, nhưng mà chính là sợ ngươi không tin cho nên mới cũng không nói gì, ta nếu là nói dối lừa ngươi, đối với ta có chỗ tốt gì? Chúng ta bây giờ có thể là trên một sợi thừng châu chấu. Tiểu Bảo theo ta mới là trên một sợi thừng châu chấu, ngươi không phải là? Lưu Vũ Sinh nhàn nhạt nói. Ngô Cùng cắn răng nói, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta cũng trở thành ngươi hộ thân âm linh? Ngươi đánh giá ta quá cao, ta hiện tại linh thuật tịnh không đủ để duy trì có được hai cái hộ thể âm linh, hơn nữa ta cũng không có ý tứ này. Lưu Vũ Sinh lắc đầu nói. Vậy ngươi đến cuối cùng muốn thế nào? Nô Cùng không giải hỏi. Không phải là ta muốn thế nào, mà là ngươi muốn thế nào. Trảm Quỷ đao chuyện tình ngươi không thể cho ta một cái giải thích hợp lý, ta không thể không nghi ngờ ngươi giáp tâm. Lưu Vũ Sinh mặt không biểu tình nói. Nô Cùng trầm mặc một chút, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo nói, ngươi không tin ta, vô luận ta nói như thế nào ngươi đều sẽ cảm giác được có vấn đề. Lưu Vũ Sinh, ngươi có biết hay không ngươi vì cái gì không có bằng hữu? Cũng là bởi vì ngươi quá đa nghi, câu nói kia nói như thế nào? Ngươi có bị ép hại chứng vọng tưởng đi? Chẳng lẽ toàn bộ thế giới người đều ở tính kế ngươi? Ngươi cả ngày sống ở chính mình đang kết âm mưu chính giữa, liền nghĩ đương nhiên dùng vì người khác đều cùng giống như ngươi, liền ngay cả quỷ đều không có ngươi sống âm u. Ta chỉ có một câu nói, chẳng quỷ đao sự thật sự chỉ là trùng hợp, tin hay không tất cả ngươi. Nếu như ngươi lựa chọn tin tưởng ta, chúng ta liền đem kế hoạch tiến hành đi xuống, nếu như ngươi không tin ta, vậy chúng ta liền nở. Ý gì mỗi người đi một ngả. Hai cốt sự ta tự mình tới nghĩ biện pháp. Rốt cuộc không văn ngươi. Lưu Vũ Sinh im lặng không nói gì, xem ra Ngô Cùng nói làm hắn nhận lấy rất lớn chấn động, sau nửa ngày sau hắn nhàn nhạt nói, lần này ta tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Đương nhiên sẽ không. Chúng ta hợp tác lâu như vậy, ta khi nào hại qua ngươi? Nói sau ta hải cốt còn có kẻ thù vị trí, tất cả đều muốn dựa vào ngươi hỗ trợ, hại ngươi đối với ta một chút chỗ tốt đều không có. Ngô Cùng nhẹ nhàng thở ra nói. Lưu Vũ Sinh gật gật đầu, thân thủ chậm rãi tại Trảm Quỷ đao thượng vuốt phẳng trong chốc lát, trên thân đao hàn quang thu lại, lại biến thành một thanh lại bình thường nhưng mà khảm đao. Chương 23, đại trận. Đổi mới thời gian, 2013/8/30 21:50:01, số lượng từ 2235. Không trung thần miếu ảo ảnh vĩnh viễn đều như vậy huy hoàng, tản mát ra vô tận quang mang. Tại tia sáng này chiếu rọi, hết thảy tất cả đều bày biện ra bị độ rồi kim nhan sắc, nhìn xem vô cùng thần thánh tốt đẹp lệ. Nhưng mà, tại U Minh lộ đi thông thần miếu mảnh đất trống này thượng, đã có một cái đang lúc người cố gắng phá hoại loại này hào khí. Lưu Vũ Sinh trên mặt đất thượng không ngừng đào đến đào đi, bào ra đến thổ vùng khắp nơi đều có. Hảo hảo một khối đất chống bị hắn như vậy quả thực một địa lông gà. Huyết tế đại trận, nghe rất đáng sợ rất lợi hại bộ dạng, nhưng thực tế làm đến không phải là như vậy làm người cảm thấy hứng thú. Tối thiểu Lưu Vũ Sinh hiện tại bộ dạng, cực kỳ giống một cái công trường thượng công nhân lao động giản đơn, đầu đầy bùi đất đấy, ai có thể tưởng tượng đây là một cái đại thông linh sư. Nô Cùng ở phía xa chán đến chết ngồi, thỉnh thoảng run rẩy một chút trên mặt cơ thể. Trên người hắn màu xanh đen càng phát ra nghiêm trọng, thấy thế nào đều là một cái sắp chết bệnh nhân, toàn thân tản ra tử khí. Mộ Uyển Nhi nghe xong Lưu Vũ Sinh nói, không lại hao phí âm khí duy trì Ngô Cùng sinh cơ, này là thể xác liền sẽ dùng tốc độ cực nhanh già yếu cho đến triệt để tử vong. Đến lúc đó Mộ Uyển Nhi liền được lại thay đổi một cụ thể xác, hoặc là trở lại kia thanh tối như mực giấy dầu cái ô lý đi.
Lưu Vũ Sinh, mấy ngày nay ngươi còn không có chuẩn bị cho tốt, ta thực chưa thấy qua như ngươi ngốc thông linh người.
Nô cùng lười biếng nói.
Đừng nói nhảm rồi, không phục ngươi đến nào.
Lưu Vũ Sinh không kịp thở nói, ngươi cho rằng cái này việc dễ dàng?
Cổ tay ta rều tê rồi.
Nô cùng đứng lên nói, ta tới liền ta tới, đây chính là ngươi nói đấy.
Hắn lảo đảo muốn đi tới đoạt Lưu Vũ Sinh trong tay khảm đao, kết quả bị một thanh đẩy rồi cái lảo đảo.
Lưu Vũ Sinh cơ trong tay bực bội nói, cút đi.
Cần gì chứ đi.
Chuyện này ngươi thực làm không được rồi.
Nô cùng thể xác tử khí quân thân, cách chi trả không xa, ta cách 8 km địa đều có thể nghe ngửi thấy được trên người của ngươi vẻ này huyết sát mùi vị.
Cái này huyết tế đại trận nếu như lây dính khí tức của ngươi, ta sợ uy lực sẽ tăng nhiều, đến lúc đó bọn họ vài người máu vạn nhất không đủ, chẳng lẽ hy sinh ngươi huyết sát.
Nô cùng vô cái mông ngồi trở lại tại chỗ, nhìn xem Lưu Vũ Sinh tiếp tục cổ họng hự xích ở trên mặt đất bật việc.
Hắn tả khán hữu khán đều xem không hiểu, không có nói tìm nói, Lưu Vũ Sinh, ngươi thật sự là phung phí của trời.
Chẳng quỷ đao loại này thân binh, đến trong tay ai không được bảo bối cùng cái gì tựa như.
Liên tính uy lực của nó bị phong ấn, liên tính nó dùng điểm xấu, có thể thần binh chính là thần binh, ngay cả ta loại này quỷ vật đều có tôn nghiêm, chẳng lẽ nó liền như vậy tùy ý ngươi bài bố.
Ngươi cầm nó khai sơn chặt, dùng nó đào đất điền hố, ta cái lao thiên à, đây rốt cuộc là thần binh vẫn là sẻng.
Ngươi biết cái gì?
Lúc trước trạm quỷ đao tuy nhiên uy lực to lớn, nhưng mà thủy chung không có sinh ra linh tính.
Nếu như nhất định muốn nói nó có linh nói, này cũng chỉ có vô biên sắc ý, người thường tiếp xúc một chút sẽ bị kích thích thành bệnh tâm thần, trong nội tâm chỉ còn giết người ý niệm trong đầu.
Ông nội ta vừa mới bắt đầu bắt được nó thời điểm, phong ấn chỉ có thể phong bế nó sát khí, lại phong không ở kia nồng đậm sát ý. Về sau hắn lao nhân ra ý nghĩ kỳ lạ, đem cây đao này dùng tại các loại bình thường việc vật tượng, nhắc tới cũng kỳ quái, cái này chạm quỷ đao sát ý liền này chậm rãi thu liễm.
Đợi truyền đến trong tay của ta thời điểm, cây đao này đã có rồi yếu ớt linh tính, cơ hồ có thể đem sát khí cùng sát ý thu phóng tự nhiên rồi.
Lưu Vũ Sinh cũng không ngẩng đầu lên nói.
Nô cùng sợ hãi than nhìn xem chạm quỷ đao, ánh mắt nóng bỏng nói như vậy, cây đao này đã trở thành linh binh rồi.
Có nó nơi tay, phối hợp ngươi thông linh thuật, thiên hạ tuy lớn, nào còn có đối thủ của ngươi.
Cái này thần miếu người thủ hộ chẳng qua là cái lao hòa thượng hồn phách biến thành, ngươi trực tiếp dùng trạm quỷ đao chém chết nó không thì tốt rồi.
Làm gì còn làm cho huyết tế đại trận phiền toái như vậy,
làm cho Hứa Linh Tuyết đều ra tới quấy rối, mọc lan tràn rất nhiều sự cố.
Thứ.
Lưu Vũ Sinh xoay người nói, thu phóng tự nhiên là cây đao này thân mình, ta căn bản cũng không dám vạch trần tất cả của nó bộ phong ấn.
Hơn nữa cây đao này hung danh hiển hách, không người nào dám bỏ qua này không hiểu điểm xấu nguyền rủa, ta cũng không dám.
Nếu như không phải là thần miếu chính giữa thực sự quá nguy hiểm, ta hoàn toàn sẽ không mang cây đao này đến, liền tính mang đến, không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không nhẹ dùng.
Trừ phi gặp được sống chết trước mắt, không cần đao lập tức chết, dùng đao từ nay về sau chết, bằng không nói, cây đao này cũng chỉ có thể làm một thanh đốn tuổi đao.
Nô cùng niết miệng, đối với Lưu Vũ Sinh nói không cho là đúng.
Hắn xem thường nói, xì, nếu như ta có thể khống chế như vậy thần minh, nhất định xưng bá nhân gian, thưởng hết vinh hoa phú quý.
Ta còn muốn phát động toàn bộ lực lượng tìm được cái kia đem ta phân thây kẻ thù, đem hắn rút gân lột ra. Linh hồn phong cấm tại trên đao, vĩnh viễn thụ vô biên sát khí tra tấn.
Lưu Vũ Sinh bật cười nói, ngươi hưởng thụ cái giám vinh hoa phú quý, ngươi cũng chỉ có thể hưởng thụ điểm hương khói dầu tiền.
Nhờ ngươi nhận rõ hiện thực được không?
Liên tính ngươi nhập vào thân đến người sống thể sát thượng, hưởng thụ y nguyên không phải là ngươi, tựa như ngươi hiện tại điều khiển Ngô cùng thân thể, hắn ăn cái gì uống gì, ngươi có cảm giác sao?
Chỉ cần ngươi lại luyện chế một phần âm sát chi tình, sau đó ta sẽ tìm cái sát khí phóng lên trời người đến nhập vào thân không thì tốt rồi.
Ngươi cậu không chính là chỗ này sao làm?
Hắn có thể một lần nữa là người. Ta vì cái gì không thể?
Nô cùng bất mãn hỏi.
Lưu Vũ Sinh nghe vậy lắc đầu cười khổ, đối với Mộ Uyển Nhi tâm tình hắn 10 phần lý giải, có thể còn sống hưởng thụ nhân sinh, ai nguyện ý đi làm cô hồn dã quỷ?
Liên tính thành quỷ so với làm người cường đại 10 lần cường đại 100 lần, lại có làm được cái gì đây?
Chính là vong hồn sống lại, không phải dễ dàng như vậy sự.
Chứ không nói đến âm sát chi tinh thế gian khó được, căn bản không phải nói luyện chế có thể luyện chế ra đấy.
Liên tính tìm được rồi âm sát chi tinh, có thể trọng sinh đối tượng thượng chỗ tìm đi.
Mang theo âm sát chi tinh trọng sinh tất nhiên có thể cùng bình thường người sống không có gì khác nhau, có chi giác, sẽ đau, sẽ rơi lệ, chính là trọng sinh cần muốn nhập vào thân đến một cái sát khí phóng lên trời thân người thượng.
Hơn nữa cái này bị nhập vào thân người còn phải cam tâm tình nguyện, không thể có một chút bắt buộc, cũng không thể có một chút lừa dối.
Phải biết rằng một cái người muốn nghĩ toàn thân tràn ngập sát khí, không biết muốn nhiễm nhiều ít cái nhân mạng mới có thể làm được, người như vậy không phải là biến thái cuồng, chính là máu lạnh đồ tể.
Cái dạng gì biến thái cuồng nguyện ý hy sinh chính mình đến trọng sinh người khác linh hồn?
Nếu như máu lạnh đồ tể nguyện ý làm như vậy nói, hắn còn có thể kêu máu lạnh đồ tể sao?
Trên người tràn ngập sát khí người có lẽ cũng không khó tìm, mỗi tòa thành thị luôn luôn như vậy vài cái như Hứa Đại Bàng như vậy chạy trong bóng đêm người. Bọn họ giết người cướp của phân chia tang vật vô ác bất ác, trên người có sát khí 10 phần bình thường.
Nhưng là, có thể có mấy như Hứa Đại Bàng như vậy nguyện ý vì rồi Hứa Linh Tuyết ca nguyện hy sinh chính mình đây.
Mộ Uyển Nhi tưởng tượng Mã Đại Khánh như vậy sống lại, cũng không phải là không có một chút hy vọng, chỉ là cái này hy vọng thực sự quá xa vời.
Nô cùng thấy Lưu Vũ Sinh không để ý tới hắn, cũng biết vấn đề này hỏi có chút đường đột.
Hắn và Lưu Vũ Sinh nghiêm khắc mà nói chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, hắn thỉnh Lưu Vũ Sinh trợ giúp hắn tìm kiếm thất lạc hải cốt, để báo đáp lại, hắn phụ trách trợ giúp Lưu Vũ Sinh làm một số người làm không được mà quỷ có thể làm sự. Không giống với Tiểu Bảo cùng Lưu Vũ Sinh quan hệ, Tiểu Bảo cùng Lưu Vũ Sinh là nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn, hai người trong lúc đó quan hệ mười phần thân mật, đổi lại Tiểu Bảo nghĩ muốn trọng sinh, nghĩ đến Lưu Vũ Sinh nhất định sẽ tận tâm tận lực. Cái này đều qua rồi 4 ngày rồi, ngươi đại trận còn không có vẽ hảo, chúng ta khi nào thì đi bắt Hy Nhiên bọn họ? Bọn họ sẽ không chết đói tại trên U Minh lộ đi. Nô cùng nói sang chuyện khác. Lưu Vũ Sinh ngẩng đầu hướng phương xa nhìn ra xa, ánh mắt tựa hồ xuyên qua vô biên sương mù dày đặc, một mực thấy được U Minh lộ ở chỗ sâu trong. Hắn nhàn nhạt nói, bọn họ không đói chết, có thịt ăn. Chương 24, quyển 3 Quỷ Sơn tìm bí ngươi đã đoán đúng lên khung thông cáo tác giả Toàn Vũ Toẹt Phan Đoạ. Ngươi đã đoán đúng, lên khung thông cáo. Đổi mới thời gian 2013/8/31-15:46, số lượng từ 1735. Biên tập cho ta biết rồi, ngày 1 tháng 9 lên cung, cũng chính là ngày mai. Ngày mai là cái ngày tốt lành, trời trong nắng ấm, trời sáng khí trong. Quý đã năm, cầm tinh trúc rắn, canh thân nguyệt, canh ngọ ngày. Thai thần chiếm phương, chiếm đối ma ngoại chính nam. Ngũ hành, bên đường thổ mở chất vị. Sông, sông chuột, ngày tháng, sắp bác. Tức giận thời gian dương tiên mã ngọc vũ minh quyển. Thích hợp. Gã lấy nạp thải đính minh phát ra ánh sáng tế tự xuất hành cắt tóc động thổ an giường nhường mở cử trồng tiến dân cư. Kỵ, vào trạch thượng lương nhập liệm nắp phòng tham bệnh làm lò an cửa an táng nạp xúc đồn tuổi. Lên khung có thể tính làm đính minh, bởi vì từ nay về sau chư vị đọc sách muốn tiêu tiền, mà ta lấy rồi chư vị tiền, muốn tận tâm tận lực viết xong chuyện xưa qua lại báo mọi người. Ừ, ngày mai sẽ miễn cưỡng tính làm ngày tốt đi. Người khác trên sách không có nhiều chuyện muốn nói, ta cũng có, người khác đều cầu nguyện phiếu cầu đặt mua, ta cũng cầu. Nhưng mà với tư cách một cái xem rồi rất nhiều năm sách lậu người đến nói, thực tại không cách nào đánh duy trì tránh bản khẩu hiệu khẩn cầu chư vị đặt mua. Ta thật sâu lý giải xem sách lậu sảng khoái, không cần tiêu tiền, con chuột nhẹ nhẹ một chút, bàn phím nhẹ nhàng một gõ, hắc, quản ngươi tác giả khóc than khóc nhiều hung ác, ta như bình thường xem phi thường cao hứng. Nhưng đồng thời ta cũng thật sâu biết được xem sách lậu khổ sở, thí dụ như thói quen sách lậu trang web một ngày nào đó đột nhiên mở không ra rồi, nhấn mở sách lậu trang web quảng cáo bay lời trời, không cẩn thận còn muốn chung cái virus cái gì. Lại thí dụ như sách lậu trang web thủ đạt thiếu, tất cả đều là loại này đoạn đồ tự thể, xem lâu rồi con mắt mệt mỏi quá, hơn nữa động bất động nhảy trường, thiếu tự, lặp lại đợi một chút các loại vấn đề. Tại không tốn tiền lao lực xem sách lậu, cùng tốn chút tiền thư thái xem tránh bản trong lúc đó, đến tột cùng làm như thế nào lựa chọn đây? Kỳ thật thích xem internet tiểu thuyết người, thật sự thiếu mấy cái tiểu tiền như sao? Dùng ta tự mình kinh nghiệm mà nói, không phải vậy. Xem một quyển thư kỳ thật không hao phí mấy khối tiền, mọi người không phải sợ tiêu tiền, mà là sợ phiền toái. Thí dụ như điểm mẹ nó xung giá trị, vong ngân cùng điện thoại di động thần mã đấy. Ta đến bây giờ đều không thế nào thói quen. Thứ nhất sợ bị lừa, đối với trên internet tiền bạc tiêu phí ta thủy chung ôm không tín nhiệm thái độ. Thứ hai thật sự là không hiểu cụ thể ứng làm như thế nào thao tác, theo ta đánh chữ tốc độ có thể nhìn ra, kỳ thật ta đối với máy tính tương đương ngớ ngẩn. Lên khung sau độc giả quần nhất định sẽ sói mòn, ta 10 phần lý giải các vị liên tục chiến đấu ở các chiến trường các đại sách lậu trang web huynh đệ tỉ muội, cũng 10 phần cảm tạ ủng hộ của các ngươi. Không luận tại nơi nào xem, thủy chung là thích sách của ta đúng hay không? Nếu như không thích sách của ta, liền tính một mực miễn phí, lại có ai tới hỏi thăm đây? Nhưng mà nói đi thì nói lại, viết sách người không được đầy đủ là hoạt lôi phong. Nếu quả thật thuần túy vì rồi hứng thú, không bằng lúc trước phát biểu đến thiên nhai đi lên, cái kia hoàn toàn không cần tiền, thực là có thể đạo đức tốt nói một câu, ta là vì hứng thú mà viết sách. Ta không có tư cách nói loại lời này, ta không có công tác, chờ sắp xếp việc làm ở nhà, phía dưới hai cái kêu than cho thực phẩm xong bảo thai nhi tử muốn bú sữa mẹ phấn, phải mặc quần áo mới, tương lai thượng nhà trẻ hàng năm muốn mấy chục nghìn khối tiêu dùng. Ta mỗi ngày đều bởi vì tiền sự quan tâm phát sầu, đôi khi thậm chí muốn đi đánh cướp ngân hàng, hung ác lao một số sau. Đem tiền lưu cho lão bà hài tử, ta chính mình đi đào vong. Cho nên, ta có thể rất phụ trách nói cho mọi người, ta rất đáng thương, cần muốn mọi người đồng tình cùng duy trì. Ta hai cái bút bê cũng rất đáng thương, cha của bọn hắn không có bổn sự, là cái cắn lao tộc, chỉ có thể mỗi ngày đắm chìm tại chính mình ảo giác thế giới, lại không thể kiếm tiền nuôi gia đình. Ta ở trong nhà phi thường không có địa vị, lưỡng bút bê đặt song song thứ nhất, hài tử mẹ thứ ba, cha mẹ thứ tư thứ năm, ta thứ sáu. Ta ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, giao hấn hài tử đều không có sức mạnh. Ta nghĩ nhiều đập một tấm thẻ chi phiếu đến trên mặt bàn. Lớn tiếng nói, cầm đi mua sữa bột đi, đây là lao tử viết sách dãy tiền. Có thể trên thực tế đến nay mới thôi ta không có dãy đến qua một phân tiền nhuận bút. Viết sách bị người cả nhà cho rằng là không làm việc đàng hoàng, ta chỉ có thể túi lầu xuống, khuất nhục chịu đựng cũng yên lặng kiên trì. Ta sống rất bị đè nén, cho nên Lưu Vũ Sinh mới sẽ biến thái như vậy muốn làm gì thì làm phong túng, nhưng thật ra là ta nội tâm khắc họa. Ta khẩn cầu chư vị đặt mua duy trì ta. Nếu như thành tích rất thảm, ta thực không biết mình còn có thể ghi bao lâu, có lẽ cũng có thể kiên trì đi. Bởi vì ta nói qua quyển sách này sẽ hết vốn. Ta không thích nói không giữ lời. Quyển sách này ghi đến bây giờ, tìm được rồi rất nhiều bằng hữu duy trì, mọi người dũng dược ở khu thảo luận chuyện nhắn lại thảo luận, mỗi ngày đúng giờ quăng phiếu đề cử cho ta, còn tiêu sái khen thưởng ta nhiều như vậy. Ta vô cùng cảm kích, vốn nên là tại nơi này nhóm cái danh sách lần lượt cảm tạ một chút, nhưng mà đến một lần ngại phiền toái, hai đến có bợ đít hiểm nghi, cho nên ta làm ra một cái trọng đại quyết định hồi báo mọi người. Từ nay về sau ta đổi mới, có thể so với trước nhiều. Trước kia mỗi ngày 3000 tự từ nay về sau sẽ biến thành mỗi ngày 5000 tự trở lên, đây là bởi vì điểm mẹ nó toàn bộ cần thưởng mỗi ngày đổi mới 5000 tự trở lên mới có tư cách dẫn. Vốn đến ta tính toán mỗi ngày đổi mới một cái 5000 tự đại chương và tiết, nhưng là vì hồi báo các vị thân ái thư hữu, ta quyết định đổi thành mỗi ngày đổi mới hai cái 2500 tự tiểu chương và tiết. Như vậy tổng số lượng từ không thay đổi, mọi người lại có thể hưởng thụ đến lợi ích thực tế rồi. Trong đó huyền cơ tại nơi nào đây? Có vê tài khoản bằng hữu khả năng rõ ràng, không sai. Thu phí chương và tiết là theo như mỗi 1000 tự thu phí, không đủ 1000 tự bộ phận bất kể phí. Đánh cách khác, sách của ta 1000 tự muốn 1 phân tiền, 5000 tự muốn 5 điểm. Nhưng là ta đem 5000 tự chia làm lưỡng chương, mỗi chương chỉ tính toán đủ 1000 bộ phận, cũng nói đồng dạng 5000 tự, mọi người chỉ cần hoa 4 điểm tiền. Có phải là rất chi kỷ? Ừ, lời nói đến thế. Tuy nhiên ta tôn nghiêm mất sạch, nhưng ta không phải là xin cơm đấy, ta không phải là tên ăn mày, ta cũng là dựa vào cố gắng của mình kiếm cơm ăn. Ta dùng tâm viết sách, kể chuyện xưa cho mọi người nghe, trước kia trà lâu thuyết thư không cũng phải muốn tiền thưởng sao? Mọi người liền có tiền nâng cái tiền trường, không có tiền nâng cái người trường đi, liền tính chuyển nhìn sách lậu, cũng đừng quên cho ta quăng cái phiếu để cử cái gì, ta cảm ơn mọi người. Chương 24, nhớ lại. Tác giả, Toàn Vũ. Kéo kẹt kéo kẹt, kéo kẹt kéo kẹt. An Trần tỉ mỉ đem một miếng thịt làm nhai nát, chậm rãi nuốt xuống, thần sắc thành kính giống như giáo đồ. Hắn nhìn xem chật vật không chịu nổi, ba lô chỉ còn lại có một cái, phía trên dính đầy rồi vết máu cùng bùn đất, quần áo bị xé rách thành rồi vải, trong khe hở lộ ra là máu thịt mơ hồ ra thịt. Hắn ăn xong thịt khô, ngẩng đầu nhìn về phía trước vô tận xương mù dày đặc, trong ánh mắt lánh qua một tia mờ mịt. Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục trấn định, theo trong ba lô cực kỳ cẩn thận xuất ra một cái ao hàm y nổ tấm nước, mở ra bình nắp trong tích tắc, một cỗ khó nghe tanh hôi truyền ra, tựa như thả lâu rồi cái bô mùi vị. An Trần tại cái này dài dòng buồn chán trên Lũ Minh Lộ đã đi trước chỉnh chỉnh 4 ngày, trong 4 ngày làm bạn hắn chỉ có vô tận xương mù dày đặc cùng thỉnh thoảng nhảy lên ra đến quái vật. Ai cũng không biết khi nào thì tài năng đi đến cuối cùng, nước đã sớm uống xong rồi, ấm nước lý giả là hắn tích góp từng tí một hạ xuống nước tiểu. Hắn biểu lộ đờ đẫn cầm lấy ấm nước, chậm rãi uống lưỡng miệng nhỏ, sau đó mí môi, nuốt vài nước bọt. Môi của hắn đều khô nước rồi, có vài chỗ tổn hại quá mức thậm chí đã vại kết, nhưng là hắn không thể uống nhiều, cũng không dám uống nhiều. Tuy nhiên uống nước tiểu rất thống khổ, nhưng lại có thể sống sót. Tổng so với chết khát tới tốt lắm. Đối với An Trần mà nói, thế gian này đáng sợ nhất sự không ai bằng là tử vong, vì rồi sống sót, hắn có thể làm một chuyện gì? Tựa như tại cái kia tràn ngập tàn bạo cùng hắc ám trại huấn luyện, vì rồi sống sót, hắn tự tay giết chết chính mình bằng hữu tốt nhất. Trên cái thế giới này tất cả mọi người đáng chết, An Trần trong nội tâm một mực như vậy tự nói với mình. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ 10 tuổi năm đó, yêu thương hắn cha mẹ nuôi ra rồi tai nạn xe cộ bất hạnh bỏ mình, từ nay về sau hắn liền bắt đầu ăn nhờ ở đậu. Có người nói hắn cha mẹ nuôi là đắc tội người, cho nên mới chịu khổ tai nạn xe cộ. Viên này nho nhỏ trong nội tâm, thù hận hạt giống liền cuộc đời này có nghiền. Mà đang ở đồng nhất năm mùa này, hắn bị một cái lạ lẫm đàn ông cường bạo rồi. An Trần không ngừng ở hỏi mình, vì cái gì phải sống? Hắn không hiểu, cho nên hắn hận chính mình vừa ra đời liền bị ném bỏ, hận thân sinh cha mẹ vô tình vô nghĩa. Hận cha mẹ nuôi đột nhiên đi không từ giã. Hận sở hữu cười nhạo hắn trêu cợt người của hắn, hận cái kia cường bạo nam nhân của hắn. Hắn hận trên đời này hết thảy, càng hận chính mình nhu nhược. Hắn nghĩ chấm dứt cánh mạng của mình, chính là tại lúc này, đại hắn một tuổi ca ca ôm hắn nói, đệ, ngươi phải kiên cường, trên đời này ta chỉ có ngươi một cái người thân nhất rồi. Cho nên hắn còn sống. Vì rồi ca ca. Hắn mang lên một thanh khéo léo mà sắc bén lưỡi dao, tại bị cường bạo địa phương đi dạo rồi 3 ngày, quả nhiên lần nữa gặp người nam nhân kia. Khi người nam nhân kia ghé vào trên người hắn rung động thời điểm, hắn ngăn cách rồi người kia yết hầu. Nóng hổi huyết chạy khắp toàn thân của hắn lại vui vẻ nở nụ cười. Hắn rốt cuộc tìm được rồi sống sót ý nghĩa, thì phải là trả thù. Trả thù tất cả mọi người. 10 tuổi An Trần bắt đầu bốn phía giết người, hắn còn nhỏ dáng người làm người căn bản chưa từng đề phòng. Nhưng chẳng ai ngờ rằng này nhìn như yếu ớt dưới thân thể, cất giấu nhưng là vượt qua tuổi vô tình cùng lạnh lùng. Hắn giết chết đi cô nhi viện thu dưỡng hắn vậy đối với lao phu thê, hắn cảm thấy là bọn hắn làm hắn và ca ca tách ra, hắn tự tay giết chết cô nhi viện viện trưởng cùng hai gã trông nom, bởi vì bọn họ đã từng dùng cách xử phạt về thể xác qua ca ca của hắn. Hắn tại đêm khuya một mùi lửa đem cô nhi viện thiêu cái tinh quang, trong đó 137 tên cô nhi cập nhân viên công tác không một may mắn thoát khỏi. Bởi vì tất cả cửa đều bị An Trần đã khóa lại. 10 tuổi An Trần thể hiện ra rồi một cái siêu cấp sát thủ bản chất. Hắn máu lạnh, biến thái, hắn điên cuồng, khát máu. Nhưng là hắn lại có thể thời khắc gắng giữ tỉnh táo. Hắn lúc giết người, tay chưa bao giờ run qua, vì vậy, hắn bị một cái thần bí trại huấn luyện chọn chúng rồi. Tại này trại huấn luyện lý, An Trần cảm nhận được rồi cái gì gọi là nhân gian địa ngục, dị vãng thụ qua khổ cùng trại huấn luyện lý tàn khốc so sánh với, quả thực là tiểu hài tử tại quá ra. Tại tràn ngập tàn bạo cùng điên cuồng trại huấn luyện, An Trần như cá gặp nước. Hắn rất nhanh liền được an bài tham dự nhiệm vụ, cũng thành công giết chết rất nhiều mục tiêu, hắn bị ký thác kỳ vọng. Nhưng mà tại chấp hành một lần nhiệm vụ thời điểm thoát ly tổ chức khống chế, bởi vì hắn tìm được rồi một cái làm nhân sinh của hắn triệt để sụp đổ tin tức xấu, hắn thân ái nhất ca ca An Sâm trong trường học ly kỳ tử vong rồi. An Sâm chết làm An Trần thống khổ, nhưng ở nước mắt chảy xuống đồng thời, một loại không hiểu thoải mái lại xông lên đầu. Trên cái thế giới này duy nhất ràng buộc biến mất, cái này ý nghĩa gì vậy? An Trần thoát ly tổ chức, một mình đi điều tra An Sâm chết, bởi vì kết quả lại làm cho hắn xa vào điên cuồng bên cạnh. An Sâm tử trạng thê thảm, chết bởi vì ly kỳ, chính là bằng An Trần tại trại huấn luyện khổ học được kinh nghiệm, cũng không thể phán định hắn rốt cuộc là hay không chết vào không nở. Không cách nào phán định An Sâm chết bởi vì, An Trần bắt đầu giận cá chém thất người hắn. An Sâm còn sống thời điểm thường nói, thích muốn cố gắng đi tìm được. Đã hắn đã chết, hắn như vậy thích người cũng có thể cùng hắn đi chết. Bạn học của hắn, bằng hữu, hết thể đều phải chết. Như vậy An Sâm dưới mặt đất liền sẽ không tịch mịch rồi. An Trần theo An Sâm bạn học bắt đầu ra tay, tổng cộng giết 23 cái người, cái này 23 cái người đều cùng An Sâm quan hệ rất muốn hảo, bọn họ chưa từng nghĩ tới bởi vì An Sâm chết sẽ làm cho chính mình vô duyên vô cớ gặp rồi hai bay vạ gió. An Trần tinh tường nhớ rõ mỗi người trước khi chết bộ dạng, bọn họ trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an, máu của bọn hắn chảy tận thời điểm, thi thể vẫn là ấm áp đấy. Bọn họ khàn cả giọng thét lên, làm An Trần có loại khác hưng phấn. Cùng An Sâm đấu thắng khí đánh qua một trận người không có chết, nhưng là tất cả đều bị cắt đứt tay chân gân. An Trần không muốn làm cho bọn họ đến địa đi xuống cùng Kaka tiếp tục giận dỗi, nhưng cũng không muốn đơn giản buông tha bọn họ. Đây hết thể làm xong sau, An Trần bắt đầu truy tra Hứa Linh Tuyết vị trí, bởi vì An Sâm khi còn sống thích nhất người chính là Hứa Linh Tuyết. Hứa Linh Tuyết người trường xinh đẹp, trong nhà có quyền thế, như thế nào sẽ vừa ý An Sâm như vậy cô nhi? Phòng chứng Hứa Linh Tuyết ngay cả An Sâm là ai cũng không biết đi. Chính là An Sâm trong nội tâm, một mực gái mộ Hứa Linh Tuyết, hắn xem nàng làm sinh mệnh chung nữ thần. Hiện tại An Sâm chết rồi, An Trần muốn cho Hứa Linh Tuyết đi cùng hắn, hắn muốn giết chết Hứa Linh Tuyết, dùng máu của nàng tế điện thân ái Kaka. Tại truy tra Hứa Linh Tuyết vị trí trong quá trình, An Trần dần dần phát hiện rất nhiều vấn đề. Giống như Hứa Linh Tuyết sau lưng ẩn tàng rồi khổng lồ âm mưu, ai đuổi theo tra tung tích của nàng, đều sẽ rơi vào một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, từ nay về sau thân bất do kỷ. An Trần chưa bao giờ lùi bước, hắn bí mật mà kiên định truy tìm Hứa Linh Tuyết tung tích, không nghĩ tới có một ngày gặp cái người kia. Nghĩ đến cái người kia, cái kia thần thông quảng đại lại cũng không dùng chân diện mục kỳ nhân ra hỏa, An Trần ánh mắt lánh tuần đến. Kaka, một ngày nào đó, ta muốn cho ngươi sống quá. Không luận nhiệm vụ của hắn có nhiều nguy hiểm, ta đều sẽ kiên trì. An Trần ngừng nhớ lại, trong lòng không tiếng động hò hét nói. Siêu. Trong sương mù dày đặc tựa hồ có bóng người chợt lóe lên, An Trần trong mắt lánh qua một tia sợ hãi, hắn cái gì đều chẳng quan tâm thu thập, cầm lấy bao xoay người liền chạy. Hắn không sợ chết, nhưng là hắn không thể chết, hắn có nhất định phải sống sót lý do. Trong sương mù dày đặc đến tột cùng cất giấu cái gì, ai cũng không biết, nhưng An Trần biết được trong lúc này nhất định nguy hiểm tới cực điểm. Hắn tận mắt nhìn đến Hy Nhiên bị trong sương mù dày đặc rũa ra một đoạn khô héo móng vuốt cho bắt đi, hắn còn gặp được cái kia như may vá rồi vô số lần bút bê vài người. Cái người kia toàn thân khe hở đầy may vá, dầm dạp chẳng chịt may vá cũng không phải khe hở tại y phục của hắn thượng, mà là khe hở tại trên da rẻ của hắn. Trên người hắn vô số vỡ ra miệng vết thương, trên ánh mắt, trên mặt, trên cổ, trên bụng, trên đùi. Hắn tựa như một cái dùng vô số khối thịt vụn liều mạng hiểu ra người. Từng may và qua miệng vết thương đều đang không ngừng tích huyết. An Trần bị cái này bút bê vải một người như vậy bắt được qua một lần, hắn đem An Trần quần áo xuyến đến rồi một cây một côn thượng, chuẩn bị làm cái thiêu nướng. Hắn mí mắt bị cắt rất rồi, con mắt một mực tích huyết, miệng của hắn mở ra thời điểm, lộ ra bên trong sắc bén vô cùng hàm răng. An Trần thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, kéo y phục rách dưới đào tẩu, chính là vô luận An Trần chạy thật là nhanh, cũng không luận hắn chạy có xa lắm không, cái người kia luôn luôn đuổi tại hắn phụ cận, chưa bao giờ bị vứt bỏ qua. Tựa như mèo bắt được con chuột, tại ăn hết trước kia, tổng muốn chơi thượng trong chốc lát đấy. An Trần cảm giác được người kia dụng ý, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục chạy. Hắn đã từng lựa chọn qua phản kháng, nhưng là thương đánh vào trên thân người kia, tuy nhiên đánh ra dọa người huyết lỗ thủng, chính là cái người kia mặt không biểu tình, tựa hồ căn bản cảm giác được không đến thống khổ. Hắn dùng đao cắt phá người kia yết hầu, mở ra rồi trên thân người kia vài chỗ miệng vết thương, người kia trong vết thương ra bên ngoài leo ra rồi rất nhiều giòi bọ, nhưng hắn điềm nhiên như không, như trước đuổi tại An Trần sau lưng. Chương 25, hòn đá. Tác giả Toàn Vũ. Ôi ôi. Sau lưng truyền đến làm cho người sợ hãi âm thanh, An Trần không khỏi bước nhanh hơn. Hắn không biết cái kia như bút bê vải một người như vậy sẽ từ lúc nào mất đi kiên nhẫn, nói không chừng một giây sau hắn cũng sẽ bị bắt được, sau đó bị cái người kia tươi sống ăn hết. Nhưng là hắn chưa bao giờ buông tha cho, hắn cố gắng chạy nhanh, cho dù u minh lộ dài rằng giặc mà không có cuối cùng, tựa hồ vĩnh viễn cũng chạy không ra được, cho dù trước mắt trừ rồi sương mù dày đặc cũng chỉ có sương mù dày đặc, tựa hồ vĩnh viễn đều tại nguyên chỗ đảo quanh. Tuy nhiên An Trần thân thể tố chất rất tốt, nhưng nhiều ngày như vậy một mực căng cứng tinh thần không chiếm được một lát buông lỏng, hắn cảm nhận được sâu tận xương tủy mệt mỏi. Hắn đã chỉnh 3 ngày không có chợp mắt rồi, hắn không dám ngủ, sợ ngủ qua đi liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Không chỉ có là trên tinh thần mệt mỏi, trên thân thể vấn đề càng nghiêm trọng. Hắn hai chân như tới chỉ đồng dạng trầm trọng, toàn thân cơ thể đều vừa chua xót lại đau, mỗi đi một bước đều cần muốn cố nén thật lớn thống khổ. Bị cái kiết như bút bê vải đồng dạng quái vật bắt được thương miệng không ngừng đổ máu, chảy ra huyết bảy biện ra mốc meo màu xanh đen, hơn nữa phát ra hư thối mùi thối. Những này miệng vết thương tất cả đều có chứa thi độc, trừ phi An Trần dùng dao nhỏ đem miệng vết thương phụ cận chỉnh khối da thịt cắt rớt, bằng không những này miệng vết thương sẽ không ngừng ăn mòn đi xuống, thẳng đến hắn chết mất mới thôi. Hắn không có đối với miệng vết thương làm mặc xử lý ra sao, bởi vì những này miệng vết thương tuy nhiên nhìn xem nghiêm trọng, nhưng không có làm hắn cảm thấy một chút đau đớn, chỉ có một chút ma ma cảm giác. Nếu như đem miệng vết thương lý rớt, nói không chừng thương thế nghiêm trọng đến ảnh hưởng hành động của hắn năng lực, nói như vậy, hắn còn có thể chạy được bao xa? Hô, hô. An Trần cước bộ chậm rãi chậm dần, ngực như muốn nổ đồng dạng. ngay cả thở một ngụm đều biến thành mười phần gian nan. Hắn không biết mình chạy rồi bao lâu, cũng không biết chạy rồi rất xa, càng không biết còn muốn chạy bao lâu, còn có thể chạy được bao xa. Nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể không ngừng chạy xuống đi. U Minh lộ liền tính là vô tận mê cung, nhưng là cái này Xâm La địa ngục cùng nhân gian thông đạo luôn luôn đóng cửa ngày đó. Hơn nữa An Trần tin tưởng, ngày này nhất định sẽ không quá xa. Bởi vì nếu như thông đạo một mực tồn tại nói, trong địa ngục vô số lệ quỷ đã sớm nhảy lên đến nhân gian làm ác rồi. Loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Chỉ cần kiên trì đến U Minh lộ đóng cửa là có thể sống đi xuống. An Trần như vậy tự nói với mình. Suy đoán của hắn rất chính xác, U Minh lộ xác thực rất nhanh muốn đóng cửa, chính là hắn thật có thể kiên trì cho đến lúc này sao? Một đường đuổi sát khủng bố tồn tại sẽ bỏ qua hắn sao? An Trần cước bộ đột nhiên ngừng lại, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm vào phía trước, vẻ mặt không dám tin. Tại hắn phía trước có một khối màu xanh khối đá lớn lẳng lặng đứng ở đường chính giữa. Trên U Minh lộ là trống rỗng, buồn tẻ, lặp lại đấy, liên miên bất tận chỉ có sương mù dày đặc cùng bàn đá xanh đường. An Trần xác thực tin chính mình chưa bao giờ thấy qua như vậy khối đá lớn, cái này ý nghĩa gì vậy? Tâm lý hắn nhịn không được kích động. Chẳng lẽ là xuất khẩu? Hắn cường để tinh thần bước nhanh đi đến màu xanh đá lớn bên cạnh, kinh ngạc phát hiện trên tảng đá khắc có chữ viết. Sa Hoa Thạch. An Trần sợ hãi hô. Mạn Châu Sa Hoa, sinh trưởng tại địa ngục bị ngạn hoa, Tam Đồ Hà bên cạnh tiếp dẫn chi hoa. Truyền thuyết màu máu đỏ hồng bị ngạn hoa từ nhỏ hoa lá không gặp gỡ, tương kiến một khắc liền sẽ nhanh chóng điêu linh, hóa thành một khối ngon thạch. Cái này khối Sa Hoa Thạch chính là bị ngạn hoa biến thành sao? Có Sa Hoa Thạch địa phương, nhất định ma quỷ khắp nơi trên đất. Chỉ sợ nơi này không phải là U Minh lộ xuất khẩu, ngược lại là Xâm La địa ngục cửa chính. Nghĩ tới đây, An Trần nhịn không được run rẩy đến. Hắn bị cái kia bút bê vải đồng dạng quái vật đuổi hoảng hốt chạy bừa, không nghĩ tới vậy mà chạy tới U Minh lộ ở chỗ sâu trong. Ai có thể nghĩ đến tựa hồ vĩnh viễn đã hình thành thì không thay đổi trong sương mù dày đặc, vậy mà cất giấu chỗ nguy hiểm như vậy. Hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, rón ra rón rén đi trở về, sợ kinh động nơi này tà vật. Ôi ôi, làm cho người sợ hãi âm thanh lần nữa vang lên, An Trần thân thể ngưng lại rồi. Phía trước là không biết cửa địa ngục, chúng ma dừng lại chi địa, đằng sau là làm người kinh hồn bút bê vải đồng dạng quái vật, nên đi đi nơi đâu? Lo lắng trong chốc lát, An Trần cắn răng, toàn bộ tinh thần để phòng đi trở về đi. Bút bê vải đồng dạng quái vật tuy nhiên đáng sợ, nhưng dù sao đã kiến thức đến diện mục thật của nó, An Trần đem hết toàn lực, còn có mấy phần nắm chắc theo hắn trong tay đào tẩu. Chính là phía trước Sa Hoa Thạch, mang cho An Trần là thần bí không biết, lưỡng quyền hắn hại lấy hắn nhẹ, vẫn là đối mặt đằng sau cái này quái vật, sinh cơ nhiều một ít. Sa Hoa Thạch một mực rất yên tĩnh ngốc ở nơi nào, không có biến thành dương nhanh múa vướt quái thú, cũng không có lộ ra khổng lồ hàm răng, nó tựa như một khối bình thường hòn đá như vậy. Hòn đá chung quanh tầm mắt rõ ràng vô cùng, chỗ nào cũng có sương mù dày đặc nếu có linh tính loại vượt qua rồi nó. An Trần cực kỳ cẩn thận rời đi Sa Hoa Thạch, thẳng đến trốn vào trong sương mù dày đặc rốt cuộc nhìn không tới này làm cho người ta áp lực thật lớn hòn đá sau, mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Coi như may mắn, không làm kinh động nơi này ác ma. An Trần may mắn ngoài, nhanh hơn cước bộ nghĩ cách Sa Hoa Thạch xa hơn một ít, chính là đi chưa được mấy bước, hắn mạnh mẽ ngây ngẩn cả người. Tại hắn phía trước cách đó không xa, sương mù dày đặc không ngừng cuộn cuộn, giống như trong đó có một con khổng lồ quái thú tại lăn, đợi sương mù dày đặc tan đi, một khối màu xanh đá lớn xuất hiện rồi. An Trần toàn thân không thể ức chế run rẩy lên, cái này lẳng lặng đứng ở đường chính giữa màu xanh đá lớn, không phải là trước này khối Sa Hoa Thạch sao? Hắn rõ ràng nhìn thấy hòn đá sau liền lui về sau, vì cái gì hòn đá lại xuất hiện ở trước mặt? Hắn khẩn trương nuốt nước bọt, lặng lẽ sau này rút lui, con mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Sa Hoa Thạch, sợ phía trên sẽ đột nhiên nhiều ra một con ác ma đến. Ôi ôi, quái dị âm thanh tại vang lên bên tai. An Trần toàn thân lông tơ đều nổ lên rồi, hắn không cần nghĩ ngợi, một khuỷu tay về phía sau đánh tới. Thân thể của hắn không nhúc nhích, đầu đều không có uốn éo, nhưng là cái này một khuỷu tay uy lực mười phần khổng lồ, đã từng có một lần hắn chính là dựa vào chiêu này phản khuỷu tay một chút chặt đứt rồi người khác hai cây xương sườn. Phụ. An Trần khuỷu tay đánh vào địch trên thân người như trung bại cách, phát ra nặng nề tiếng vang, địch nhân điềm nhiên như không, chính hắn lại cảm nhận được rét thấu xương đau đớn. Hắn đối với kết quả này hào không ngoài ý, lần này căn bản không có tính toán làm bị thương cái này địch nhân đáng sợ, hắn chỉ là cho mình trì hoãn xoay người một cái thời gian. Người đứng phía sau ảnh tuy nhiên không đến nơi đến trốn, nhưng bị An Trần dùng sức đánh rồi cái lảo đảo, An Trần lập tức thu khuỷu tay, xoay người, nhấc chân, dùng sức. Rầm. An Trần một cước đạp đến rồi sau lưng người kia trên mặt, cái người kia lay động một chút, trên mặt thịt lại bị đạp rất rồi một khối. Hắn mở mị thân thủ đi nhặt trên mặt đất rất xuống thịt, An Trần nhân cơ hội xoay người liền chạy. Cái người kia nhặt lên trên mặt đất thịt, lung tung đính vào trên mặt, trên người hắn rậm rạp chẳng chịt may vá tự động đem này khối thịt khâu lại đến cùng một chỗ, nhưng là sai chỗ mà lỏa lộ cơ thể, khiến cho hắn nhìn xem càng phát ra xấu xí mà đáng sợ. Hắn chính là cái kia một mực đuổi sát An Trần bút bê vải đồng dạng quái vật. An Trần cùng cái này quái vật đánh qua rất nhiều lần quan hệ rồi, bị nhốt tại trên U Minh lộ cái này trong 4 ngày, hắn một mực cùng cái này quái vật chơi trốn tìm. Hắn biết rõ cái này quái vật đáng sợ, giống như khoa học quái giống như người, dùng rất nhiều không giống nhân thể khí quan và kín lại hình thái, toàn thân rậm rạp chẳng chịt may vá, còn có bị cắt rất mí mắt con mắt, tua nhỏ mở đến lại khe hở thượng miệng. Nhưng những này còn không phải quái vật đáng sợ nhất địa phương, đáng sợ nhất là cái này quái vật gian trá cùng giàu hoạt, nó sẽ như mèo vờn chuột đồng dạng đối phó con mồi. An Trần tự nghĩ phải chết cục diện, hắn tổng có thể hóa hiểm vi gì, tại mạo hiểm vạn phần trung chạy mất. Vốn đến An Trần dùng vì chính mình vận khí tốt, nhưng chuyện như vậy phát sinh số lần nhiều rồi, hắn thì không thể không nghi ngờ trong đó vấn đề. Một lần tìm được đường sống trong chỗ chết là vật khí, hai lần vẫn là, ba lần cũng là, chẳng lẽ lần thứ tư lần thứ năm vẫn là vật khí. An Trần ý thức được quái vật tại trêu chính mình sau, không chỉ có không có tuyệt vọng, ngược lại từ đó thấy được một tuyến sinh cơ. Đã quái vật tạm thời sẽ không hạ sát thủ, chẳng phải là cho hắn đại cơ hội tốt đến xò xét. Đáng tiếc, hắn dùng hết rồi biện pháp, cũng không thể phát hiện quái vật đến tột cùng có cái gì nhược điểm. Về sau hắn đơn giản buông tha cho tìm kiếm quái vật nhược điểm, mà là cải thành nghiên cứu quái vật hành động quy luật, để cầu ở lúc mấu chốt có thể theo hắn trong tay chạy mất. An Trần tâm huyết không có uổng phí, hắn đã mấy lần theo quái vật trong tay đào tẩu, theo thời gian trôi qua, hắn rõ ràng cảm thấy quái vật nôn nóng. Tựa hồ cái này bút bê vải đồng dạng quái vật đã mất đi kiên nhẫn, nghĩ muốn đem hắn bắt lại ăn hết. Tuy nhiên mỏi mệt tới cực điểm, nhưng lại An Trần không dám dừng lại hạ xuống, hắn biết được quái vật nhất định liền đuổi ở sau người. Cho dù nhìn không tới nó ở nơi nào, nhưng An Trần chính là biết được. Phù phù. An Trần không hiểu kỳ diệu một dao té ngã trên đất, hắn dây rủa lấy đứng lên, phát hiện mình bất chi bất giác vậy mà lại chạy tới xa hoa thạch bên cạnh. Lặng lặng xa hoa thạch giống như phát ra yêu mị hồng quang, làm người kìm lòng không được bị hấp dẫn ở tầm mắt. Chương 26, ngủ. Tác giả: Toàn Vũ. An Trần hai mắt gắt gao nhìn thẳng xa hoa thạch, tinh thần một trận hoảng hốt, không tự chủ được liền duỗi ra tay phải sờ soạng đi lên. Xúc tu cảm giác lạnh bớt, nhưng mà cũng không cho người khó chịu, ngược lại có loại thư thích cảm giác, tựa như đụng bị thương đắp lên khối băng đồng dạng. An Trần mệt mỏi tới cực điểm tinh thần, đang sờ đến xa hoa thạch một khắc này tìm được rồi giảm bớt, hắn thoải mái thở dốc một hơi, cả cái người ghé vào rồi trên tảng đá. Khí. Đầu ngón tay đột nhiên truyền đến một trận toàn tâm đau đớn, An Trần hấp trượt đầu lưỡi một cô lỗ theo trên tảng đá bò lên, có thể là người khác bò, tay phải ngón trỏ cùng chung ngón tay lại đính vào rồi trên tảng đá. Hắn cẩn thận rắc hai cái, ngón tay không chút sức mẻ, cùng xa hoa thạch niêm kín kẽ. Trên tảng đá hồng quang càng phát ra yêu mị, An Trần hoảng sợ phát hiện ngón tay của mình đang không ngừng ra bên ngoài đổ máu, chảy ra máu trực tiếp dung nhập đến rồi hòn đá chính giữa. Hắn lo lắng dùng sức đi duệ ngón tay, nghĩ đem ngón tay cùng hòn đá tách ra, chính là vô luận hắn ra sao dùng sức, ngón tay thủy chung đều cùng hòn đá dính lại cùng, giống như sinh trưởng ở rồi phía trên. Huyết lưu trôi qua tốc độ càng lúc càng nhanh, An Trần cảm thấy đại não một trận mê muội, đó là bỗng nhiên mất máu quá nhiều bệnh trạng. Như vậy lâu dài, hắn rất nhanh cũng sẽ bị cái này khối quỷ dị địa ngục chi thạch hấp máu khô, biến thành người làm. Ta không thể chết. An Trần trong lòng gầm thét, hắn có không thể chết lý do, hắn có mãnh liệt tín niệm duy trì, này tại trong địa ngục luân hồi ca, vẫn chờ hắn đi cứu vớt. Hắn trong ánh mắt lánh qua một tia kiên quyết, hai ngón tay duỗi thẳng, mạnh mẽ một đi phía trước một khấu. Vành mạch hai tiếng, xương tay không chịu nổi áp lực cực lớn đứt gãy, ngón trỏ cùng ngón giữa đoạn trước hiện ra một cái quỷ dị góc độ ra bên ngoài hố lượng, chẳng nếu xương cốt gốc dạ đâm rách ra thịt lộ liêu ra đến. Làm cho là như thế, này tắt đi đốt ngón tay như cũ cùng xa hoa thạch rắn chắc dính lại cùng, đứt gãy miệng vết thương nhỏ ra máu tươi tựa hồ nhận lấy nào đó giận dắt, chạy càng hoang rồi. An Trần toàn thân hãn ra như tương, hắn cố nén này cơ hồ làm cho người ngất đau đớn, dùng hết khí lực toàn thân mạnh mẽ sau này nhảy trộm. Này hợp với da thịt liền này nát ra, hai ngón tay nhất tề thiếu một đoạn. A. An Trần nhịn đau không được khổ kêu lên tiếng, hắn run rẩy mở ra ba lô, từ bên trong xuất ra cấp cứu chữa bệnh bao. Dùng băng vải đem ngón tay thượng miệng vết thương chặt chẽ băng bó lên rồi. Người có thể đối với người khác hung ác, nhưng cam lòng cho đối với chính mình hung ác người, mới là chân chính hung ác. Có ai có thể có như vậy quyết đoán, phát hiện tình huống không đúng, lập tức tự đoạn ngón tay. Phải biết rằng đây không phải táng ra bại sản dân cờ bạc dùng dao phay đem ngón tay của mình chém đứt đơn giản như vậy, dao phay sắc bén, một đao đi xuống cốt nhục chia lịa, đau là chuyện sau đó rồi. Chính là An Trần lại ngạnh xanh xanh đem mình hai ngón tay xương cốt khấu đoạn. Sau đó cưỡng chế đem da thịt giật ra, cái này ở giữa muốn chịu đựng thống khổ, thật sự làm cho người khó có thể tưởng tượng. An Trần là bất đắc dĩ, thương của hắn tại đảo vong trong quá trình đã sớm đánh hết viên đạn trở thành sắt vụn, vì rồi giảm bất phụ trọng ném xuống. Cái kia đem sắc bén của đao, đâm vào rồi cái kia bút bê vải đồng dạng quái vật ngực. Từ nay về sau lại cũng không thể bắt lấy đến bây giờ còn đang quái vật kia trên người tạm. Tại thống khổ cùng sống sót chỉ thấy hai chọn một, hắn không chút do dự lựa chọn sống sót. Như vậy dã man đem hai ngón tay lấy đoạn quả thật làm cho người thống khổ, nhưng lại như thế nào thống khổ cũng so với huyết lưu làm thịt rất mạnh hơn nhiều. Hai đoạn hạ xuống ngón tay tại xa hoa thạch tượng run rẩy rồi vài cái, da thịt chính giữa máu bị hút khô sau, đảo mắt biến thành một đống hắc bụi. An Trần nghĩ mà sợ không thôi, xoay người liền đến một phương hướng khác đi đến. Hắn phải ly khai cái này quỷ dị khối đá lớn, cách càng xa càng tốt. Tuy nhiên trên người vết thương chồng chất, tinh thần khốn đốn không chịu nổi, hơn nữa đổ máu quá nhiều làm cho cực độ suy yếu cảm, làm hắn thật muốn liền này nằm xuống. Hảo hảo ngủ thượng một giấc, chính là hắn hiểu được, nếu như nằm ngủ đi, thật sự liền rốt cuộc không cần đã tỉnh lại. Không nói này hấp huyết quái thạch đầu, nói cái kia chẳng biết lúc nào liền sẽ đột nhiên xuất hiện bút bê vài quái vật, bất luận cái gì một loại nguy hiểm, đều có thể dễ dàng muốn An Trần mạng nhỏ. Hắn tựa như một con kiến, rơi xuống đến quần quần dòng nước xiết chính giữa, tuy nhiên hắn đứng ở một mảnh trên lá cây, nhưng ai biết lá cây khi nào thì bị bọt nước quật ngã đây. Nói không chừng một cái vòng xoáy liền đem hắn triệt để thôn phệ rồi. An Trần đi lại tập tễnh, sớm không có rồi lúc trước nhanh nhẹn, hắn hôm nay trạng thái thậm chí còn không bằng một cái 10 tuổi lão nhân. Nhưng là hắn y nguyên tại kiên trì, tinh thần của hắn, hắn tín niệm, hắn cường đại tâm lý tố chất, tại thời khắc này triển lộ không nghi ngờ. Trải qua 4 ngày 4 đêm không ngủ không nghỉ đào vòng, đối mặt là vô tận sương mù dày đặc cùng không biết đáng sợ nầy quái vật, con đường phía trước mê mang, căn bản không có bất cứ hy vọng nào đáng nói. Mặt tình huống như vậy, đổi lại người khác tin tưởng sớm đã bị bức điên rồi, liền tính không điên cuồng từ lâu triệt để hỏng mất, tự sát mới là tốt nhất lựa chọn. Ôi ôi, làm cho người sợ hãi âm thanh lần nữa xuất hiện rồi. Liền tại An Trần sau lưng cách đó không xa, An Trần cũng không quay đầu lại, như trước gương ngạnh đi lên phía trước, không nghĩ dưới chân mềm nhũn, thoáng cái té lăn trên đất. Hắn vươn tay trên mặt đất thượng bỏ nhà, cố gắng nghĩ muốn rời khỏi người sau quái vật xa một chút. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới buông tha cho, hắn muốn sống sót. Một con nứt ra rồi vô số miệng vết thương nhưng lại khâu lại rậm rạp chẳng chịt bàn tay rồi đi tới, một phát bắt được rồi An Trần chân, đem hắn nửa người dưới xách lên, liền như vậy kéo dài đi trở về đi. An Trần biểu lộ đờ đẫn, hai mắt ngốc trệ nhìn qua mặt đất, hai tay còn đang phí công giãy giụa lấy. Nhưng hắn suy yếu thành cái dạng này, làm sao có thể kháng cự sau lưng cường đại mà lại đáng sợ quái vật? Vẫn là muốn chết phải không? An Trần rốt cục cảm nhận được rồi cái gì gọi là tuyệt vọng, nhưng đồng thời lại có một tia thoải mái, như vậy cha tấn người đảo vòng, rốt cục có thể chấm dứt rồi, ca ca, ta tuy nhiên không thể sống lại ngươi, nhưng có thể hạ xuống cùng ngươi rồi. Căng cứng tinh thần, tại sắp đã đến tử vong trước mặt triệt để buông lòng rồi. Một trận thật sâu mỏi mệt cảm đánh nút lại, An Trần mặc dù là bị quái vật bắt được mắt cá chân kéo dài đi về phía trước, nhưng mà thở to ngủ rồi qua đi. Liên tính mặt của hắn bị trên mặt đất phiến đá mẹ nheo rách ra, huyết rồi phần phật lộ ra bên trong thịt, hắn đều không có tỉnh lại, hắn thật sự là quá mệt nhọc. Trong lúc ngủ mơ An Trần cũng không có nghe được sau đó truyền đến âm thanh, nếu như hắn còn tỉnh, nhất định sẽ hết sức kinh ngạc, bởi vì người nói chuyện là Ngô Cùng. Thi quỷ, người chơi đủ rồi đi. Người này ta còn có tác dụng, lưu hắn một cái mạng cho ta mang đi. Ngô Cùng chậm gì gì hiện thân ra đến, ngăn chặn Búp Bê Vải Đường nói. Ôi ôi. Búp Bê Vải Đồng dạng quái vật phát ra dồn dập âm thanh, có vẻ mười phần phẫn nộ. Ngô Cùng cười lạnh một tiếng, rút ra hai lá bùa đến loạn trò nói, ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng, ngươi đều chưa hẳn có thể bãi bình ta, ta đằng sau nhưng còn có một cái đại thông linh sư. Ôi ôi. Búp Bê Vải Đồng dạng quái vật đem An Trần ném trên mặt đất, trên mặt miệng vết thương bắt đầu rạn nứt, bên trong toát ra một cổ khói đen. Xem ra nó không nghĩ cùng Ngô Cùng đàm phán, mà là muốn động thủ. Ngô Cùng tuy nhiên nói rất càn rỡ, nhưng là chân chính đối mặt cái này quái vật thời điểm chút nào đều không dám khinh thường, thần sắc hắn ngưng trọng, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào Búp Bê Vải. Thi quỷ cùng huyết quỷ đồng dạng, đều là từ nhỏ liền cường đại vô cùng, chỉ có điều một người là oan hồn dung hợp huyết sát, một cái khác thì là oan quỷ dung hợp thi sát. Huyết sát cùng thi sát đều là đại hung đại ác vật, người bình thường nhiễm một tia liền sẽ sát khí sông nào lúc này toi mạng. Ngô Cùng tại Lưu Vũ Sinh trước mặt biểu hiện trung thực, đó là bởi vì Lưu Vũ Sinh so với hắn càng cường đại, so với hắn độc ác hơn, kỳ thật với tư cách một cái huyết quỷ, hắn cũng là hung lệ cực kỳ tà vật. Như cái Búp Bê Vải Đồng dạng thi quỷ cố làm ra vẻ rồi một phen, toàn thân hắc khí tràn ngập, đem cả người đều bao lên rồi, kích động muốn động thủ. Nhưng mà chính như Ngô Cùng đối với nó tràn ngập cảnh giác đồng dạng, hắn đối với Ngô Cùng cũng mười phần phòng bị, căn bản không có tất thắng năm chắc. Hơn nữa cái kia đại thông linh sư nói không chừng lúc nào sẽ xuất hiện, trên U Minh Lộ phần đông lệ quỷ ra cùng một chỗ cũng không dám cùng Lưu Vũ Sinh tạc thứ nhi, thi quỷ cũng có chút trong nội tâm ước lượng. Ngô Cùng nhìn ra rồi thi quỷ ngoài mạnh trong yếu, hắn trầm tĩnh lại, chỉ vào An Trần ba lô nói, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, trong lúc này có tốt nhất thịt người làm, là từ còn sống thân sự nữ thượng cắt bỏ, trải qua hun khói gia công, mới lạ vị mỹ, so với trên thân người này thịt ngon ăn nhiều. Hắn chúng thi độc của ngươi, toàn thân đều xấu, ngươi xác định ngươi muốn ăn hắn? Nếu như ngươi xác định nói, ta như vậy liền đem ba lô lấy đi. Thi quỷ không có mí mắt con mắt thả ra một trận hồng quang, trên người hắc khí thu liễm một chút, rỗi ra một cái móng vuốt nhanh chóng đem An Trần trên người ba lô đoạt đi rồi. Sau đó khói đen chính giữa vang lên thứ lạc, kéo kẹt. Đợi một chút quái thanh, thi quỷ lại đem thịt khô mang theo nhựa đóng gói cùng một chỗ nhét vào trong miệng đại nhai đến. Chương 27, hối hận. Tác giả, Toàn Vũ. Ôi ôi. Thi quỷ tự hồ chỉ sẽ phát ra cái này một loại âm thanh, nhưng mà theo âm điệu biến hóa vẫn là có thể nghe được nó rất hưng phấn. Xem ra lúc trước Ngô Cùng chế tác thịt người làm mùi vị thật sự không tệ. Ngô Cùng vươn tay bắt được An Trần cái chân còn lại, chậm rãi đem hắn kéo dài tới rồi bên cạnh mình, trong quá trình hắn một mực cực kỳ cẩn thận, sợ kích thích đến thi quỷ. Có thể như vậy giải quyết vấn đề tốt nhất, thật sự đánh lên đến hắn tất nhiên không sợ thi quỷ, nhưng này là thể xác sẽ phải triệt để báo hỏng rồi. Đến lúc đó huyết tế đại trận thiếu tế phẩm, Lưu Vũ Sinh nhất định không tha cho hắn. May mắn An Trần ý chí kiên định, trong ba lô thịt khô hắn ăn rất cẩn thận, còn thừa lại rất nhiều. Thi quỷ ăn 10 phần đã quyển, dưới chân người bị rơi đi. Nó chỉ là lắc đầu rầm rì rồi hai tiếng, cũng không có cái khác quá kích phản ứng. Ngô Cùng đem An Trần cong lên đến, xoay người rời đi thi quỷ sau không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn móc ra hai lá bưởi tại trên ánh mắt xoa xoa, cẩn thận nhận chuẩn một cái phương hướng ra tốc chạy tới. Trên U Minh Lộ mê ảo mà lại nguy hiểm, dù cho cường như huyết quỷ mộ huyền nhi, cũng không dám tùy ý đi loạn. Nếu như không phải là có Lưu Vũ Sinh cho nàng dẫn đường phù cùng cái này có thể xem thấu mê ảo lá bưởi, nàng căn bản tìm không thấy An Trần vị trí, càng đừng để mang theo An Trần đi thần miếu rồi. Hy nhiên lúc tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở một khối bằng phẳng trên đất trống, bên cạnh là loạn thất bát tao gồ ghề. Cảnh tượng trước mắt mười phần nhìn quen mắt, hắn nghĩ một lát nhi không khỏi chấn động, đây không phải thần miếu vào cửa sao? Chính mình rõ ràng đã đi trở về rồi U Minh Lộ, vì cái gì lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là bị Lưu Vũ Sinh bắt trở lại? Nghĩ đến chính mình khả năng rơi xuống Lưu Vũ Sinh trong tay, Hy Nhiên mạnh mẽ một cái xoay người bỏ lên, đề phòng đánh giá bốn phía. Xung không có một bóng người, không thấy Lưu Vũ Sinh thân ảnh, cũng không có An Trần, không có Khúc Nhân Nhiên, không có U Phách. Chỉ có phương xa không trung hư ảo thần miếu, thả ra vô lượng kim quang, đem hết thảy làm nổi bật thần thánh mà xinh đẹp. Hy Nhiên nhíu mày, thử hô, Lưu Vũ Sinh, Lưu Đại Thúc, Nhiên Nhiên, An Trần, có người ở sao? Có ai không? Trống trải mà hưu quảng bình địa thượng, ngay cả cái tiếng vang đều không có. Hy Nhiên âm thanh tựa như nước gặp bờ biển, bị không khí hấp thu giọt nước không dư thừa. Hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt bất an, càng là bình tĩnh, che giấu nguy hiểm liền càng phát ra chí mạng. Hắn nhận chuẩn rồi đi thông U Minh lộ phương hướng nhấc chân bước đi, hắn muốn rời khỏi nơi này, dù là trở lại cái kia tràn đầy lệ quỷ cùng ác ma trên U Minh lộ, cũng không thể tại nơi này nốc. Chính là đi phía trước đi vài bước. Hy Nhiên phát hiện không đúng, vô luận hắn như thế nào đi, cũng chỉ là tại nguyên chỗ đảo quanh. Là quỷ đả tường sao? Dùng như vậy điểm một chút thủ đoạn liền nghĩ vây cô ta. Hy Nhiên cười lạnh một tiếng, nhận chuẩn một cái phương hướng đi trong chốc lát, sau đó vòng vo một cái 90 độ góc vuông khom, lại đi trong chốc lát, lại chuyển một cái 90 độ khom, như thế chăng ngừng lặp lại trước động tác. Không biết chuyển mấy vòng sau, hắn phát hiện tình huống không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, hắn như cũ đứng tại nguyên chỗ không động. Hy Nhiên sắc mặt chìm xuống tới, trong ánh mắt lánh qua một tia hàn mang. Tuy nhiên nơi này hết thảy tại thần miếu ảo ảnh làm nổi bật hạ đều có vẻ như vậy thần thánh, nhưng hắn thật sâu cảm thấy này chỗ nào cũng có tà ác, nơi này chẳng phân biệt được ban ngày đêm tối, vĩnh viễn đều là như vậy sáng vàng lóng lánh, mà giấu ở trong đó tai họa, liền có thể công khai hại người không sợ bị phát hiện. Hy Nhiên cũng không e ngại bình thường tai họa lệ quỷ, hắn sợ là Lưu Vũ Sinh, sợ là Tiếu Bảo Nhĩ trốn trước khi đi theo lời huyết tế đại trận. Huyết tế đại trận đến tột cùng có nhiều đáng sợ, không biết huyết tế quá trình người là vô luận như thế nào đều tưởng tượng không đến đấy. Hết lần này tới lần khác Hy Nhiên biết được, bởi vì hắn không chỉ có học qua huyết tế đại trận bố trí phương pháp, thậm chí còn tự mình chủ trì qua một lần quy mô nhỏ huyết tế. Thông linh sư cường đại, Hy Nhiên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cho dù hắn không có cùng Lưu Vũ Sinh chính diện giao thủ, nhưng Lưu Vũ Sinh mang cho hắn áp lực so với bất cứ người nào cũng phải lớn hơn, liền tính thần bí thánh tiên cũng không có làm hắn như thế sợ hãi qua. Nhất định muốn rời khỏi nơi này, nói cái gì cũng không thể xa vào huyết tế đại trận tế phẩm, loại này không thuộc mình thống khổ, suy nghĩ một chút liền khiến người cảm thấy toàn thân rét run. Hy Nhiên lấy lại bình tĩnh, chậm rãi úp sấp trên mặt đất, nhìn chuẩn rồi bên cạnh và chỗ, bắt đầu đào một điều nhẹ nhàng đường hầm. Quỷ đả tường chỉ ở bình địa có hiệu quả, nếu như chuyển 90 độ rác đi vài vòng không thể phá giải nói, như vậy liền tại trên mặt đất đào một cái hố nói, theo đường hầm lý nhất định có thể leo ra đi. Đương nhiên, đường hầm phải cùng quỷ đả tường phạm vi bên ngoài đất chúng có chỗ liên hệ, bằng không cái này đường hầm căn bản đào không thẳng, sẽ tại nguyên chỗ đào ra cái vòng tròn đến. Hy Nhiên theo cha trên người học được rồi rất nhiều. Một con đường nếu như đi không thông, liền đổi một con đường khác, không muốn bạn dùng sức không biết biến báo. Lời này là ai nói? Là cha sao? Hy Nhiên chẳng biết tại sao đột nhiên nhớ tới cha của hắn, trong nội tâm lập tức tràn đầy hối hận.